Diệp Phàm đơn giản lật xem mấy tờ, loại này bí thuật có thể dẫn dắt một loại đặc thù kiếm ý ra chỉ tự thân. Từ đó cường hóa chính mình kiếm pháp cường độ, làm cho mình xuất kiếm bộc phát mãnh liệt. Tầm thường kiếm ý một loại đều phải cần chính mình thời gian dài luyện kiếm đi lĩnh ngộ. Trước mắt quyển này Trích Tinh kiếm ý, theo một ý nghĩa nào đó là đang gọi nhân đi đường tắt. Cũng chính vì vậy, Trích Tinh kiếm ý không như chính mình lĩnh ngộ như vậy trải qua hồi lâu không suy, là có thời gian hạn chế. Chỉ bất quá đối với trước mắt Diệp Phàm mà nói, này vẫn là một cái khá vô cùng để cao thực lực bản thân bảo bối. Cao cấp trung giai bí thuật, có thể không phải ven đường tùy tiện có thể thấy thăng hóa. Giá trị cực cao. Xem ra ngươi rất thích, như vậy thứ nhất, ta cũng yên tâm. Chương 278, ngoài ý muốn tới chơi. Thành chủ thấy Diệp Phàm yêu thích không buông tay, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Diệp Phàm từ khách sạn cáo từ sau, thẳng trở lại trước lều vài khu. Trên thực tế, thành chủ bên này là cố ý muốn cho Diệp Phàm an bài căn phòng, chỉ bất quá bị Diệp Phàm từ chối. Tất cả mọi người ở tạm thời trong lều vài chú trọng. Một mình hắn ở chỗ này tiêu sái khoái hoạt tính là gì chuyện? Cho dù thành chủ có thể làm chủ tướng mọi người cùng nhau nhận lấy, lấy Ninh Giai lão sư tính tình, phòng trừng cũng sẽ không đáp ứng. Bây giờ còn có nhiều như vậy dân chúng cần giúp đỡ, có thể không phải hưu nhàn nghỉ phép thời điểm. Trở lại lều vải khu, thành chủ phủ bên này tân báo nói đã phát ra. Chẳng qua là ở ban đầu cảm tạ trong danh sách tăng thêm cái chú thích. Vừa vặn này một cái chú thích, lại lặng lẽ hóa giải rất nhiều thế lực trong lòng buồn rầu. Không người nào nguyện ý bị xếp hàng ở phía sau. Chớ đừng nhắc tới mọi người khẳng định cũng sẽ cảm giác mình bỏ ra muốn càng nhiều hơn một chút. Nay thiên bình muốn hoàn toàn giữ thăng bằng là rất khó khăn. Cảm tạ danh sách nhìn như cảm kích, trên thực tế ngược lại sẽ đưa tới phân tranh. Như vậy thứ nhất, mọi người tâm lý đều tốt được. Chỉ cần không có rồi bài danh, mỗi người tâm lý cũng sẽ không lại có dư thừa ý tưởng. Diệp Phàm trở lại lều vải khu, nhìn thẳng thấy Bạch Diệp hướng hắn vây tay. Diệp Phàm, xin lỗi, vừa mới là chúng ta hiểu lầm ngươi. Vừa mới thành chủ phụ phát tân báo nói, thì ra kia cảm tạ danh sách là không có có bài danh. Xem ra Bạch Diệp đám người chính mình trước hết nghi thông suốt, cho là Diệp Phàm tên chỉ là đúng dịp xếp hạng trước mặt. Diệp Phàm dĩ nhiên cảm thấy như vậy rất tốt, còn đỡ cho hắn nghĩ đủ phương cách giải thích. Một chu thời gian chớp mắt liền qua, Côn Lôn thành xây lại đã bước vào quỹ đạo, dân chúng sinh hoạt cũng dần dần ổn định lại. Bọn họ những người ngoại lai này cũng là thời điểm nên trở về chính rồi. Vũ đạo hiệp hội bên này cũng ban bố mới nhất thông báo. Năm nay cả nước võ đạo trước khi so tài ngũ tướng không có bất kỳ hạng phân biệt. Cả nước võ đạo cuộc so tài bây giờ đương nhiên sẽ không lại tổ chức, càng không phải tổ chức thời điểm. Chậm lại lời nói rồi hướng những người khác không công bình. Dứt khoát như vậy kết thúc. Phần thưởng đối xử bình đẳng sẽ do vũ đạo hiệp hội trụ sở chính phát ra. Đương nhiên, cũng có thể chỉ định một cái phân hội tiến hành nhận. Đối với Kinh Bắc võ đạo xã mà nói, trực tiếp đi trụ sở chính cầm phương tiện nhất. Đối với bận rộn một tuần Kinh Bắc võ đạo xã mọi người mà nói, đây quả thực là hiếm có tin tức tốt. Mọi người trước khi rời đi dạ cũng đặc biệt hưng phấn. Diệp Phàm vốn tưởng rằng cứ như vậy bình tĩnh chờ đến ngày thứ nhì rời đi Côn Lôn thành, không nghĩ tới lều vải khu ngoại đột nhiên có người tìm. Bạch Diệp tới kêu Diệp Phàm thời điểm, ánh mắt rất là cổ quái. Diệp Phàm, có người tìm ngươi, chính ở bên kia. Bạch Diệp chỉ cái phương hướng, sau đó giơ ngón tay cái lên. Diệp Phàm, ngươi là thật là lợi hại, ta bội phục ngươi. Diệp Phàm mặt đầy dấu hỏi, Bạch Diệp bội phục mình cái gì? Diệp Phàm mờ mịt đi ra sau, Ninh Âm đợi nhân đi tới. Bạch Diệp, Diệp Phàm đi chỗ nào? Ninh Âm hỏi. Bạch Diệp thần thần bí bí mà thấp giọng nói, vào lúc này Lâm Băng Tông dẫn đội đệ tử Niếp Tử Hàm đến tìm Diệp Phàm. Ta xem kia ánh mắt của Niếp Tử Hàm thì không đúng tinh thần sức lực, khẳng định đối Diệp Phàm có ý tứ. Cao như vậy lạnh nữ sinh đều bị Diệp Phàm bắt lại, thật là chúng ta tấm gương. Ninh Âm nhất thời trắng Bạch Diệp liếc mắt, cái gì chúng ta tấm gương, đừng đem nhân gia Diệp Phàm nói giống như ngươi. Nói không chừng nhân gia chính là tìm Diệp Phàm có chuyện gì, ngươi đây cũng có thể phải lệnh. Lãnh Ngôn cũng là nhàn nhạt lắc đầu, buồn chán. Vu Thái chính là sờ bụng một cái, thật là đói. Bạch Diệp muốn nói lại thôi, không phải, thế nào các ngươi đều không tin ta đâu rồi, ta xem nhân rất chính xác. Lều vải khu ngoại. Diệp Phàm thấy được tìm chính mình Niếp Tử Hàm. Niếp cô nương, các ngươi vẫn chưa đi. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nói, ngày mai lên đường. Niếp Tử Hàm nhấp nhẹ môi đỏ mọng, hai tay chắp sau lưng, hít sâu một hơi. Liên quan tới Tô Dĩnh tin tức, trước ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết. Bất quá ta nhìn ra được, ngươi là một cái rất không tồi nhân. Còn cứu Dịch Nu, cũng giúp rồi chúng ta mọi người, cho nên ta dự định nói cho ngươi biết, thực ra. Đang lúc Niếp Tử Hàm lấy hết dũng khí phải nói xảy ra chuyện toàn cảnh lúc, Diệp Phàm lúng túng sờ một cái đầu. Cái kia, Nhu An tỷ đã cũng toàn bộ nói cho ta biết. Ánh mắt của Niếp Tử Hàm sững sờ, Nhu An tỷ. Niếp Tử Hàm chợt tinh thần phục hồi lại, ngươi nói là Tô trưởng lão. Diệp Phàm thầm nói không ổn, vừa mới nhanh miệng, quên đem gọi đổi trở lại. Hừ. Niếp Tử Hàm một tiếng hừ nhẹ ý vị không biết. Không nghĩ tới ngươi và Tô trưởng lão quan hệ đã tốt như vậy. Đệ tử trong tông có thể dám xưng hô như vậy, ngoại trừ tông chủ cũng chỉ có Tô Dĩnh sư tỷ. Dù sao Tô Dĩnh là tông chủ đệ tử, theo như bên trong tông bối phận để tính, kêu Tô Dĩnh một tiếng sư thúc cũng không quá đáng. Diệp Phàm cũng không tiện nói thêm cái gì, tóm lại sự tình ta cũng biết, ta câu trả lời cũng đều chuyển báo cho Tô trưởng lão. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ban đầu ước định sự tình, đặc biệt tới nói cho ta biết, cảm ơn. Diệp Phàm xuất phát từ nội tâm địa nói cảm tạ. Niếp Tử Hàm lại khẽ miệng phẩy một cái, có cái gì có thể tạ, ta giúp cái gì cũng không có đến giúp. Được rồi, hảo tâm tình đều bị ngươi không tốt xong rồi, ta đi. Thấy Niếp Tử Hàm liền muốn xoay người rời đi. Diệp Phàm theo bản năng nhớ lại ban đầu ở huyễn ảnh kính trông được đến Niếp Tử Hàm huyễn cảnh. Hắn có dự cảm, này tương hội là Niếp Tử Hàm sau này tối đại tâm ma. Niếp Tử Hàm rốt cuộc là không có nhiều quyết được, mới có thể cam nguyện trầm luân với ảo ảnh bên trong. Loại thứ này thập phần nguy hiểm hành vi. Niếp cô đương. Diệp Phàm mới vừa mở miệng, Niếp Tử Hàm nhẹ nhàng né người. Ở đèn đường chiếu dọi xuống, Niếp Tử Hàm làn váy khẽ nhếch, nhìn thiếu thêm vài phần lạnh giá, thêm mấy phần tiên khí. "Đừng gọi ta Niếp cô nương, gọi ta Tử Hàm thì tốt rồi." Diệp Phàm kéo ra khóe miệng, sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Ai ngờ Niếp Tử Hàm một giây kế tiếp nghiêm sắc mặt, "Ngươi có ý kiến?" "Không có, không có." Diệp Phàm cười khổ khoát tay, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Ta muốn nói cho ngươi biết là, ta cũng là cô nhi. Vô luận đi qua xảy ra chuyện gì, bây giờ chúng ta sống ở lập tức. Đem đi qua chuyện phát sinh ném đến sau, loại này khoác lác ta sẽ không cho ngươi nói. Chỉ bất quá, đi qua sự tình cho dù không quên, cũng đừng không để mắt đến hiện tại chính mình có. Ngươi có tông môn, có đồng môn sư tỉ muội, những thứ này đều là người nhà ngươi." Ánh mắt của Niếp Tử Hàm trong lúc bất chợt ôn nhu, trong lúc mơ hồ, khóe mắt mang theo điểm một cái lệ quang. "Quả nhiên, ngươi hay lại là biết, lúc ấy còn gạt ta nói cái gì cũng không biết rõ." Khóe miệng của Niếp Tử Hàm có chút cong lên, "Ngươi đề nghị, ta nghe được, yên tâm đi, ta không ngốc. Ta nghe Tô trưởng lão nói, 2 năm sau ngươi sẽ ở Khai Tông mấy ngày gần đây Lâm Băng Tông. Khai Tông nhật là 2 năm sau ngày 1 tháng 9, đừng quên." Niếp Tử Hàm tự nhiên cười nói, "Giờ khắc này, mỹ để cho người ta hít thở không thông." Diệp Phàm tinh thần phục hồi lại lúc, Niếp Tử Hàm bóng người đã biến mất. Trong không khí, chỉ để lại kia nhàn nhạt thoang thoảng tùy phong rồi biến mất. Diệp Phàm xoay người quay trở về lều vải khu, ở Bạch Diệp truy hỏi hạ, không dánh để ý trực tiếp thiết đi. Chương 279, thiệt ăn mừng. Trong lữ điếm, Niếp Tử Hàm tựa vào góc giường, cánh tay bao bọc ở hai đầu gối. Trong ánh mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. "Đừng suy nghĩ, cũng là không có khả năng." Niếp Tử Hàm ở một tiếng tự mình tiếng an ủi chung nhắm lại con mắt. Hôm sau, Côn Lôn thành đặc biệt náo nhiệt. Tạm thời xây dựng kinh khí cầu đứng ngoại, không ít Côn Lôn dân trong thành chúng đường hẻm tiễn biệt. Ngoại trừ sớm liền rời đi trước Huyền Vân môn, còn lại tứ đại lãnh đời vũ môn đều tại mọi người vui vẻ đưa tiễn trên trung bình rồi kinh khí cầu. Kinh Bắc võ đạo xã bên này, xã viên môn đều tại cùng dân chúng từng cái cáo biệt. "Đại tỷ tỷ, lần sau ngươi sẽ cùng ta nói đại ca ca môn cố sự." Lúc này một cái dễ thương cô bé xuyên qua đám người, cố gắng đưa ra tay nhỏ hướng Ninh Âm vẫy vẫy. Kinh Bắc võ đạo xã trung, tại chỗ xã viên tập thể xấu hổ. Ninh Âm rốt cuộc cho tiểu hài tử cũng nói cái gì? "Đại ca ca môn cố sự, vậy sẽ là câu chuyện gì? Đừng tại nhân gia hấu tiểu trong tâm linh gieo xuống kỳ quái mầm mống a." Ninh Âm thấy tất cả mọi người quăng tới rồi ánh mắt kỳ quái, hơi nhếch khóe môi lên lên, "Nhân gia hài tử thích nghe, ta đương nhiên muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng." Dư Chấn Âm thầm lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Kinh Bắc võ đạo xã đoàn người cũng rốt cuộc lên kinh khí cầu. Ngồi trên phi đỉnh, Bạch Diệp không khỏi than thở, "Tất cả mọi người thật nhiệt tình a. Vu Thái chính là ôm một nhóm ăn ngon, đúng vậy, ta rất thích nhiệt tình như vậy, càng nhiều càng tốt." Lãnh Ngôn đẩy một cái khung kiếng, "Thỉnh thoảng như vậy cũng thật tốt." Lãnh Ngôn trên mặt hiếm thấy thêm mấy phần nụ cười. Nhìn ra được, Lãnh Ngôn cũng bị tại chỗ vẻ này không khí cho lây. "Cuối cùng là phải đi về. Mai làm rối người, ta cũng đã gần quên trường học sinh sống." Dư Chấn gãy xương cánh tay đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, bất quá sau chuyện này trở về trường còn phải ở trường bệnh viện tiến hành lần thứ 2 chẩn đoán, để ngừa lưu lại ám tật. Tất cả mọi người hài lòng bước lên trở về đường đi. Linh Giai lúc này từ lưng ghế cạnh nô đầu ra, "Cho các ngươi nói một tin tức tốt, ta ở kinh thành Tốt Vị Hiên mua một bàn, mở tiệc ăn mừng." Mọi người tinh thần trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Ở kinh thành, Thinh Vân tiệm cơm là cao cấp nhất tiêu phí. Chỉ bất quá ở nơi đó ăn cơm, rất nhiều lúc theo đuổi liền là một loại hứng thú. Thật muốn ăn ăn ngon, vậy còn thật Tốt Vị Hiên. Tên thông tục, mùi vị nhất tuyệt. Coi như là kinh thành rất khó đặt trước quán ăn một trong. Cho nên mọi người mới hưng phấn như vậy. "Cuối cùng có thể khai trai rồi, ta này mấy ngày đều gầy." Bạch Diệp sờ một cái chính mình gò má nói, "Dĩ nhiên, lại gây điểm nói không chừng ta còn có thể đẹp trai hơn một ít." Lãnh Ngôn lánh bất đinh đã kích nói, "Ngươi nếu như xoáy bây giờ lời nói còn về phần là độc thân cậu ạ?" Bạch Diệp trợn mắt nhìn Lãnh Ngôn liếc mắt, "Lãnh Ngôn, hôm nay tâm trạng của ta được, không cùng ngươi một loại so đo." Vu Thái chạy nước miếng đều nhanh chạy đi ra, "Tốt Vị Hiên, ta tới rồi." Ninh Âm ngược lại là cũng không quá để ý ở nơi nào ăn cơm, yên lặng mà nhìn mình bên trong điện thoại di động. Nhìn đến đặc biệt mê mẫn, xem ra trận này tử Ninh Âm nín rất lâu rồi. Diệp Phàm lặng lặng tựa lưng vào ghế ngồi. Khoảng thời gian này, hắn đôi Trích Tinh kiếm ý cũng đại khái xem qua một lần. Bí thuật thi triển điều kiện chính là yêu cầu đối kiếm pháp có nhất định hiểu. Một điểm này hắn hoàn toàn phù hợp. Thứ yếu chính là nắm giữ Trích Tinh trong kiếm ý một ít chi tiết. Lĩnh ngộ trong kiếm ý ẩn chứa lực lượng. Lĩnh ngộ càng sâu, bí thuật hiệu quả lại càng cường. Diệp Phàm mấy ngày nay điều nghiên nửa ngày, cũng không có đặc biệt lớn tiến triển. Vì thế hắn còn thử rót một bình minh đạo trà. Hơi có chút trợ giúp, bất quá hiệu quả như cũ quá nhỏ. Xem ra này bí thuật cũng cần thời gian lắng đọng đi nghiên cứu. Chỉ bất quá Diệp Phàm cảm thấy bây giờ tối thiếu thốn hay lại là gần người vũ khí. Trừ ra kiếm pháp, Thiên Nguyên Kính gần như sắp bị hắn đào thải. Bởi vì Thiên Nguyên Kính đã dần dần theo không kịp hắn tiết tấu. Hiệu quả mặc dù đơn giản thu bạo, nhưng quyền pháp thật sự đơn độc. Thường thường đều cần tập kích bất ngờ mới có thể bảo đảm phát huy hiệu quả lớn nhất. Còn lại đã từng học qua Bát Quái Trưởng, Tảo Phong tối loại, đều là cấp thấp hạ cấp vũ khí, gần như vô dụng. Lần này trở về, xem ra phải thật tốt chọn một phen mới được. Hy vọng Vũ Đạo Hiệp hội cho phần thưởng không sẽ để cho người ta thất vọng. Nếu là có thể chọn được một cái tương tự Cựu Đỉnh Nguyên Thân loại này cấp bậc vũ khí, kia vẫn không tệ. Còn thừa lại chính mình đợi Kinh Vân đấu giá sở cho hắn kết hết đấu giá khoản sau đi Kinh Vân lầu tái hảo hảo mua sắm một phen. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, chậm rãi nhắm lại con mắt, giả vờ ngủ điều tức. Lần nữa mở mắt ra lúc, trong tầm mắt xuất hiện đô thị sầm uất. Bọn họ trở lại. Diệp Phàm đoàn người từ kinh khí cầu đi xuống, quen thuộc kinh thành đường phố đập vào mi mắt. Rõ ràng cũng không hề rời đi bao lâu, bây giờ trở lại lại có loại dường như là cách một đời cảm giác. Bây giờ thời gian đã đến buổi chiều, mọi người bụng cũng đói gần chết, lập tức chạy thẳng tới Tốt Vị Hiên. Tốt Vị Hiên sửa sang cổ điện trung lại lộ ra mấy phần hiện đại, sàn nhà bày ra có thứ tự, vừa tiến đến liền làm cho người ta một loại cảm giác ở nhà. Chắc hẳn đây chính là xem như ở nhà. Cầm đầu phục vụ viên lễ phép nhìn về phía Ninh Giai, hỏi thăm Ninh Giai hẹn trước tin tức. Rất nhanh thì ở Ninh Giai dẫn đường hạ, đi tới hẹn trước phòng riêng. Thức ăn cũng dựa theo thời gian, vừa mới lên đủ, còn mời các khách nhân hưởng dụng. Phục vụ viên vừa dứt lời, một đạo đột một thanh âm đột nhiên vang lên. Này còn không có cái không phòng riêng à? Hôm nay ta liền ở đây ăn. Một người đàn ông ầm ĩ truyền tới âm thanh, rõ ràng là người quen cũ Lý Tiêu. Lý Tiêu khoảng thời gian này bởi vì ban đầu kinh thành võ đạo cuộc so tài bại bởi Diệp Phạm sự tình đặc biệt buồn rầu. Trường học võ đạo xã cũng đã đưa hắn đuổi. Hắn cũng không quan tâm, võ đạo xã cái gì hắn vốn là cũng không có thấy hợp mắt. Chẳng qua là một cái trả thù Diệp Phạm con đường. Bây giờ bị cấm cuộc so tài, võ đạo xã đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Khi biết được Diệp Phạm đi Côn Lôn thành tham gia cả nước võ đạo cuộc so tài thời điểm, Lý Tiêu vẫn là không có căn nguyên cảm thấy tức giận. Nhất là ở trên tin tức nhìn thấy Kinh Bắc võ đạo xã liên tục chiến thắng từng cái đối thủ cường đại. Lý Tiêu giận đến tâm tình một ngày đều không có tốt hơn. Sau đó chính là Côn Lôn thành đột nhiên xảy ra chuyện tin tức truyền ra, Lý Tiêu lúc ấy trong lòng hung tợn nghĩ đến, tử, cũng đi chết đi. Diệp Phàm tốt nhất cũng chết ở nơi nào. Vì thế, hắn hôm nay còn đặc biệt tới tốt vị hiên thỉnh nhất giúp Hồ Bằng Cầu Hưu thật tốt ăn mừng một hồi. Hắn thấy, ăn cơm lúc nào yêu cầu hẹn trước quá. Thấy có rảnh rỗi phòng riêng, hỏi cũng không hỏi trực tiếp đi tới. Phục vụ viên nhất thời khổ sở nói, Lý thiếu gia, thật xin lỗi, này căn phòng nhỏ đã bị hẹn trước, hơn nữa hẹn trước nhân đã đến. Lý Tiêu nhìn cũng không nhìn phục vụ viên liếc mắt, nhân đến thì đã có sao. Một bang Hồ Bằng Cầu Hưu còn ở bên cạnh ủng hộ. Người tốt tốt nhìn rõ ràng, vị này chính là Lý gia Lý thiếu gia. Đúng vậy, ở nơi này các ngươi ăn cơm là cho các ngươi tốt vị hiền mặt mũi. Thật là không biết điều, cho các ngươi dám đốc tới. Lý Tiêu chính ánh mắt của quá, vừa vặn nhìn thấy trước mắt đi tới một đám người, không phải là Kinh Bắc võ đạo xã người sao? Lại tất cả đều sống lại rồi hả? Lý Tiêu theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lui về phía sau, vừa vặn nhìn thấy từ phía sau chậm rãi đi tới Diệp Phàm. Chương 280, ước định cuộc chiến sinh tử. Lý Tiêu đám kia Hồ Bằng Cầu Hữu bây giờ còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Một người trong đó con mắt của Hoàng Mao sắc nhọn, liếc mắt liền nhìn thấy Lãnh Ngôn. Nha, này không phải Lãnh công tử sao? Với một đám bất nhập lưu nhân lăn lộn chung một chỗ, ngươi thật là cho các ngươi Lãnh gia tăng thể diện. Cắt, liền hắn Lãnh gia kia chút mặt mũi, có thể cùng chúng ta Lý thiếu so với sao? Tại chỗ nhân không để ý chút nào Lãnh Ngôn mặt mũi, phát ra không có kiêng kỵ gì cả cười nhạo. Ninh Giai lúc này đứng dậy, mấy người các ngươi, cái nào trường học học sinh, như vậy không thủ quy củ. Nơi này là tiệm cơm, muốn ăn cơm liền phải dựa theo nhân gia tiệm quy củ tới. Hoàng Mao như cũng khinh thường, không phải, lão sư, ngươi một tháng có bao nhiêu tiền lương? Ở chỗ này nhàn bận tâm, chúng ta Lý thiếu hôm nay liền phải cái này phòng riêng, ngươi không để cho cũng phải nhường. Ninh Giai sắc mặt tối sầm lại, không nghĩ tới trước mắt những thứ này thanh niên như thế hoàn cố. Đang chuẩn bị kêu giám đốc lúc, Lý Tiêu ho khan một tiếng, chúng ta đi. Hoàng Mao đám người vẻ mặt không hiểu, đi? Tại sao phải đi? Lý thiếu, ngươi sẽ không phải là sợ bọn họ chứ? Liên bọn họ những người này, sao có thể cùng Lý thiếu ngươi so với? Chúng ta hôm nay ngay tại tốt vị hiên ăn cơm, ai cũng không sợ. Vừa dứt lời, ánh mắt của Diệp Phàm nhìn về phía Lý Tiêu, Lý Tiêu, có đoạn thời gian không gặp. Lần trước ta ngươi sự tình ở giữa, còn giống như không thế nào đoán rõ ràng. Đúng lúc ngươi hôm nay ở chỗ này, không bằng chúng ta như vậy giải quyết một cái. Lý Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, theo bản năng siết chặt quả đấm, hắn hận hiện tại chính mình. Liên ánh mắt của Diệp Phàm cũng không dám nhìn thẳng. Chính mình hay lại là đã từng cái kia ai cũng không sợ Lý Tiêu sao? Diệp Phàm đã thành hắn tâm bệnh, giờ nào khắp nào cũng đang hành hạ hắn. Ngày đó xỉ nhục, khiến cho hắn vô số lần trong ngộng thức tỉnh. Hắn suy nghĩ nhiều để cho Diệp Phàm trả giá thật lớn. Diệp Phàm, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Túi này gian các ngươi muốn lấy đi là được. Hoàng Ma bọn người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Tiêu. Này Lý Tiêu ngày thường có thể không phải như vậy tử. Vừa mới rõ ràng cũng còn rất phách lối, thế nào thấy trước mắt cái này mới tam phẩm điên phong tiểu tử liền hoảng lên rồi. Ánh mắt của Hoàng Ma lóe lên, lại đột nhiên tập kích. Một cước chợt hướng Diệp Phàm đạp tới. Ngươi mẹ nó là cái thá gì, dám cùng chúng ta Lý thiếu nói như vậy lời nói. Chỉ tiếc, Hoàng Ma một cước này lại đá chật rồi. Hoàng Ma tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới ở trong mắt của Diệp Phàm căn bản không đủ nhìn. Diệp Phàm thuận thế bắt Hoàng Ma gáy, chợt hất một cái, Hoàng Ma thân thể trong nháy mắt bay ra quán cơm. Hôm nay là ngày tốt. Ta không nghĩ thông sát giới, tự các ngươi cút ra ngoài đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Một bên Hồ Bằng Cầu Hữu còn không có thấy rõ tình thế. Lý Thiếu, ngươi đây có thể nhịn. Lý Tiêu cắn chặt hàm răng, trên cổ nổi gân xanh, trở tay một cái tát lại quất vào lắm mồm Hồ Bằng Cầu Hữu trên mặt. Thế nào ta làm quyết định, cần các ngươi phải ở chỗ này chỉ huy sao? Lý Tiêu trừng mắt về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi đừng được voi đòi tiên. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn về phía Lý Tiêu, từ đầu chí cuối, một mực ở gây chuyện hình như là các ngươi đám người này đi. Lý Tiêu hít sâu một hơi, tam, không, năm tháng sau đó. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Diệp Phàm vẻ mặt ung dung, dĩ nhiên không có vấn đề, cuộc chiến sinh tử, ngươi dám không? Lần này cũng không có nhân tới cứu ngươi. Diệp Phàm kia lạnh giá con ngươi sen lẫn nồng nặc sát ý. Lý Tiêu chỉ cần dám đáp ứng, hắn liền dám giết. Lý Tiêu cảm nhận được Diệp Phàm là quyết tâm, không tự chủ được nhớ lại ban đầu ở trên lôi đài cảnh tượng. Khi đó chính mình khoảng cách tử vong có nhiều gần, hắn ký ức hay còn mới mẻ. Chỉ là lúc này nếu là hắn nhận túng, liền sẽ trở thành toàn bộ kinh thành công tử trong vòng trò cười. Được. Lý Tiêu đáp ứng thời điểm, thanh âm cũng theo khẽ run, nhìn hào không nửa điểm sức lực. Diệp Phàm lộ ra lạnh lẽo nụ cười, rất tốt, ta chờ ngươi. Lý Tiêu lúc này kêu bên người Hồ Bằng Cầu Hữu chật vật đi ra tốt vị hiên. Một trận thiếu chút nữa bùng nổ xung đột để tránh cho. Bí mật quan sát tốt vị hiên giám đốc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh hết thệ không việc gì, giám đốc bên này vẻ mặt tươi cười đi tới. Mấy vị khách nhân, xin lỗi vừa mới quấy rầy đến các ngươi. bên này chúng ta sẽ ngoài ra tặng cho các ngươi mấy đạo món ăn mới, xin đừng cự tuyệt. Còn có mấy chai cất giấu vật quý giá rượu ngon, tạm thời cho mấy vị bồi tội. Ở giám đốc xem ra, Diệp Phàm có thể ép tới Lý Tiêu Thí cũng không dám thả, lai lịch khẳng định không nhỏ. Hơi chút tiêu ít tiền, vừa có thể cùng đối phương làm quan hệ tốt, bây giờ cũng tránh khỏi một trận lớn hơn chi tiêu, đã là rất may mắn. Ninh Giai không hảo ý tư tưởng muốn cự tuyệt, nhưng giám đốc hảo ý chẳng đấy, mọi người chỉ đành phải tiếp nhận. Đi vào phòng riêng, rất nhanh thì mọi người quên vừa mới không vui. Mọi người cùng ly cộng ẩm, ăn mừng lần này cả nước võ đạo cuộc so tài lấy được rồi không tệ hạng. Rượu quá tam tuần, dư chấn trên mặt có chút phím hồng, thêm mấy phần men say. Đều là ta sai, nếu như không phải ta liên lụy đại gia, lần này khẳng định có thể chạy nước rút càng tốt thứ tự. Các ngươi võ đạo xã, chính là vì có thể có tốt lý lịch. Là ta làm tổng biên tập vấn đề, không có cho mọi người mang đến cơ hội tốt. Dư chấn từng uống rượu sau, dần dần thả ra trong lòng áy náy cùng áp lực. Mọi người cũng đều rối rít tiến lên với nhủ, tổng biên tập, ngươi thật suy nghĩ nhiều quá, nếu là không có ngươi, nơi nào có thể có chúng ta bây giờ thành tích. Võ đạo xã không phải một cái nhân vũ nói xã. Lấy được cái dạng gì hạng, vô luận là vinh dự hay lại là hạng, đều là mọi người. Bạch Diệp một ngày không được điều, không nghĩ tới thỉnh thoảng vẫn có thể nói ra mấy câu chính kinh lời nói. Linh Giai cũng hoàn toàn buông xuống căng thẳng tâm huyền, một tia ý thức địa uống rượu, thưởng thụ chốc lát an nhàn. Linh Âm chính là lặng lặng vừa nhìn vừa ăn cơm, không đi theo nào lên. Vu Thái càng chuyên tâm, ánh mắt từ đầu đến cuối phong tỏa trên bàn mỹ thực. Còn lại thế chỗ xã viên môn cũng đều say với nhau. Diệp Phàm bị Cường kéo cùng dư chấn đám người cùng ly. Một ly tiếp lấy một ly, Diệp Phàm cũng hoài nghi đám người này là cố ý. Diệp Phàm không nhớ rõ chính mình uống nữa bao nhiêu ly, chỉ cảm thấy trước mắt dần dần phiêu phiêu thấm thoát, quay cuồng trời đất. Men say đạt tới một cái cao phong lúc, Diệp Phàm lại kích phát thiên đạo trừng phạt. Vẹn vẹn trong phút chốc, Diệp Phàm cảm giác đầu bất tỉnh chướng cảm biến mất hết sạch. Trước mắt nhất thời thanh minh, đầu chưa bao giờ có thanh tỉnh. Lúc này mới thấy rõ trước mắt một mảnh hỗn độn tình cảnh. Bạch Diệp đám người uống ngã trái ngã phải, ôm chai rượu, còn ở một cái tinh thần sức lực địa nói mình không có say còn có thể tiếp tục. Diệp Phàm xoa xoa mi tâm, hắn còn không bằng mình cũng say rồi. Hiện tại chính mình làm số ít thanh tỉnh mấy người, là phải phụ trách giải quyết tốt. Thấy Diệp Phàm vô cùng thanh tỉnh dọn dẹp hiện trường, Linh Âm hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Diệp Phàm, "Diệp Phàm ngươi không có say?" Rõ ràng mới vừa rồi Diệp Phàm đi bộ đều là phiêu, thế nào trong nháy mắt giống như này thanh tỉnh, diễn kỹ phái. Kia không khỏi cũng diễn quá thật. Húng chi Diệp Phàm uống rượu cũng không ít, nhiều như vậy chút xuống bụng, lại một chút chuyện cũng không có, không tưởng tượng nổi. Chương 281, suy nhu vương và Diệp. Linh Âm đánh ra trước mắt bừa bãi, lần này không dễ làm, tất cả mọi người uống dở như vậy say. Diệp Phàm cũng không khỏi lắc đầu, nhiều người như vậy say ở chỗ này, quan dựa vào bọn họ có thể vô pháp đưa trở về. Húng chi như nếu bây giờ cái này vẻ say trở lại trường, không khỏi sẽ bị người chế giễu. Như hôm nay sắc cũng không sớm, không bằng gần đây an trí ở khách sạn nghỉ ngơi trước một đêm. Diệp Phàm gọi tới giám đốc, nhiều tìm vài người đồng thời hỗ trợ. Cuối cùng là đem uống say đoàn người toàn bộ đều an trí thỏa đáng. Giám đốc đoàn người trước khi đi, Diệp Phàm trả lại cho nhất bút khổ cực phí. Giám đốc liền vội vàng khoát tay cự tuyệt, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm cưỡng ép nhét tới. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, khách sạn sớm san san trong sảnh. Diệp Phàm nhìn thấy từng cái ôm đầu, mặt như màu đất say rượu người. Bạch Diệp bọn người vẻ mặt thống khổ ngồi ở trên ghế, thật khó chịu. Bạch Diệp hối tiếc nói, ta sau này không bao giờ nữa uống nhiều rượu như vậy rồi. Thật khó chịu, thật sự muốn nói. Linh Âm liếc nhìn Bạch Diệp, người nào đó lần trước uống say thời điểm cũng là nói như vậy. Thật là không nhớ lâu. Ngay tại mọi người khó chịu không thôi thời điểm, Linh Âm đã sớm dặn dò bếp sau nấu canh giải rượu. Bây giờ canh giải rượu cũng bưng đến rồi trước mặt mọi người. Mọi người uống xong sau, sắc mặt mới hơi chút hồi phục chút. Bạch Diệp thập phần không hiểu nhìn về phía Diệp Phàm, "Diệp Phàm, ngươi thế nào với một người không có chuyện gì như thế?" Hắn nhớ mang máng, lúc ấy Diệp Phàm cũng uống say tới. Không đạo lý tất cả mọi người khó chịu như vậy, Diệp Phàm lại vẻ mặt say rượu dấu hiệu cũng không có. Linh Âm lúc này lên tiếng nói, "Diệp Phàm ép căn bản không hề uống say, ngươi cho rằng là nhân gia tiểu lượng giống như các ngươi?" Bạch Diệp trợn to hai mắt, "Không phải đâu, Diệp Phàm, không nghĩ tới ngươi chính là cái thâm tàng bất lộ cao thủ." Lãnh Ngôn nhớ tới hôm qua uống say cảnh tượng, bội phục hướng Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên. Linh Giai xoa xoa mi tâm, nàng cũng là buông lòng thư giãn. Chính mình làm một lão sư, lại cũng uống đến say như vậy, cũng còn khá không có phát sinh cái gì không chuyện tốt. Dư Chấn nhớ tới liên quan tới lãnh thưởng thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Giai, "Chữ lão sư, chúng ta khi nào đi Vũ Đạo Hiệp hội trụ sở chính lãnh thưởng?" Linh Giai lộ ra suy tư vẻ mặt, khẳng định không phải hôm nay, hai ngày nữa đi. Bây giờ tất cả mọi người là bộ dáng này, để cho trụ sở chính người nhìn chữ kia tên gì dạng, cũng không thể ném Kinh Bắc võ đạo xã mặt. Dư Chấn hiển nhiên cũng là tính toán như vậy. Đoàn người đi trở về phủ, trở lại Kinh Bắc đại học. Mọi người trở lại tin tức biết rõ cũng không nhiều. Vốn là Ninh Giai là nên trước thời hạn thông báo trường học. Bây giờ mọi người cái trạng thái này, hay lại là an an tĩnh tĩnh về là tốt rồi. Bất quá đoàn người trở lại trường bóng người vẫn bị một ít học sinh nhìn thấy. Có liên quan võ đạo xã tin tức nhanh chóng truyền khắp trong trường vòng. Diệp Phàm trở lại San Trúc huyện thời điểm, phát hiện Lý Thanh Phong cùng Từ Lai hai người cũng không thấy tăm hơi. Nhìn kỹ một chút thời gian, thì ra hôm nay còn có lớp. Diệp Phàm cũng không có trực tiếp đi học, khó khăn về được có thể nghỉ ngơi một chút, ai sẽ giờ học. Diệp Phàm nghỉ ngơi rồi sau một hồi, lập tức từ chữ vật khí chung lấy ra một cái bình trà. Phao lên minh đạo trà, bắt đầu lật xem Trích Tinh kiếm ý. Buổi trưa thời điểm, Diệp Phàm trà cũng uống đến thất thất bát bát. Đối với Trích Tinh kiếm ý hiểu, lại thêm một chút. Bất quá cái loại này lĩnh ngộ cảm giác rất là mờ mờ, thật giống như trên trời tinh tinh, không sờ tới, tố không ra. Đang lúc Diệp Phàm sờ bụng một cái, dự định đi phòng ăn ăn chút gì giải quyết một cái bụng. Vừa vặn cửa phòng ngủ đẩy ra. Quả nhiên, sáng sớm liền nghe nói võ đạo xã trở lại trường tin tức, ta còn tưởng rằng là giả. Từ Lai nhìn thấy đứng ở phòng khách Diệp Phàm, kích động không thôi. Nhìn kỹ một chút Diệp Phàm cảnh giới, người tốt, lại so với lần trước lúc rời đi sau khi cao một tầng. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái tốc độ? Có lòng muốn đuổi theo, nhưng đuổi mệt quá. Lý Thanh Phong khoảng thời gian này ngược lại là thật cố gắng, cảnh giới một hơi thở nhắc tới tam phẩm hậu kỳ. Từ Lai vẫn là tam phẩm trung kỳ. Lần này cả nước võ đạo cuộc so tài như thế nào đây? Ngươi được theo chúng ta thật tốt nói một chút. Từ Lai tò mò hỏi. Diệp Phàm suy nghĩ Từ Lai ở trên internet hẳn đều biết không sai biệt lắm đi. Từ Lai thấy vậy, liền vội vàng lắc đầu, không giống nhau, trên internet tin tức nơi nào có ngươi cái này đích thân trải qua nhân nói rõ ràng. Thấy Từ Lai hứng thú như vậy đủ, Diệp Phàm đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Từ Lai nghe mắt nháng lửa, vậy, kia Bích Đào Cốc bế quan trưởng lão lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm nhớ lại phong vết một đao kia, rất lợi hại, ngược lại cái kia ma viên liền bị một đao chém không có. Lý Thanh Phong cũng bị Diệp Phàm miêu tả cho rung động đến. Cựu phẩm thực lực thật không ngờ kinh khủng. Lý Thanh Phong lại có toàn bộ nhận thức mới, đồng thời trong mắt càng là có rõ ràng mục tiêu cùng động lực. Khoảng thời gian này Lý Tiêu không có tìm làm phiền người chứ? Diệp Phàm hỏi Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong lắc đầu một cái, không có, ngoại trừ người Lý gia ba lần bốn lượt đi tìm tới muốn cho ta trở về trở ra. Ta cùng Lý gia sớm đã không có quan hệ, ta là như thế nào, cũng sẽ không trở về. Thấy thái độ của Lý Thanh Phong kiên định, Diệp Phàm cũng không chuyện này bên trên làm nhiều thúc dục. Ở một bên Từ Lai lộ ra tin tức nặng ký, đúng rồi, Diệp huynh, ngươi biết không, Lý huynh cùng Lưu Hàm học tỷ chắc chắn quan hệ. Diệp Phàm đều có chút khiếp sợ, độ tiến triển nhanh như vậy à? Hắn mới rời khỏi thời gian bao lâu, Lý Thanh Phong hiệu suất này không khỏi cũng quá cao. Lúc nào sự tỉnh? May là Diệp Phàm cũng không nhịn được bắt quái rồi xuống. Lý Thanh Phong này mới có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Từ huynh nói đùa, thực ra vốn là ta cùng Lưu Hàm học tỷ chi gian quan hệ bắt tự còn không có phẩy một cái. Từ Lai lại hoàn toàn không tin, lời này của ngươi ta nghe đến đều cảm thấy giả, người nào đó hai ngày trước liền nhìn chằm chằm điện thoại của cái kia, cười mặt cũng nở hoa. Diệp Phàm rất là tò mò, Lý Thanh Phong kia phải là cái dạng gì một cái trạng thái? Lý Thanh Phong mang theo mấy phần quất bách, thực ra Lưu Hàm học tỷ chỉ là nói cho ta biết, nếu như ta có thể ở trên cao năm thứ hai đại học thời điểm cảnh giới đi đến tứ phẩm trung kỳ, liền cùng với ta. Diệp Phàm nhất thời bừng tỉnh, khó trách bây giờ Lý Thanh Phong cố gắng như vậy tu luyện. Nguyên lai là có tân phấn đấu mục tiêu. Bất quá chỉ có thời gian một năm, muốn từ tam phẩm hậu kỳ tăng lên tới tứ phẩm trung kỳ, vẫn có một đoạn đường rất dài phải đi. Duy nhất so với Lý Thanh Phong may mắn, chính là hắn có thời gian 2 năm. Buổi chiều, võ đạo xã trở lại trường tin tức truyền khắp toàn trường. Dư Chấn đám người làm sơ sau khi nghỉ ngơi, cũng đối với lần này cả nước võ đạo cuộc so tài chiến quả tiến hành báo cáo. Không lâu lắm, báo tường bên trên liền đăng lần này võ đạo xã đạt được thành tích. Lực áp Huyền Vân môn, cùng nổi danh Tiên Kiếm Tông. Tựa đề thức dậy liền rất nổi danh đường. Mỗi một kinh Bắc Đại học học sinh cũng không khỏi sinh ra một cổ nồng nặc cảm giác tự hào. Dư Chấn chính là nhướng mày một cái, này bản tin ai viết, khuyết đại như vậy. Nhất là đối chiến Huyền Vân môn, nguyên vốn như thế kinh nghiệm chiến đấu, chính là bị nói thành thỏa thỏa đắn đo một cái trạng thái. Phản phất chiến thắng Huyền Vân môn vô cùng dễ dàng. Chí mạng nhất là, bổn thiên bản tin đúng là phỏng vấn võ đạo xã xã viên sau đó phát ra ngoài. Ai miệng đầy chạy xe lửa, khoác lác không làm bản nháp. Trong trường trong hoa viên, bị nữ sinh vây quanh Bạch Diệp trêu mọi thời điểm không nhịn được hắt hơi một cái. Ai yêu thầm ta? Chương 282, hội trưởng tiếp kiến. 3 ngày sau, Diệp Phàm đoàn người buổi chiều thời điểm đi tới Vũ Đạo Hiệp hội trụ sở chính. Trước an vị xe trải qua phụ cận đây một lần. Không thể không nói, Thiên Vũ Tháp nhìn tương đương hùng vĩ, nhất là đặc biệt khoảng cách gần xem thời điểm. Vũ Đạo Hiệp hội trụ sở chính diện tích đất đai cực kỳ rộng lớn. Tiến vào chính đại môn là có thể thấy một mảnh rừng rậm nói. Rừng rậm nói hai bên, có thể nhìn thấy không ít võ giả qua lại trong đó. Mỗi người nhìn đều vô cùng bận rộn dáng vẻ. Nha, Lá tiểu đệ. Đang lúc này, Liêu Diễm đột nhiên từ phía sau toát ra. Bạch Diệp vẻ mặt hiếm thấy khẩn trương lên. Liêu Diễm trực tiếp đại đại liệt liệt ôm cổ Diệp Phàm, lần trước các ngươi võ đạo cuộc so tài sau khi kết thúc đi cũng quá nhanh. Ta cũng không kịp tìm ngươi liền nghe nói ngươi trở lại trường rồi. Lần này nghe nói ngươi thật giống như làm vô cùng ghê gớm sự tình. Liêu Diễm kia ý vị thâm trường giọng, Diệp Phàm luôn cảm thấy Liêu Diễm có phải hay không là biết một chút cái gì. Liêu Diễm tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liêu Diễm làm trừ yêu vệ, vốn không nên tùy thời cũng đợi ở chỗ này mới đúng. Thường thường chứ yêu vệ yêu cầu ở cả nước đi đi lại lại, nơi nào có đặc biệt khẩn cấp yêu thú nguy cơ, liền sẽ xuất động đi nơi nào tiếp viện. Ta hiểu ý ngươi. Bất quá Diệp Phàm, chứ yêu vệ có thể không chỉ chúng ta này một tiểu đội. Thật muốn chỉ có chúng ta, thiên nam địa bắc chạy khắp nơi vậy còn không được bị mất chết. Ta cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Liêu Diễm duỗi người, sáng nay còn ngủ cái không tệ rất thẳng, gần đây thời gian thật nhàn nhã. Ai ngờ một giây kế tiếp liền có một đạo mị hoặc như vậy thanh âm từ sau phương vang lên. Trong ngày thường không việc gì thời điểm là thuộc ngươi tối ngày rồn rập. Là Dương đội trong tiểu đội cho phép viện. Cho phép viện kèm theo mị hoặc thân thể, làm cho người ta một loại đại tỷ tỷ ôn nhu cảm. Bạch Diệp nhìn một cái trận cả mắt lên rồi. Ngay cả Lãnh Ngôn cũng hơi có chút không ổn định. Diệp Phàm ý thức được, Lãnh Ngôn thì ra thích là đại tỷ tỷ loại này khoản. Cho phép viện quan sát trước mắt những nam sinh này, hôm nay đảo đã tới không ít tiểu xuất ca. Bạch Diệp nghe xong tự tin toét miệng lộ ra nụ cười, vị mỹ nữ này tỷ tỷ, ta là Chu Tức học viện Bạch Diệp, chí hướng chính là một ngày nào đó trừ yêu vệ. Ồ. Cho phép viện cố làm ngoài ý muốn kinh ngạc nói. Lãnh Ngôn lập tức mở miệng, thực lực của hắn không được, ta là Bạch Hổ học viện Lãnh Ngôn, ta nhất định sẽ đến trừ yêu vệ chung, vì Vũ Đạo Hiệp hội cống hiến chính mình một phần lực lượng. Bạch Diệp không phục giải thích, hắn mới là trông khá được mà không dùng được, không đúng, không chúng nhìn cũng không còn dùng được. Hai người lập tức lại đớp chát mắng lên. Cho phép viện ngược lại là đứng ở một bên khanh khách bật cười. Liêu Diễm nơi nào không nhìn ra cho phép viện đây là đang đùa bỡn hai tên nam sinh. Cho phép viện tỷ, ngươi tâm tư thật là xấu. Cho phép viện cười một tiếng, không đùa các ngươi chơi, cho nên ta quá tới tự nhiên là có chính sự tìm các ngươi. Các ngươi lần này tới trụ sở chính trước thời hạn báo cáo chuẩn bị quá, là tới cầm cả nước võ đạo cuộc so tài phần thưởng chứ? Bạch Diệp cùng Lãnh Ngôn hai người ngưng cãi vã. Hiển nhiên phần thưởng so với mắng nhau càng khả năng hấp dẫn ở bọn họ. Đi theo ta. Cho phép viện ở phía trước dẫn đường, dẫn đoàn người liền hướng trụ sở chính một cái nhà thương khố đi tới. Ở thương khố tận cùng bên trong, có một đạo tầng tầng kiểm định mật thất. Dư Chấn so sánh mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây phản ứng mà nói, có vẻ hơi lạnh nhạt. Bởi vì hắn tới qua một lần. Một năm sau đó, lần này mình là mang theo chính mình xã viên tới. Cuối cùng một đạo mật thất cửa mở ra sau. Trắng sáng sắc trong mật thất đứng sừng sững mấy chục thạch đài. Mỗi một trên thạch đài đều có không giống tầm thường vật phẩm. Thấy rằng lần này Kinh Bắc Võ Đạo xã không chỉ có ở cả nước võ đạo cuộc so tài đoạt được tốt thứ tự, đối với bốn cánh tay ma viên trinh phạt cũng làm ra kiệt xuất cống hiến. Cho nên đặc biệt cho các ngươi tại nhiều như vậy phần thưởng trung tiến hành chọn. Chỉ là phải nhớ kỹ, chỉ có thể chọn như thế, chọn sau đó không cách nào sửa đổi. Cho phép viện giải thích hết quy tắc sau đó, Bạch Diệp còn ngượng ngùng cười một tiếng, kiệt xuất cống hiến cái gì, thật quá khen, chúng ta chỉ là làm chính mình hẳn làm. Cho phép viện che miệng cười khẽ, không có nhiều lời. Liêu Diễm tự nhiên cũng đi theo cùng đi vào. Đang lúc Diệp Phàm ở phần thưởng giữa đài quanh đi quẩn lại tìm mục tiêu thời điểm, trong đầu truyền đến Liêu Diễm mịn mở tinh thần lực liên lạc. Ta bên này, vẹn vẹn ba chữ, Liêu Diễm chấn định như thường, không chút nào lộ ra cùng Diệp Phàm trao đổi dấu hiệu. Ở Diệp Phàm đi tới lúc, tự giác đi ra một mặt bị người hoài nghi. Chỉ bất quá loại trò vật này rơi vào cho phép viện trong mắt, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Diệp Phàm đi tới vừa mới Liêu Diễm đứng vị trí, cao cấp thượng giai vũ khí, Thần Vũ Long Quyền. Diệp Phàm theo bản năng quan sát mấy lần trước mắt cái vũ khí này, không thể không nói, danh tự này nghe xác thực rất ngang ngược. Trước mặt có đối Thần Vũ Long Quyền vũ khí tiến hành đơn giản miêu tả. Thần Vũ Long Quyền, quyền ra như du long câu trảo, thế tới nhanh mạnh, lực xuyên thấu cực mạnh. Trong cơ thể cô đọng long khí càng mạnh, Thần Vũ Long Quyền có thể lực bộc phát lượng cũng liền càng cường đại. Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu như mình lựa chọn Thần Vũ Long Quyền, cũng liền có nghĩa là muốn buông tha xuống Thiên Nguyên Kính mang cho hắn nhiều lần tăng phúc. Hai người dưới so sánh, Diệp Phàm lâm vào cuốn quýt. Cuốn quýt chốc lát, Diệp Phàm vỗ hót một cái. Cái này lại cái gì tốt khổ não? Lại không phải sau này cũng không cần Thiên Nguyên Kính rồi. Nhiều một loại công kích thủ đoạn kia không phải thêm gấm thêm hoa sự tình sao? Mình cần gì như vậy do dự? Nếu là Liễu Diễm chọn, nhất định là hiếm có thứ tốt. Ngoài ra Diệp Phàm luôn cảm thấy, này Thần Vũ Long Quyền cùng mình Thái Cổ Vũ Thể ngoài ý muốn nghe thật xứng. Diệp Phàm gỡ xuống Thần Vũ Long Quyền vũ khí giao cho phép viện tiến hành ghi danh. Cho phép viện nhận lấy vũ khí sau đó, tức cười cười một tiếng, tiểu Diệm hiếm thấy làm chuyện tốt, này quyền pháp không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đối với ngươi sau này sẽ có cực lớn ích lợi. Thấy cho phép viện cũng thập phần đồng ý trước mắt vũ khí, Diệp Phàm nhất thời cảm thấy chọn đáng giá. Đang lúc Diệp Phàm thu hồi Thần Vũ Long Quyền, dự định liền đi ra ngoài trước đợi mọi người lúc, cho phép viện âm thầm tinh thần lực truyền âm. Sau khi đi ra ngoài đi theo nhân rời đi, hội trưởng muốn đơn độc tiếp kiến ngươi. Diệp Phàm đáy mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn lúc ấy ở kinh thành võ đạo cuộc so tài đảo là bái kiến phó hội trưởng liếc mắt. Lúc đó phó hội trưởng mang đến cảm giác bị áp bách liền không người có thể so sánh. Hội trưởng êm đẹp thế nào đột nhiên đề ra gặp mặt? Chẳng lẽ là bởi vì biết được hắn ở Côn Lôn thành trong dãy núi làm việc? Khoảng đó suy tư, cũng chỉ có như vậy một cái khả năng. Diệp Phàm đi ra mật thất, đi tới phía ngoài cùng, cửa một tên võ giả chờ đã lâu. Diệp tiên sinh, mời tới bên này. Trước mắt võ giả mang theo Diệp Phàm rời đi thương cố, thẳng đi về phía Thiên Vũ Tháp, đi thang máy cực nhanh đi tới đến gần tầng chót vị trí. Cửa thang máy sau khi mở ra, Diệp Phàm nhìn thấy trước mắt chỉ có một đạo hành lang, cuối hành lang là một cánh màu nâu cửa gỗ. Vũ đạo hiệp hội chân chính người nắm quyền liền ở sau cửa chờ hắn. Diệp Phàm điều chỉnh xong tâm tính sau, nhấc chân từng bước một đi tới cửa trước, chậm rãi tướng môn đẩy ra. Văn bối Diệp Phàm, tới thấy hội trưởng tiền bối. Diệp Phàm đúng mực, sau khi đi vào trước tiên hành lễ nói. Chương 283, yêu cầu quá đáng. Bên trong phòng họp, một tên tóc đầu lão giả tóc trắng chính hai tay chắp sau lưng, đứng ở cửa sổ sát đất trước quan sát kinh thành. Nghe được sau lưng động tĩnh lúc, chậm chậm quay đầu lại. Diệp Phàm thấy rõ lão giả mặt mũi lúc, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Lão giả trên mặt hiện đầy năm tháng tang thương, mi tâm đến má trái giữa còn có một đạo rõ ràng vết sẹo. Vết sẹo nhìn mang theo mấy phần dữ tợn, lộ ra một cỗ sát khí. Đến tiểu phẩm, dựa theo lẽ thường mà nói, vết sẹo là hoàn toàn có thể giơ tay lên là có thể loại trừ. Là nguyên nhân gì để cho trước mắt Vũ Đạo Hiệp hội hội trưởng lựa chọn lưu lại vết sẹo? Trong lòng Diệp Phàm tràn đầy không hiểu. Chỉ bất quá lão giả nhìn thấy Diệp Phàm sau, nhưng lại ôn hòa cười một tiếng. Tính cách phảng phất cũng không phải là bề ngoài nhìn như vậy hung ác lạnh giá. Diệp tiểu hữu, ta xem như nhìn thấy ngươi. Lão giả hướng Diệp Phàm đi tới, khách khí cùng Diệp Phàm bắt tay một cái. Có thể thấy hội trưởng tiền bối, văn bối mới là vô cùng vinh hạnh. Diệp Phàm khiêm tốn hồi đáp. Lão giả ngược lại là vô tình nở nụ cười, ta bộ xương già này, ai hội kiến ta cảm thấy được vui vẻ, Diệp tiểu hữu không cần khách khí như vậy. Diệp Phàm xấu hổ, trước mắt này hội trưởng nói chuyện không có chút nào theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Không cần gọi ta hội trưởng tiền bối như vậy xa lạ. Gọi ta một tiếng tể lão liền có thể. Ban đầu ngươi đang ở đây thanh thành lúc biểu hiện, Dương Thần cũng nói cho ta biết. Dương Thần. Trong lòng Diệp Phàm suy tư, chẳng lẽ nói là ban đầu ở thanh thành cho hắn chữ vật khí Dương đội. Ngoại trừ Dương đội chắc không có người khác rồi. Tề lão tiếp tục nói, may mà ngươi, bọn họ mới kịp thời ngăn cản tự sát Minh Âm Nhu. Lần này ta lại nghe Côn Lôn thành thành chủ đối với ngươi khen không dứt miệng. Giống như ngươi vậy ưu tú người trẻ tuổi, ta đặc biệt muốn làm quan xuống. Dĩ nhiên, Công Tôn tên kia cũng ở đây thường thường khoe khoang có ngươi một cái như vậy học sinh, một chút không hiểu được khiêm tốn. Diệp Phàm dĩ nhiên biết rõ, trước mắt Tề lão lời muốn nói Công Tôn chính là mình hiệu trưởng Công Tôn Duyên. Thua thiệt hiệu trưởng trong ngày thường còn dạy đạo mọi người phải khiêm tốn thu liễm, mình tại sao cũng chưa có làm gương tốt. Tề Lao tỏ ý Diệp Phàm sau khi ngồi xuống, vuốt ve bàn tay. Uống trà hay là uống rượu? Tề Lao hỏi. Nhìn Tề Lao vẻ mặt, Diệp Phàm liền suy đoán cần phải cũng không có. Nhìn một cái Tề Lao chính là có chuyện muốn nhờ dáng vẻ. Tề Lao có lời gì cứ nói đừng ngại. Vũ đạo hiệp hội cũng cho dư quá ta không nhỏ giúp đỡ. Có cái gì ta có thể giúp được, vãn bối tự mình đem hết toàn lực. Tề Lao trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ yên tâm nụ cười, càng xem Diệp Phàm càng hài lòng. Diệp tiểu hữu quả nhiên là người sảng khoái. Thật hy vọng ngươi có thể trở thành ta tôn nữ tế, lời như vậy, tất cả mọi người là người một nhà thật tốt. Diệp Phàm thiếu chút nữa không ngồi vững vàng ngã ở ghế salon bên ngoài. Tôn nữ tế? Nay Tề Lao nói chuyện thế nào như vậy nhanh nhẹn, trước nhất giây nghe vẫn còn ở nói rất nghiêm túc sự tình. Thế nào trong nháy mắt liền nhảy tới nhân duyên tầng diện bên trên sự tình tới. Tề Lao ý thức được mình nói có chút khuyết điểm, dĩ nhiên, chỉ là một giả thiết, Diệp tiểu hữu khác quá khẩn trương. Trên thực tế, ta nghe Côn Lôn thành chủ nhắc tới, trên người của ngươi có một cái phi thường không tưởng tượng nổi bảo bối. Diệp Phàm thế nào cũng không nghĩ tới, Côn Lôn thành chủ lại đưa hắn người mang bí bảo sự tình báo cho rồi Tề Lao. Đương nhiên, thành chủ lúc ấy hứa hẹn phải không để cho ngoại giới biết rõ, chủ yếu là phòng ngừa tử sát minh cùng một ít hữu tâm nhân. Chẳng lẽ Tề Lao không coi là người ngoài sao? Còn là nói, lấy Tề Lao loại này đại lao thân phận, tội gì tới cướp hắn đồ vật? Vậy bây giờ đột nhiên để chuyện này làm gì? Tề Lao thấy Diệp Phàm vẻ mặt đột nhiên cảnh giác, liền vội vàng tiếp tục giải thích. Diệp tiểu hữu dĩ nhiên không nên suy nghĩ nhiều, cho nên ta hỏi như vậy, không phải muốn cho ngươi đem bảo bối giao ra. Ngươi liên hiệp Bích Đảo cốc bế quan trưởng lão liên hiệp tiêu diệt bốn cánh tay ma viên, đây là một cái công lớn. Kia bảo bối là ngươi có được. Hôm nay tìm ngươi qua đây chủ yếu có hai chuyện, một người trong đó coi như là ta yêu cầu quá đáng. Chuyện thứ nhất, đó là cùng ngươi người mang bảo bối có liên quan. Ta nghe nói qua lời đồn đãi, đây là một cái có thể bệnh ra cơ hồ không có sơ hở viễn cảnh chi bảo. Tề Lao nói tới đây, ánh mắt tạm đạm, thật không dám giấu giếm, ta có cái tôn nữ danh Têu Đủ Lăng Nguyệt, tiểu nguyệt tinh thần từ nhỏ đã rất không ổn định. Nàng từ nhỏ đã bị cha mẹ phó thác ở bên cạnh ta kia không tiền đồ nghịch tử cả ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Tiểu Nguyệt mẫu thân không cách nào nhịn được hắn, mấy lần nói chuyện không có kết quả lựa chọn tự sát. Thật vừa đúng lúc, tự sát ngày ấy, ta cũng không biết chuyện, Tiểu Nguyệt nói nàng muốn gặp mụ mụ, ta liền do nàng đi. Ta muốn, hai tử làm sao có thể cùng mụ mụ tách ra, như vậy đối Tiểu Nguyệt tuổi thơ là không hoàn chỉnh. Kết quả ngày đó một đêm không về, một chút tin tức không có, ta thời điểm nhận được tin tức, là nhận được con dâu tin chết cùng Tiểu Nguyệt hôn mê điện thoại thời điểm. Tề Lao mặt đầy áy náy, ta kia hôn trướng con trai bị ta trục xuất khỏi cửa, hắn phảng phất không ngờ rằng Tiểu Nguyệt mẫu thân sẽ tự sát, nhân cũng hoàn toàn chán trường. Bây giờ không biết rõ ở chỗ nào kéo dài hơi tàn. Ta không thèm để ý hắn, ta để ý là đáng thương Tiểu Nguyệt bởi vì này loại đả kích trầm trọng, rơi vào trạng thái ngủ say lại không có tỉnh lại. Cho tới bây giờ, nàng giống như bị giam cầm ở tới kia đoạn đau buồn trong trí nhớ. Ta đi thăm thiên hạ danh y liệt, thậm chí tìm tới một ít tinh thông ảo thuật người mời xin giúp đỡ. Quay đầu lại để cho Tiểu Nguyệt tình huống càng ngày càng tệ hại. Tâm bệnh còn cần tâm dược y liệt, huyễn cảnh không chỉ có thể vây người, cũng có thể cứu người. Tề Lao dứt lời chủ động đứng dậy, hướng Diệp Phàm lúc này không lưng không người, bị dọa sợ đến Diệp Phàm vội vàng giơ tay lên đi đỡ, lại bị Tề Lao ngăn cản. Đây là lão phu duy nhất thỉnh cầu. Xin Diệp tiểu hữu xem ở lão phu mặt mũi, cứu một chút tôn nữ của ta. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng phải đi tranh thủ. Ánh mắt của Diệp Phàm chớp động, trước mắt Tề lão cũng không phải là cái gì cao cao tại thượng vũ đạo hiệp hội hội trưởng, càng không phải tuyệt đỉnh cường đại cựu phẩm cường giả siêu cấp, chỉ là một cái muốn nghe tôn nữ kêu một tiếng ra già cao tuổi lão giả. Tề lão như thế thành khẩn, Diệp Phàm làm sao có thể cự tuyệt? Huống chi Tề lão thậm chí không có đòi miễn ảnh tính, mà là xin hắn bỏ ra tay, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đối với hắn một loại tín nhiệm. Tề lão vì thiên hạ võ đạo làm ra nhiều như vậy công hiến, hôm nay vãn bối vì Tề lão làm một chuyện cũng là phải. Diệp Phàm tiến lên đem Tề lão đỡ dậy, ngài tôn nữ tình huống ta đều biết, như ngài lời muốn nói cái loại này phương pháp đi ngồi, ta bên này nhất định là không có vấn đề. Từ lần trước khống chế trận pháp sau, hắn đối huyễn ảnh kính thao túng có chất bay vọt. Hắn hiện tại để cho huyễn ảnh kính xâm nhập đối phương trong đầu bệnh huyễn cảnh hẳn không phải việc khó. Tề lão cảm kích cầm Diệp Phàm tay, Diệp tiểu hữu, quá cảm ơn ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ nhắc, ta nhất định thỏa mãn. Có thể được như vậy một vị cường giả tuyệt đỉnh hứa hẹn, đổi lại người khác ở trong mơ cũng sẽ cười tỉnh. Diệp Phàm cười nhạt, không bằng trước tiên đem yêu cầu cất giữ, có lẽ một ngày nào đó, ta cũng sẽ có cầu Tề Lao hỗ trợ một ngày. Chương 284, hiếm hoi long khí. Đang cùng Tề Lao trao đổi một chút bây giờ Tề Lao tôn nữ tình trạng gần đây. Mới đầu Tề Lao tôn nữ Đủ Lăng Nguyệt là được an bài ở trong bệnh viện, tiếp nhận đến từ mỗi cái địa khu nổi danh chuyên gia coi bệnh. Chỉ là theo chữa trị càng ngày càng thường xuyên, Đủ Lăng Nguyệt bản thân trạng thái lại chuyển tiếp đột ngột. Tề Lao chỉ đành phải đem Đủ Lăng Nguyệt đặc biệt chuyển đến kinh thành ngoại ô một cái tiểu bên trong biệt thự. Trong biệt thự mỗi ngày đều sẽ có đặc biệt người làm nữ đến cửa sạch sẽ trông nom Đủ Lăng Nguyệt. Liên suốt đêm đến sau khi đều có người thủ ở nơi nào, phòng ngừa bất kỳ đột phát tình huống phát sinh. Tề Lao đối cháu gái của mình quan tâm có thể nói là thương yêu đầy đủ, nhưng hắn như cũng càng muốn nhìn thấy cháu gái của mình có thể từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Đủ Lăng Nguyệt ngủ say 5 năm, hôn mê thời điểm mới 13 tuổi, bây giờ mặc dù trưởng thành, nhưng tỉnh lại, tâm trí sợ rằng vẫn như cũ 13 tuổi thiếu nữ dáng vẻ. Đủ Lăng Nguyệt thời gian đã dừng lại ở 5 năm trước cái kia bi thảm ban đêm. Võ đạo xa những người khác lục tục cũng chọn lựa xong rồi phần thưởng rời đi thương khố. Mọi người nhìn chung quanh, lại có phát hiện không tìm tới Diệp Phàm bóng người. Vừa vặn Diệp Phàm từ sau Phương Thiên Võ Chi Tháp đi ra, hắn và Tề Lao đã kinh thương lượng được rồi. Này Chu Mạn, đến lúc đó Vũ Đạo Hiệp Hội sẽ có người tới đón hắn đi ngoại ô tiểu biệt thự. Hy vọng tình huống không thể so với hắn nghĩ đến còn phức tạp hơn. Bệnh huyễn cảnh chỉ có thể khiến người ta nhất thời tin tưởng, chân chính có thể hay không giải thoát còn phải nhìn nội tâm của tự mình. Diệp Phàm, ngươi thế nào từ bên kia tới? Bạch Diệp liếc mắt một cái Thiên Vũ Tháp. Ta so với các ngươi sớm ra đến như vậy lâu, dĩ nhiên muốn tùy tiện vòng vo một chút. Diệp Phàm cũng không có đem Tề lão tôn nữ sự tình để lộ ra tới. Bạch Diệp vẻ mặt tiếc cho, nguyên lai là như vậy, ai, ta mới vừa rồi chọn hoa mắt, cuốn quýt ta một lúc lâu. Lựa chọn khó khăn chứng khó chịu nhất, không ai bằng có rất nhiều có thể chọn sắp xếp ở trước mắt. Thật muốn tất cả đều muốn. Bạch Diệp không cam lòng hô lớn. Hứa Viện phát ra tiếng cười khẽ, lúc nào các ngươi có năng lực tới đánh cướp Vũ Đạo Hiệp hội trụ sở chính, đồ vật còn không phải tùy ngươi chọn. Chẳng biết tại sao, Bạch Diệp cũng cảm thấy ánh mắt của Hứa Viện không khỏi để cho hắn sau tích lạnh cả người. Ta nào dám nha, nói đúng là nói một chút mà thôi. Bạch Diệp lập tức giải thích. Ngay tại tất cả mọi người hài lòng, dự định nhanh lên một chút đi trở về phủ lúc. Liêu Diễm ngược lại là lên tiếng để lại Diệp Phàm. Vì vậy, ở Bạch Diệp đám người ý vị thâm trường dưới ánh mắt, Diệp Phàm bị Liêu Diễm trực tiếp mang đi. Vốn tưởng rằng Liêu Diễm có cái gì đặc biệt chuyện khẩn yếu, ai ngờ nhưng là cả ngày kéo hắn ở kinh thành đi dạo toàn bộ. Từ sớm chuyển tới vãn, Diệp Phàm cảm giác bụng căng không được. Liêu Diễm đối với ăn tương đương có ý tưởng, cho tới Diệp Phàm ở Liêu Diễm cực độ đa cấp bên dưới, trực tiếp ăn quá no. Liêu Diễm lái xe đem Diệp Phàm đưa đến cửa trường học lúc, mới hơi chút nói câu chính sự. Bộ kia Thần Vũ Long Quyền, ngươi có thể phải thật tốt luyện. Diệp Phàm lúc này mới hồi tưởng lại, không nhịn được hỏi, quyền vũ kỹ này có cái gì đặc thù sao? Khóe miệng của Liêu Diễm hơi vểnh lên, sau đó ngươi chậm rãi là có thể cảm nhận được. Bất quá ngươi cũng đừng nói ta bất cận nhân tình, nó phẩm cấp cũng không phải là cao cấp thượng giai, là ta cố ý len lén bỏ vào. Cứ như vậy, đi. Liêu Diễm xoay người ngồi vào chỗ tài xế ngồi, lần sau gặp lại. Diệp Phàm cười khổ, lần sau gặp lại là lúc nào? Hắn thật là không nghĩ lại đồ ăn biển nhét. Thật sợ có một ngày chính mình nguyên nhân cái chết là bị thức ăn cho chết no. Diệp Phàm vì nhanh chóng tiêu hóa, đặc biệt đi một chuyến thân pháp quán, khiêu chiến một chút cựu cấp lối đi. Kết quả dĩ nhiên là thất bại chấm dứt. Thử vài chục lần, hầu như đều sắp đến nửa đêm. Diệp Phàm đầu đầy mồ hôi địa đi ra thân pháp quán. Cựu cấp lối đi độ khó thật sự là kinh khủng. Hắn có thể ngay cả toàn bộ hành trình 10% cũng không có đi tới. Cựu cấp bên trong lối đi cơ quan nặng nề không nói, một cái so với một cái âm hiểm, khó lòng phòng bị. Cựu cực thông đạo tràng cảnh chính là một cái vô cùng hẹp hòi mê cung lối đi. Khảo nghiệm đem không chỉ có chỉ là năng lực phản ứng, còn có trí nhớ. Đồng thời mê cung lối đi hẹp hòi cũng đưa đến hắn thường thường rất khó né tránh cả bẫy. Trở lại San Trúc Uyển, Diệp Phàm sau khi tắm nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Giơ tay lên gian lấy ra Thần Vũ Long Quyền, cũng không chỉ là cao cấp thượng giai vũ khí, chẳng lẽ là đế cấp, còn là nói cấp bậc cao nhất thần cấp. Diệp Phàm từng lần một lần xem, Thần Vũ Long Quyền quyền pháp tương đối nhiều thay đổi, thuần thục quyền chiêu sau đó thậm chí không cần đi câu nệ với tình thế, chỉ cần có thể biết rõ quyền pháp chân ý, bất cứ lúc nào ra quyền đều là Thần Vũ Long Quyền. Cuối cùng, Thần Vũ Long Quyền hạch tâm hay là ở với long khí. Mấu chốt là, long khí có thể cũng không phải là như cựu đỉnh nguyên thân như vậy nguyên lực ngưng luyện vật, mà là chân chân chính chính long bổn nguyên chi khí. Diệp Phàm nhìn đến đây hoàn toàn há hốc mồm. Long bây giờ trên đời còn bảo tồn có không? Dù là trước mắt đối long ghi lại cũng ít lại càng ít. Bí cảnh gia thổ long thi long, cốt trên căn bản cũng sẽ bị đại gia tộc hoặc là thế lực lớn trong nháy mắt cướp đi. Chính mình bên trên đi nơi nào tìm long bổn nguyên chi khí? Long khí tồn tại đem trực tiếp tính quyết định Thần Vũ Long quyền thượng giới hạn. Dù là chỉ có một đạo bổn nguyên chi khí, Diệp Phàm cũng có thể bằng vào Thần Vũ Long quyền trực tiếp đánh tơi bởi ngũ phẩm sơ kỳ võ giả. Đối phó làm sơ huyền vân môn cung thành, thậm chí không cần như vậy bị động. Diệp Phàm gãi đầu một cái, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn tưng bừng, cuối cùng ngủ thật say. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Giờ học tuần, Diệp Phàm không đi học thời điểm sẽ hướng thân pháp quán hoặc là đoán thể tháp chạy. Thỉnh thoảng cũng sẽ mua chút bình thường dược thảo tới luyện chế tăng lên nguyên lực đan dược. Trong ngày thường giáo thụ đại đa số chương trình học Diệp Phàm cũng có thể dễ dàng ứng đối. Thực lực tổng hợp mà nói, bây giờ hắn hoàn toàn không thua với tầm thường người tốt nghiệp. Muốn biết rõ, bây giờ hắn mới là một tên học sinh mới. Thứ bảy sáng sớm, Diệp Phàm thật sớm đi tới cửa trường học. Một chiếc màu đen thương vụ xe con dừng ở cửa. Cạnh cửa đứng một tên mặc câu phục nam tử. Nam tử nhìn thấy Diệp Phàm, chủ động vẫy tay tiến lên hành lễ, "Diệp tiên sinh, mời tới bên này." Diệp Phàm sau khi lên xe, nam tử lái xe một đường hướng bắc. Kinh thành phía bắc là ngay cả suy sụp hai tòa thành lớn chính là một mảnh hoang vu vùng. Nguyên lực hồi phục, bí cảnh bùng nổ lúc, nước ngoài cũng xuất hiện rất nhiều như vậy tình trạng. Đại đa số thành trì cơ hồ bị trong nháy mắt công hãm. Nếu không phải Trung Quốc có lãnh đời vũ môn trấn thủ, chỉ sợ cũng đã sớm trở thành yêu thú xào huyệt. Bây giờ rất nhiều yêu thú đại bản doanh, cùng với tử sát minh căn cứ địa đều ở nước ngoài. Nếu không phàm là ở quốc nội lời nói, lãnh đời vũ môn đã sớm võ lực toàn bộ ra, trực tiếp trấn áp. Diệp Phàm tâm tư bay lúc trở về, xe đang lái ở trường lâm ấm trên đường. Dương Dậm nói vờn quanh hướng Thâm Sơn lái đi. Vùng đất này trung quanh, Diệp Phàm thậm chí nhìn thấy treo bảng nhắc nhở. Lãnh địa riêng. Diệp Phàm liếc mắt một cái này núi non trung điệp, chẳng lẽ đều là thuộc về Tề Lao sở hữu? Không quá nhân ra nói thế nào cũng là Vũ Đạo Hiệp hội trụ sở chính hội trưởng, điểm này của cải cũng không có không khỏi không nói được. Xe tắt máy sau dừng ở hai bên đều là vườn hoa tiểu biệt thự cạnh. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trung tâm bình phun trên suối vàng, kim quang nhàn nhạt đặc biệt chói mắt. Chương 285, thiếu nữ trí nhớ. Cửa biệt thự từ từ mở ra. Một tên nhìn tương đối chất phát hiện hòa trung niên nữ tử đi ra. Sau cửa, Tề Lao lấy được tin tức, đi ra. Diệp Tiểu Hữu, cho ngươi thật xa chạy như vậy một chuyến, làm phiền. Tề Lao vô cùng khách khí nói. Không thể không nói, Tề Lao tính tình như vậy, làm người hiền lành, dù là ai sinh ra mấy phần thân cận ý. Tề Lao quá lời, vạn bối nếu đáp ứng, tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Không biết rõ bây giờ Tề Tiểu Thư ở nơi nào. Tề Lao theo bản năng liếc nhìn lầu 2, Tiểu Nguyệt một mực ở trên lầu nghỉ ngơi. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tốt Tỷ. Tiểu Nguyệt phần lớn thời điểm đều là do Tôn tỷ chiếu cố. Diệp Phàm lúc này hướng Tôn tỷ gật đầu một cái, Tôn tỷ được. Tôn tỷ nhiệt tình cười cười, người trẻ tuổi thật lễ phép, nhân dáng rất xoái, nếu như ta có nữ nhi à, khẳng định tìm ngươi làm con rể. Diệp Phàm xấu hổ, vậy làm sao người người đều nói đến để cho hắn làm con rể? Hắn nhìn cứ như vậy giống như thích hợp làm con rể à? Tiểu bên trong biệt thự bộ so với nhà trọ phòng trệt mà nói coi như rộng rãi, yêu cầu đều có, đầy đủ mọi thứ. Diệp Phàm đi theo Tôn tỷ cùng Tề Lao đi tới lầu 2. Lầu 2 trên hành lang cũng chỉ có một cửa phòng. Toàn bộ lầu 2 phảng phất cũng là vì cho hôn mê đủ Lăng Nguyệt chuẩn bị. Diệp Phàm đi tới trước cửa, Tề Lao tỏ ý Tôn tỷ khai môn. Tôn tỷ cẩn thận từng ly từng tí tướng môn đẩy ra, ở bên trong phòng, Tôn tỷ thanh âm cũng tiểu thêm vài phần. Mời vào. Diệp Phàm cùng Tề Lao đi vào đủ phòng ngủ của Lăng Nguyệt. Phòng ngủ diện tích rất là rộng rãi, bên trong nhà tràn đầy thiếu nữ khí tức búp bê. Tiểu Nguyệt lúc trước thích nhất những thứ này, hàng năm nàng sinh nhật, ta đều biết đánh nghe bây giờ cô gái trẻ tuổi tự thích gì. Bất kể nàng là hay không ý thức được tự mình ở sinh nhật, ta cũng không muốn thiếu nợ nàng bất kỳ lần nào sinh nhật. Ánh mắt của Tề Lao toát ra vẻ ảm đạm. Người khác ở tôn nữ sinh nhật kia ngày đều là di hưởng thiên luân chi nhạc thời điểm. Tề Lao lại chỉ có thể nắm lễ vật để chứa đựng đồ trang sức này vốn là trống rỗng căn phòng. Đủ Lăng Nguyệt xoa thật dài hất phát, mặt tiểu mà tinh xảo, nhìn gây làm lòng người đau. 18 tuổi vẫn như cũ xinh dễ thương dung nhàn, phản phất thời gian đều tại đủ trên người Lăng Nguyệt đông. Diệp tiểu hữu, ta cũng không dối gạt ngươi, hôm nay chính là Tiểu Nguyệt 18 tuổi sinh nhật. Tề Lao chậm rãi đi tới Đủ Lăng Nguyệt bên người. Đủ trên người Lăng Nguyệt dán lớn lớn nhỏ nhỏ máy móc, thân thể cũng cần ngoại giới liên tục không ngừng chuyển vận dinh dưỡng. Đủ Lăng Nguyệt bây giờ trạng thái, dùng người thực vật để hình dung cũng không quá đáng. Tiểu Nguyệt, hôm nay sinh nhật ngươi, gia gia lại tới. Tề Lao thanh âm tang thương trung lộ ra ôn nhu, bất chi bất giác, ngươi cũng đã lớn thành rồi 18 tuổi đại cô nương. Gia gia vô dụng, một mực không có thể làm cho ngươi tỉnh lại, một mình ngươi đợi, khẳng định rất cô đơn đi. Diệp Phàm chú ý tới, Tôn tỷ nhìn ra Tôn nhị nhân một phương diện đối thoại, không khỏi âm thầm gật lệ. Năm nay sinh nhật gia gia chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ. Tề Lao ôn nhu nói, lần này gia gia cam đoan với ngươi, ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Chờ ngươi tỉnh lại, gia gia theo ngươi hảo hảo sinh nhật, dẫn ngươi đi ăn ngươi thích ăn nhất nổ bơ ngư. Tề Lao nói một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy, hướng Diệp Phàm gật đầu tỏ ý. Diệp tiểu hữu, đã làm phiền ngươi. Tiểu Nguyệt, liền nhờ ngươi. Tề Lao cường giả loại này, đang đối mặt cháu gái của mình về vấn đề, như cũng không cách nào làm được mặt không đổi sắc. Tâm lý khẩn trương từ đầu đến cuối tồn tại. Tề Lao yên tâm giao cho ta. Bất quá ta cần phải tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Diệp Phàm giải thích. Tề Lao biểu thị có thể hiểu được, Tôn tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đừng quấy rầy Diệp tiểu hữu. Tôn tỷ cùng Tề Lao hai người rời phòng sau đó, bên trong nhà cũng chỉ còn lại có Diệp Phàm cùng Đủ Lăng Nguyệt. Diệp Phàm đi tới Đủ Lăng Nguyệt giường nhỏ bên. Bị màu hồng chăn đắp lại thiếu nữ dung nhan lộ ra một cổ linh khí. Lông mi thật dài dù là nhắm lại con mắt cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Khó có thể tưởng tượng dưới mí mắt là bực nào linh động con người. Đủ Lăng Nguyệt vững vàng địa hô hấp, Diệp Phàm quan sát một vòng căn phòng sau, lấy ra huyễn ảnh kính. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở giường nhỏ một bên, tinh thần lực cùng huyễn ảnh kính đụng chạm hình thành một loại như có như không liên lạc. Nguyên lực từ Diệp Phàm bàn tay lòng bàn tay xông ra, huyễn ảnh kính chậm rãi xoay tròn. Diệp Phàm tâm thần hoàn toàn cùng huyễn ảnh kính đắm chìm trong đồng thời. Nếu muốn cho Đủ Lăng Nguyệt bệnh giống như thật huyễn cảnh, đầu tiên chuyện thứ nhất nên làm là được biết được Đủ Lăng Nguyệt rốt cuộc ở trải qua cái gì ác ngộng. Diệp Phàm ý thức theo huyễn ảnh kính tiến vào đủ nội tâm của Lăng Nguyệt thế giới. Hô. Diệp Phàm thấy hoa mắt, phân ra tới tinh thần lực đi tới một nơi một mảnh đen nhánh không gian. Tiểu Nguyệt. Diệp Phàm thử giống như Tề Lao đi kêu lên Đủ Lăng Nguyệt. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm nghe bốn phía phảng phất truyền tới mơ hồ tiếng khóc. Tiếng khóc đặc biệt tiểu, Diệp Phàm cẩn thận phân biệt phương hướng, hướng tiếng khóc truyền tới phương hướng chạy đi. Quỷ dị là, vô luận hắn thế nào đuổi theo, tiếng khóc phương vị cùng khoảng cách không có chút nào thay đổi. Phảng phất chính mình một mực dậm chân tại chỗ. Tiểu Nguyệt. Diệp Phàm thử lớn tiếng kêu lên, kêu không biết được bao nhiêu lần. Bên hai mơ hồ chuyển đến oanh minh lôi âm thanh. Diệp Phàm theo bản năng chớp chớp con mắt lúc mở ra lần nữa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nhà trọ nhỏ. Nhà trọ ngoại tiếng sấm vang rền, chỉ chốc lát sau, sậu vũ mưa như chút nước. Diệp Phàm mờ mịt đứng ở trong đại sảnh, chính mình chẳng lẽ là ở Đủ Lăng Nguyệt trong trí nhớ. Đang lúc Diệp Phàm nghi ngờ đang lúc, nhà trọ cửa tự động đột nhiên mở ra. Bên ngoài một tên mặc lam sắc vận động đồng phục học sinh đơn đôi ngựa thiếu nữ vội vàng chạy vào. Hô, vận khí thế nào kém như vậy, lại trời mưa. Thiếu nữ xuất ra khăn giấy nhẹ nhàng xoa xoa gò má cùng tóc. Xong rồi, khẳng định chờ lát nữa muốn bị mụ mụ nói. Thiếu nữ bộ dáng nhìn cùng Đủ Lăng Nguyệt vô cùng tương tự, chỉ bất quá nếu so với Đủ bây giờ Lăng Nguyệt mặt mũi nhìn còn phải non nớt. Thiếu nữ mắt thấy phải đối mặt mụ mụ trách cứ, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vui vẻ nụ cười. Hôm nay ta lấy được rồi trắc nghiệm số 1, mụ mụ nhất định sẽ rất cao hứng. Thiếu nữ kềm chế nội tâm kích động, nhấn nút thang máy. Diệp Phàm đi theo thiếu nữ cùng đi vào thang máy. Vốn cho là mình liền giống như ảnh tử, là người đứng xem thị giác. Kỳ quái là, ở Đủ Lăng Nguyệt trong trí nhớ, chính mình kỳ diệu biến thành người tham dự. Bởi vì Diệp Phàm trong lúc mơ hồ phát hiện Đủ ánh mắt của Lăng Nguyệt sẽ vô tình hay cố ý quét về phía hắn bên này. Nếu như tiếp tục như vậy trở về lời nói, tiếp theo Đủ Lăng Nguyệt lập tức sẽ thấy chính là mình mâu thân treo ngược tự sát cảnh tượng đi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, chủ động chào hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không là kêu Đủ Lăng Nguyệt?" Đủ Lăng Nguyệt vẻ mặt mang theo cảnh giác, "Ngươi là ai? Làm sao sẽ biết rõ tên ta?" Diệp Phàm đầu nhanh chóng vận chuyển, biên lý do nói, "Ta là ngươi mụ mụ trên lầu, trước đến cửa quấy rầy qua mấy lần. Nghe A Di nói, nàng có một đặc biệt nhu thuận nữ nhi. Hôm nay ta lúc trở về, nàng đột nhiên có chuyện ra ngoài, sợ ngươi hôm nay sẽ tới, để cho ta gặp được ngươi nói với ngươi một tiếng. Hôm nay hãy đi về trước, không cần chờ nàng." Đủ ánh mắt của Lăng Nguyệt nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, "Đại ca, tại sao ngươi muốn gạt ta? Chương 286, giả tạo mộng đẹp. Diệp Phàm tự hỏi vừa mới giải thích thời điểm hẳn không có sơ hở mới đúng. Tề Lăng Nguyệt ý thức được đấy là đang ở 5 năm trước hay lại là 5 năm sau. Còn là nói hắn làm cho này đoạn trí nhớ dị loại, đã bị nhìn đi ra rồi hả? Diệp Phàm chính suy tư có cần hay không huyễn ảnh kính tham gia thời điểm. Tề Lăng Nguyệt không hiểu nhìn về phía Diệp Phàm, ta ở trên đường thời điểm cùng mụ mụ thông qua điện thoại, nàng nói, hôm nay phải cho ta làm ta thích ăn nhất nổ bơ ngư. Diệp Phàm ám bố chán, xem ra là chính mình đối với chuyện hiểu không rõ ràng. Khó trách vừa nói ra liền lập tức được nhận định là đang nói dối. Chỉ bất quá, trong lòng Diệp Phàm lại có chút kỳ quái. Nếu như vốn là trong trí nhớ, Tề Lăng Nguyệt trước đó cho mình mụ mụ gọi điện thoại. Như vậy Tề Lăng Nguyệt mẫu thân làm sao có thể sẽ ở biết rõ hài tử muốn tới dưới tình huống lựa chọn tự sát? Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Diệp Phàm tạm thời không có vận chuyển huyễn ảnh kính, mà là dự định tiếp tục xem tiếp. Hắn muốn xem thử xem, rốt cuộc vây khốn Tề Lăng Nguyệt trí nhớ là hình dáng gì. A, đó có thể là ta nhớ lộn. Hình như là ngày hôm qua, ta mấy ngày nay thức đêm ngủ mơ hồ, không phân rõ. Diệp Phàm cố làm bất đắc dĩ vô đầu một cái nói. Tề Lăng Nguyệt lắc đầu một cái, ngược lại lộ ra tiểu đại nhân vẻ mặt, đại ca ca, ngươi như vậy không thể được, thức đêm là không được, sẽ trọng. Diệp Phàm theo bản năng sờ một cái tóc mình, không kinh khủng như vậy đi. Tề Lăng Nguyệt cười giả dối, kia nhưng khó mà nói chắc được. Cửa thang máy đã tới đệ bát tầng, từ từ mở ra. Diệp Phàm suy nghĩ tiếp theo nên giải thích thế nào mới có thể lẫn vào Tề Lăng Nguyệt trong nhà. Đại ca ca, nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi còn chưa có ăn cơm chứ? Tề Lăng Nguyệt đi sau khi ra thang máy hỏi. Tề Lăng Nguyệt đột nhiên đặt câu hỏi có chút để cho Diệp Phàm không kịp chuẩn bị. Này. Ừm. Diệp Phàm suy tư một giây liền đi ra thang máy, sờ bụng một cái, bụng bây giờ còn trống không. Tề Lăng Nguyệt hì hì cười một tiếng, ta liền biết rõ, thức đêm nhân cũng sẽ không tốt ăn ngon cơm. Đại ca ca nếu như cùng mụ mụ nhận biết, không bằng vào lúc này cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi. Mụ mụ nay dạ hội làm nổ bơ ngư, đó là ta thích ăn nhất, đặc biệt hương, đại ca ca ngươi cũng sẽ thích. Diệp Phàm đi theo Tề Lăng Nguyệt đi tới cửa nhà. Diệp Phàm đang suy tư chờ lát nữa ứng phải an ủi như thế nào Tề Lăng Nguyệt. Dù sao vừa vào cửa thấy mẫu thân mình treo ngược, đây tuyệt đối là trọng đại bóng ma trong lòng. Tề Lăng Nguyệt từ quần áo trong túi lấy ra chìa khóa, thành thạo mở cửa phòng ra. Mẹ, ta đã trở về. Vừa mới ta còn đụng lên trên lầu đại ca ca. Đại ca ca còn chưa có ăn cơm, ta sẽ để cho hắn vào lúc này tới cùng chúng ta ăn chung, có thể không? Tề Lăng Nguyệt vừa nói một bên dự định từ trong sách móc ra trắc nghiệm đơn, muốn cho mình mụ mụ nhìn thành tích. Diệp Phàm làm xong thấy bên trong nhà treo thi thể chuẩn bị, không nghĩ tới là chóp mũi lại bay tới rồi mê người mùi thơm thức ăn. Không chỉ có như thế, rất nhanh bên trong nhà liền truyền đối lại. Hàng tháng, nhân gia đại ca ca nói không chừng còn có chuyện mình. Ngươi liền cứng rắn phóng nhân gia tới dùng cơm, có phải hay không là không quá lễ phép? Phòng bếp bên trong, một tên mặc thuần màu sắc đồ mặc ở nhà nữ tử mặc màu xanh nhạt chấm tròn khăn choàng làm bếp đi ra. Nữ tử nóng hơi cuộn tóc dài, dung nhan cùng Tề Lăng Nguyệt có 6-7 phần tương tự. Xem ra Tề Lăng Nguyệt kinh người nhan giá trị là di chuyển chính mình mụ mụ. Nữ tử ngước mắt thấy Diệp Phàm, giãn mi cười một tiếng, hướng Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý. Xin lỗi, hai tử nhà ta ngày thường liền tính này tử. Nếu như không ngại lời nói, không bằng liền lưu lại ăn bữa tối rồi hay đi. Diệp Phàm mở mịt gật gật đầu. Tại sao Tề Lăng Nguyệt mụ mụ không có treo ngược mà chết, Tề Lao cũng sẽ không lừa hắn mới đúng. Hơn nữa, tại sao Tề Lăng Nguyệt mụ mụ thấy hắn người xa lạ này, lại không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn? Hắn và Tề Lăng Nguyệt mụ mụ chưa từng gặp mặt, mà Tề Lăng Nguyệt ánh mắt của mụ mụ, phản phất thật cho là hắn chính là trên lầu hàng xóm. Diệp Phàm ngồi ở trước bàn ăn, nhìn phòng bếp bên trong bận rộn bóng người, còn có ở một bên hướng mình mụ mụ khoe khoang thành tích Tề Lăng Nguyệt. Ấm áp quang đèn treo bao phủ xuống, trong phòng không khí vô cùng ấm áp. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Còn là nói, trong lòng Diệp Phàm có một người khác phỏng đoán. Có thể hay không lao thẳng đến Tề Lăng Nguyệt vây khốn, cũng không phải là kia đau thấu tim gan bi thương trí nhớ, mà là trước mắt loại này, do Tề Lăng Nguyệt chính mình biên tạo ra, dùng để mê muội chính mình giả tạo mộng đẹp. Đây là Tề Lăng Nguyệt tâm nguyện, là Tề Lăng Nguyệt duy nhất cấp cho khao khát sự tình. Thời gian nếu như có thể làm lại, nàng hy vọng hết thảy đều có thể hướng như vậy phương hướng đi phát triển. Diệp Phàm theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút đèn treo. Chẳng biết tại sao, đèn treo liên tiếp lên phương tường vách tường vị trí, như có kẽ hở sinh ra. Tề Lăng Nguyệt tiếng kêu đem Diệp Phàm tâm thần kéo trở lại. Đại ca ca, thức ăn lên một lượt đủ, đi nhanh rửa tay. Tề Lăng Nguyệt nhắc nhở. Diệp Phàm tức cười cười một tiếng, Tề Lăng Nguyệt mụ mụ tới nhẹ nhàng gõ một cái Tề Lăng Nguyệt đầu. Chính ngươi cũng đừng quên. Tề Lăng Nguyệt gồ lên hai má, cố làm giận dữ, ta biết rõ. Diệp Phàm đi theo Tề Lăng Nguyệt đi tới phòng vệ sinh. Rửa tay thời điểm, Diệp Phàm giặt rửa xong sau, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy trong gương Tề Lăng Nguyệt chính trực câu câu đứng ở phía sau theo dõi hắn. Loại cảm giác này không khỏi để cho người ta thầm được hoảng. Tới phía ngươi. Diệp Phàm cố gắng làm cho mình giữ trấn định. Ánh mắt của Tề Lăng Nguyệt như cũ xuyên thấu qua gương, nhìn Diệp Phàm, đại ca ca, ngươi cảm thấy ta mụ mụ như thế nào đây? Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, tại sao có loại Tề Lăng Nguyệt một giây kế tiếp sẽ mặt đầy máu tươi từ trong gương lao ra hào giác? Ta cảm thấy được A Di vóc người lại trẻ tuổi, tài nấu ăn lại thích, tính cách lại ôn nhu, là hiếm có nữ nhân tốt. Diệp Phàm một hồi tán dương sau, Tề Lăng Nguyệt trên mặt khôi phục mới vừa rồi ngây thơ nụ cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mụ mụ thế giới là bên trên tốt nhất mụ mụ. Thật không biết rõ đơn giản như vậy đạo lý, tại sao bà mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Tề Lăng Nguyệt giặt xong tay sau, bước nhanh đi ra phòng vệ sinh, đại ca ca, lại không nhanh điểm, cẩn thận ngươi nổ bơ ngư cũng bị ta ăn. Diệp Phàm thấy Tề Lăng Nguyệt trở lại phòng khách, lại nhìn mắt kính tử. Hắn thật tò mò, tiếp đó, trí nhớ lại đem thế nào phát triển tiếp. Mọi người vui vẻ hòa thuận địa ăn rồi bữa ăn tối sau, Tề Lăng Nguyệt một mực ở nói trường học gặp phải thú vị trải qua. Tề Lăng Nguyệt mụ mụ một mực ôn nhu nhìn Tề Lăng Nguyệt, nghe chính mình nữ nhi khi thì cười vui khi thì than phiền, trong mắt tràn đầy cưng chịu cùng yêu mến. Diệp Phàm im lặng, cái này hoặc giả chính là Tề Lăng Nguyệt rất muốn, thậm chí cũng không cần hắn tới bệnh huyễn cảnh. Sau bữa ăn tối, Diệp Phàm chuẩn bị cáo tử. Cùng Tề Lăng Nguyệt cùng với Tề Lăng Nguyệt mụ mụ cáo biệt sau, Diệp Phàm đi ra đại môn. Vốn là theo bản năng muốn đóng cửa phòng, khung cửa bên một cái tay đột nhiên xuất hiện, bắt được khung cửa, Tề Lăng Nguyệt rẻ đặt đi ra. Trong mắt chứa lệ quang địa nhìn về phía Diệp Phàm, "Đại ca ca, ta có thể xin ngươi giúp ta một người sao?" Chương 287, giải tư tưởng. Diệp Phàm thực ra hơn phân nửa cũng đoán được Tề Lăng Nguyệt sẽ đuổi theo ra tới. Hắn tham gia hiển nhưng đã ảnh hưởng bây giờ Tề Lăng Nguyệt giấc mộng này. Tề Lăng Nguyệt tự mình ý thức không thể nào không có phản ứng kịp. Như thế nào có thể sẽ vào lúc này để mặc cho hắn rời đi? Chỉ bất quá hắn không rõ ràng Tề Lăng Nguyệt bước kế tiếp là tính toán gì. Đuổi hắn, còn là nói khác biệt mục đích. Thế nào? Diệp Phàm mặt không đổi sắc, có cần gì ta giúp sao? Tề Lăng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thực ra ta có chút sợ hãi. Thực ra mỗi một ngày ta tỉnh lại, cũng sẽ phát hiện thời gian sẽ hồi đến sáng sớm hôm nay. Ta không muốn như vậy, ta muốn cùng mụ mụ cùng đi trải qua tương lai từng cái thời gian. Tề Lăng Nguyệt kia trong veo con mắt lớn nước mắt lóe lên, chọc người sinh liên. Ta cho tới bây giờ không có ở trong vòng một ngày gặp được đại ca ca. Ta đã không nhớ ra được chính mình trải qua bao nhiêu lần ngày này, lần đầu tiên gặp thấy đại ca ca. Ta trực giác nói cho ta biết, đại ca ca nhất định có thể đến giúp ta. Trong lòng Diệp Phàm sáng tỏ, hắn dĩ nhiên có thể giúp một tay. Lợi dụng huyễn ảnh kính, vậy đến tiếp sau này mở cảnh, có thể phi thường dễ dàng để cho Tề Lăng Nguyệt nắm giữ cái gọi là trông đợi tương lai. Chỉ bất quá tiếp tục như vậy, thật còn có ý nghĩa à? Diệp Phàm bây giờ đã đối cái này mộng cảnh có hết biết hết. Trước mắt Tề Lăng Nguyệt cũng không phải là Tề Lăng Nguyệt chân chính ý thức bản thân, chỉ là Tề Lăng Nguyệt đối diện đi một loại an ủi, một cái ý thức phân thân. Mà ý thức bản thân lựa chọn ngủ ly bì, hoàn toàn trốn tránh, làm cho mình phân thân một mực sống ở mụ mụ còn sống sót hậu thế ngày hôm đó. Lúc trước trong gương đột nhiên nhìn về phía hắn, chính là Tề Lăng Nguyệt ý thức bản thân. Tề Lăng Nguyệt ý thức bản thân đang thử thăm dò hắn cái này đột nhiên xuất hiện ở trong trí nhớ dị loại. Chỉ bất quá Tề Lăng Nguyệt bản thân không biết rõ đi qua ngũ năm thời gian, đối với ý thức bản thân mà nói, khả năng 5 năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Vì vậy Tề Lăng Nguyệt mục đích cũng rất đơn thuần, Diệp Phàm chỉ cần không có lộ ra đối mẫu thân ý, nàng cũng sẽ không vừa lên tới liền đuổi Diệp Phàm. Bây giờ ý thức phân thân đột nhiên đi ra gọi hắn hỗ trợ, chính là dò xét. Diệp Phàm nhìn trước mắt con mắt của Tề Lăng Nguyệt, phản phất có thể thấy để ý nghĩ phân thân phía sau cất giấu chân chính Tề Lăng Nguyệt. "Tiểu Nguyệt, ta có thể cho ngươi một cái tân tương lai. Chỉ bất quá ngươi cũng hẳn biết rõ, đối với A Di mà nói, nàng tối hy vọng thấy là cái gì?" Ánh mắt của Tề Lăng Nguyệt đông lại một cái, khẽ cắn môi mỏng, ngón tay thật chặt bấu vào lòng bàn tay. "Ta chẳng lẽ làm sai sao?" Giờ phút này Tề Lăng Nguyệt một tiếng đặt câu hỏi, Diệp Phàm hiểu ý cười một tiếng. Xem ra Tề Lăng Nguyệt ý thức bản thân nghe hiểu được lời nói của hắn. Chỉ bất quá đây là biến đổi ngầm dùng một chút huyễn ảnh kính tác dụng. Dùng huyễn ảnh kính tới làm nhiều trí nhớ, để cho Tề Lăng Nguyệt đối với hắn lời muốn nói không đi bài xích. "Không bằng ta trước cùng ngươi đi vào, giúp A Di để xuống như thế nào?" Tề Lăng Nguyệt cơ thể hơi run lên, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, yên lặng gật đầu một cái. Diệp Phàm lần nữa mở cửa phòng. Lần này, trong cửa phòng ánh sáng vô cùng tối tăm, lại không trước ấm áp quang đèn lồng che như vậy ấm áp. Ánh mắt của Diệp Phàm trầm xuống, chậm rãi đi về phía trước đi, trước mắt quang cảnh ở tốt đẹp cùng âm trầm giữa không ngừng chuyển đổi. Tề Lăng Nguyệt chế tạo mộng đẹp cùng chân thực thực tế chính đang điên cuồng va chạm. Sau lưng Diệp Phàm chậm rãi đuổi theo Tề Lăng Nguyệt vẻ mặt vô cùng thống khổ. Đồng tử chấn động, trong ánh mắt sợ hãi chảy ra. "Không, không." Tề Lăng Nguyệt phảng phất nhớ ra cái gì đó. Diệp Phàm đi tới phòng khách, đèn treo phía trên tầng đất nứt ra, một sợi dây treo ở phía trên. Tề Lăng Nguyệt mụ mụ treo ở phía trên, thân thể đều đã cứng rắn. Hiển nhiên ở Tề Lăng Nguyệt quá trước khi tới, liền đã chết đã mấy ngày. "Mẹ!" Tề Lăng Nguyệt nước mắt tràn mi mà ra, khàn cả giọng điệu hô. Thanh âm bi thương, người nghe rơi lệ. Diệp Phàm không chút do dự tiến lên đem Tề Lăng Nguyệt mụ mụ thi thể để xuống. Huyết ảnh kính để cho Diệp Phàm ở chỗ này không gì không thể. Tay nhẹ nhàng điểm một cái đầu thi thể. Vốn là từ trạng thê thảm Tề Lăng Nguyệt mụ mụ thi thể đột nhiên tu bổ. Tinh thần phục hồi lại lúc, Tề Lăng Nguyệt bây giờ mụ mụ trạng thái liền tựa như mới vừa ngủ như thế. "Tiểu Nguyệt." Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Tề Lăng Nguyệt. Ánh mắt của Tề Lăng Nguyệt lộ ra mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể thay đổi này cho tới nay làm nàng thống khổ trí nhớ. "Đại ca ca, mụ mụ nàng còn có thể tỉnh lại sao?" Tề Lăng Nguyệt thấy mình mụ mụ giống như ngủ say một dạng trong lòng còn ôm một ít khao khát. Diệp Phàm lại nhìn về phía Tề Lăng Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, A Di khi còn sống thích gì nhất địa phương?" Tề Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút, theo bản năng mở miệng nói, "Bờ biển." Diệp Phàm giơ tay lên gian, thiên địa biến đổi. Tề Lăng Nguyệt tinh thần phục hồi lại lúc, bên hai hải âu minh thanh chuyển tới. Sóng biển phiên quyển vỗ vào da trắng như tuyết đợt sóng. Mặn mặn gió biển thổi phất mà tới. "Đại ca ca, ngươi làm sao làm được?" Tề Lăng Nguyệt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Phàm. Tề Lăng Nguyệt mụ mụ thi thể bây giờ liền an tĩnh nằm ở trên bờ cắt trong quan tài. Diệp Phàm lộ ra ôn nhu nụ cười, "Đây không phải là tiểu Nguyệt ngươi tối hy vọng ấy ư? Đi cùng mụ mụ cuối cùng cáo cá biệt đi." Đây là nội tâm của Tề Lăng Nguyệt để ý nhất sự tình, cũng là Tề Lăng Nguyệt cho tới nay không nghĩ đối mặt nhưng lại không bỏ được sự tình. Liền chính miệng cùng mình mụ mụ nói tiếng gặp lại cơ hội cũng không có. Tề Lăng Nguyệt từng bước một đi tới quan tài bên cạnh, nước mắt lại một lần nữa như mở cống như hồng thủy không ngừng chảy. "Mẹ." Tề Lăng Nguyệt nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trong quan tài chính mình mụ mụ gò má, "Tiểu Nguyệt sau này liền không có cách nào lại nhìn thấy ngươi." Đang lúc này, trong quan tài nằm Tề Lăng Nguyệt mụ mụ lại chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt vô cùng ôn nhu dùng tay sờ soạn đến Tề Lăng Nguyệt gò má. Tề Lăng Nguyệt theo bản năng cho là đây cũng là Diệp Phàm an bài. Trên thực tế, Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, này không phải huyễn ảnh kính tác dụng, cũng không phải Tề Lăng Nguyệt ý thức sở biến hóa đi ra. Chẳng lẽ? Diệp Phàm nhìn Tề Lăng Nguyệt mụ mụ chậm rãi quăng tới cảm tạ ánh mắt. Chẳng lẽ, thật là Tề Lăng Nguyệt mụ mụ hiển linh? Tiểu Nguyệt, lấy sau mụ mụ không ở bên người ngươi, ngươi phải thật tốt nghe ra ra lời nói, không nên chọc hắn không vui, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Sau này phải chiếu cố thật tốt chính mình, chú ý thân thể, mụ mụ sẽ một mực phụng bồi ngươi. Tề Lăng Nguyệt cho tới nay kiềm chế tâm tình hoàn toàn bùng nổ, đánh tại chính mình mụ mụ trong ngực lên tiếng khóc tỉ tê. Cho đến tiếng khóc dần dần yếu ớt, quan tài cùng Tề Lăng Nguyệt mụ mụ bóng người cũng hóa thành điểm điểm bạch quang theo gió biển phiêu hướng phương xa. Diệp Phàm biết rõ, Tề Lăng Nguyệt bây giờ tư tưởng đã giải, hẳn muốn tỉnh lại. Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị lặng lẽ rời đi, Tề Lăng Nguyệt đứng dậy chuyển ánh mắt của quá, "Đại ca ca, ngươi tên là gì?" Diệp Phàm khẽ mỉm cười, "Rất nhanh ngươi liền biết." Cùng lúc đó, trong phòng khách Tề lão không ngừng qua lại quanh quẩn. Đang làm việc nhà Tôn tỷ thấy Tề lão hốt hoảng như vậy hay lại là lần đầu tiên. Theo trên lầu cửa phòng truyền tới động tĩnh, Tề lão liền thang lầu cũng không đi, lắc người một cái liền đi tới trước cửa. Quả thực dọa Diệp Phàm giật mình. "Thế nào?" Tề lão khẩn trương truy hỏi kết quả. Chương 288, kim loại thần bí. Tề lão bây giờ tâm loạn tung tung kẹo. Chính là đối mặt cựu phẩm yêu thú cũng không có lo lắng như vậy quá. "Tề lão?" Diệp Phàm ngước mắt nhìn về phía Tề lão. Tề lão theo bản năng nuốt nước miếng một cái, chẳng nhẽ thất bại. May mắn không làm được mệnh. Diệp Phàm lấy mỉm cười đáp lại Tề lão câu trả lời. Tề lão nghe đến đó, ánh mắt ngẩn ngơ, cảm giác mình phảng phất đang nằm mơ. 5 năm thời gian, 5 năm qua hắn một mực khắp nơi tìm Lương Vương, chính là vì để cho cháu gái của mình tỉnh lại. Hắn đối lần này ôm có hy vọng lớn nhất, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, tỷ lệ thành công cũng không phải là 100%. Như nhược Diệp Phàm thất bại, cái kết quả này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Bây giờ Diệp Phàm tự nói với mình thành công, để cho một mực tiếp nhận thất bại Tề lão hốc mắt nóng lên. Ánh mắt của Tề lão chậm rãi rời về phía bên trong phòng. Tề Lăng Nguyệt lông mi có chút rung rung, "Gia gia." Tề Lăng Nguyệt tỉnh lại trong chớp mắt, nghĩ đến chính là cái kia cho tới nay quan tâm gia gia mình. "Tiểu Nguyệt." Tề lão vọt vào phòng ngủ, đi tới Tề Lăng Nguyệt bên người. Thon gầy thương lão bàn tay nhẹ nhàng cầm Tề Lăng Nguyệt tay, "Tiểu Nguyệt đừng sợ, gia gia chính là ở đây." Tề Lăng Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, trong tầm mắt, nhìn trước mắt lại già mấy phần gia gia. Gia tôn nhị nhân đỏ cả hốc mắt, ôm nhau với nhau. "Gia gia." Tề Lăng Nguyệt nước mắt tràn mi mà ra, "Ta thật là sợ, ta vẫn luôn bị vây ở phi thường ruộng lậu phương, ai cũng không nhìn thấy." Tề lão vô nhẹ nhẹ đến Tề Lăng Nguyệt sau lưng, an ủi Tề Lăng Nguyệt. Diệp Phàm xoay người lại đến phòng khách, Tôn tỷ khách khí cho Diệp Phàm chuyển tới một ly trà nóng. Diệp Phàm sau khi nói cảm ơn nhẹ hớp một cái, trong đầu hiện ra lúc ấy cuối cùng Tề Lăng Nguyệt mụ mụ đưa mắt tới. Có lẽ Tề Lăng Nguyệt bây giờ mụ mụ cũng đang hối hận. Hối hận không có ở cuối cùng một mực phụng bồi chính mình nữ nhi, lựa chọn tự vận. Mắt nhìn thời giờ sắp đến buổi trưa, Tôn tỷ bị Tề lão dặn dò qua, nhất định phải lưu Diệp Phàm ăn chung cái cơm trưa. Diệp Phàm đi tới phòng bếp người kia quen thuộc mùi thơm, là nổ bơ ngư. "Diệp tiên sinh, nơi này có ta là được, ngươi là khách nhân, nhanh đi nghỉ ngơi đến." Tôn tỷ thấy Diệp Phàm đi vào, đuổi vội vàng khuyên nhủ. Diệp Phàm lắc đầu một cái, "Không việc gì, bây giờ Tề lão chắc còn ở cùng Tiểu Nguyệt xa cách nói chuyện lâu, ta một người ngồi ở phòng khách cũng không trò chuyện." Đợi Diệp Phàm ở phòng bếp giúp một hồi bận rộn lại đi ra lúc, vừa vận đụng phải từ trên lầu đi xuống Tề lão. Tề lão lau khỏe mắt một cái, nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt có chút lúng túng, để cho Diệp tiểu hữu chê cười. Diệp Phàm không có để ý, vãn bối có thể hiểu. Tề lão hướng Diệp Phàm quăng tới cảm kích ánh mắt, "Diệp tiểu hữu, ngươi đại ân ta Tề mộ không cần báo đáp. Sau này như có cần gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Trong lòng Diệp Phàm vui một chút, có Tề lão những lời này cũng đã đủ rồi. Vũ đạo hiệp hội trụ sở chính hội trưởng một câu hứa hẹn, đây chính là ngàn vàng có mua. Tề lão vừa nói nhớ tới cái gì? Bất quá hỗ trợ thuộc về hỗ trợ, một chút lòng thành, Diệp tiểu hữu hay là mời nhận lấy. Sau đó ta hy vọng phía sau 2 tháng, Diệp tiểu hữu có thể bị liên lụy một chút, cách mỗi 2 tuần lễ quá tới kiểm tra một chút tiểu nguyệt tình huống. Diệp Phàm tỏ ý biết, cái này thì với thầy thuốc khám lại một cái tính chất. Ngay sau đó đã nhìn thấy Tề lão từ chữ vật khí trung lấy ra một khối cạn nắm đấm màu bạc đại tiểu kim thuộc. Đây là cái gì? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nói. Tề lão thần bí đem kim loại đưa cho Diệp Phàm, ngươi rót vào nguyên lực thử một chút. Diệp Phàm vào tay kim loại thời điểm, phát hiện kim loại nhẹ như lông chim, thả ở trên tay tựa như cùng nâng không khí. Có thể theo nguyên lực tràn vào, Diệp Phàm phát hiện kim loại sức nặng phát sinh biến hóa. Mới đầu vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi rót vào nguyên lực đạt tới một cái lượng, kim loại sức nặng trong nháy mắt lật gấp mấy lần. Diệp Phàm theo bản năng điều động ngũ đỉnh lực, phối hợp tứ phẩm trung kỳ khí huyết lực mới miễn cưỡng bắt được. Diệp Phàm lập tức dừng lại nguyên lực rót vào. Kim loại sức nặng này mới từ từ theo nguyên lực chạy mất mà một chút xíu thay đổi nhẹ. Đây là cái gì tài liệu? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Tề lão thấy Diệp Phàm ngạc nhiên vẻ mặt, đối với tự cầm ra đồ vật vô cùng hài lòng. Thực ra tài liệu này ta đến bây giờ không có tìm được bất kỳ có liên quan ghi lại. Vốn là ở sớm nhất kỳ bùng nổ bí cảnh bên trong tìm được. Cho tới nay ta đều từng nghĩ qua đưa nó luyện hóa chế tạo thành vũ cụ. Chỉ bất quá theo thời gian đưa đẩy, ta dần dần cũng vô ích bên trên nó thời cơ. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ vật này cùng Diệp tiểu hữu càng hữu duyên. Diệp Phàm nhìn trong tay kim loại, trước tiên nghĩ đến chính là kinh vân đấu giá sở phó lao giúp hắn chế tạo vũ cụ sự tình. Có lẽ chính mình hẳn dành thời gian đi một chuyến, nhìn một chút chế tạo độ tiến triển, thuận tiện đem này tài liệu mới giao cho phó lao. Chắc hẳn phó lao nhất định sẽ vui vẻ nhận lấy. Kia vãn bối liền cảm ơn Tề lão hảo ý. Diệp Phàm cũng không nhăn nhó, quá khách qua đường tức ngược lại chỉ sẽ để cho nhân cảm thấy tự cao tự đại. Tề lão thấy vậy, nụ cười trên mặt mặt đầy, "Diệp tiểu hữu, có thể nhận biết ngươi mới là ta đủ hành tiếp này may mắn." Mắt thấy sắp đến buổi trưa, trên bàn ăn đã bày đầy bữa ăn thực. Đủ hành lớn tiếng la lên, "Tiểu Nguyệt, xuống dùng cơm rồi." Tiểu Nguyệt trước bàn ăn, thả 2 cái nổ bơ ngư cùng 1 chén cháo trắng. Đối với một cái 5 năm qua cũng không có thật tốt ăn uống người mà nói, nếu không phải đủ hành mới vừa rồi cho Tiểu Nguyệt lưu lại một viên điều chỉnh đan dược đi trước dùng, có thể ngay cả ăn nổ bơ ngư năng lực cũng không có. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào 5 năm qua đủ hành đối cháu gái của mình cẩn thận chiếu cố. Tới. Diệp Phàm nghe được Tề Lăng Nguyệt tiếng trả lời. Theo thanh thúy tiếng bước chân chuyển tới, Tề Lăng Nguyệt từ lầu 2 đi xuống. Tóc châm thành đuôi ngựa, người mặc tốn chút quần dài, tiên khí 10 phần. Tề Lăng Nguyệt chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, là nổ bơ ngư. Tề Lăng Nguyệt kích động đi tới phòng khách, không nghĩ tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Phàm. Đại ca ca. Tề Lăng Nguyệt dừng ngay tại chỗ, khó có thể tin nhìn Diệp Phàm. Ở nàng ngắn ngủi trong trí nhớ, phản phất Diệp Phàm xuất hiện hẳn là ở 5 năm trước. Dù là nàng khi tỉnh dậy, được cho biết đã ngủ say 5 năm. Nhìn trong gương hơi xa lạ chính mình, Tề Lăng Nguyệt như cũ cảm giác mình cùng Diệp Phàm gặp mặt hẳn là ở 5 năm trước. Không nghĩ tới sau mấy tiếng, nàng liền lại cùng Diệp Phàm gặp mặt. Đủ hành chủ động giới thiệu, "Tiểu Nguyệt, nỡ ra làm gì? Diệp tiểu hữu nhưng là người ân nhân cứu mạng. Ta lần này nhờ cậy Diệp tiểu hữu tới, chính là vì có thể đưa ngươi đánh thức. Còn có Tôn tỷ, ngươi ngủ đi 5 năm qua, phần lớn thời điểm đều là Tôn tỷ ở tỉ mỉ chiếu cố ngươi. Hai người bọn họ đối với ngươi ân tình, ngươi đều phải cẩn thận nhớ." Tề Lăng Nguyệt không chút do dự không người, "Cảm ơn mọi người đối với ta trợ giúp." Tôn tỷ thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay, đâu có, Tề tiểu thư ngươi có thể bình yên vô sự ta liền rất vui vẻ rồi." Diệp Phàm chính là chỉ Tề Lăng Nguyệt vị trí, không còn ăn nổ bơ ngư, lạnh cũng chưa có như vậy ăn ngon rồi. Khóe miệng của Tề Lăng Nguyệt cong lên, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười má lúm đồng tiền như hoa, "Được." Chương 289, đội dự bị viên. Bốn người vui vẻ hòa thuận địa ăn rồi bữa trưa. Ngay tại Tề Lăng Nguyệt chủ động yêu cầu hỗ trợ cùng Tôn tỷ đồng thời thu thập lúc, biệt thự trong sân nhỏ, Tề lão đầy mắt ôn nhu mà liếc nhìn Tề Lăng Nguyệt. "Diệp tiểu hữu, lão phu này duy nhất tâm nguyện đó là có thể một ngày nào đó thấy tiểu nguyệt gả cái tốt nhân ra. Lần này may mà Diệp tiểu hữu rồi." Tề lão vẻ cảm kích thế nào cũng không nói hết. Chỉ bất quá lời này rơi vào Diệp Phàm trong lỗ tai, luôn cảm thấy khác biệt ý vị. Tề lão có phải hay không là tại ám chỉ cái gì? Tiểu Nguyệt tính tình vốn là tương đối nội liễm, thấy Diệp tiểu hữu lại không có nửa điểm xa lạ. "Ta buổi chiều còn có một chút chuyện quan trọng xử lý, Diệp tiểu hữu có thể hay không mang tiểu Nguyệt đi trong thành vòng vo một chút, hỗ trợ giúp tới cùng?" Diệp Phàm tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Hôm nay cuối tuần, hắn vốn là nhàn rỗi, mượn cớ từ chối cũng không quá thỏa. Văn bối tất nhiên không có vấn đề. Tề lão cởi mở nở nụ cười, "Ha ha ha, kia liền đa tạ Diệp tiểu hữu rồi. Đúng rồi, lần trước ta không phải đã nói sao, cho nên ta thấy ngươi là có hai chuyện tìm ngươi. Tiểu Nguyệt sự tình đã giải quyết, một chuyện khác cũng nên cùng ngươi nói một chút rồi." Thấy Tề lão trên mặt như cũ treo nụ cười, chẳng lẽ là chuyện gì tốt? Tề lão mời nói. Nghe vậy Tề lão cũng không vòng vo, nói thẳng nói, "Diệp tiểu hữu, ngươi đối Vũ đạo hiệp hội cống hiến cùng với hơn một năm nay tới biểu hiện, ta đều thấy ở trong mắt. Giống như ngươi vậy nhân tài, khoáng thế hiếm thấy. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta muốn cho ngươi trừ yêu vệ." Diệp Phàm trừng hai mắt một cái, này có phải hay không là có chút quá đột nhiên? Huống chi, trừ yêu vệ làm Vũ đạo hiệp hội hạch tâm thực lực, ngũ phẩm cảnh giới cũng chỉ có thể coi là làm đội dự bị viên. Chỉ có cảnh giới đi đến lục phẩm cảnh giới, mới có thể chính thức biên đội đạt được thân phận của trừ yêu vệ. Tề lão vừa lên tới sẽ để cho hắn trừ yêu vệ, ít nhiều có chút không phù hợp quy củ. Loại sự tình này truyền đi, không biết rõ sẽ đưa tới bao nhiêu tiếng chất vấn. Tề lão thấy ánh mắt của Diệp Phàm do dự, tâm lý minh hiểu Diệp Phàm băn khoăn. "Diệp tiểu hữu không cần khẩn trương như vậy. Ta bây giờ biết rõ ngươi cảnh giới còn không cách nào trừ yêu vệ. Bất quá, nếu như làm đội dự bị viên lời nói, đối với cảnh giới yêu cầu cũng không nghiêm khắc như vậy. Trở thành đội dự bị viên, trừ yêu vệ cũng chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Còn lại chính là chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn liền có thể. Cơ hội như vậy thả ở bên ngoài, không biết được bao nhiêu nhân cạnh tranh bể đầu ra. Trừ yêu vệ mang đến phúc lợi, địa vị cùng với vinh dự, ngoại trừ Tiềm Long quân trở ra, còn lại căn bản không có thể so sánh. Một loại sinh viên sau khi tốt nghiệp, rất nhiều cũng biết một chút thế lực hoặc là đặc biệt yêu thú trinh phạt tổ chức. Như thế nào, có thể có hứng thú?" Tề lão hỏi, "Không bằng ta trước cho Diệp tiểu hữu nói một chút, trừ yêu vệ chỗ tốt, ngươi lại định đoạt." "Trừ yêu vệ, Vũ đạo hiệp hội dậy sớm sáng lập đối yêu đặc thù đội ngũ. Trừ yêu vệ trung sở học đến vũ khí, kiến thức tất cả là vì đối kháng yêu thú. Ở chỗ này, nắm giữ cực quảng tín hơi thở lưới, ngươi có cái gì điều tra muốn sự tình, cơ bản cũng có thể tra được. Thứ yếu, trừ yêu vệ cũng sẽ không cưỡng chế trói buộc cá nhân, chỉ phải hoàn thành rồi đối ứng nhiệm vụ, thời gian còn lại tự do chi phối, không chịu quản thúc. Trừ lần đó ra, trừ yêu vệ chú trọng bồi dưỡng tinh anh. Tự thân tu luyện đan dược cùng đột phá cần thiết đan dược sẽ trước tiên cung cấp. Vũ đạo hiệp hội quản hạt hạ tu luyện thật sự, đoàn khí phòng, luyện đan phòng cũng có thể đặc biệt cung ứng. Trừ yêu vệ mỗi lần cật thưởng phong phú, đạt được điểm cống hiến có thể hối đoái bất kỳ vật phẩm gì. Chỉ cần điểm cống hiến đủ, để cho lão phu giúp ngươi làm việc cũng không có vấn đề." Tề lão đùng đùng nói một tràng, điều kiện phong phú, cơ hồ khiến nhân khó mà cự tuyệt. Duy nhất trừ yêu vệ khuyết điểm, chính là thường thường phải đi ứng đối một ít tương đối nguy cấp tình huống, nhất là chống cự thú triều, trên căn bản chính là bình thường như cơm nữa. Diệp Phàm rất rõ ràng, trong trường học có thể cho hắn cung cấp đồ vật còn lâu mới có được trừ yêu vệ nhiều. Chỉ cần điểm cống hiến đủ, hắn ở Vũ đạo hiệp hội, yêu cầu gì cũng có thể nhất. Trong lòng Diệp Phàm thực ra đã có chút ý tưởng. So với kỷ luật nghiêm, quản chế nghiêm mật Tiềm Long quân, trừ yêu vệ thực ra thích hợp hắn hơn. Vô luận là có hay không trừ yêu vệ, sau khi tốt nghiệp hắn đều cần không ngừng đi đánh chết yêu thú, tìm tòi bí cảnh tăng thực lực lên. Bây giờ ngồi lên trừ yêu vệ thuyền lớn, ít nhất làm ít công to, cớ sao mà không làm? Một phen cân nhắc sau, Diệp Phàm làm ra quyết định. "Tề lão, những thứ này đãi ngộ đội dự bị viên cũng có thể được hưởng sao?" Diệp Phàm cuối cùng hỏi dò. "Dĩ nhiên." Tề lão dứt khoát gật đầu một cái, bây giờ hắn chỉ mong Diệp Phàm người như vậy mới trừ yêu vệ. "Được, ta đây." Diệp Phàm đáp ứng nói, chuyện tốt như vậy không có gì có thể do dự. Tề lão nụ cười trên mặt sâu hơn, rất tốt. Ngay hôm đó lên, ngươi liền chính thức bị sắp xếp Dương Thần một đội kia, các ngươi lẫn nhau cũng quen thuộc, không cần đi nhiều quen thuộc. Ngươi đội dự bị viên thân phận chứng minh còn có một hệ liệt trừ yêu vệ vật phẩm, ngày kế ta sẽ để Dương Thần bên kia phái người đưa qua cho ngươi. Tề lão dứt lời, xoay người cùng Tề Lăng Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Thấp giọng nói mấy câu, Tề Lăng Nguyệt nghe xong lại con mắt sáng lên, lén lén liếc liếc mắt Diệp Phàm. Vậy ngươi có thể phải nghe lời, ra ra đi trước. Tề lão rời đi biệt thự, bên trong thành cấm không, cho dù là đối với cựu phẩm võ giả, uy củ cũng giống như vậy. Thấy Tề lão ngồi xe rời đi, Diệp Phàm đúng lúc xoay người cùng Tề Lăng Nguyệt liếc nhau một cái. Tề Lăng Nguyệt vẻ mặt có chút khẩn trương, đại ca ca, ta đây đi trước thay quần áo khác, ngươi chờ ta một chút. Diệp Phàm mới vừa gật đầu, đã nhìn thấy Tề Lăng Nguyệt bước nhanh lên lầu 2. Trong phòng ngủ, Tề Lăng Nguyệt nhìn trước mắt trong tủ treo quần áo những y phục này, sắc mặt nhất thời biến thành mặt nhăn nhó. Thế nào một món ăn mặc cũng không có. Tề Lăng Nguyệt trong tủ treo quần áo đều là 5 năm trước. Bây giờ nàng lại cao hơn không ít, quần áo làm sao mặc được hạ. Bây giờ xuyên món này vẫn là lấy trước không cẩn thận mua lớn, mới một mực cẩn giấu giữ lại. Tề Lăng Nguyệt ngồi ở trên giường, mặt lộ vẻ lo lắng. Không biết rõ tại sao, mỗi lần cùng Diệp Phàm mắt đối mắt thời điểm, nàng cũng cảm giác tâm không khỏi nhảy rất nhanh. Trong trí nhớ đạo kia sâu sắc bóng người, thật sâu đóng dấu trong lòng hắn. Được rồi, chỉ có thể đi ra ngoài mua nữa. Dưới lầu Diệp Phàm nhìn thấy Tề Lăng Nguyệt lại mặc vừa mới kia một thân đi xuống. Tôn tỷ nhất thời ý thức được cái gì, Tề tiểu thư là muốn đi ra ngoài đúng không? Trách ta sơ sót, hẳn chuẩn bị trước một chút quần áo. Diệp Phàm nhất thời bừng tỉnh. Tề Lăng Nguyệt ngượng ngùng khoát tay nói, Tôn tỷ không nên nói như vậy, đúng là có chút đột nhiên, ta còn là hôm nay chính mình đi ra ngoài mua một chút đi. Đại ca ca, xin lỗi cho ngươi chờ không trong chốc lát. Diệp Phàm không ngại nói, không việc gì, chúng ta bây giờ ra ngoài đi. Tề Lăng Nguyệt thấy Diệp Phàm như thế hiền lành, bước nhanh đuổi theo Diệp Phàm nhịp bước, đi ra biệt thự. Một đường đi tới bên ngoài biệt thự, dừng dậm trên đường, xe con đã thật sớm ngừng ở một bên. Tài xế lễ phép giúp Diệp Phàm hai người trước thời hạn quản lý tốt rồi môn. Tề Lăng Nguyệt ngồi vào chỗ ngồi phía sau, cùng Diệp Phàm ngồi chung một chỗ, ánh mắt lộ ra mong đợi cùng khẩn trương. Không biết rõ đi qua 5 năm, kinh thành đều có biến hóa gì. Chương 290, thâm tàng bất lộ. Tài xế lái xe một đường đi tới kinh thành phồn hoa trung tâm thành phố. Trước Diệp Phàm chủ yếu đều là ở kinh vân đấu giá sở cùng một ít trong hiệu thuốc lưu luyến. Còn chưa bao giờ hảo hảo ở tại khu vực này đi dạo quá. Bây giờ nhìn kỹ một chút, phát hiện bên đường vẫn có không ít thời thượng tiệm bán quần áo. Đương nhiên, rất nhiều đồng phục thường thường lại cùng phòng cụ nối kết. Chỉ bất quá đối với Tề Lăng Nguyệt mà nói, phòng cụ kia còn không phải là muốn thật lợi hại liền muốn thật lợi hại. Có một cái vũ đạo hiệp hội hội trưởng ra, còn thiếu phòng cụ. Vì vậy Diệp Phàm tự động loại bỏ một ít chuyên bán phòng cụ cửa tiệm. Rất nhiều thường ngày quần áo trang sức cũng sẽ không tận lực đi chế tạo thành phòng cụ. Nhân vì bản thân cầm quần áo chế tạo thành phòng cụ, thành phẩm cũng rất cao. Chỉ bất quá thường thường loại này quần áo, có lúc lại sẽ bởi vì trang sức vô cùng rườm rà, ít hỏi biết dùng người thích. Tề Lăng Nguyệt giống như một hiếu kỳ bà bảo, đối với bên đường những thứ này tân mở cửa hàng cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt tràn đầy hướng tới. Diệp Phàm tỏ ý tài xế dừng xe, mang theo Tề Lăng Nguyệt xuống xe. Tề Lăng Nguyệt đi lúc xuống xe, đi ngang qua không ít nam nam nữ nữ cũng không nhịn được đưa mắt tới. Ngươi xem, nữ sinh kia thật là đáng yêu. Tướng mạo nhất tuyệt, tiên nữ hạ phàm chứ. Thế nào ta cũng chưa có đẹp mắt như vậy muội tử phục hồi. Huynh đệ, đầu tiên ngươi được có tiền. Bọn họ nhìn tốt trai tài gái sắc. Tề Lăng Nguyệt nhút nhát núp ở Diệp Phàm sau lưng. Ngọc thủ nhẹ nhàng nắm Diệp Phàm ống tay áo, không nghĩ tới vừa ra tới lại sẽ đưa tới nhiều như vậy ánh mắt. Rất ổn nào. Diệp Phàm thấp giọng hỏi. Tề Lăng Nguyệt khẩn trương gật gật đầu. Diệp Phàm bắt Tề Lăng Nguyệt tay, bên này. Tề Lăng Nguyệt nhìn bị Diệp Phàm cầm bàn tay, chẳng biết tại sao, trong lòng vẻ này cảm giác khẩn trương cũng sau đó tiêu tán không ít. Trung quanh đưa mắt tới phảng phất cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Diệp Phàm nhìn đúng một nhà khách nhân tương đối ít tiệm đi vào. Đẩy cửa lúc, cửa linh đang thanh thúy vừa vang lên. Sau khi đi vào, trong điếm một trận mát lạnh. Trong này quần áo trang sức nhìn trung quy trung cũ, nam trang nữ trang các một nửa. Ông chủ tương đối phật hệ, là một cái nóng tóc dài màu vàng kim nữ tử. Nữ tử hóa thành nụ trang, chính tự nhiên sửa chữa mỹ giáp. Trong điếm khách nhân tự đi chọn lựa. Không khí nhìn cũng tương đối bông lỏng. Tề Lăng Nguyệt như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Không có sao chứ? Diệp Phàm hỏi dò. Tề Lăng Nguyệt nhìn Diệp Phàm như cũ nắm tay mình, chẳng biết tại sao, an tĩnh lại sau, nàng cảm giác mình nhịp tim thật là nhanh. Thế nào? Mặt đỏ như vậy, thân thể còn không có thích ứng. Diệp Phàm tìm tư Tề Lăng Nguyệt 5 năm, có thể xuống giường bình thường đi bộ đều là ly kỳ. Đương nhiên, nếu như dùng tuyệt hảo đan dược tiến hành bảo dưỡng, những thứ này cũng không là vấn đề. Có thể không phải mỗi người ra đều là vũ đạo hiệp hội trụ sở chính hội trưởng. Không, không có. Tề Lăng Nguyệt hốt hoảng rút tay ra, cái kia, ta qua bên kia tự nhìn nhìn. Tề Lăng Nguyệt vừa nói bước nhanh chạy đi. Diệp Phàm gãi đầu một cái, không hiểu Tề Lăng Nguyệt rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bất quá Tề Lăng Nguyệt có thể chính mình chọn vậy dĩ nhiên tốt nhất. Hắn ở bên tìm một chỗ ngồi xuống. Bên cạnh liên tiếp ngồi nhiều cái nam sinh. Nha, huynh đệ, cũng ở đây theo bạn gái đi dạo phố sao? Một bên nam tử hướng Diệp Phàm đưa tới một tấm tạp chí. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỗ này của ta vừa vặn nhiều một quyển. Ai, tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên, đi dạo phố loại chuyện này, này không phải khó khăn cho chúng ta à? Đối phương này tựa như quen ngược lại là thật ly kỳ. Diệp Phàm thuận tay nhận lấy tạp chí. Trong tạp chí bây giờ là tân đẩy ra một ít không tệ xe sang trọng. Huynh đệ, hút thuốc không? Nam tử có lẽ cũng là nhàn quá buồn chán, dè đặt cầm gói thuốc lá đi ra. Hướng Diệp Phàm quăng tới tầm mắt, lại nhìn mắt ngoài tiệm. Hiển nhiên là hỏi Diệp Phàm có muốn hay không đi ra ngoài hút một cây. Diệp Phàm lắc đầu cự tuyệt, ta không hút thuốc lá. Nam tử vẻ mặt tiếc cho, đang muốn tìm Diệp Phàm lại nhảy chút gì. đã nhìn thấy Tề Lăng Nguyệt nắm hai bộ áo đầm đi tới, một bộ màu tím nhạt, một bộ màu xanh nhạt. "Đại ca ca, ngươi nói ta xuyên kia cái thích hợp?" Tề Lăng Nguyệt nhìn vô cùng quấn quýt dáng vẻ. Nam tử vẻ mặt kinh ngạc, liếc nhìn Diệp Phàm, lại nhìn mắt Tề Lăng Nguyệt. "Cũng mua rồi đi, ngược lại bây giờ ngươi vừa vặn thiếu quần áo. Nay hai món, ngươi mặc kia cái cũng sẽ rất đẹp mắt." Tề Lăng Nguyệt nở nụ cười hớn hở, xoay người thì đi quay, đột nhiên lại vẻ mặt do dự đi tới. "Ta quên mang tiền." Diệp Phàm tức cười cười một tiếng, "Ta mang ngươi đi ra đi dạo phố, dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi trả tiền." Tề Lăng Nguyệt mới tỉnh lại, nơi nào đến tiền gì, Tề lao đi vừa nhanh, căn bản chưa kịp cân nhắc những thứ này. "Cái này không tốt lắm đâu." Tề Lăng Nguyệt cảm thấy như vậy rất ngượng ngùng. "Ngươi coi như là ta đưa ngươi lễ ra mắt đi." Diệp Phàm tìm cái lý do nói. Tề Lăng Nguyệt do dự mãi, lại dứt bỏ không được đối bộ đồ mới vật hỉ yêu, chỉ đành phải xấu hổ gật gật đầu. Diệp Phàm nhìn về phía một bên nam tử, "Kia ta đi trước, quyển sách này trả lại ngươi." Nam tử nhận lấy Diệp Phàm đưa tới tạp chí, lăng lăng nhìn bóng lưng hai người, "Bạn gái của ta nếu như đẹp như vậy, đừng nói đi dạo phố, đi dạo 3 ngày 3 đêm ta đều nguyện ý." "Ừ, ngươi nói cái gì vậy?" Nam tử bên người, một đạo tiếng chất vấn chuyển tới. Nam tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị nữ tử níu lấy lỗ tai, "Vừa mới đã nhìn thấy đôi mắt của ngươi nhìn chằm chằm người khác. Như vậy thích xem người khác, ngươi đi tìm nhân gia làm bạn gái." Nam tử lập khắc nhặt túng, cười xòa nói, "Ta tâm lý có thể chỉ có ta bà bối, nơi nào còn chứa đủ người khác, hôm nay muốn mua cái gì, ta cùng ngươi." Đi ra quần áo tiệm lúc, Tề Lăng Nguyệt đã đổi lại màu xanh nhạt quần dài. Một đôi cao cân dép sàn đàn nâng tuyết bạch liên đủ, nhịp bước nhẹ nhàng, như ở trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ lục điệp. "Đi chậm một chút." Diệp Phàm nhắc nhở. Tề Lăng Nguyệt tâm tình cứ tốt, vui vẻ vòng vo một vòng, "Đại ca ca, sau này ngươi sẽ còn theo ta tới đi dạo phố sao?" Diệp Phàm không biết trả lời như thế nào, nhẹ nhàng gật đầu coi như là đáp ứng. Chuyện sau này tỉnh, hắn nhưng khó mà nói chắc được. Hai người đi dạo hơn phân nửa cái trung tâm thành phố, lại mua đi một tí đồ dùng thường ngày quần áo trang sức. Đang lúc hai người chuẩn bị tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi cho khỏe ăn bữa ăn tối, một tiếng kinh ngạc thanh âm từ sau phương truyền tới. "Lá, Diệp huynh." Diệp Phàm theo tiếng hướng về sau nhìn một cái. Lại là Từ Lai. Không chỉ là Từ Lai, Từ Lai bên người còn đi theo bạn gái Vương Lộ. Vương Lộ sau lưng, Chu Di thân cận địa kéo Đào Doanh, hai người hôm nay đi theo đi ra cũng là mua đồ. Ánh mắt của Đào Doanh rơi vào theo bản năng nút ở Diệp Phàm sau lưng trên người Tề Lăng Nguyệt. Trước mắt Tề Lăng Nguyệt nhìn muốn so với nàng ít một chút, cặp kia linh động trong veo con ngươi, giống như một vũng thanh đàm. Vị muội muội này là? Vương Lộ sự chú ý trước tiên liền rơi vào trên người Tề Lăng Nguyệt. Diệp Phàm mở miệng giải thích, "Là ta biết một vị lão nhân gia tôn nữ, rất lâu không đi ra đi dạo phố, hôm nay theo nàng đi ra." Vương Lộ ý vị thâm trường nhẹ rên một tiếng, "Nguyên lai là như vậy, bất quá Diệp Phàm, tùy tùy tiện tiện liền mang cô gái đi ra ngoài, không biết rõ còn nghĩ đến đám các ngươi ở ước hẹn đây." Từ Lai chính là giơ ngón tay cái lên, "Diệp huynh, xem ra ngươi thâm tàng bất lộ a." Chương 291, điên cuồng tiêu phí. Phó lão rẻ đặt bưng chân ngân vẫn thiết liền xoay người tiến vào chế tạo bên trong nhà phòng chính mình nghiên cứu. Diệp Phàm bất tiện quay dậy, liền cáo từ rời đi. Một bên trong lòng Duẫn Thanh Huyền âm thầm rung động. Diệp Phàm lần này tùy tiện đưa cho phó lão tài liệu, thật không ngờ chân quý. Nếu là đem ra đấu giá lời nói, sợ rằng có thể trực tiếp kinh động một đám đại lao cao thủ. Duẫn Thanh Huyền kế vật mới mọc lên, đảo mắt lại tiêu diệt đi xuống. Đúng như phó lão vừa mới nói, chân ngân vẫn thiết theo ghi lại cũng liền 3 khối. Bây giờ 2 khối đã bị chế tạo, bây giờ Diệp Phàm lấy ra chắc hẳn chính là trong truyền thuyết khối thứ 3. Hỏi lại Diệp Phàm có hay không dư thừa, câu trả lời rõ ràng. Chính mình cớ gì tự chuốc nhục nhã, đi dò bí mật của người khác. "Diệp tiên sinh, không biết hôm nay còn có cái gì ăn bài?" Duẫn Thanh Huyền phụng bồi Diệp Phàm trở lại đấu giá sở. Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi nói, "Ta dự định đi một chuyến Kinh Vân Lầu. Chính mình hôm nay thế nào cũng phải điên cuồng tiêu phí một cái. Diệp tiên sinh chẳng lẽ là có cái gì muốn mua? Nếu như có lời, chỉ cần lên tiếng chào hỏi, lựa ngày sẽ đưa qua cho ngươi." Duẫn Thanh Huyền 10 phần thành ý, chỉ bất quá Diệp Phàm không cần. Không cần phiền toái như vậy, chính là tùy tiện vòng vo một chút. Thấy Diệp Phàm đi ra đấu giá sở đại môn, Duẫn Thanh Huyền liên tục bước nhẹ nhàng, an tĩnh đuổi theo. Diệp Phàm cũng coi là đấu giá sở khách hàng lớn, vạn nhất Kinh Vân Lầu có ai không có nhãn lực thấy đắc tội, đó mới là nàng không muốn thấy nhất sự tình. Duẫn Thanh Huyền ngay sau đó nhớ tới trước Diệp Phàm ở kinh thành võ đạo cuộc so tài bị Lý Tiêu âm một chút sự tình. "Diệp tiên sinh, bây giờ Lý Tiêu không lại tìm ngươi phiền phải chứ?" Diệp Phàm đi ở trên đường phố, ven đường ánh đèn sáng choang. "Ngũ tháng sau, hắn muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử." Diệp Phàm thuận miệng nói. Lý Tiêu hắn hoàn toàn không có coi ra gì, chỉ cần Lý gia sẽ không nói võ đức, còn lại đều dễ nói. "Cuộc chiến sinh tử?" Duẫn Thanh Huyền cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, này có thể không phải chuyện nhỏ. Vô luận là Diệp Phàm hay lại là Lý Tiêu, hai người người nào chết phòng trừng cũng sẽ vén lên sóng to gió lớn. "Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Diệp Phàm vừa đi, một bên nhiều hứng thú hỏi. Duẫn Thanh Huyền cười khổ, "Ta đương nhiên là hy vọng nhìn thấy Diệp tiên sinh ngươi đại hoạch toàn thắng, chỉ không sinh nhật tử chiến có phải hay không là có chút quá xung động. Lý Tiêu dù nói thế nào cũng là Lý gia tiểu thiếu gia. Huống chi, Lý Tiêu mẫu thân có thể không phải đèn cạn dầu." Diệp Phàm nhìn rất thoáng, bây giờ hắn ý nghĩ duy nhất chính là tăng thực lực lên, người nào cản ngại hắn, vậy thì diệt trừ. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Chờ bọn hắn trả thù thời điểm lại nói. Duẫn Thanh Huyền dòm Diệp Phàm như thế hời hợt dáng vẻ. Thật không biết rõ Diệp Phàm là coi là thật không ý kỵ còn chưa rõ ràng trong đó hậu quả. Cùng lúc đó, trong lòng Duẫn Thanh Huyền cũng cất dấu ấy nay ý. Lúc trước như không phải Diệp Phàm thay mình giải vây, quả quyết sẽ không cùng Lý Tiêu kết làm sâu như vậy lương tử. Diệp Phàm cùng Duẫn Thanh Huyền hai người đi vào Kinh Vân Lầu. Các phục vụ viên đều rối rít đưa mắt tới. Thấy Hắc Tạp hội viên có Doãn chủ quản phục hồi, tất cả mọi người rời ánh mắt, mỗi người làm việc. Không ít Kinh Vân Lầu khách hàng đối Doãn chủ quản cũng có chút ấn tượng. Kia không phải Kinh Vân đấu giá sở mỹ nữ chủ quản sao? Thế nào hôm nay tới Kinh Vân Lầu? Bên cạnh đi theo nam tử kia ai vậy? Sẽ không phải là mỹ nữ nhân tình đi? Nếu như ta dáng dấp đẹp trai, ta cũng muốn ăn bám. Hương, chớ nói bậy bạn, có thể để cho nhân gia chủ quản như vậy tiếp đãi, không giàu thì sang, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Duẫn Thanh Uyển mang theo Diệp Phàm trực tiếp lên lầu. Một đường đi tới lầu 3. Nơi này phần lớn bán đều là một ít tứ phẩm võ giả cần thiết vật kiện. Diệp Phàm bây giờ cảnh giới ở tam phẩm điên phong, xem khí thế đột phá có hy vọng, Duẫn Thanh Uyển mới đặc biệt dẫn Diệp Phàm đi lên. Lầu 3 không gian vô cùng rộng lớn, khu vực rõ ràng, cái gì cần có đều có. Vô luận là thượng hạng vũ cụ phòng cụ hay là tu luyện cần thiết đan dược, cũng đầy đủ mọi thứ. Bất quá Diệp Phàm lần này trong lòng đã làm xong dự định, bây giờ hắn trong tay tiền, ngoại trừ mua một ít hắn yêu cầu thảo dược bên ngoài, lấy tới ngay mua vũ khí. Có thể ở Kinh Vân Lầu bỏ ra số tiền lớn mua được, nhất định là đồ tốt. Diệp Phàm thẳng đi về phía vũ khí chuyên khu. Nơi này có đủ loại chức năng bất đồng vũ khí, phòng ngự, thân pháp, công kích, bí thuật. Chỉ có không nghĩ tới, không có không mua được. Kinh Vân Lầu thật là không tầm thường, nguồn hàng hóa đầy đủ. Thích hợp tứ phẩm cảnh giới vũ khí có một nửa cũng là cao cấp vũ khí. Một nửa kia vũ khí thì tại trung cấp trung giai hoặc là thượng giai. Diệp Phàm trực tiếp đi về phía cao cấp vũ khí phía sau cùng vị trí. Nơi này vũ khí cũng đặc biệt lấy ra biểu diễn viếng thăm, gần như cũng là cao cấp thượng giai vũ khí. Diệp Phàm vừa nhìn những vũ khí này giá cả, một bên tiến hành chọn. Chỉ bất quá cái này không nhìn không biết rõ, nhìn một cái dọa cho giật mình. Thật là cao cấp thượng giai vũ khí, một quyển lại có thể bán được gần trăm ức. Diệp Phàm vốn cho là mình tiền, tuy tuy tiện tiện mua nó mười mấy bản khẳng định không thành vấn đề. Bây giờ nhìn lại, hắn còn đánh giá thấp vũ khí giá trị, nhất là cao cấp thượng giai vũ khí, giá cả đều vô cùng không rẻ. Về phần đế cấp vũ khí, vậy càng là tùy tùy tiện tiện trên 10 tỷ. Thần cấp vũ khí càng là tất nhiên nói, trăm tỷ khó mua, ngay cả lãnh đời vũ môn trong truyền thừa cũng không có mấy quyển. Diệp Phàm nhìn mình bây giờ tài sản, mua hai quyển cũng đã là cực hạn. Còn lại tiền hắn còn phải sau đó dùng để tiếp tế cần thiết thảo dược. Diệp Phàm ngầm thở dài, nhìn tới vẫn là chỉ có thể gửi hy vọng vào cảnh giới. Không biết rõ lần này như có thể đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ, hệ thống sẽ cho hắn phát ra tưởng thưởng gì. Yêu ngữ tác dụng bây giờ thể hiện không lớn. Chính mình Tuyết Ưng đang ngủ say, tiếp theo thời gian rất lâu, trường học cũng sẽ không an bài học sinh tiến vào bí cảnh. Phệ hồn chi phối thuật ngược lại là bách phát bách trúng, đặc biệt có dùng, vô luận là công kích hay lại là khống chế. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn còn cho tới bây giờ không có đối nhân hoàn toàn thi triển qua phệ hồn chi phối thuật, không biết rõ hiệu quả gì. Thật có thể đem đối phương hoàn toàn khống chế hay sao? Đối phương học tập vũ kỹ có thể hay không cũng đi theo thả ra ngoài đây? Diệp Phàm trong đầu suy nghĩ tung bay, ánh mắt dừng ở hai quyển cao cấp thượng giai vũ kỹ phía trên. Khuynh Thiên kiếm pháp cùng với Lôi Hỏa quyết. Khuynh Thiên kiếm pháp miêu tả rõ ràng, kiếm pháp đại khai đại hợp, sắp đổ thiên ép địa, lật đổ càn khôn. Diệp Phàm không khỏi suy tư, chân ngân vẫn thiết phối hợp lên trên bàn mỏm đá thiết, hai người kết hợp. Phó Lao chế tạo được vũ cụ, nói không chừng có thể thay đổi nặng nhẹ. Như vậy thứ nhất, vô luận là Tuyệt Phong kiếm pháp hay lại là Khuynh Thiên kiếm pháp, cũng có thể linh hoạt vận dụng. Chính mình thậm chí có thể thử đem hai loại kiếm pháp kết hợp với nhau. Trong chiến đấu quỷ dị khó lường, nặng nhẹ khó phân biệt, giết địch như làm thịt ngư cắt thịt. Diệp Phàm liếc nhìn Khuynh Thiên kiếm pháp giá cả, 9 tỷ, muốn giá là thực sự cao. Chỉ bất quá Diệp Phàm sát thực độc lòng. Về phần Lôi Hỏa quyết, miêu tả cũng đặc biệt mê người, chính là khó khăn biện thật giả. Một loại mang theo nguyên lực thuộc tính vũ khí, trên căn bản cũng chỉ thích hợp ngũ phẩm cảnh giới võ giả sử dụng. Chỉ bất quá Lôi Hỏa quyết nghiêm khắc mà nói coi như là một tiểu bí thuật, có thể cung cấp tứ phẩm võ giả tu luyện, mà tu luyện tác dụng cũng chỉ có một, đó chính là nền móng. Để cho tu luyện giả có thể có xác suất giác tỉnh nên loại thuộc tính nguyên lực. Chỉ bất quá tương đối ít lưu ý, bởi vì rất tốn thời gian, cố hết sức không có kết quả tốt, hơn nữa giác tỉnh xác suất cũng không cao. Chương 292, Lôi Hỏa quyết mặt mũi thực. Thử hỏi ai sẽ nguyện ý đem chính mình tốt nhất tu luyện tuổi tác lãng phí ở một cái nền móng bí thuật bên trên. Dù sao quay đầu lại, cảnh giới đi đến ngũ phẩm, vẫn phải là nhiều vật khí. Húng chi vô luận là loại nào thuộc tính nguyên lực, chỉ cần thiên phú đủ, đều có rực rỡ hào quang cơ hội. Vì vậy hiếm có nhân sẽ đi quá đáng quấn quýt những thứ này. Thậm chí có những người này tu luyện bí thuật sau đó, cho dù thức tỉnh chính mình ngưỡng mộ trong lòng thuộc tính nguyên lực. Nhìn thấy người khác cũng thức tỉnh giống vậy thuộc tính nguyên lực sau, sẽ cảm giác mình bỏ ra có chút không đáng giá. Sở dĩ Diệp Phàm chú ý tới Lôi Hỏa quyết, cũng không phải là coi trọng Lôi Hỏa quyết tác dụng. Thuần túy là bởi vì vừa mới trong đầu, Lâm Du đột nhiên tham gia hệ thống, để cho hắn đem trước mắt Lôi Hỏa quyết mua lại. Nếu là Lâm Du yêu cầu, Diệp Phàm biết chắc sẽ không hố chính mình. Ngay sau đó cầm lên Khuynh Thiên kiếm pháp cùng Lôi Hỏa quyết liền chuẩn bị đi tính tiền. Lôi Hỏa quyết tương đối tiện nghi, chỉ bán 5 tỷ. Nói không chừng là cảm thấy bán không được giảm mấy lần giá cả kết quả. Hai cái chung vào một chỗ, không sai biệt lắm 140 ức. Bằng vào chính mình hát tạp hội viên thân phận bất thêm nữa, có thể thiếu cái hơn 2 tỷ. Nay cũng đều là chân kim bạch ngân, có thể tiết kiệm ít tiền ai sẽ không muốn chứ. Về phần những vũ khí khác, đủ loại kiểu dáng, đa dạng đều có. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Phàm không phân được quá nhiều tinh lực đi ra. Ai biết rõ mình đột phá hệ thống sẽ khen thưởng chính mình cái gì. Huống chi, Trích Tinh kiếm y cùng Khuynh Thiên kiếm pháp, quang hai cái này liền cần hắn tốn không ít thời gian đi nghiên cứu. Chớ đừng nhắc tới trước mắt Lôi Hỏa quyết. Nói không chừng Lâm Du đem ra khác biệt chỗ dùng. Mình có thể mua thêm, chỉ bất quá cũng không thể khiến chính mình tham thì thầm. Tu luyện kiêng kỵ nhất chính là chỗ này một chút. Duẫn Thanh Uyển thấy Diệp Phàm chọn chúng Lôi Hỏa quyết, ánh mắt do dự lóe lên. Diệp tiên sinh, ngươi chân thật định sao? Duẫn Thanh Uyển rất rõ ràng, quyển này Lôi Hỏa quyết có tiếng không có miếng, trên thực tế tác dụng không lớn. Vốn là qua một đoạn thời gian nữa, Kinh Vân Lầu bên này liền định đem Lôi Hỏa quyết xử lý xong. Không tưởng, Diệp Phàm lại chủ động muốn mua tới. Diệp Phàm khẳng định nói, đúng, liền này hai quyển. Duẫn Thanh Uyển mấp máy môi mỏng, Diệp tiên sinh muốn không phải là suy nghĩ một chút nữa. Lôi hỏa quyết ta cảm thấy được không quá thích hợp Diệp tiên sinh. Duẫn Thanh Uyển biết rõ nghi ngờ khách nhân thưởng thức không tốt lắm, chỉ là bây giờ trơ mắt để cho nàng nhìn Diệp Phàm chọn cái vô dụng bí thuật, Duẫn Thanh Uyển cảm giác mình vẫn phải là làm chút gì. Không cần, ta thì nhìn chúng rồi cái này. Diệp Phàm kiên trì nói, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, mang ta đi tính tiền là được. Trong lòng Duẫn Thanh Uyển vô cùng khó hiểu, Diệp Phàm nhìn cũng có mắt thấy nhân, tại sao hết lần này tới lần khác chọn chúng quyển này chậm chạp bán không được Lôi hỏa quyết? Mang theo tràn đầy nghi ngờ, Duẫn Thanh Uyển hay lại là mang Diệp Phàm kết liêu sổ sách. Đánh gãy sau, giá cả cùng Diệp Phàm dự trù không sai biệt lắm. Đưa tiền sau đó, Diệp Phàm liền thu hồi hai quyển vũ kỹ cáo từ rời đi. Thấy Diệp Phàm đi xa, Duẫn Thanh Uyển hay lại là bấm điện thoại liên lạc Cơ Vân Đồng. Ông chủ, quyển kia Lôi hỏa quyết để cho người ta cho mua đi nha. Duẫn Thanh Uyển hối bản tin. Cơ Vân Đồng bây giờ trở về nhà, mới vừa tắm đi ra, người mặc đồ tắm, lộ ra da thịt trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng. Ước nhẹp sợi tóc khoác ở đầu vai, lại thêm mấy phần duy mỹ. Này không phải thật tốt sao? Vốn là dự định xử lý xong, có người mua cũng tiết kiệm một chút phiền phải chuyện. Cơ Vân Đồng nắm khăn lông khô lau chùi tóc mình. Duẫn Thanh Uyển đúng sự thật báo cho biết Cơ Vân Đồng mua đầu người là Diệp Phàm, cùng với Diệp Phàm nắm giữ chân ngân vẫn thiết sự tình. Cơ Vân Đồng nghe xong, trong ánh mắt hiếm thấy toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi chân thật định đó là chân ngân vẫn thiết? Duẫn Thanh Uyển khẳng định nói, phó lao tự mình nói cũng sẽ không sai. Cơ Vân Đồng trầm tư chốc lát, có thể lấy ra loại vật này, cái tiêu điểm tin tức thật hoàn toàn sao? Điều tra Cơ Vân Đồng Diệp Phàm sau đó lấy được tin tức thực ra cũng không nhiều. Đơn giản chính là ở Thanh Thành võ giáo sau khi tốt nghiệp tới Kinh Bắc học đại học, thiên phú không tệ, bị hiệu trưởng coi trọng. Chỉ là này chân ngân vẫn thiết, chính là vị kia công tôn hiệu trưởng cũng chưa chắc cầm ra được. Chẳng lẽ Diệp Phàm còn có cái gì không muốn người biết che giấu thân phận? Bất kể như thế nào, chuyện này như vậy dừng lại. Liên quan tới chân ngân vẫn thiết tin tức cũng nát ở trong bụng. Thứ người như vậy, đắc tội không có gì hay nơi. Cơ Vân Đồng cũng không tính tra cứu chân ngân vẫn thiết, dặn dò mấy câu sau đó liền cúp điện thoại. Lôi hỏa quyết này bí thuật chẳng lẽ có cái gì chúng ta không nhìn ra diệu dụng hay sao? Trực giác nói cho Cơ Vân Đồng, Diệp Phàm mua Lôi hỏa quyết tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bất quá dưới mắt cũng không có bất kỳ nghĩ rằng căn cứ, suy nghĩ một chút, Cơ Vân Đồng liền buông tha suy tư. Diệp Phàm trở lại nhà trọ thời điểm, Từ Lai đã trở lại. Từ Lai nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt kia bắt quái ánh mắt đã để cho Diệp Phàm nhìn thấu. Khác suy nghĩ nhiều, lúc ấy quá hỗn loạn, ta không có giải thích rõ ràng. Cô bé kia ta cũng mới nhận thức một ngày. Từ Lai thấy vậy, nhún vai một cái, ta cũng không muốn hỏi, chủ yếu tiểu lộ để cho ta thăm dò một chút người khẩu phong. Và lại nói, Doanh Doanh bên kia cũng muốn biết rõ. Diệp Phàm nghe xong bất đắc dĩ cười một tiếng, Từ Minh, lần trước chơi với nhau các ngươi đánh chính là cái này chủ ý đúng không? Thật không dám dâu dếm, ta đã sớm có người yêu, liên quan tới Đào Doanh, ta chỉ có thể nói mọi người có thể làm bạn. Từ Lai sắc mặt có chút lúng túng, bằng hữu. Cũng được, ta biết, sau đó ta nhất định sẽ chuyển cáo. Chỉ bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi thích ai đi, nếu không thế nào ta đi cùng nhân gia nói. Nói nhân gia chưa chắc sẽ tin. Diệp Phàm trong đầu hồi tưởng lại Tô Dĩnh mặt mũi, trên mặt không tự chủ lộ ra một nụ cười. Hắn và Tô Dĩnh, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là thanh mai trúc mã. Bản thân Tô Dĩnh cũng không có so với hắn lớn hơn vài tuổi. Thanh mai trúc mã. Diệp Phàm nói xong trực tiếp đi xuất vào phòng ngủ mình. Nằm ở trên giường, lập tức hỏi Lâm Du, nói một chút đi, để cho ta mua Lôi hỏa quyết làm gì? Lâm Du thanh âm giờ khắc này ở Diệp Phàm trong đầu vang vọng. Lôi hỏa quyết, danh tự này nghe thật. Ta lúc ấy nhìn xuống miêu tả, phát hiện nó một ít phương thức tu luyện cùng ta biết được một quyển bí thuật rất giống. Ta đoán, có thể là quyển này bí thư người sáng tạo tìm được năm đó quyển kia bí thuật tàn quyển. Bù đắp tàn quyển trình độ lại không đủ, liền làm ra một quyển cái gọi là Lôi hỏa quyết. Trong lòng Diệp Phàm hiếu kỳ nhất thời bị câu dẫn, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút, quyển này Lôi hỏa quyết tiền thân là cái gì? Lâm Du không nhanh không chậm trả lời, hỏa bộ phân thực ra đều là này bù đắp người phía sau cập vào. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tàn quyển toàn danh hẳn là kêu đan biện chân lôi, là một vốn có thể 100% giác tỉnh lôi thuộc tính nguyên lực bí thuật. Diệp Phàm khó có thể tin lấy ra Lôi hỏa quyết, 100%. Chương 293, hướng dẫn lão sư. Diệp Phàm còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Lôi hỏa quyết tác dụng chính là trợ giúp giác tỉnh thuộc tính nguyên lực. Chỉ bất quá xác suất cũng không cao, nói cứng, nhiều lắm là chỉ có 5% xác suất. Đương nhiên, đối với một ít theo đuổi lôi, hỏa thuộc tính nguyên lực võ giả mà nói, thấp hơn xác suất cũng sẽ đi thử. Nói không chừng còn có một phần vạn xác suất, mình có thể giác tỉnh đôi nguyên lực thuộc tính. Đôi nguyên lực thuộc tính ở võ giả bên trong tương đương hiếm thấy. Tam nguyên lực thuộc tính càng là phượng mao lân giác. Nhiều hơn nữa, liền gần như chỉ tồn tại ở trước nhất cái nguyên lực thời đại. Tin đồn ở cổ phong quốc thời đại, từng có một vị tuyệt thế thiên tài, thức tỉnh 6 loại nguyên lực thuộc tính. Có thể nói là chưa từng có trong lịch sử, tuyệt vô cần hữu. Sau đó vị kia thiên tài cũng trở thành cổ phong quốc khai triều quốc quân. Diệp Phàm ngược lại không để ý tùy tiện giác tỉnh cái gì nguyên lực thuộc tính. Chỉ bất quá có thể giác tỉnh hiếm thấy lôi hệ nguyên lực thuộc tính, cũng không tệ, huống chi xác suất đạt tới 100%. Điều này có nghĩa là, nếu như hắn tu luyện đan biện chân lôi lời nói, là tuyệt đối hữu ích, hoàn toàn không tính là lãng phí thời gian. Đan biện chân lôi loại này bí thuật nếu là truyền đi, không biết rõ có thể đưa tới nhiều náo động lớn. Ngươi đã biết do nó là tàn quyển, có phải hay không là ngươi có thể đủ đem nó trả lại như cũ? Diệp Phàm kích động đuổi theo hỏi. Lâm Du cho ra khẳng định trả lời. Trả lại như cũ là không có vấn đề gì, chỉ bất quá coi như trả lại như cũ, bây giờ ngươi cũng không tu luyện được. Diệp Phàm khi phản ứng lại, Lôi hỏa quyết liền bị Lâm Du thu vào rồi hệ thống bên trong. Vô căn cứ Diệp Phàm trên tay biến mất. Ta trước nhận lấy, chờ ngươi cảnh giới đạt tới tứ phẩm trung kỳ, ta liền cho ngươi. Lâm Du tiếng nói như vậy hơi ngừng. Diệp Phàm lại đi hỏi những chuyện khác, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Thấy Lâm Du thật không để ý chính mình, Diệp Phàm tựa vào đầu giường, thở dài. Xem ra con đường phía trước từ từ a. Một đêm này, Diệp Phàm trong tu luyện trải qua. Hôm sau bởi vì là chủ nhật, Diệp Phàm dự định trong phòng ngủ an an tĩnh tĩnh tu luyện cả ngày, nhìn xem có thể hay không chạm được đột phá cơ hội. Nguyên buồn định là như vậy không sai. Cho đến Lý Thanh Phong cùng Từ Lai thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Diệp huynh, có người bọc lại. Lại nói vừa mới cầm bọc lại tới người kia ngươi hạn chế phục sao? Hình như là trừ yêu vệ đội dự bị viên. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh lập tức hấp dẫn Diệp Phàm chú ý. Diệp Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, bước nhanh đi tới phòng khách. Đúng như dự đoán, phòng khách để một cái hộp vương lớn tử. Nhớ tới hôm qua, Tề Lao nói sẽ đem hết thảy đội dự bị viên liên quan vật phẩm đưa tới. Không nghĩ tới hiệu suất cao như vậy, sáng sớm liền cầm tới. Diệp huynh, Vũ đạo hiệp hội bên này cho ngươi đưa cái gì? Chẳng lẽ là lần trước cả nước võ đạo cuộc so tài phần thưởng loại? Diệp Phàm cười nhạt, đem hộp vương thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Một ít không đồ trọng yếu, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, hôm nay ta muốn trong phòng ngủ tu luyện cả ngày. Diệp Phàm dứt lời liền xoay người đi vào phòng ngủ. Lưu lại Từ Lai cùng Lý Thanh Phong hai người trố mắt nhìn nhau. Lý huynh, ngươi nói bên trong rốt cuộc là cái gì? Lý Thanh Phong buông tay nói, bất kể là cái gì, dù sao cũng cho Diệp Phàm, chúng ta cần gì phải sâu như vậy cứu. Hôm nay ta cũng phải ở phòng ngủ tu luyện cả ngày. Từ Lai lấy lại tinh thần rồi lúc, Lý Thanh Phong cũng vào phòng ngủ. Từ Lai vẻ mặt đau khổ, không phải đâu, các huynh đệ, các ngươi đây không khỏi cũng quá quấn. Ta còn muốn đến hiếm thấy Chu Mạt Hảo tốt buông lòng một chút. Các ngươi cố gắng như vậy, ta sẽ có cảm giác có tội nha. Từ Lai sau khi nói xong thở dài một cái, yên lặng đi trở về phòng ngủ mình, được rồi, ta hôm nay cũng tu luyện được rồi. Diệp Phàm ở trong phòng ngủ mình, đem lúc trước hộp vương tử lấy ra. Hắn đảo cũng không phải sợ Lý Thanh Phong cùng Từ Lai nhìn thấy, chỉ bất quá đội dự bị viên cái thân phận này, lấy trước mắt hắn cảnh giới mà nói, như cũ có chút gai mắt. Lấy Từ Lai tính tình, vạn không cẩn thận báo cho rồi vương lộ. Ai biết rõ tin tức có thể hay không càng truyền càng xa. Đến lúc đó đưa tới không cần thiết phân tranh, không phải hắn thật sự muốn thấy được. Hộp vương mật mã có nhắc nhở. Dài một ngày. Diệp Phàm sững sờ, đó không phải là ngày hôm qua sao? Truyền vào ngày hôm qua ngày tháng sau, hộp vương phát ra một tiếng thanh thúy cùng cụ tâm thanh. Trên hộp vương phương bốn góc chậm rãi mở ra. Bốn cái mặt chậm rãi ra bên ngoài mở ra. Diệp Phàm lúc này mới thấy rõ bên trong đều có chút cái gì. Chứ yêu vệ đội dự bị viên đội phục, chứng minh thân phận chứng minh nhân dân cái. Có cái này, trên căn bản ở Vũ đạo hiệp hội cũng có thể tùy ý đi đi lại lại. Trừ lần đó ra, còn có một cái màu đen thủ hoàn. Diệp Phàm cầm lên đeo lên, rất nhanh thì bắn ra quét xem quang, đối thân phận của hắn tiến hành thẩm tra. Cái này vòng tay, thoáng cái để cho hắn nghĩ tới rồi ban đầu quân huấn thời điểm, bí cảnh điểm tập hợp phát ra thủ hoàn. Chẳng lẽ cái này công nghệ cũng là xuất từ Lý ra tay? Thân phận thẩm tra. Xong, trước mắt thủ hoàn ném ra mặt người đại ô vương nhỏ. Bên trong trừ hắn ra tin tức cơ bản bên ngoài, còn chứng nhận rồi bây giờ hắn thuộc quyền tiểu đội. Thanh ảnh tiểu đội. Diệp Phàm liếc nhìn đội viên danh sách. Từ trong danh sách, còn có thể kiểm tra bây giờ đội viên tin tức cùng với có hay không cũng đang sử dụng thủ hoàn. Trong đội ngũ, Dương Thần là đội trưởng. Đội viên chính là Liễu Diễm, Hứa Viện, Nhạc Tiêu còn có Trương Hổ. Đội dự bị viên cũng chỉ có một mình hắn. Đang lúc Diệp Phàm dự định kiểm tra thủ hoàn có còn hay không những chức năng khác lúc, một cái khung đối thoại bắn ra ngoài. Tiểu đệ, ta đoán đồ vật hẳn ngươi đã nhận được đi. Lui về phía sau nếu như có nhiệm vụ gì, trực tiếp dùng cái này trao đổi là được. Diệp Phàm thấy là Liễu Diễm phát tới tin tức. Lúc này hồi phục đi qua. Liễu Diễm tỷ, cái này vòng tay cụ thể cũng có cái gì chức năng? Một giây kế tiếp, khung đối thoại liền lóe lên một cái. Liễu Diễm bóng người cứ như vậy xuất hiện, video nói chuyện điện thoại cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Liễu Diễm bây giờ tóc rối bù, một bộ mắt lim dim buồn ngủ dáng vẻ, hẳn là mới vừa thức dậy. Tiểu đệ, thủ hoàn ở chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, tác dụng có thể là rất lớn, nhất định phải cẩn thận bảo quản. Chúng ta nhiệm vụ tin tức, cùng với Vũ đạo hiệp hội bên này hậu viên ủng hộ cũng dựa vào cái này thủ hoàn. Bây giờ ngươi không để ý nhiều như vậy, rất nhiều chức năng ngươi cũng không dùng tới. Chờ sau đó có cơ hội, ngươi liền cũng hiểu rõ. Kia trước như vậy, ta rửa mặt đi. Liễu Diễm lôi lệ phong hành, nói xong cũng trực tiếp cút. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đem còn thừa lại vật phẩm cũng thu vào trong nhận chữ vật. Hắn đang định thật tốt bắt đầu một ngày tu luyện, một thông điện thoại đột nhiên đánh tới. "Này, vị nào?" Diệp Phàm hỏi. "Là ta." Đối diện thanh âm Diệp Phàm tự nhiên không thể quen thuộc hơn, là hiệu trưởng. "Nguyên lai là hiệu trưởng, gọi điện thoại tìm ta là có chuyện quan trọng gì sao?" Diệp Phàm hỏi dò. "Bây giờ ngươi tới ta phòng làm việc. Lúc ấy cho ngươi kinh bắc, hứa hẹn phải cho ngươi xứng một cái đặc biệt hướng dẫn lão sư. Vị kia giáo thụ hồi trước một mực ở bận rộn, bây giờ các ngươi vừa vặn gặp mặt." Công Tôn Duyên nói. "Hướng dẫn lão sư?" Diệp Phàm vẻ mặt mờ mịt, Công Tôn Duyên không đề cập tới chuyện này hắn đều nhanh quên mất không còn chút nào. Chương 294, Vũ thể giác tỉnh. Công Tôn Duyên khẽ mỉm cười, không sai. Thấy rằng ngươi khoảng thời gian này biểu hiện, chúng ta cũng cảm thấy cần phải đặc biệt lao sư tới đối với ngươi tu luyện tiến hành hướng dẫn. Trong trường thiên tư không tệ học sinh cơ bản đều sẽ có hướng dẫn lao sư tiến hành hướng dẫn. Chủ yếu là vì phát huy các ngươi sở trường, thiếu đi đường quanh co. Công Tôn Duyên đạo lý Diệp Phàm cũng rõ ràng. Chỉ bất quá dưới mắt chính mình nên tu luyện như thế nào, trong lòng Diệp Phàm thực ra cũng rất rõ ràng. Thật còn cần hướng dẫn lao sư sao? Công Tôn Duyên lúc này bổ sung nói, dĩ nhiên, lúc hướng dẫn lao sư hướng dẫn dưới tình huống, một ít không tất yếu chương trình học cũng không cần lên trên rồi. Kỳ cuối sẽ không ảnh hưởng bất kỳ điểm số. Diệp Phàm nghe đến đó, ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngày thường thật có chút không cần thiết chương trình học, nếu là có thể không đi bên trên, xác thực tiết kiệm hắn không thiếu thời gian. Hướng dẫn lao sư ngược lại cũng là hướng dẫn hắn tu luyện, nhiều hơn một ít thời gian tu luyện cớ sao mà không làm. Ta hiểu được. Nghe được Diệp Phàm trả lời, Công Tôn Duyên thấy Diệp Phàm không mâu thuẫn, trong lòng nhất an. Ngươi vào lúc này phải đi phi hồng vườn, nơi đó là một ít hướng dẫn lao sư chỗ làm việc. Đến nơi đó sau đó, ngươi gặp được hướng dẫn lao sư. Công Tôn Duyên giao phó xong sau liền cúp điện thoại. Diệp Phàm thu lấy điện thoại, xem ra hôm nay không thể lập tức bắt đầu tu luyện. Rời đi San Trúc Huyện, Diệp Phàm liếc nhìn Phi Hồng Vườn vị trí. Phi Hồng Vườn ở trường học phía nam, ở chỗ này mỗi vị lao sư đều có chính mình lầu làm việc. Nhìn tuy nói là một tòa tiểu lâu, bất quá diện tích rất rộng, cái gì cần có đều có. Chính là ở bên trong cũng không vấn đề chút nào. Không thể không nói, Kinh Bắc Đại học đối lao sư đãi ngộ vẫn là rất tốt. Độc lập văn phòng trụ sở cũng có thể an bài. Ở Phi Hồng Vườn cửa vào, Diệp Phàm nhìn thấy một ông già chính mặc cạn trường bào màu xám đứng ở bên ngoài. Lão giả cầm trong tay một quyển sách, phản phất là ở phơi thái dương giết thời gian. Lão giả phát hiện Diệp Phàm đi tới, lúc này mới đem thư thu vào chữ vật khí chung. Diệp Phàm. Lão giả hỏi Diệp Phàm tên. Diệp Phàm gật đầu, ngài chính là hiệu trưởng nói hướng dẫn lão sư. Lão giả bất ngờ chính là ban đầu cùng Công Tôn Duyên nhiều lần trao đổi Phùng Càn. Không sai, gọi ta Phùng lão liền có thể. Khoảng thời gian này một mực ở nghiên cứu ngươi vũ thể, cho nên cũng không có đối với ngươi tu luyện tiến hành hướng dẫn. Bất quá ngươi tốc độ phát triển hay lại là khiến ta kinh ngạc, này mới đi học không bao lâu, ngươi cảnh giới cũng nhanh đi đến tứ phẩm sơ kỳ. Như vậy tốc độ, chính là một ít sinh viên năm thứ 2 đại học cũng không sánh nổi. Diệp Phàm khiêm tốn cười một tiếng, không có chuyện gì, chỉ có thể nói cơ hội tốt. Lão giả chậm rãi gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, ngươi mặc dù thái cổ vũ thể ở một mức độ nào đó giúp ngươi lớn lên, nhưng ngươi cũng chưa hoàn toàn đưa nó thanh toán. Nếu như thế nào cũng phải hình dung lời nói, ngươi chỉ là dùng tân mua điện thoại di động, nhưng xưa nay không gắn bất kỳ vật gì. Dùng nhất định có thể dùng, nhưng có dùng được hay không, bây giờ ngươi còn không có thăm dò ra. Phùng Càn lời nói gãi đúng chỗ ngứa, phản phất tất cả vấn đề ở trước mặt hắn cũng không có thể ẩn nút. Diệp Phàm thầm kinh hãi, trước mắt hướng dẫn lao sư làm thật không phải người bình thường. Hắn làm sao không biết đang tiếp thụ thái cổ vũ thể sau đó, hắn chỉ là mặt ngoài địa vận dụng thái cổ vũ thể. Trên thực tế cũng không đối thái cổ vũ thể tác dụng tiến hành thanh toán. Chủ yếu hệ thống không có cho bất kỳ nhắc nhở, Lâm Du cũng chưa từng nói tới, hắn tự nhiên cũng là không sợ được đầu não. Đi theo ta, hôm nay chúng ta bắt đầu trước nhiệm vụ thứ nhất. Phùng Càn dẫn Diệp Phàm liền đi vào Phi Hồng Vườn. Phi Hồng bên trong vườn hoàn cảnh thanh thuần tĩnh mịch, tiêu mùi thơm khắp nơi, ánh mặt trời mùa hè chiếu vào thảm cỏ xanh trên, bốn phía như cũ mát lạnh. Diệp Phàm suy đoán có thể là bãi cỏ tính đặc thù. Phùng lão, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là cái gì? Diệp Phàm át không chế trụ được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là đưa ngươi thái cổ vũ thể hoàn toàn giác tỉnh. Vì chuyện này, ta một mực ở chuẩn bị, vận khí tốt lời nói, ngươi hôm nay liền có thể đột phá. Phùng Càn lời nói làm cho người ta một loại 10 phần chắc chín cảm giác, để cho người ta theo bản năng sẽ đi tín nhiệm. Đa tạ Phùng lão. Diệp Phàm cảm kích nói, hắn đang giàu khi nào mới có thể tìm được đột phá cơ hội. Phùng Càn vô tình khoát khoát tay, ngươi không cần cảm ơn ta, ta là lao sư ngươi, bồi dưỡng học sinh là ta trách nhiệm. Diệp Phàm đi theo Phùng Càn đi tới một cái nhà tiểu lâu. Sau khi đi vào, Diệp Phàm phát hiện bên trong gần như liền cùng bình thường nhà ở phòng không quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá tùy ý có thể thấy đều là đủ loại tài liệu và sách vở, chất chắn đấy. Có chút loạn, khác ghét bỏ. Phùng Càn ngược lại là tự nhiên, liên quan tới thái cổ vũ thể ghi lại thật sự là thưa thớt, ta còn đặc biệt liên lạc trước vài bằng hữu, sưu tập xuống. Không ít bí cảnh chung vẫn có một ít đôi câu vài lời ghi lại. Chắc đúng ngươi có trợ giúp. Phùng Càn một bên đơn giản chỉnh sửa một chút mặt bàn, một bên hỏi, bất quá ngươi có thể nói cho ta một chút, tại sao hết lần này tới lần khác ở một năm trước ngươi thức tỉnh thái cổ vũ thể sao? Theo Phùng Càn, Diệp Phàm thực lực trong lúc bất chợt nhanh chóng tăng trưởng, phải cùng thái cổ vũ thể có liên hệ cực lớn. Diệp Phàm hiểu hơn, loại thời điểm này phải làm chỉ có một việc, đó chính là giả bộ ngu sung mã lăng. Chỉ cần hắn nói không biết rõ, cũng không có nhân thật có thể nhìn thấu hắn. Bây giờ ta nhớ lại còn có một chút mơ mơ màng màng, liên la bình thường buồn ngủ một chút, buổi tối làm một kỳ quái mộng. Diệp Phàm nhớ lại, ban đầu chính mình chuyển kiếp tới thời điểm, thật cảm thấy hết thảy đều tựa như một giấc mộng. Trong mộng ta cảm giác mình thân thể trở nên cùng lúc trước không giống nhau, có thể bay lên trời bay lượn, cũng có thể tấp vương một bước qua lại và giảm. Ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện tu luyện trở nên lại không trước như vậy chật vật. Phùng Càn nhìn sâu một cái Diệp Phàm, thể chất giác tỉnh xác thực tùy theo từng người. Có người cho dù người mang kỳ lạ thể chất, cũng có thể cuối cùng cả đời không cách nào giác tỉnh. Có người trời sinh đối với một ít nguyên lực thuộc tính tương đối nhạy cảm, không biết sao nhưng không cách nào đi đến ngũ phẩm cảnh giới mở ra chính mình tu luyện đường chính đại môn. Người là may mắn. Diệp Phàm tức cười cười một tiếng. May mắn ấy ư? Hắn không biết rõ làm như thế nào đi hình dung, dù sao bây giờ hắn bị thiên đạo trừng phạt, lúc mới tới sau khi hệ thống còn ném. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn là ngay từ đầu liền mở ra rồi địa ngục tiểu độ khó. Như không phải thiên đạo trừng phạt có chỗ sơ hở, hắn hiện tại khả năng đã hoàn toàn lột vỏ thành một cái không có chút nào nguyên lực người bình thường. Đồ vật ta đều đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Bây giờ ngươi vào căn nhà kia sau đó liền nằm vào ta chuẩn bị trong thùng gỗ. Ta không có nói có thể trước khi ra ngoài, ngươi thì nhất định phải một mực đợi ở bên trong, biết chưa? Phùng Càn dặn dò. Diệp Phàm gật đầu một cái, theo Phùng Càn chỉ phương hướng mở cửa phòng ra. Mở cửa một cái, Diệp Phàm liền rõ ràng ngửi được một cổ mùi thuốc nồng nặc. Thiên đạo trừng phạt lập tức phản ứng, Diệp Phàm nhận ra được nguyên lực nhanh chóng chạy mất, không chút do dự vận chuyển Lăng Tiên Huyền Công. Không vận chuyển không được, ở trong môi trường này, đợi cái mấy giờ, lấy bây giờ thiên đạo trừng phạt tốc độ, hắn có thể trực tiếp triệu hồi nhị phẩm đi. Diệp Phàm một bên vận chuyển Lăng Tiên Huyền Công, một bên quan phòng hảo hàn môn. Hẹp trong phòng nhỏ, trong thùng gỗ ngâm màu xanh nhạt thủy, nhìn có chút không ổn. Chương 295, toàn thuộc tính mở ra. Ngoài nhà Phùng Càn không có cho thêm bất kỳ chỉ thị. Diệp Phàm nhìn trước mắt thùng gỗ, lý do an toàn hay là để cho hệ thống tiến hành giám định? Không giám định cũng còn khá, một giám định, một đống lớn thảo dược tin tức tràn vào não hải. Đây là vô số thảo dược tổng hợp nấu thành dược trì, giám định chỉ có thể đem bên trong thành phần giải thích ra. Trừ lần đó ra, không có đừng có dùng nơi. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phùng lão. Diệp Phàm rút đi quần áo, giữ Lăng Thiên Huyền Công vận chuyển, một đầu đâm vào trong dược chỉ. Rất nhanh toàn thân không làm thuốc chỉ, Diệp Phàm chỉ lộ ra một cái đầu. Một giây kế tiếp, hắn liền cảm giác mình da thịt tựa như bị cháy. Sức thuốc chính đang điên cuồng hướng hắn trong máu thịt thấm vào. Diệp Phàm cảm giác mình chân ở thùng đáy phảng phất đụng phải cái gì. Bên trong nhà từng đạo trận pháp quang mang chợt hiện. Diệp Phàm bây giờ trận pháp trình độ, tự nhiên nhận ra được. Chỉ bất quá trong này không ít đều là cổ phong quốc lúc cổ trận. Tác dụng có năng lực hồi tụ nguyên lực, có năng lực an thần thành thời, có năng lực dẫn dắt khống chế dược chỉ thuốc đông y lực. Diệp Phàm giờ khắc này cảm giác mình hoàn toàn bị phòng nhỏ này khống chế. Vốn là dâng trào mãnh liệt sức thuốc đang ở ổn định chìm vào hắn thân thể. Trong huyết mạch máu tươi cũng cùng sôi sùng sục. Bên trong nhà quang mang chớp thức nhíu mắt, Diệp Phàm theo bản năng nhắm lại con mắt. Thái cổ vũ thể tự bản thân kích động, vô luận là máu thịt hay lại là huyết mạch, vào giờ khắc này cũng thả ra vô cùng cường đại khí thế. Một cổ hồng hoang khí tức lan tràn ra. Diệp Phàm đắm chìm trong khí tức loạn lưu bên trong, cảm giác mình kinh mạch cũng ở đây thái cổ vũ thể dưới sự kích thích phát sinh thay đổi. Diệp Phàm ra thịt trên, lãnh đạm màu vàng nhạt đường vân dần dần nổi lên. Tứ chi kim sắc lưu văn phương hướng cũng dẫn hướng Diệp Phàm sau lưng cùng ngực. Diệp Phàm hai quả đấm nắm chặt, con ngươi hoàn toàn biến thành kim sắc. Thái cổ vũ thể giác tỉnh chính thức bắt đầu. Bên trong nhà sức thuốc thấm vào Diệp Phàm lục phủ ngũ tạng. Hắn cảm giác mình toàn thân đau nhói cảm dần dần biến mất, thân thể bị một dòng nước cấm bọc lại. Diệp Phàm chính mình cũng không có ý thức đến, thân thể của hắn đang ở trải qua trước đó chưa từng có biến hóa. Ngoài nhà, Phùng Can dựa vào ở trên ghế salon, lặng lẽ lật sách nhìn đến tài liệu trong tay. Thái cổ vũ thể một khi giác tỉnh, hắn vũ thể nhất định sẽ có biến hóa rất lớn. Chính là không biết rõ, trong cơ thể hắn có hay không đối ứng huyết mạch. Nếu như hắn thật là cổ phong quốc đã từng nắm giữ thái cổ vũ thể võ giả đời sau, huyết mạch liền có thể kích hoạt. Nếu như huyết mạch có thể kích hoạt, tự nhiên làm theo là có thể giác tỉnh thái cổ căn nguyên. Phùng Can để sách xuống, đáy mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Như nếu không có huyết mạch lời nói, lần này giác tỉnh mục đích cũng chỉ đoán đạt thành một nửa. Không có huyết mạch chi lực chống đỡ, thái cổ vũ thể liền chỉ là một trống rỗng. Đương nhiên, gần đó là trống rỗng, đặt ở bây giờ, đó cũng là vô cùng hi có tồn tại. Chỉ bất quá nội tâm của Phùng Càn hay lại là ôm một tia khao khát. Nào ngờ, hệ thống ở trồng vào vũ thể đồng thời, huyết mạch loại chuyện nhỏ này đã sớm giải quyết. Bên trong nhà, Diệp Phàm bên ngoài thân kim văn bộc phát chói mắt. Trong cơ thể một cổ huyết mạch khí tức ngưng tụ thành lớn bằng ngón cái tiểu kim sắc tinh hoa trong đan điền lơ lửng. Ở Phùng Càn suy tư đang lúc, thái cổ căn nguyên đã tại Diệp Phàm trong cơ thể ngưng tụ thành. Diệp Phàm khí huyết cảnh giới cùng tinh thần lực cảnh giới mượn giác tỉnh, liên tục đột phá gông cùng xiển xích. Một hơi thở đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Diệp Phàm nguyên lực cảnh giới thế như trẻ tre, nhất cổ tác khí vọt tới tứ phẩm sơ kỳ. Trong đan điền thái cổ căn nguyên một chút xíu tản ra, kim sắc lưu quang một chút xíu phụ ở Diệp Phàm toàn thân kinh mạch trên. Trên người Diệp Phàm khí tức lại không có ngừng trệ, vẫn còn tiếp tục tăng lên, một mực đạt tới tứ phẩm trung kỳ mới chậm rãi dừng lại. Vốn là màu xanh nhạt dược trì bây giờ trong suốt như tinh thủy, sức thuốc bị Diệp Phàm hoàn toàn hấp thu. Diệp Phàm ngón tay nhẹ nhàng động một cái, thùng gỗ nổ lên, bên trong nhà phòng ngự trận pháp tự động mở ra. Góp nhặt ở Diệp Phàm trong cơ thể năng lượng kinh khủng bị hoàn toàn ngăn trở. Dù vậy, toàn bộ phi hồng vườn hay lại là rung xuống. Ngồi ở phòng khách Phùng Can lật sách động tác dừng lại, ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên. Nhanh như vậy, Diệp Phàm giác tỉnh tốc độ có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Diệp Phàm lúc ấy giải thích đạt được thái cổ vũ thể thời điểm, hắn cũng không phải quá tin tưởng, luôn cảm thấy Diệp Phàm đang giấu giếm cái gì. Mà nếu như không phải trời sinh liền có thái cổ vũ thể, là không có khả năng nhanh như vậy giác tỉnh. Hơn nữa, cái này cũng có nghĩa là Diệp Phàm nói không chừng thật có thái cổ vũ thể huyết mạch. Con mắt của Diệp Phàm như cũng nhắm, đắm chìm trong này cổ phong phú lực lượng cường đại bên trong. Thái cổ căn nguyên đối với hắn kinh mạch tiến hành tân rèn luyện. Hắn hiện tại nguyên lực cảnh giới tuy ở tứ phẩm trung kỳ, có thể đã đủ để sánh bằng tứ phẩm hậu kỳ. Lần này, hắn khí huyết, nguyên lực cùng với tinh thần lực lần đầu tiên như thế đến gần giống nhau. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm thanh tỉnh lại Diệp Phàm. Chúc mừng ký chủ đột phá tới tứ phẩm sơ kỳ. Kiểm tra ký chủ thái cổ vũ thể đã trước thời hạn giác tỉnh. Mở ra căn nguyên hộp, ký chủ có thể tùy thời lấy ra căn nguyên. Cảnh giới càng cao, căn nguyên hộp căn nguyên tốc độ khôi phục càng nhanh. Nguyên lực toàn thuộc tính tư chất mở ra. Ký chủ cần đối toàn thuộc tính tiến hành kích hoạt, thời hạn tứ phẩm đỉnh phong trước. Kích hoạt thất bại, cảnh giới trở lại tứ phẩm sơ kỳ. Diệp Phàm nghe đến đó, mắt lườm một cái, bây giờ hắn trong lòng ngoại trừ rung động lại không còn lại. Kích hoạt thất bại giá hắn rất rõ ràng, hay cùng mỗi lần phát hành nhiệm vụ như thế. Một điểm này hắn cũng không ngại. Có thể nguyên lực toàn thuộc tính tư chất mở ra, này ý vị như thế nào? Diệp Phàm không dám nghĩ, nói cách khác, chỉ cần đột phá đến ngũ phẩm sơ kỳ, hắn đem giác tỉnh toàn bộ nguyên lực thuộc tính. Bất kỳ thuộc tính cũng có thể tùy tiện khống chế điều động. Hệ thống lần này cũng quá cho lực đi. Còn có căn nguyên hộp, hắn mơ hồ cảm thấy cùng mình vũ thể giác tỉnh có liên quan. Lúc trước kinh mạch rèn luyện chính là dùng căn nguyên. Căn nguyên hộp không lớn, cũng liền lớn chừng bàn tay, nhưng vừa mới hắn ngưng luyện căn nguyên cũng mới lớn chừng ngón cái. Trước mắt căn nguyên hộp, đủ hắn thời gian rất lâu sử dụng. Lần này cảnh giới đột phá mang đến kinh hỉ còn thật không phải một chút xíu. Âm thanh của hệ thống vẫn chưa kết thúc. Ký chủ cảnh giới khen thưởng bắt đầu phát ra. Diệp Phàm tinh thần chấn động, thì ra vừa mới còn không phải mình đột phá cho khen thưởng. Bây giờ Diệp Phàm vô cùng chờ mong, hệ thống rốt cuộc sẽ khen thưởng hắn cái gì? Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực, nhân kiếm hợp nhất, tập kiếm sức lĩnh ngộ đạt đến đỉnh cấp. Chúc mừng ký chủ đạt được cao cấp thượng giai vũ khí, Thái cổ chi thuẫn. Khen thưởng phát ra kết thúc. Diệp Phàm trong đầu, có liên quan Thái cổ chi thuẫn tin tức tất cả đều tràn vào trong đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cảm giác mình trước mắt, vô số kiếm ảnh nhất tránh mà qua. Lúc trước một mực không cách nào hiểu thấu đáo Trích Tinh kiếm ý, vào giờ khắc này, sáng tỏ trong lòng. Diệp Phàm quanh thân, tàn phá kiếm ý không ngừng quyết tán. Diệp Phàm tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trong đầu, có liên quan Trích Tinh kiếm ý tin tức bị hắn một chút xíu cẩn thận thăm dò. Không chỉ là Trích Tinh kiếm ý, bao gồm Khuynh Thiên kiếm pháp, vào giờ khắc này cũng sẽ không cao thâm như vậy khó hiểu. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình Tuyệt Phong kiếm pháp thậm chí còn có thể tiến hơn một bước. Chương 296, kiếm đạo thiên tài. Ngoài nhà, Phùng Càn một mực nghe bên trong nhà động tĩnh kéo dài không ngừng. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ, rõ ràng đã cảm giác Diệp Phàm thái cổ vũ thể hoàn toàn rất tỉnh, vì động tĩnh gì vẫn như thế lại. Đang động tĩnh chưa tiêu thất chi trước, Phùng Càn đương nhiên sẽ không đi cắt đứt Diệp Phàm. Phùng Càn cứ như vậy đợi đến gần hơn nửa canh giờ. Bên trong nhà động tĩnh dần dần nhỏ giọng tu liễm. Trong lúc không ít lão sư còn đặc biệt đến tìm Phùng Càn, tuần hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sáng sớm Phùng Càn như vậy động tĩnh cũng không nhỏ, mới chấn động nguyên cũng ở đây Phùng Càn bên này. Phùng Càn vì không bại lộ Diệp Phàm bây giờ tình huống, chỉ có thể nói tự mình ở làm nhiều chút thí nghiệm. Lại đợi hơn 10 phút, Phùng Càn thấy trận pháp cũng sẽ không tiếp tục khởi động. Lúc này mới tiến lên gõ cửa phòng một cái. Diệp Phàm, ngươi có thể đi ra. Phùng Càn trong lòng vẫn là có chút nhỏ kích động. Vũ thể hoàn toàn rất tỉnh, nói rõ hắn nghiên cứu phương hướng là không có sai. Diệp Phàm nếu như vận khí tốt, bây giờ hẳn đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ rồi mới đúng. Mười mấy giây sau, phòng chốt cửa truyền tới âm thanh. Diệp Phàm đã thay quần áo, từ trong nhà đi ra. Phùng Càn nhìn thấy con ngựa như cũ mang theo nhàn nhạt vàng rực Diệp Phàm, ánh mắt sửng sốt một chút. Diệp Phàm khí tức cùng vào trước khi đi thật là hoàn toàn bất động. Bây giờ Diệp Phàm giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt quân vương, mọi cử động lộ ra cường đại khí thế. Cổ khí thế này nguồn Phùng Càn rất rõ ràng, là thái cổ căn nguyên. Xem ra hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Nhưng khi Phùng Càn nhìn thấy Diệp Phàm cảnh giới lúc, trừng mắt. Ngươi đột phá đến tứ phẩm trung kỳ. Diệp Phàm thu liễm khí tức, trong mắt vàng rực hoàn toàn tàn đi. Bây giờ trong cơ thể hắn, kiếm ý mãnh liệt, Trích Tinh kiếm ý ở nơi này hơn nửa giờ bị hắn hoàn toàn hiểu rõ. Ngay cả Khuynh Thiên kiếm pháp, hắn cũng dễ dàng nhập môn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cổ kiếm khách lăng nhân khí thế, đứng ở thiên địa, như kiếm chỉ thiên, khí chất không giống như xưa. Phùng Càn khó có thể tin đánh giá trước mắt Diệp Phàm. Hắn có dự cảm, bây giờ nếu như có cái ngũ phẩm sơ kỳ võ giả muốn khiêu chiến Diệp Phàm, tuyệt đối không phải Diệp Phàm đối thủ. Nhưng nhược Diệp Phàm lấy loại trạng thái này tham gia cả nước võ đạo cuộc so tài, càng quét lánh đời vũ môn đệ tử hào không nửa điểm vấn đề. Đa tạ Phùng lão trợ giúp. Trong lòng Diệp Phàm rất là cảm kích, như không phải Phùng lão đặc biệt phối trí dự trì, hắn nơi nào có thể giác tỉnh vũ thể. Đột phá càng là được lại đợi thêm cả tháng mới có thể đi suy nghĩ chuyện. Phùng Càn chấn định lại sau, ánh mắt vô cùng hài lòng. Không sai, rất không tồi. Phùng Càn lúc này vẫy tay, ngươi đi theo ta luyện võ phòng, chúng ta quá qua tay. Ngươi không cần nương tay, hết sức thi triển, đem bây giờ hội vũ kỹ năng cũng thi triển ra. Ta tới thăm ngươi một chút vũ kỹ trình độ. Phùng Càn đây không chỉ là kiểm tra Diệp Phàm vũ kỹ học tập, quan trọng hơn là muốn nhìn một chút sau khi thức tỉnh thái cổ vũ thể cho Diệp Phàm mang đến nhiều biến hóa lớn. Luyện võ trong phòng tiểu lâu tầng một dưới đất. Nơi này toàn diện cách âm, bốn phía trận pháp bao trùm, có thể hoàn toàn đem chiến đấu ba động hấp thu. Luyện võ phòng ước chừng hơn 100 mét vuông, màu trắng đèn treo leo đầy trần nhà, khiến cho luyện võ phòng vô cùng sáng ngời. Nơi này an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, tùy tiện nói câu cũng biết tích có thể nghe. Chính ngươi qua bên kia chọn cái tiện tay vũ cụ. Luyện võ phòng bên cạnh vũ cụ đều là bằng gỗ, chỉ bất quá Diệp Phàm chọn một thanh kiếm vào tay sau, cũng cảm giác mộc đầu không đơn giản. Chính mình rót vào số lớn nguyên lực, tầm thường mộc đầu đã sớm nổ lên, quả quyết không cách nào tiếp tục chống đỡ. Diệp Phàm cầm một kiếm, trên người kiếm ý tự nhiên dâng lên. Quanh thân kiếm khí bộc phát ra. Phùng Càn đồng tử co rụt lại, trước mắt trên người Diệp Phàm kiếm ý để cho hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lần trước cảm thấy như thế vượt quá bình thường kiếm ý, hay là đi Thiên Kiếm Tông thời điểm. Kinh Bắc Đại học thỉnh thoảng sẽ phái lao sư đi lãnh đời vũ môn tiến hành trao đổi. Phùng Càn đi qua Thiên Kiếm Tông, trước mắt trên người Diệp Phàm khí thế, cho dù là một ít đệ tử đứng đầu cũng không cách nào so sánh. Chẳng lẽ Diệp Phàm hay lại là một cái kiếm đạo thiên tài hay sao? Diệp Phàm cầm kiếm nơi tay, Trích Tinh kiếm ý vây quanh ở Diệp Phàm quanh thân. Phùng lão, đã tội. Diệp Phàm đang vân bộ trôi dạt tiến lên, nhất kiếm chém ra, đại khai đại hợp. Cùng đang vân bộ phiêu giật hình thành một loại cảm giác không khỏe. Nhìn như nhẹ nhàng công kích, lại vừa nhanh vừa mạnh. Mũi kiếm giống như trong bầu trời đêm tinh thần. Nhất kiếm chém ra, giống như Trích Tinh. Kiếm khí càng quét, cần phải khuynh thiên. Phùng Càn dưới sự khinh thường, vội vàng không kịp chuẩn bị giơ tay lên ngăn cản. Phùng Càn lục phẩm đỉnh phong thực lực bộc phát ra. Vành. Hai bóng người lại đồng thời rút lui. Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài sau đó, một cái cuốn người, điều chỉnh tư thế nhanh chóng rơi xuống đất. Có thể có một người bồi luyện, hắn dĩ nhiên nguyện ý buông tay ra đi thử. Ngũ đỉnh lực mở ra hoàn toàn, tứ phẩm đỉnh phong khí huyết lực ra trì hạn, Diệp Phàm rút lấy căn nguyên hộp một tia thái cổ căn nguyên. Lui về phía sau hai bước Phùng Càn còn chưa kịp kinh ngạc, đã nhìn thấy Diệp Phàm khí thế lại còn đang tăng lên. Phùng Càn phát hiện mình hay lại là nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Phàm. Bây giờ khí thế chính là ngũ phẩm trung. Kỳ võ giả cũng chưa chắc là Diệp Phàm đối thủ. Phùng lão, xem kiếm. Diệp Phàm lần này huy kiếm nhẹ nhàng nhanh chóng, một kiếm hóa thành tàn ảnh, cuốn lên cuồng phong hướng Phùng Càn công tới. Ánh mắt của Phùng Càn lóe lên, Diệp Phàm thật không ngờ thuần thục nắm giữ hai loại kiếm pháp. Chỉ bất quá đã kịp chuẩn bị Phùng Càn dĩ nhiên có thể làm được gặp chiêu phá chiêu. Vốn định chỉ điểm Diệp Phàm vũ kỹ, không nghĩ tới Diệp Phàm kiếm pháp sơ hở khó tìm. Càng làm nàng giật mình là, một kiếm lực đạo chợt nặng chợt nhẹ. Hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm pháp lại quỷ dị nhập hợp lại cùng nhau. Phùng Càn không nghi ngờ chút nào, này dung hợp kiếm pháp nhất định là Diệp Phàm ở giao thủ với hắn chung không ngừng đi nghiên cứu. Bởi vì này dung hợp kiếm pháp nhìn vẫn còn tương đối xa lạ. Chỉ bất quá Diệp Phàm trong cơ thể thái cổ căn nguyên cùng với cường đại Trích Tinh kiếm ý, để cho Diệp Phàm nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm mãnh. Phùng Càn tận lực nương tay dưới tình huống, lại chỉ có thể bị Diệp Phàm không ngừng sau khi áp chế lui. Trong lòng Phùng Càn là vừa mừng vừa sợ, đây chính là thái cổ vũ thể tiềm lực sao? Phùng Càn sẽ không để ý, giúp Diệp Phàm tiếp tục mài dung hợp kiếm pháp. Hai người này một chục liền ước chừng đánh đến gần nửa giờ. Hai người không biết rõ giao thủ qua bao nhiêu lần, Diệp Phàm thái cổ căn nguyên đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Kia một tia thái cổ căn nguyên, trên thực tế cũng chỉ kiên trì một phút thời gian. Chỉ bất quá Diệp Phàm nhìn thấu Phùng Càn ý đồ, dứt khoát liền buông tay ra, không ngừng mài chính mình dung hợp kiếm pháp. Nặng nhẹ giữa, dần dần có thể làm được tùy ý biến đổi. Đây chính là đỉnh cấp tập kiếm sức lĩnh ngộ, nhất kiếm nơi tay, bất kỳ kiếm pháp đều có thể hạ bút thành văn. Diệp Phàm tuyệt phong kiếm pháp cũng đang không ngừng đóng dưới tay, trở nên buộc phát muốn gì được nấy. Mắt thấy Diệp Phàm kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, Phùng Càn thầm kinh hãi. Ngắn ngủi nửa giờ, là có thể đem dung hợp kiếm pháp luyện tập tới mức như thế. Cho dù hắn cũng sẽ dùng kiếm, có thể xấu hổ là ở kiếm đạo bên trên thành tựu, hắn khả năng cũng không bằng Diệp Phàm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Phàm đã kiệt lực. Phùng Càn ngược lại là đại khí không thở gấp, thành thạo, chỉ bất quá nhìn về phía ánh mắt của Diệp Phàm lại thêm mấy phần thưởng thức. Hôm nay hướng dẫn trước hết tới đây, ta rất chờ mong ngươi sau này biểu hiện. Liên quan tới thái cổ vũ thể, giác tỉnh vẫn chỉ là bước đầu tiên, ngươi muốn đầy đủ đưa nó ưu thế phát huy được. Bổn nguyên chi lực chỉ là một trong số đó. Chương 297, xin đi ra ngoài. Ngoại trừ thái cổ căn nguyên trở ra, thái cổ vũ thể còn có chỗ đặc thù gì sao? Diệp Phàm ý thức được, Phùng Càn đối với thái cổ vũ thể nghiên cứu, khả năng so với hắn tưởng tượng còn phải đi sâu vào. Thái cổ vũ thể những ưu thế khác là cái gì? Diệp Phàm đuổi theo hỏi. Phùng Càn vào lúc này lại trầm mặc không nói. Tham thì thâm. Bây giờ ngươi mới vừa thức tỉnh thái cổ căn nguyên, hảo hảo đi tiêu hóa mới đúng. Ít nhất phải chờ đến ngươi cảnh giới đi đến tứ phẩm định phong lại nói. Diệp Phàm thấy vậy, xác thực cũng biết do hắn hiện tại phải đi chuẩn bị sự tình quá nhiều. Trước mắt mà nói, đã không cách nào phân tâm tiếp tục đi chú ý thái cổ vũ thể sự tình. Toàn bộ nguyên lực thuộc tính mở ra, khiến cho hắn phải tìm tới phương pháp, ở tứ phẩm định phong trước thành công đem sở hữu thuộc tính kích hoạt. Nếu hắn không là cảnh giới chỉ có thể quay ngược lại hồi tứ phẩm sơ kỳ, làm lại từ đầu. Này tuyệt không phải Diệp Phàm muốn thấy được. Trừ lần đó ra, liền lôi thuộc tính mà nói, đan hải chân lôi mới có thể giúp bận rộn. Chính là không biết rõ Lâm Du bên kia trả lại như cũ thế nào. Vốn là hẳn muốn cách một đoạn thời gian rất dài mới lo lắng sự tình. Bởi vì chính mình đột phá, kế hoạch chắc hẳn chỉ có thể trước thời hạn. Thần Vũ Long Quyền cùng Thái Cổ Chi Thuẫn, hai thứ này vũ khí cao cấp vũ khí hắn cũng còn chưa có bắt đầu nghiên cứu. Nhất là Thần Vũ Long Quyền, chính mình cần phải đi điều tra có liên quan long khí sự tình. Đồng thời vô luận là từ mua con đường vào tay hay lại là thật điều tra địa, vốn đã không thể thiếu. Hắn hiện tại chút tiền này, hắn cũng không cảm thấy có thể bắt lại long khí. Suy nghĩ minh bạch, Phùng Càn thấy Diệp Phàm tâm tình nhanh chóng bình tĩnh lại, trong mắt tán thưởng lại thêm mấy phần. Ta biết rõ. Diệp Phàm gật đầu hướng Phùng Càn có chút không lời, đa tạ Phùng lao dạy dỗ. Diệp Phàm cáo từ sau khi rời đi, Phùng Càn trên mặt lại hiện đầy vẻ lo lắng. Tiếp theo mới là mấu chốt nhất. Hắn tốc độ đột phá quá nhanh, thoáng cái đi đến tứ phẩm trung kỳ, xem ra không ít chuẩn bị trước thời hạn mới được. Nhìn bây giờ hắn dáng vẻ, hẳn còn không biết rõ, thái cổ vũ thể cảnh giới đi đến ngũ phẩm đem sẽ trải qua lôi kiếp. Cũng được, bây giờ coi như nói cho hắn biết, chỉ sẽ để cho hắn tăng thêm quái nhiễu. Phùng Càn âm thầm nói thầm mấy câu, ngay sau đó cũng trở về trên đất tiểu lâu tiếp tục bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu. Diệp Phàm lúc rời đi, khí trời ngược lại là âm u. Thanh phong phất qua, sen lẫn kia tia lạnh lẽo. Khắp nơi la rụng, đã vào thu. Ánh mặt trời cũng sẽ không giống như trước như vậy nóng nảy trào dâng. Huống chi, hôm nay cơ hồ không có cái gì ánh mặt trời. Đi tới phòng ăn lúc, thu vũ chợt giảm xuống. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần chi khai nguyên lực bình thường, là có thể dễ dàng đem mương ngăn trở. Cảnh giới đột phá để cho hắn thèm ăn tăng mạnh. Liên tiếp ăn xong mấy chén cơm, bụng mới khó khăn lắm thực tế đi xuống. Đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, trong tầm mắt, một giọng nói xuất hiện ở trước mặt hắn. Đào Doanh lăng lăng mà nhìn trước mắt Diệp Phàm, xem ra cũng là tình cờ tới phòng ăn, không nghĩ tới cứ như vậy gặp phải. Đào Doanh. Diệp Phàm nhớ tới hôm qua để cho Từ Lai chuyển cáo sự tình, không biết rõ Từ Lai có hay không nói cho Đào Doanh. Như nếu không có nói, vậy cũng chỉ có tự mình tiến tới nói rõ. Diệp Phàm đang chuẩn bị mở miệng, Đào Doanh lại ánh mắt tối sầm lại, yên lặng lựa chọn đi ra. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Phàm tràn đầy khổ sở, dự định về trước San Trúc huyện hỏi một chút Từ Lai. Trở lại phòng ngủ, Diệp Phàm gõ một cái phòng ngủ của Từ Lai môn. Từ Lai nguyên bổn định hôm nay chuyên tâm tu luyện, buổi trưa chính tùy tiện ăn một chút lương khô. Nghe được tiếng gõ cửa, nhìn thấy Diệp Phàm lúc lại như là gặp ma. Con bà nó, Diệp huynh, ngươi thật là Diệp huynh sao? Từ Lai vẻ mặt mờ mịt, ta hẳn mới tu luyện rồi nửa ngày mới đúng. Chẳng lẽ nói ta xuyên việt rồi? Trên thực tế bây giờ đã là nửa năm sau. Lý Thanh Phong nghe được động tĩnh, đi ra phòng ngủ, "Từ huynh, đột nhiên lớn tiếng như vậy, phát sinh cái gì?" Lý Thanh Phong thấy Diệp Phàm lúc, con mắt trừng đại địa không nói ra lời. Hắn đã không biết rõ làm như thế nào đi hình dung cảnh tượng trước mắt. "Ta xuyên việt rồi." Lý Thanh Phong lại giống như Từ Lai hướng mình phát ra nghi ngờ hỏi một chút. Diệp Phàm nhất thời trắng hai người liếc mắt. "Xuyên việt cái gì? Sáng sớm chúng ta mới từng thấy, chẳng lẽ quên?" Từ Lai cùng Lý Thanh Phong liếc nhau một cái, cũng từ với nhau trong mắt nhìn thấu không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Nhưng là ngươi rõ ràng sáng sớm thời điểm cảnh giới mới tam phẩm điên phong tới. Mới nửa ngày, ngươi thế nào cảnh giới đã đột phá đến tứ phẩm trung kỳ? Từ Lai nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Không trách hắn kinh ngạc, Diệp Phàm chỉ dùng một buổi sáng thời gian, gắng gượng quăng hắn một cái đại cảnh giới. To lớn như vậy biến hóa, thử hỏi ai có thể không khiếp sợ. Diệp Phàm ngược lại là cảm thấy không có gì có thể giấu giếm, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Từ Lai cùng Lý Thanh Phong hai người mới từ từ bình tĩnh lại. Thực ra, phó viện trưởng ngày hôm qua cũng liên lạc qua ta. Từ Lai ngồi ở phòng khách chậm rãi mở miệng nói, nói sau đó sẽ có hướng dẫn lão sư đến giúp đỡ ta tu luyện. Lý Thanh Phong cũng gật đầu một cái. Ta cũng thế. Diệp Phàm ngược lại không kinh ngạc, hai người bây giờ cảnh giới mặc dù còn không cao, nhưng là thiên phú là có. Tốt như vậy ngọc thô chưa mài giũa, Thanh Long học viện làm sao có thể sẽ thả đến bất kể. Diệp huynh mới một buổi sáng hướng dẫn là có thể biến hóa lớn như vậy. Kia khởi không phải nói, ta sau đó cũng có thể đảo mắt đem cảnh giới tăng lên. Thứ lai chính là mộng đẹp, Lý Thanh Phong liền tưới một chậu nước lạnh. Tư huynh, Diệp huynh tư chất là như thế nào người ta trong lòng nắm chắc. Coi như tiếp nhận hướng dẫn, cũng không sẽ khuyết đại như vậy. Khác ôm quá lớn kỳ vọng, nếu không thất vọng càng lớn, càng dễ dàng nảy sinh tâm ma. Lý Thanh Phong nhìn đến rất thấu triệt, gián tiếp cũng sắp từ lai từ nguy hiểm trong lòng biên giới kéo trở lại. Người nói cũng vậy. Từ lai âm thầm cảm thấy sợ hãi, Diệp Phàm tốc độ phát triển trong lúc vô tình, cũng sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Ba người đơn giản trò chuyện mấy câu, Diệp Phàm liền hỏi tới Đào Doanh sự tình. Từ lai khẳng định nói, sáng sớm ta liền cho Tiểu Lộ nói, Tiểu Lộ nói sẽ chuyển đạt Đào Doanh. Chắc hẳn Đào Doanh bên kia hẳn là biết. Diệp Phàm thấy vậy, thở dài, nghĩ như thế, Đào Doanh ở phòng ăn biểu hiện cũng nói được. Thôi, cần gì phải lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Từ lai cùng Lý Thanh Phong cuối cùng vẫn dự định đi ra cửa giải quyết cơm trưa. Diệp Phàm trở lại phòng ngủ, ánh mắt nhìn về phía còn như cũ ngủ say Tuyết Ưng. Không biết rõ bao lâu mới có thể tỉnh lại. Ngồi ở trên giường, Diệp Phàm trước tiên liên lạc Lâm Du. Thật không nghĩ tới, tốc độ ngươi lại nhanh như vậy. Ngươi bên này có người tham gia sự tình, thực ra ta cũng biết rõ. Thái cổ vũ thể giác tỉnh vốn là ta là dự định an bài cho ngươi ở cảnh giới đi đến tứ phẩm trung kỳ thời điểm. Bất quá bây giờ cũng rất tốt, ít nhất có người hỗ trợ chuẩn bị, hết thảy cũng rất thuận lợi, cho ngươi tiết kiệm không thiếu thời gian. Diệp Phàm nghe xong con mắt sáng lên, kia bây giờ ta có phải hay không là có thể tu luyện đan hải chân lôi rồi hả? Lâm Du nhẹ nhàng gật đầu, là có thể, bất quá ở trường học này người có thể không có cách nào tu luyện cái này bí thuật. Ngược lại ta là biết được một nơi, đề nghị ngươi mau sớm vẻ mặt đi ra ngoài, có thể sẽ xài tiểu bán nguyện thời gian. Chương 298, người quen cũ. Diệp Phàm nghe Lâm Du nói như vậy, không khỏi đuổi theo hỏi, yêu cầu tiêu thời gian dài như vậy sao? Gần phân nửa nguyện đoán đoạn. Lâm Du giải thích, ta nói là hết thảy thuận lợi lời nói. Nếu như nửa đường có biến cố gì phát sinh, khả năng thời gian còn sẽ chịu ảnh hưởng. Tóm lại ít nhất chuẩn bị tam chu thì gian. Ánh mắt của Diệp Phàm trầm xuống, chỉ chẳng qua hiện nay xem ra, cũng chỉ có cái biện pháp này. Được, ta lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Diệp Phàm biết rõ, chính mình tiếp theo chuyến này xa nhà là phải nhất định đi ra ngoài. Đúng rồi, còn có một việc. Trừ ra lôi thuộc tính nguyên lực, còn lại thuộc tính nguyên lực phải làm thế nào kích hoạt? Lâm Du ngược lại là cũng không nóng nảy, này không phải cái việc gì khó khăn, hệ thống nếu tưởng thưởng cho ngươi, ta đương nhiên liền có biện pháp. Trước mắt trước đem sự chú ý tập trung ở đan hải chân lôi phía trên. Trước hết như vậy, ta còn phải tiếp tục tu bổ tàn quyển, lên đường thời điểm nói cho ta một tiếng. Lâm Du sau khi nói xong lần nữa tự mình cắt đứt liên lạc. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định ra ngoài. Ít nhất xin nghỉ chuyện này, ngay mặt nói có thể giải thích càng rõ ràng một ít. Trên đường, Diệp Phàm cho Duẫn Thanh Uyển đánh một thông điện thoại. Chủ yếu là muốn cho Duẫn Thanh Uyển lưu ý một chút, trước mắt thị trường quốc nội bên trong, có người hay không bán ra hoặc phát hiện Long Di Hải. Duẫn Thanh Uyển nghe Diệp Phàm là tu luyện sử dụng, trong lòng cả kinh. Rốt cuộc là dạng gì vũ khí, lại liên lụy đến Long Di Hải. Duẫn Thanh Uyển minh bạch Diệp Phàm yêu cầu sau đó, ngựa không ngừng vó câu liền phái người tin tức. Diệp Phàm thực ra vốn còn muốn cho đủ hành đánh một thông điện thoại. Làm Vũ Đạo Hiệp hội trụ sở chính hội trưởng, nói không chừng sẽ có càng tin tức đáng tin. Chỉ bất quá Tề lão phần nhân tình này, liền lập tức dùng ở chỗ này, cũng không phải Diệp Phàm trong kế hoạch muốn. Thần Vũ Long quyền tu luyện cũng không phải vạn phần cấp bách sự tình. Trước mắt hay là trước nhìn Duẫn Thanh Uyển bên này có tin tức hay không đáp lại. Diệp Phàm nói chuyện điện thoại xong sau, liền đã tới hiệu trưởng phòng làm việc. Trước khi tới, Diệp Phàm trước thời hạn cho hiệu trưởng phát cái tin nhắn ngắn, nói mình có chuyện quan trọng sẽ ở buổi trưa viếng thăm. Diệp Phàm sau khi gõ cửa, bên trong phòng làm việc chuyển tới Công Tôn Duyên thanh âm. Vào đi. Giờ phút này Công Tôn Duyên tâm tình thật tốt, có liên quan Diệp Phàm tu luyện sự tình, hắn đều từ Phùng Càn nơi đó nghe nói. Ẩn chứa huyết mạch chi lực thái cổ vũ thể, thái cổ căn nguyên thuận lợi giác tỉnh cùng với Diệp Phàm xuất sắc thiên phú kiếm đạo. Nghe Công Tôn Duyên càng ngày càng kinh hãi, như vậy tuyệt thế thiên tài, có thể bị mời chào vào Kinh Bắc Đại học, thật là phi thường may mắn chuyện. Diệp Phàm đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Công Tôn Duyên cười doanh doanh địa nhìn về hắn. "Hiệu trưởng." Diệp Phàm sau khi đi vào đóng cửa lại, đi tới trước mặt Công Tôn Duyên. Công Tôn Duyên vẻ mặt vô cùng hài lòng, "Diệp Phàm, ngươi vào lúc này đột nhiên tìm ta là có chuyện gì không? Nếu như là trong tu luyện vấn đề lời nói, ta tùy thời có thể giúp ngươi giải đáp. Có yêu cầu khác, ta bên này cũng sẽ tận lực cho ngươi thỏa mãn." Diệp Phàm nghe đến đó, tâm cũng an chút, như vậy thứ nhất, chính mình xin nghỉ chuyện này hơn phân nửa là không có vấn đề. "Hiệu trưởng, ta dự định xin một tháng kỳ nghỉ ra giáo." Công Tôn Duyên sắc mặt từ hoan hỉ chuyển thành không hiểu, thế nào đột nhiên phải ra giáo? Diệp Phàm biết rõ đối mặt Công Tôn Duyên như vậy cựu phẩm võ giả, nói lao dùng mánh lưới là không gạt được đối phương con mắt. "Ta gần đây đang tu luyện một loại bí thuật, yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện. Xin hiệu trưởng phê chuẩn." Công Tôn Duyên không nghĩ tới Diệp Phàm lại đột nhiên nói lên như vậy yêu cầu. Bây giờ Tử Sát Minh động tĩnh thường xuyên, hắn vốn là quyết định Diệp Phàm ở trường trong lúc tận lực bảo vệ Diệp Phàm an toàn. "Cái gì bí thuật?" Công Tôn Duyên hỏi dò. Ánh mắt của Diệp Phàm lóe lên, Đan Hải Chân Lôi không phải tầm thường bí thuật, nói ra chỉ sợ Công Tôn Duyên bên này cũng sẽ sinh ra hoài nghi. "Một loại có thể làm cho thực lực của ta tăng trưởng bí thuật." Diệp Phàm đổi loại phương thức biểu đạt nói ra, "Đây đối với ta vô cùng trọng yếu, vì vậy ta phải được đi ra ngoài." Thái độ của Diệp Phàm rất rõ ràng, vô luận Công Tôn Duyên bên này có đáp ứng hay không, ra giáo hắn nhất định là gia định. Công Tôn Duyên trầm mặc chốc lát, nhìn ánh mắt của Diệp Phàm, lời này hắn không giả. Chỉ chẳng qua hiện nay giờ phút quan trọng, cứ như vậy để cho Diệp Phàm đơn độc ra giáo, hắn tâm cũng không bỏ được tới. "Ra giáo có thể." Công Tôn Duyên cân nhắc trong chốc lát sau gật đầu nói, "Chỉ bất quá có một điều kiện." Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Công Tôn Duyên có thể đáp ứng, những chuyện khác đều dễ nói. "Hiệu trưởng mời nói." Diệp Phàm thần sắc ung dung hỏi, "Phải có người tới bảo đảm an toàn của ngươi." ta sẽ phái một cái lao sư đi theo ngươi cùng đi ra ngoài. Ta hy vọng ngươi có thể đủ hiểu. Công Tôn Duyên nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm còn tưởng rằng Công Tôn Duyên sẽ nói lên cái gì hà khắc yêu cầu. Thì ra liền là chuyện này. Học sinh tự mình nghe hiệu trưởng an bài. Có một lao sư đi theo mình cũng không sao. Tự mình ở trên đường an toàn có thể có được bảo đảm không nói. Chờ đến Đạ Dĩn Du nói tới mục đích. Địa, mượn nữa miệng mau tránh ra là được. Công Tôn Duyên thấy Diệp Phàm đáp ứng, hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngày mai ngươi liền có thể rời trường, sáng mai sẽ có lao sư tới đón ngươi. Diệp Phàm sau khi rời đi, Công Tôn Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá càng giống như là như chút được gánh nặng. Xem ra hắn xác thực không giống nhau. Công Tôn Duyên vừa mới thực ra một mực ở quan sát Diệp Phàm. Người bình thường nếu như một hơi thở đột phá hai tầng cảnh giới, muốn không phiêu đều khó khăn. Chỉ bất quá Diệp Phàm bây giờ xem ra, lại ngược lại trở nên càng trầm ổn, không chút nào một chút kiêu ngạo ý. Như vậy tâm tính, để cho Công Tôn Duyên đều cảm thấy bội phục. Hôm sau, Diệp Phàm đi tới San Trúc huyện cửa. Nhìn thấy tiếp lão sư hắn lúc, ánh mắt của Diệp Phàm ngẩn người. Về phần kinh ngạc như vậy sao? Trước mặt đứng đấy cao gầy nữ tử, bất ngờ chính là ban đầu đi Thanh Thành võ giáo mời chào hắn Diêu Lâm. Thanh Thành Diêu gia đại tiểu thư, cùng thời điểm là Diêu Nguyệt đại tỷ. Khoảng thời gian này ngươi ở trường học biểu hiện, thật đúng là muốn không để cho nhân biết rõ ngươi đều khó khăn. Diêu Lâm cảm khái nói, ban đầu chiêu ngươi lúc đi vào sau khi, liền đoán rằng ngươi khẳng định ở Kinh Bắc có thể rực rỡ hào quang. Nhìn đến khi đó ta cùng Mạnh sư huynh ý tưởng là đúng. Cho nên nói, chúng ta lần này lên đường hơn là nơi đó. Diệp Phàm tinh thần phục hồi lại, Công Tôn Duyên an bài ngược lại là có lòng. Thực ra đối với Diêu Lâm, Diệp Phàm xác thực không tính là mâu thuẫn. Thứ yếu, Diêu Lâm bản thân cảnh giới cũng ở đây lục phẩm đỉnh phong. Ở trong trường rất nhiều võ giả lão sư bên trong, đoán cảnh giới rất cao. Thất phẩm lời nói cơ bản đều là giáo thụ cấp bậc, ngoại trừ Diệp Phàm hướng dẫn lão sư Phùng Càn. Phùng Càn cảnh giới mặc dù một mực kẹt ở lục phẩm, nhưng bản thân cá nhân danh vọng và tài trí tương đương không tầm thường, phá cách tất nhắc cũng không có ai có dị nghị. Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị liên lạc Lâm Du thời điểm, Lâm Du tiếng nói ở Diệp Phàm trong đầu vang vọng. Phía Nam, Liễu Diệp Hồ. Diệp Phàm không do dự, hướng Diêu Lâm bật thốt lên. Diêu Lâm nghe xong, lộ ra suy tư vẻ mặt, Liễu Diệp Hồ, ta thật giống như có chút ấn tượng. Ta nhớ được chỗ đó hẳn là đang đến gần phía Nam biên giới Kim Chu Thành. Xa như vậy lời nói, xem ra là chỉ có thể ngồi ngự thiên kinh khí cầu đi qua. Diêu rất nhanh thì Lâm làm ra nghĩ rằng. Chương 299, đến Kim Chu. Ngự thiên trên phi thuyền. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người tra xét một phen ngự thiên kinh khí cầu phi hành cấp lớp. Ngự thiên kinh khí cầu thì không cách nào thẳng tới Kim Chu Thành. Bởi vì Kim Chu Thành chính là một cái thành nhỏ. Thậm chí có thể ngay cả thanh thành kích thước cũng không có. Vì vậy cũng không có thiết lập ngự thiên kinh khí cầu đứng. Chỉ bất quá vận hạnh, ngự thiên kinh khí cầu có thể bay đến Thuận Hải Thành. Thuận Hải Thành kích thước nếu so với thanh thành lớn một chút. Coi như là tối phía nam tương đối không tệ thành phố. Từ nơi đó lại xuất phát đi Kim Chu Thành lời nói, khoảng cách cũng không tính xa. Diệp Phàm yên lặng dựa vào trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Đến tối phía nam, không sai biệt lắm là chạm vạng tối thời điểm. Khoảng thời gian này, Diệp Phàm nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế ở nghiên cứu Thái Cổ Chi Thuẫn. Thái Cổ Chi Thuẫn là hệ thống khen thưởng hắn phòng ngự vũ khí. Cao cấp phòng ngự vũ khí Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Mà Thái Cổ Chi Thuẫn nguyên bản cũng là cùng Diệp Phàm Thái Cổ Vũ thể nối kết. Vốn là mà nói, Diệp Phàm đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ là không chiếm được phần thưởng này. Có lẽ là hệ thống nhận ra được Diệp Phàm đã giác tỉnh vũ thể, cho nên mới đem khen thưởng đổi thành cái này. Bởi vì Thái Cổ Chi Thuẫn thúc dục là yêu cầu Thái Cổ căn nguyên. Thông qua đem Thái Cổ căn nguyên cùng nguyên lực dung hợp, có thể ở trên người Diệp Phàm tạo thành một tầng khôi giáp. Khôi giáp mỗi một tấc cũng có thể tạo được Thái Cổ Chi Thuẫn tác dụng. Bây giờ Diệp Phàm hiểu thấu đáo nhập môn, Thái Cổ Chi Thuẫn liền ít nhất có thể ngăn cản ngũ phẩm sơ kỳ võ giả công kích. Đối với Diệp Phàm mà nói, đang chiến đấu vô cùng thuận lợi. Trừ lần đó ra, Thái Cổ Chi Thuẫn theo cảnh giới tăng lên, có thể ngăn cản cường độ thì cũng càng cao. Nếu không phải cũng chỉ có chống đỡ tác dụng, phàm là hơn nữa một ít còn lại đặc thù nguyên lực thuộc tính hiệu quả, thỏa thỏa chính là đế cấp vũ khí. Cắt đứt Diệp Phàm nghiên cứu là ngự thiên kinh khí cầu tiếng nhắc nhở. Lần này kinh khí cầu đã đến mục đích nơi, Thuận Hải Thành. Xin quý khách thu thập xong chính mình vật phẩm tùy thân, có thứ tự rời đi. Diệp Phàm chậm rãi mở ra hai tròng mắt, chân trời chạm vạng tối tà dương lóe vàng óng ánh qua mang. Chúng ta đã đến. Diêu Lâm tỏ ý Diệp Phàm cùng với nàng đồng thời đi xuống. Diêu Lâm nhìn sắc trời một chút liền biểu thị nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi Kim Chu Thành. Diệp Phàm không có gì dị nghị, sớm ngày vãn một ngày đều như thế. Lúc ăn cơm chiều sau khi, Diệp Phàm hướng Diêu Lâm hỏi một chút bây giờ Diêu Nguyệt tình trạng gần đây. Dù sao lúc ấy nếu không phải Diêu Nguyệt, Trương gia những chuyện kia xử lý cũng không có thuận lợi như vậy. Diêu Lâm lại khoe miệng có chút câu dẫn ra, thế nào? Đối muội muội ta có hứng thú. Tiểu Nguyệt ngược lại là thỉnh thoảng sẽ nhắc tới ngươi một chút. Ngươi những tin tức kia đã sớm truyền tới nàng bên kia. Nhìn bây giờ ngươi lợi hại như vậy, luôn luôn tu luyện có chút lười biếng nàng cũng chăm chú rồi không ít. Nhắc tới ta mới hẳn cảm ơn ngươi. Khóe miệng của Diệp Phàm vừa kéo, Diêu Lâm nói chuyện có lúc chính là chỗ này sao không được điều. Đúng rồi, lúc ấy ngươi tỷ tỷ kia Tô Dĩnh, khoảng thời gian này các ngươi có liên lạc sao? Diêu Lâm tò mò hỏi. Diệp Phàm trong tay đũa một hồi, đôi mắt vừa nhấc, cẩn thận nghĩ đến, ban đầu lực tiến Tô Dĩnh đi trước Lâm Băng Tông, chính là Diêu Lâm cùng lúc ấy đi theo Mạnh Dương. Thế nào? Diêu Lâm thấy ánh mắt của Diệp Phàm có chút lạ quái, xem ra Diêu lão sư thật cái gì cũng không biết rõ. Diệp Phàm thở dài, hắn cũng cảm thấy nên trách ai, lúc ấy hắn cũng đáp ứng để cho Tô Dĩnh đi đến Lâm Băng Tông. Bản thân mà nói, này xác thực đối với Tô Dĩnh mà nói là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ tiếp đi qua chuyện phát sinh lại có thể thế nào? Trước mắt hẳn đem chính mình tinh lực cũng vùi đầu vào trước mắt mới đúng. Phát sinh cái gì sao? Diêu trong lòng Lâm xông ra một cỗ không ổn dự cảm. Diệp Phàm lắc đầu một cái, không có gì, chỉ bất quá Lâm Băng Tông sau đó, bản thân công cụ truyền tin là cấm sử dụng. Ta cùng Dĩnh tỷ có một đoạn thời gian không liên lạc. Diêu Lâm nghe xong, mím môi một cái, nguyên lai là như vậy, xem ra cũng khổ các ngươi. Diêu Lâm vừa nói nghiêm mặt nói, bất quá ngươi yên tâm, đợi Tô Dĩnh ở Lâm Băng Tông đào tạo chuyên sâu 2 năm sau đó, liền có thể tới kinh thành. Đến lúc đó Kinh Bắc Đại học sẽ chính thức mời nàng, khi đó các ngươi là có thể mỗi ngày gặp nhau. Diệp Phàm đấy mắt thoáng qua một vẻ ưu sầu. Sự tình đã không giống trước đơn giản như vậy rồi. Hắn cũng muốn để cho sự tình cứ như vậy thuận thuận lợi lợi phát triển tiếp. Chỉ tiếc, bây giờ Lâm Băng Tông khẳng định là sẽ không dễ dàng thả người. Tô Dĩnh nhưng là Lâm Băng Tông tông chủ hậu tuyển, lại vô bất kỳ người nào thiên phú có thể cùng Tô Dĩnh như vậy thích hợp. Sau bữa cơm chiều, hai người tìm quán rượu và ở. Ngay kế sáng sớm, Diêu Lâm liền tìm được Vượt Thành xe buýt. Vượt Thành xe buýt là một ít thành phố khoảng cách tương đối gần, nhưng không cách nào nắm giữ kinh khí cầu đứng lúc trang bị, dùng cho chung quanh thành nhỏ qua lại. Vượt Thành xe buýt bản thân cũng coi là sở ra nghiệp vụ trung hạng nhất. Vượt Thành xe buýt đi lại đường đi cũng là cố định, đường đi bên trên bất kỳ yếu tố gì tai họa ngầm cũng sẽ thật sớm loại bỏ. Hơn nữa mỗi ngày cũng sẽ đối đường dây an toàn tiến hành thăm dò, bảo đảm không xuất hiện yếu tố tập kích tình huống. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm ngồi lên đi Kim Chu Thành xe buýt. Trên xe bất gần như ngồi đầy, rất nhiều người thậm chí còn có nhiều chút không ngủ đủ, vừa lên xe liền nhắm lại con mắt. Xem ra là thật đối Vượt Thành xe buýt rất yên tâm. Xe buýt một đường lái ra khỏi Thuận Hải Thành, mặc nữa quá một mảng lớn sơn lâm sau, một mảnh xanh thảm xuất hiện. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, là không có giới hạn biển hơi. Ngồi ở Diệp Phàm bên cạnh Diêu Lâm cũng không nhịn được than thở, thật xinh đẹp. Ta đều nhanh quên lần trước khi đi tới sau khi rồi. Diệp Phàm, ngươi biết không, trong biển nghe nói có rất nhiều cựu phẩm yêu thú qua lại. Nếu không phải trong biển yêu thú không cách nào bên trên lục, khả năng hiện giờ Trung Quốc đã sớm bị trong biển yêu thú chiếm lĩnh. Diệp Phàm nhìn trước mắt sóng mãnh liệt biển hơi, trong đầu hồi tưởng lại ban đầu Bích Đào Cốc phong vết một đao. Lãnh đời vũ môn thực lực thật không đơn giản, coi như trong biển yêu thú có thể bên trên lục, chưa chắc liền thật có thể xâm chiếm lục địa. Sau 2 giờ, một cái thành nhỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Kim Chu Thành không có gì nhà trọc trời, trong thành kiến trúc cũng tương đối bình lùn. Thành phố tọa lạc vị trí chính là đến gần bờ biển chân núi. Duy nhất dấu hiệu tính kiến trúc chính là trung tâm thành phát ra ánh sáng màu vàng óng thuyền chu điêu khắc. Liêu Diệp Hồ ở nơi này khu vực. Đến Kim Chu Thành lúc, Lâm Du bức kế tiếp chỉ thị đã tại Diệp Phạm trong đầu vang lên. Liêu Diệp Hồ ngay tại Kim Chu Thành đông bên 10 km nơi. Xuống Vượt Thành xe buýt, Diêu Lâm dối người, ta đi trước hỏi thăm một chút Liêu Diệp Hồ cụ thể vị trí. Không cần, Diêu lão sư, vị trí ta đã sớm trước chuyện nghe ngóng. Diêu Lâm nghe xong, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ. Ta nghe hiệu trưởng nói, ngươi lần này đi ra ngoài là vì lịch luyện tăng thực lực lên. Liêu Diệp Hồ cái địa phương kia ta cũng không có nghe nói có chỗ kỳ lạ gì. Ngươi đi đâu vậy, có nguyên nhân gì sao? Đối mặt Diêu Lâm nghi ngờ đặt câu hỏi, Diệp Phàm từ đầu đến cuối ổn định, ta từ trong cổ tịch hiểu được, Liêu Diệp bên hồ kia có không vật tầm thường. Diêu lão sư nếu như không có phương tiện, một mình ta đi trước cũng có thể. Chương 300, trong hồ lôi hải. Diêu Lâm nghe xong, hai tay chống nạnh, nghiêm sắc mặt. Như vậy sao được? Diêu Lâm vỗ ngực một cái nói, ta mà là ngươi lão sư, lần này đi ra, hiệu trưởng nhưng là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, để cho ta muốn nhìn cho thật kỹ ngươi. Làm sao có thể đem ngươi ném xuống, để cho một mình ngươi đi qua? Tuy nói ở nơi này loại thành nhỏ địa điểm, phổ biến không có gì uy hiếp cường đại yêu thú. Bất quá ngươi đi đến chỗ nào, ta thì sẽ cùng đến đâu. Trong lòng Diệp Phàm bất đắc dĩ. Diêu Lâm nhìn đến như vậy chặt, sau đó thế nào hất ra đây? Diệp Phàm ngay sau đó trong lòng hỏi hướng Lâm Du, Diêu lão sư đi theo ta không có vấn đề sao? Nói đến nếu như Diêu Lâm đi theo không có phương tiện lời nói, Lâm Du hẳn mới bắt đầu sẽ nói lên cái vấn đề này. Vấn đề là, Lâm Du một mực giữ yên lặng. Đi theo dĩ nhiên là tốt nhất. Lâm Du trả lời để cho Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Tại sao? Vốn là nghe Lâm Du ý tứ, vậy hẳn là một cái bí mật nơi mới đúng. Mang theo Diêu Lâm, hắn cũng không có phương tiện tu luyện đan hải chân lôi. Bây giờ nói cho ngươi biết cũng không sao. Lâm Du nói thẳng nói, thực ra ở cổ phong quốc thời kỳ, nơi này lục địa vốn là bao phủ dưới đáy biển. Chỉ chẳng qua hiện nay trải qua nhiều năm như vậy, thương hải tăng điển, biến hóa to lớn. Như không phải chuyện của ta trước biết một chút hiện tại đồ, còn thật không biết rõ Liêu Diệp Hồ kia phim điện. Vốn là mà nói, Liêu Diệp Hồ chỗ vị trí, trên thực tế có một cái bí cảnh. Hơn nữa từ hiện hữu tin tức đến xem, bên kia bí cảnh trước mắt còn không có bị người phát hiện. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, nói cách khác, bọn họ lần này là phải đi tìm tòi một cái chưa bao giờ có nhân thăm dò qua bí cảnh. Bí cảnh cấp bậc gì? Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái hỏi. Lâm Du lắc đầu một cái, liền bí cảnh kích thước mà nói, coi như là đại quy mô huyền cấp bí cảnh. Chỉ bất quá ngươi chớ xem thường nó. Cổ phong quốc thời kỳ, nơi đó nhưng thật ra là một cửa vào. Ta chỉ là đưa nó dùng bây giờ các ngươi cách nói, xưng là bí cảnh. Ở lúc ấy, đó chính là một thế giới nhỏ. Không coi là bao lớn, nhưng là trình độ nguy hiểm rất cao. Chúng ta lúc ấy đem nơi đó xưng là lôi hải giới. Diệp Phàm trong nháy mắt hiểu ra, ngươi là dự định để cho ta tiến vào cái gọi là lôi hải giới, ở nơi nào tu luyện đan hải chân lôi. Lâm Du gật đầu nói, không sai, bây giờ đan hải chân lôi ta đã tu bổ hoàn thành, đợi sau khi đi vào, ta sẽ để cho hệ thống phát ra cho ngươi. Đan hải chân lôi hoạch tâm chính là thu nạp lôi đỉnh, chỉ bất quá lôi hải giới lôi đỉnh có thể không phải tầm thường lôi đỉnh. Hấp thu thời điểm nguy hiểm nặng nề, cộng thêm nhiều năm như vậy, bí cảnh không mở, bên trong yêu thú đi đến cảnh giới gì ta cũng không rõ ràng. Diệp Phàm ngạc nhiên, bên trong còn có yêu thú sống sót. Lâm Du thở dài, đó là tự nhiên, chỉ bất quá nguyên lực biến mất lực lượng ban đầu cũng hẳn thấm vào thế giới nhỏ như thế này. Nếu như vận khí tốt lời nói, khả năng bên trong yêu thú cơ bản chết hết. Vận khí không được, làm không tốt sẽ có người lão sư này đều không cách nào ngăn cản yêu thú. Thật nếu gặp phải loại tình huống này lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Diệp Phàm nghe xong ánh mắt đông lại một cái, như vậy có phải hay không là quá mạo hiểm, chúng ta đại khái có thể trực tiếp nói cho địa phương Vũ Đạo Hiệp hội. Làm Vũ Đạo Hiệp hội đi vào trước khám dò rõ ràng. Lâm Du tại chỗ cự tuyệt, không được, Vũ Đạo Hiệp hội thăm dò thời gian một loại đều rất trường, chớ đừng nhắc tới loại này kỳ lạ bí cảnh. Thứ yếu, ở nơi này trong biển sấm sét, tồn phóng một cái bí bảo. Nếu như ngươi đem bí bảo thu hồi, này Lôi Hải giới Lôi đỉnh cũng không làm gì được ngươi phân hảo. Để cho Vũ Đạo Hiệp hội nhân đi vào trước, cẩn thận bí bảo cũng bị nhân ra trực tiếp lấy đi. Diệp Phàm lúc này mới hiểu ra, thì ra Lâm Du cẩn thận như vậy là bởi vì bí bảo. Diệp Phàm chính suy tư lúc, đột nhiên ý thức được cái gì, nhưng là ngươi thế nào biết rõ bí bảo ở nơi này Lôi Hải giới chung? Chẳng lẽ nói ngươi thực ra có thể cảm ứng được còn lại bí bảo vị trí? Lâm Du âm thầm liếc mắt, làm sao có thể, nếu như ta thật cũng biết rõ lời nói, đã sớm cho ngươi thôi học, khắp nơi gom bí bảo đi. Chỉ bất quá đúng dịp gần đây nhớ tới một chuyện. Lúc ấy Quý Ngôn chủ nhân đem một cái bí bảo đưa cho một con yêu thú. Con yêu thú kia sẽ tới tự Lôi Hải giới. Tin đồn sau đó con yêu thú kia trở lại Lôi Hải giới, bí bảo chắc hẳn cũng mang về. Nghe xong Lâm Du giải thích, Diệp Phàm tâm sau đó trầm xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Lâm, Diêu Lâm nhận ra được ánh mắt của Diệp Phàm, thế nào? Chúng ta bây giờ hẳn lên đường đi. Không sai, lên đường. Diệp Phàm chỉ hy vọng Lôi Hải giới yêu thú thật gần như diệt tuyệt, ít nhất như vậy, lần này đạt thành mục đích có thể thuận lợi không ít. Diệp Phàm ở phía trước dẫn đường, Diêu Lâm vẫn đi theo Diệp Phàm phía sau. Ánh mắt từ đầu đến cuối cảnh giác nhìn về phía quanh mình Sơn Lâm. Diêu Lâm càng là hoàn toàn đem lục phẩm đỉnh phong khí tức mở ra, để cho một ít tầm thường yêu thú không dám đến gần. Sau một tiếng, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người cuối cùng đã tới chuyến này mục đích nơi. Xuyên qua rừng cây, trước mắt xuất hiện một mảnh như gương sáng như vậy trong suốt hồ. Hồ trung quanh mới trồng không ít cây liễu, chỉ bất quá bây giờ mùa này, cơ bản đều đã khô bại. Ánh mặt trời rơi vãi ở trên mặt hồ, sóng gợn lan tan, điểm một cái kim quang trên mặt hồ chập chờn. Nếu không phải yêu thú trải rộng, vào xuân lúc tới ngắm cảnh, cũng coi là có một phen đặc biệt ý nhị cảnh địa. Sau đó thì sao? Diêu Lâm hỏi hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm tương tương cùng vấn đề quăng cho Lâm Du. Lâm Du chậm rãi nói, lấy bây giờ ngươi trận pháp trình độ, chẳng lẽ không nhìn ra, trước mắt cái hồ này bất quá là một chướng nhãn pháp sao? Phá vỡ nơi này trận pháp, ngươi mới có thể tiến vào giữa hồ, đáy hồ chính là cửa vào. Diệp Phàm tử quan sát kỹ một cái hạ liễu diệp chu vi hồ một bên, lúc này mới phát hiện, cây liễu trồng vị trí xác thực có chú trọng. Xem ra cũng không phải tùy ý trồng, mà là ở vô hình trung hình thành một loại huyễn trận. Đối phó huyễn trận, tối biện pháp đơn giản chính là huyễn ảnh kính. Diệp Phàm gọi ra huyễn ảnh kính sau, lập tức vòng quanh bờ hồ hành động. Diêu Lâm lặng lặng với ở một bên, thật tò mò Diệp Phàm sau đó phải làm gì. Chỉ thấy Diệp Phàm liên tục mấy lần rút kiếm chém đứt cây liễu. Trên mặt hồ cánh đông, Diệp Phàm kiếm khí quét ngang liên tiếp tam gốc cây liễu sau đó, mặt hồ chung quanh ầm ầm rung một cái. Động tĩnh này, đem Diêu Lâm giật nảy mình, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Diệp Phàm đã đem huyễn ảnh kính thu hồi, Diêu lão sư không cần thần trường, chỉ là phá trừ một cái trận pháp. Trận pháp? Diêu Lâm tinh thần phục hồi lại lúc, mặt liền biến sắc tái biến. Lúc trước còn vô cùng duy mỹ mặt hồ, bây giờ cảnh tượng lại để cho nhân cau mày. Vốn là trong veo mặt hồ bây giờ lại trở thành màu xám đậm, nhìn vô cùng kỳ dị. Diêu Lâm không nhịn được nuốt nước miếng một cái, phản phất nhìn thấu Diệp Phàm dự định, "Diệp Phàm, ngươi cũng không phải là muốn nhảy vào đi thôi." Diêu Lâm ngửi được hồ kia trung bay ra làm người ta nôn mửa khí tức hôi thối, khó có thể tưởng tượng một đầu kim tới sẽ là dạng gì. "Diêu lão sư, ta đi trước một bước." Diệp Phàm không chút do dự nào, tung người nhảy một cái. Diêu Lâm thấy vậy, bất chấp do dự, "A, sau khi trở về ta nhất định phải thật tốt tắm." Dứt lời, Diêu Lâm đi theo kim vào giữa hồ. Chương 301: Lôi Hải cuộn cuộn. Trong hồ nước ánh sáng tối tăm, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người đều là lợi dụng tinh thần lực dò xét tiến tới. Đáy hồ sâu không lường được. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người đem nguyên lực bảo hộ ở quanh thân, ngăn cách trong hồ tạp chất sóng nhiễu. Sắp đến phần đáy sau, tinh thần lực thậm chí có thể dò xét đến rất nhiều bạch cốt. Những thứ này bạch cốt phần lớn đều là yêu thú xương cốt, nhìn không giống hình người. Nhiều như vậy yêu thú cũng chôn thây ở đây, Diêu Lâm vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Nàng không biết Bạch Diệp Phàm tiếp theo mục đích là cái gì, muốn đi trước nơi nào. Chẳng lẽ trong hồ này giấu cái gì bảo tàng hay sao? Diệp Phàm trong đầu, Lâm Du đang ở cho Diệp Phàm nhắc nhở. Vốn là Lôi Hải giới cửa vào liền dưới đáy biển, bây giờ thành hồ, ngược lại đảo không có yêu thú nào sống sót. Trước chỉ là đi vào cửa vào đều là khó khăn nặng nề. Diệp Phàm một bên tìm tòi, một bên ở trong đầu hỏi, đã nhiều năm như vậy, có thể hay không cửa vào đã biến mất rồi. Lâm Du từ chối cho ý kiến, nói không chừng, chỉ bất quá nơi này biết rõ có cơ hội, cũng không thể đóng cửa không ra, ngồi các thứ tìm tới cửa đi. Lâm Du lời nói để cho Diệp Phàm không thể phản bác. Chỉ bất quá phía dưới một mảnh đen nhánh, coi như tinh thần lực khắp nơi dò xét, vẫn không có phát hiện tại sao cửa vào dấu hiệu. Cửa vào rốt cuộc là dạng gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Lâm Du hiển nhiên cũng nhận ra được nơi này tại nhiều năm như vậy đã có biến hóa. Cửa vào nhưng thật ra là một tòa cửa đá, chỉ cần rót vào đủ yêu đan yêu lực liền có thể đi vào. Bây giờ nhìn lại, khả năng đã bị chôn vùi ở đáy hồ lớp bùn phía dưới. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ đành phải tinh thần lực liên lạc Diêu Lâm. "Diêu lão sư, ngươi xem có khả năng đem đáy hồ tầng đất đảo lộn một cái sao?" Diêu Lâm vẻ mặt sững sờ, "Ngươi nói cho ta biết trước, phía dưới này rốt cuộc có cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, thế nào cũng phải cho Diêu Lâm một cái giải thích." "Diêu lão sư, thật không dám giấu giếm, ta đã từng ở trong cổ tịch thấy, ở nơi này đáy hồ có một cái bí cảnh cửa vào. Bí cảnh bên trong hoàn cảnh đối với ta tu luyện có ích lợi rất lớn." Diêu Lâm nghe sau trong lòng cả kinh, "Bí cảnh? Ngươi là ý nói, chúng ta lần này là tới tìm một cái còn chưa bị phát hiện thăm dò bí cảnh?" Diêu Lâm khiếp sợ sau khi, không khỏi cảm khái, Diệp Phàm thậm chí ngay cả loại này mọi góc địa phương cũng biết rõ. Lý do an toàn lời nói, chúng ta hẳn trước báo cáo chuẩn bị Vũ Đạo Hiệp hội. Diêu Lâm tư duy theo quán tính bên dưới, tự nhiên cảm thấy không cần thiết hiện ở mạo hiểm như vậy. Diệp Phàm lúc này biểu thị, bí cảnh đối với hiện tại hắn rất trọng yếu, đợi Vũ Đạo Hiệp hội thăm dò, vậy không phải đợi đến không biết năm tháng nào. Diêu Lâm ngược lại là cảm thấy có lý. Vũ Đạo Hiệp hội thăm dò công việc một loại thời gian rõ dài, trong lúc cấm chỉ bất kỳ nhân viên không quan hệ tiến vào. Trên thực tế, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng có thể dùng chính mình trừ yêu vệ đội dự bị viên thân phận đi vào. Chỉ bất quá đến lúc đó khắp nơi đều là Vũ Đạo Hiệp hội nhân, hắn vô luận là tu luyện hay là tìm bí bảo cũng trở ngại nặng nề. Thứ nhất đi vào mới có thịt ăn. Diêu lão sư, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi vào thăm dò một chút? Ta xem qua cổ tịch, nơi này nguy hiểm không cao, nói không chừng có thể đào được không ít thứ tốt. Diêu Lâm sát thực động lòng. Ai không muốn làm cái thứ nhất ăn thịt? Trước mắt không thanh toán bí cảnh chính là một bánh ngọt lớn. Vũ Đạo Hiệp hội thăm dò sau khi kết thúc mở ra lời nói, cơ bản cũng chỉ còn lại một ít canh thừa cơm cạn. Không ít võ giả tụ họp trở thành do tìm bí mật đội, chính là tìm một ít không có bị Vũ Đạo Hiệp hội thanh toán bí cảnh. Chỉ bất quá có lúc bởi vì tùy ý tìm tòi duyên cớ, thỉnh thoảng cũng sẽ bùng nổ nhiễu loạn lớn. Địa phương Vũ Đạo Hiệp hội nếu như không cách nào áp chế, liền sẽ lập tức thỉnh cầu trừ yêu vệ tiếp viện. Diêu Lâm suy tư nhiều lần, bây giờ nàng cảnh giới một mực dừng lại, dưới mắt nói không chừng có thể tìm được cái gì kỳ ngộ. Được rồi. Diêu Lâm cho Diệp Phàm câu trả lời sau đó, hai tay bắt pháp quyết, không ngừng biến đổi. Diệp Phàm có thể cảm nhận được, Diêu Lâm quanh thân, nồng ốc thủy thuộc tính nguyên lực hội tụ. Nước hồ bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, vô số nước hồ trực tiếp từ lớp bùn bên dưới bay lên tới. Lớp bùn bị một tầng tầng tạc khai. Diệp Phàm đến gần Diêu Lâm, bây giờ bụi đất trải rộng, không dựa vào tinh thần lực, căn bản xem không thanh nhân. Ước chừng đi qua 10 phút, Diêu Lâm cho Diệp Phàm mặc một đạo tinh thần lực. Ta phát hiện một vật. Diệp Phàm đi theo Diêu Lâm đi trước phương hướng. Diêu Lâm điểm ngón tay một cái, trước mắt bụi đất bị nước hồ trực tiếp tách ra. Diệp Phàm cảm giác tỏa sáng hai mắt, đen thùi đáy hồ, ở tách ra lớp bùn bên dưới, một cái ước chừng cao 3 mét không tâm cửa đá xuất hiện ở trước mặt. Cửa đá biên giới có vô số hình tròn lõm. Diêu Lâm hỏi dò, ngươi phải tìm được là này cửa vào sao? Lâm Du đã ở Diệp Phàm trong đầu cho ra khẳng định trả lời. Cũng tỏ ý Diệp Phàm lấy ra yêu đan đặt ở những thứ kia trong lõm. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười khổ, lần trước đi kinh vân đấu giá sở, phần lớn yêu đan đều bị hắn cầm đi đấu giá. Cũng may một ít cao phẩm yêu đan hắn đều giữ lại. Bây giờ số lượng không biết rõ có đủ hay không. Vô luận như thế nào, đều đã đến bên cạnh, thế nào cũng phải thử một chút. Diệp Phàm lấy ra từng viên yêu đan, khảm nhập môn khung biên giới trong lõm. Trong nháy mắt, khung cửa biên giới lõm tất cả đều bị yêu đan lấp đầy. Làm Diệp Phàm ở môn phía dưới bỏ vào một viên lục phẩm yêu thú yêu đan. Lâm Du quan sát một phen, không sai biệt lắm vừa vặn, những thứ này yêu lực hẳn đủ mở ra. Vừa dứt lời, trước mắt khung cửa gì rút đi. Bùi đất toàn bộ đẩy ra, trung gian không tâm trên cửa yêu lực không ngừng hội tụ. Khung cửa biên giới yêu đan rung động nhẹ nhẹ, yêu lực toàn bộ tụ tập ở trong cửa. Ngay sau đó, một cổ hấp lực từ môn tâm truyền tới. Yêu lực hóa thành một cơn lốc xoáy. Kinh khủng hấp lực chợt đem Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người hút vào. Không tới một giây, môn tâm quang mang dần dần ảm đạm. Vốn là thành hình vòng xoáy đang muốn khuấy động nước hồ. Nước hồ hoàng đãng mấy phen, cuối cùng rung động tiêu tan, thuộc về vu bình tĩnh. Môn lại biến thành trước như vậy cũ kỹ bộ dáng. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Tinh thần phục hồi lại lúc, chỉ cảm thấy gò má một bên vô cùng lạnh như băng. Bên hai truyền tới sóng biển vỗ vào đá ngầm âm thanh. Điểm một cái thủy hoa tiên ở Diệp Phàm trên mặt. Khu. Diệp Phàm cảm giác toàn thân giống như muốn rời ra từng mảnh như thế. Hắn chỉ nhớ đang bị hút vào trong nước xoáy sau đó liền hoàn toàn trống không. Lâm Du, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm từ màu đen trên đá ngầm chậm rãi đứng dậy. Bây giờ hắn ở một hòn đảo nhỏ núi cao chót vót biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt sóng biển mãnh liệt, giống vậy liếc mắt không nhìn thấy bờ. Trên mặt biển là thật dày lôi vân. Thần mây lăn lộn như thiên quân vạn mã quần quật lao nhanh. Kèm theo từng trận điếc tai phát hội tiếng sấm vang rền. Trên mặt biển, từng đạo tử sắc thiểm điện hạ xuống. Trong lôi vân, quang mang không ngừng lóe lên, tử sắc thiểm điện không ngừng rơi xuống. Ngay cả là Diệp Phàm chỗ đảo nhỏ, cũng thỉnh thoảng có thể nghe được sét đánh mặt đất hoặc là cây cối âm thanh. Trong không khí càng là tràn ngập nóng nảy lôi thuộc tính nguyên lực. Mảnh này lôi hải giới, tuyệt đối là lôi thuộc tính nguyên lực võ giả tuyệt cao chỗ tu luyện. Liên này dày đặc lôi thuộc tính nguyên lực, gần như có thể gặp không thể cầu. Chương 302, dẫn lôi vào cơ thể. Diệp Phàm vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công, phát hiện đem có thể mang lôi thuộc tính nguyên lực tiến hành lọc. Không so được trực tiếp hấp thu nguyên lực khôi phục, bất quá cũng coi là một loại biện pháp. Diệp Phàm còn uống một viên khôi phục nguyên lực đan dược, mờ mịt đánh giá quanh mình hết thảy. Ngươi là từ trên trời rơi xuống, bất quá vạn hạnh ngươi thân thể và gân cốt mạnh, không có bị thương gì. Lâm Du thanh âm vang vọng ở Diệp Phàm trong đầu. Trên trời. Diệp Phàm nhìn tối om om tầng mây, thật sự lấy chúng ta bây giờ coi như là tiến vào. Không sai. Lâm Du khẳng định nói. Cũng may chung quanh cũng không có yêu thú khí tức. Nếu không thật gặp nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể cưỡng ép sử dụng ngươi một lần cuối cùng tiến vào tiên nguyên nhất phương cơ hội. Diệp Phàm than thầm nguy hiểm thật, vặn vẹo một cái cả người xương cốt, khó trách như vậy không thoải mái. Thứ cao như vậy té xuống, không phải quản cái thất điên bắt đảo. Diêu lão sư đây. Diệp Phàm trong giây lát tinh thần phục hồi lại, cẩn thận nhìn hướng bốn phía, không có nhìn thấy Diêu Lâm bóng người. Vòng xoay truyền tống phương hướng là ngẫu nhiên. Ít nhất ngươi rơi xuống thời điểm, ta cũng không có nhìn thấy nàng. Chỉ bất quá có thể khẳng định, nàng cũng tiến vào rồi. Diệp Phàm cười khổ, nếu là ngẫu nhiên, Diêu Lâm đi theo hắn đi vào không phải không ý nghĩa à? Lâm Du nhận ra được Diệp Phàm tâm tư, vốn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhiều năm như vậy môn hộ bị đóng chặt, bên trong đường hầm không gian đã rất không ổn định rồi. Các ngươi có thể bình yên đến nơi này đều có thể đốt hương rồi. Diệp Phàm đang muốn nói gì nữa, Lâm Du đột nhiên để tỉnh, cẩn thận. Diệp Phàm gáy lông tơ dựng lên, nhất thời cảm giác chính mình phảng phất bị cái gì cho phong tỏa lại. Thân thể không tự chủ được điều động khí huyết thi triển đang vân bộ. Vừa mới mau tránh ra một tiểu đoạn khoảng cách, một đạo sét từ trên trời hạ xuống, như đao phong đánh xuống, lúc trước đứng to lớn đá ngầm bị đánh thành bã vụn, chìm vào trong biển. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, nếu như tự mình bị phách một chút, này không chết cũng phải nửa tàn đi. Cho nên bí bảo ở nơi nào? Bây giờ Diệp Phàm tâm tư cũng không có thả đang tu luyện Đan Hải Chân Lôi phía trên. Hắn nghe Lâm Du đề cập tới, chỉ cần lấy được bí bảo, liền không sợ Lôi Hải giới thường xuyên xét. Đã như vậy, tìm bí bảo mới là trọng yếu nhất. Lúc bình thường, hệ thống hẳn kịp thời phát hành nhiệm vụ mới đúng. Lâm Du, hệ thống thế nào không phản ứng? Diệp Phàm hỏi. Ngươi khoảng cách bí bảo chỗ vị trí quá xa. Lâm Du trả lời. Diệp Phàm lại lanh bất đinh hỏi, sẽ có hay không có một loại khả năng, đó chính là bí bảo căn bản liền không ở nơi này. Lâm Du nhất thời cứng họng, cuối cùng lúng túng trả lời một câu, cũng không loại bỏ. Diệp Phàm vỗ trán một cái, luôn cảm giác lần này là hoàn toàn ngào hụt. Tìm bí bảo tâm tư nhất thời phai nhạt đi. Bất kể như thế nào, bây giờ việc cần kiếp trước mắt chính là trước tu luyện Đan Hải Chân Lôi, sau đó cùng Diêu Lâm hội hợp, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Diệp Phàm cũng không cầu có thể có thứ tốt gì. Xét trải rộng địa phương, thứ tốt phòng trừng đều bị chém được nghiền nát, có thể có thứ tốt mới gặp quỷ. Diệp Phàm rất nhanh đi tới đảo nhỏ trên vách đá dựng đứng. Hắn chỗ đảo nhỏ cũng không tính đại, cũng liền hai tọa tiểu sơn vần quanh. Gò núi gần như tất cả đều là đất khô cằn, cây cối cũng đều tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền một chút thảm cỏ xanh cũng không thấy được. Loại địa phương này, để cho khóe miệng của Diệp Phàm không ngừng được co quắp. Hắn vốn là suy nghĩ, một cái tân bí cảnh, nói không chừng mình có thể thu hoạch số lớn thảo dược. Vạn năm không có bị thanh toán bí cảnh, đáng tiền hữu dụng thảo dược khẳng định không ít. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm này, cuối cùng chỉ là một trận chính mình ảo tưởng mộng đẹp. Lâm Du, đem Đan Hải Chân Lôi truyền cho ta đi. Diệp Phàm tìm được một nơi hang động chui vào, sau khi khoanh chân ngồi xuống hướng Lâm Du muốn Đan Hải Chân Lôi. Lâm Du để cho hệ thống đem Đan Hải Chân Lôi truyền vào Diệp Phàm trong đầu. Lâm Du tu bộ tàn quyển, phía trên còn đánh dấu rất nhiều chú ý sự hạng. Diệp Phàm không lâu lắm thì nhìn một lần. Đan Hải Chân Lôi, danh như ý nghĩa, chính là tại chính mình trong đan điền, lấy đan điền vì biển, luyện hóa lôi đỉnh chi lực, chuyển thành chân lôi. Chỉ cần góp đủ trăm đạo chân lôi, tức là đại thành. Như vậy thứ nhất, bước vào ngũ phẩm cảnh giới, ắt sẽ giác tỉnh lôi thuộc tính thể chất. Diệp Phàm nhìn kỹ một phía dưới pháp, thấy cuối cùng, chân mày chực nhảy. Ở nơi này là phương pháp tu luyện, thuần túy chính là đi chịu chết. Nếu muốn góp đủ trăm đạo chân lôi, trực tiếp nhất biện pháp chính là dẫn lôi vào cơ thể. Đương nhiên, cũng có những biện pháp khác, chính là tìm được chứa số lớn lôi thuộc tính nguyên lực vật phẩm. Diệp Phàm ngước mắt nhìn về phía trên đảo nhỏ thỉnh thoảng hạ xuống lôi đỉnh. Lâm Du, ngươi cảm thấy ta gánh nổi bên ngoài xét sao? Lâm Du ngược lại là giọng nói nhẹ nhàng, ngươi không đi thử một chút thế nào biết rõ? Vật này nơi nào có thể tùy tiện thử một chút, chỉ sợ thử một chút liền mất thế. Diệp Phàm chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, quấn quýt nhiều lần, cuối cùng mặc xong phòng cụ, chuẩn bị mạo hiểm thử một chút. Ngồi chờ chết chung quy không phải là một biện pháp. Diệp Phàm đi tới một cây nám đen thân cây biên giới, trong không khí tràn ngập than khí tức, mặt đất thỉnh thoảng phiêu tán khói dày đặc. Diệp Phàm đổi lại toàn thân khí huyết cùng nguyên lực, thậm chí không tiếp thúc dục thái cổ vũ thể, dẫn động thái cổ căn nguyên. Ầm. Theo bầu trời một đạo trầm đục tiếng vang. Ánh mắt của Diệp Phàm nhất định, siết chặt quả đấm, tới. Két. Sét từ trên trời hạ xuống. Diệp Phàm bóng người gần như trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài. Ở nám đen trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng. Đầu một mảnh hỗn độn, trong nháy mắt vẻ mặt chật vật. Khu. Diệp Phàm cảm giác mình vai phải bị đánh trúng trong nháy mắt, toàn thân đều bị dòng điện xuyên qua. Lâm Du lập tức lên tiếng, lập tức luyện hóa, nếu không ngươi liền bị ai. Bởi vì Diệp Phàm không có vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công, Thiên Đạo Trừng Phạt xúc dưới tóc, Diệp Phàm khí huyết dâng trào. Nhìn như thật giống như đoán là không tệ luyện thể phương thức. Kết quả một giây kế tiếp, trong cơ thể xét lực không còn gì hết sạch. Chửi thêm một tiếng, bị Thiên Đạo Trừng Phạt cho toàn bộ lao đi rồi. Khí huyết gia tăng, lôi lực là sẽ bị khấu trừ tinh quang. Diệp Phàm ý thức được, chính mình muốn thành công dẫn lôi vào cơ thể, thì nhất định phải vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công, không thể tiếp lấy Thiên Đạo Trừng Phạt. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, mỗi một lần bị đánh trúng, đối với chính mình khí huyết lại vừa là nhất trọng khảo nghiệm. Diệp Phàm chính buồn rầu, xét lại xuất hiện. Lần này phản phất chính là đặc biệt theo dõi hắn hạ xuống. Diệp Phàm bóng người lại một lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Cũng may Diệp Phàm trước thời hạn vận chuyển Lăng Thiên Huyền Công, phun ra một cái máu bầm đồng thời, không chút do dự dẫn lôi vào cơ thể. Lôi đỉnh chi lực du tẩu cùng Diệp Phàm trong cơ thể, bị Diệp Phàm từng lần một luyện hóa. Ước chừng luyện hóa nửa giờ, trong đan điền, một đạo lãnh đạm màu tím nhạt điện hồ xuất hiện. Từ sắc điện hồ trôi dạt chớp động, đã bị Diệp Phàm hoàn toàn thu phục. Nửa giờ một đạo, không ăn không uống luyện hóa trên trăm đạo thế nào cũng phải cần một hai ngày. Huống chi, hắn hiện tại liền cần lập tức sẽ hang động khôi phục khí huyết cùng thương thế. Không thể nào gián đoạn không ngừng một mực chịu xét đánh. Như vậy thứ nhất, độ tiến triển liền sẽ đại đại giảm bớt rất nhiều. Diệp Phàm rốt cuộc minh bạch, khó trách Lâm Du để cho hắn mời ít nhất hơn nửa tháng giả. Theo Diệp Phàm, một tháng trung bình mỗi ngày luyện hóa 3 đạo hoặc là 4 đạo chân lôi, cũng đã là cực hạn. Chương 303, Ngự Lôi Châu. Thời gian đảo mắt đã qua rồi 8 ngày. Ở trên mặt biển một tòa giống như vòng tròn quần đảo trên, một người đàn ông ngẩng đầu nhìn mây đen trầm trầm không trung, ngươi không rơi nói lôi đi xuống, ngươi là cháu trai ta. Vừa dứt lời, trên bầu trời một đạo bằng thùng nước tự sắc sét đánh xuống. Âm ầm đánh trúng vừa mới tức giận dậy nam tử. Nam tử bị lạc sét đánh trúng, đầu gối hơi cong, sắc mặt co quắp, cắn chặt hàm răng. Liên điểm này, nam tử ánh mắt lần nữa nhìn hướng thiên không, hôm nay ngươi có chút không góp sức a. Vừa dứt lời, lưỡng đạo liên hoàn sét ầm ầm đánh xuống, vẹn vẹn chỉ là một hô hấp không đến lúc đó gian. Nam tử liên tục bị phách rồi 3 lần. Rốt cuộc không thể chịu đựng, thoáng qua run rẩy nhanh chóng rút lui. Tùy ý phía sau sét như thế nào đuổi theo, nam tử cũng không quay đầu lại, một đường đi tới lục diệp che đậy trong huyệt động. Khu, hôm nay lôi thật là mạnh. Nam tử bất ngờ chính là một mực ở luyện hóa hấp thu lôi đỉnh chi lực Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm rối bù, thân bên trên khắp nơi đều là vết sẹo. Mới vừa rồi xét, đem áo quần hắn đốt nhiều cái động. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, yên lặng địa luyện hóa vừa mới thu nạp vào trong cơ thể tam đạo lôi đỉnh. Nửa giờ sau, Diệp Phàm chậm rãi mở ra hai tròng mắt, theo thói quen lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào. Nhắm mắt nội thị đan điền, kiểm tra bây giờ trong đan điền động tĩnh. Bên trong đan điền, tử sắc điện hồ dày đặc, quấn quanh lơ lửng. Thả mắt nhìn đi, chừng 60 nói. Diệp Phàm độ tiến triển đã so với dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Chủ yếu là nhờ vào trong đan điền tử sắc điện hồ. Theo bị sét đánh số lần càng ngày càng nhiều, Diệp Phàm phát hiện thân thể của mình đối với lôi đỉnh chống trả cũng đang tăng lên. Hắn cũng ở đây dần dần thích ứng lôi đỉnh chi lực đánh. Cho tới sau đó hắn thậm chí một ngày có thể đi bổ xuống 6, 7 lần. Một lần liên tục chịu đựng tam đạo lôi đỉnh, chủ yếu là không muốn lãng phí đan dược chữa thương. Khoảng thời gian này, hắn có ở đây không cùng trên đảo vượt qua. Bởi vì hắn mới tứ phẩm trung kỳ, căn bản là không có cách phi hành, cho nên tự chế rồi một chiếc thuyền con ở trên mặt biển phiêu lưu. Đi đâu hòn đảo phần lớn thời điểm đều là ngẫu nhiên. Mấu chốt là, lôi hải giới biển cũng vô cùng kỳ dị. Diệp Phàm đã từng thử bơi lội, lại phát hiện vào biển sau đó, cả người nguyên lực bị trong nháy mắt trói buộc giam cầm, khiến cho mỗi lần ra biển, Diệp Phàm tâm đều là treo. Ở luyện hóa đan dược chữa thương sức thuốc, trên người Diệp Phàm vết thương một chút xíu khép lại. Diệp Phàm lấy ra một khối màu đen cùng tử nhan sắp thấy một đầu. Một đầu không sai biệt lắm đầu lớn tiểu, đây là Diệp Phàm tình cờ gian ở một hòn đảo nhỏ bên trên tìm tới. Thả ở bên ngoài, có thể nói là vô cùng hiếm hoi tuyệt cao tài liệu luyện khí, tịch lôi mục. Tịch lôi mục tạo thành hết sức đặc thù, đầu tiên mục đầu bản thân thì nhất định phải ẩn chứa bao dung nguyên lực đặc tính. Thứ yếu, ở vô số đạo lôi đình lễ rửa tội bên dưới, kéo dài không ngừng gắng gượng qua tới, cuối cùng liền có thể tạo thành tịch lôi mục. Diệp Phàm trước mắt vạn năm tịch lôi mục, có thể để cho Diệp Phàm ở chữa thương đồng thời hấp thu trong đó đậm đà lôi đình chi lực. Tuy không bằng xét thoáng cái tới mãnh, nhưng cũng may ôn hòa. Đương nhiên, ôn hòa cũng chỉ là bây giờ mà nói. Lần đầu tiên hấp thu thời điểm, Diệp Phàm cảm giác toàn thân cũng mất đi cảm giác, tại chỗ bất tỉnh. Diệp Phàm trong đan điền lại thêm ra rồi 4 đạo chân lôi điện hồ. Bây giờ đã có 64 nói, nhiều hơn tới một đạo là mới vừa từ tịch lôi mục trung hấp thu ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá hiệu suất cũng không phải quá cao. Mỗi khi Diệp Phàm chữa thương hoàn thành, liền lại sẽ chạy ra ngoài. Nhờ vào lôi đình lễ rửa tội, máu của hắn thịt trở nên vô cùng khẩn thực mạnh mẽ, khí huyết cũng tăng lên không ít. Chỉ tiếc chậm chạp không cách nào bước qua ngũ phần cảm. Diệp Phàm bây giờ nhìn như đầy bụi đất, nhưng đỡ lấy nổ mạnh dưới đầu hai trong mắt, lại sáng chói như ngôi sao. Trong con mắt, từng tia tử sắc quang mang lặng lẽ thoáng qua. Hấp thu lôi đình chi lực quá trình là khô khan. Vạn hạnh Diệp Phàm trong ngày thường còn có thể cùng Lâm Du chuyện trò một chút, nếu không chỉ một mình hắn, nhân cũng phải cho chết nổ. Ăn uống có thể dùng chuyện chuẩn bị trước lương khô đối phó. Diệp Phàm thương thế tốt không sai biệt lắm sau, Diệp Phàm thu hồi tịch lôi mục, lấy ra một cái tấm ván, đây là hắn trước mắt căn cứ từ đã trải qua chế tác bản đồ đơn giản, đi tới chỗ nào ký tới chỗ nào. Chỉ bất quá tháng ngày, hắn vẫn không có nhìn thấy Diêu Lâm ảnh tử. Chỉ bất quá lấy Diêu Lâm thực lực, trung quy không đến nổi bị lôi cho đánh chết mới đúng. Trong tháng ngày, ngoại trừ tịch lôi mục, Diệp Phàm duy nhất thu hoạch chính là hái tới đi một tí may mắn thoát khỏi với khó khăn vạn năm thảo dược. Không thể không nói, ở dạng này trong hoàn cảnh sinh ra thảo dược, lôi thuộc tính khí tức đều vô cùng đậm đà, rất thích hợp sau này tu luyện tăng lên lôi thuộc tính nguyên lực thời điểm dùng. Chỉ bất quá số lượng cũng không nhiều. Loại này chim không thèm địa địa phương, Diệp Phàm cũng hối hận không bằng trước hết để cho Vũ Đạo Hiệp hội tham gia vào. Diệp Phàm đã tại tòa này quần đảo bên trên đợi 2 ngày. Hôm nay đi qua, hắn không thể không lần nữa lên đường. Chỉ là không biết rõ Diêu bây giờ lâm rốt cuộc ở địa phương nào. Dọc theo đường đi mỗi lần đợi qua cái đảo, hắn cũng có lưu lại ký hiệu, ghi rõ chính mình rời đi. Đại khái phương hướng. Nếu như Diêu Lâm có phát hiện lời nói, sớm nên đuổi tới rồi mới được. Diệp Phàm thương thế khôi phục không sai biệt lắm sau, lại một lần nữa đi ra hang động. Lúc trở về, trên người mạo hiểm tiêu tức, lại một lần nữa chật vật mà về. Ở lại luyện hóa ba đạo chân lôi điện hồ, đồng thời mượn tịch lôi mục, lại nhiều ngưng luyện ra một đạo chân lôi. Diệp Phàm ăn vào đan dược chữa thương gục đầu đã ngủ. Trong cơ thể hắn chân lôi đạt tới 68 nói, khoảng cách 100 đạo đã không xa. Nhiều nhất lại có 4-5 ngày, đan biện chân lôi liền có thể lại thành. Diệp Phàm một thức tỉnh lại, duỗi người, thư giãn một phen cân cốt. Thương thế trên người đã tốt thất thất bát bát. Lần này hắn đi tới bãi cát một bên, nhìn mình lắp ráp đơn sơ thuyền nhỏ, không chút do dự chui vào. Vạn hạnh hôm nay nhìn gió êm sóng lặng, Diệp Phàm rung mái chèo, dự định rời đi trước nơi này. Trước khi rời đi hắn đã để lại ký hiệu. Theo như bây giờ chiếu phương hướng, Diệp Phàm ở giản dịch tấm ván trên bản đồ làm xong ký hiệu, rung mái chèo rời đi. Một buổi sáng đi qua, Diệp Phàm vẫn không có nhìn thấy bất kỳ cái đảo anh tử. Ngay tại Diệp Phàm suy nghĩ chính mình có phải hay không là đã lạc mất phương hướng rồi. Trong tầm mắt, mơ hồ nhìn thấy một tòa bị quỷ dị xương trắng bao phủ cái đảo. Đang lúc Diệp Phàm nghi ngờ đang lúc, âm thanh của hệ thống vang lên. Kiểm tra đến bí bảo Ngự Lôi Châu tồn tại. Nhiệm vụ mục tiêu: lấy được Ngự Lôi Châu. Nhiệm vụ thời gian: 3 ngày. Cơ thưởng: kích hoạt Ngự Lôi Châu, khen thưởng đế cấp trung giai vũ khí, phá lôi mũi tên. Diệp Phàm nhanh chóng quan sát một chút bốn phía, thế nào hệ thống đột nhiên cho ra nhắc nhở? Chẳng lẽ? Ánh mắt của Diệp Phàm nhìn về phía cách đó không xa sương mù bao phủ cái đảo, chẳng lẽ bí bảo đang ở bên trong? Không sai. Lâm Du thanh âm vào thời khắc này vang lên, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ở trong đó khả năng rất nguy hiểm. Diệp Phàm cười khổ, bất kể nguy không nguy hiểm, nhiệm vụ cũng ban bố, thế nào ta cũng phải đi đem bí bảo bắt vào tay. Cùng lúc đó, trong sương mù, một đạo bóng hình xinh đẹp ở buôn tàu khắp nơi. Địa phương quỷ gì, tại sao ta cuối cùng là không ra được? Chương 304, đảo ngoại hắc ảnh. Sương trắng bao phủ cái đảo bên trong. Diêu Lâm đã bị vây ở chỗ này nhanh hơn một tuần lễ rồi. Ở chỗ này, tinh thần lực hoàn toàn không cách nào xuyên thấu đến sương mù biên giới. Nàng căn bản không biết rõ trước mắt cái này bí cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu nàng hạ xuống nơi này thời điểm, lập tức kêu lên Diệp Phàm tên, tìm Diệp Phàm. Nhưng là nàng tìm hai ngày, gần như sắp đem cái đảo tìm khắp lần, lại vẫn không có Diệp Phàm một chút tung tích. Diêu Lâm nghe thỉnh thoảng sẽ tại chính mình bên thai nhớ tới tiếng sấm, ý thức được, khả năng Diệp Phàm cũng không tại hòn đảo này trên. Trước mắt bí cảnh hẳn so với nàng tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá nàng cũng không rõ ràng ngoại giới rốt cuộc tình huống gì. Đầy trời sét duy chỉ có ở hòn đảo này bầu trời sẽ không hạ xuống. Chỉ bất quá ở cái đảo phụ cận, sét liền vô cùng thường xuyên. Diêu Lâm biết rõ mình phải lập tức đi ra ngoài, sau đó mỗi ngày càng thử rời đi cái đảo. Vì thế nàng còn sâu hơn tới mình làm một cái thuyền nhỏ. Vấn đề ở chỗ, nàng mỗi lần định tới đến cái đảo biên giới lúc, bước ra một bước, nhân lại lần nữa trở lại cái đảo trên núi. Nàng phản phản phục phục rồi nhiều lần đều không quả sau, liền thử tìm dấu vết. Nhìn một chút có phải hay không là có cái gì trận pháp đang quấy rầy. Nàng đối trận pháp thành tựu coi như không có rất cao, nhưng cũng lý giải quá không ít. Có thể dưới mắt, nàng quan sát không ra một chút trận pháp vận hành dấu hiệu. Mỗi lần muốn rời khỏi, nhưng lại sẽ phát hiện mình hồi về chỗ cũ. Rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng đang đối với nàng tiến hành quấy nhiễu? Diêu Lâm một lần cho rằng là có người ở âm thầm đùa bỡn chính mình. Có thể từ đầu đến cuối, trên đảo liền chỉ có một mình nàng. Cho dù là cho tới bây giờ, Diêu Lâm cũng vẫn không có buông tha, nàng gần như đem cái đảo chung quanh sở hữu có khả năng mở vị trí cũng thử qua một lần. Rõ ràng một cước đứng ở biên giới, vô luận nhanh chóng hay lại là chậm chạp, chỉ cần thử đột phá sương mù, tất nhiên sẽ hồi đến nguyên điểm. Lúc này Diêu Lâm vô cùng thở hổn hển, mình đương thời nên ngăn cản Diệp Phàm, mà không phải là bởi vì trong lòng về điểm kia dục vọng lựa chọn đáp ứng. Bí cảnh tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm, kỳ ngộ cũng không phải mỗi người nghĩ đến có thể có được. Hàng năm một ít tìm đường chết võ giả tổ chức tìm tòi không thanh toán bí cảnh, toàn quân bị diệt tình huống chẳng lạ lùng gì. Diêu giờ phút này Lâm đứng tại chỗ dậm chân, sau đó đi trước trở lại chính mình đơn giản bố trí nơi trú quân. Đã qua một tuần, Diệp Phàm không biết rõ làm sao dạng. Chờ đến ta nhất định sẽ ra tới tìm ngươi. Ngươi nhất định phải an toàn. Diêu Lâm yên lặng cầu nguyện, chỉ chốc lát sau lại lần nữa thu thập tinh thần lần nữa lên đường. Tràn đầy sương mù cái đảo bên ngoài, Diệp Phàm ngồi thuyền nhỏ đã tới cái đảo trung quanh. Bởi vì nơi này xét thường xuyên, Diệp Phàm hết sức lái, đủ loại biến chuyển phương hướng, mấy lần hiểm thêm hiểm địa tránh thoát xét. Thật sự không tránh khỏi, sẽ dùng thân thể mình đánh, tuyệt không thể để cho thuyền hủy diệt. Diệp Phàm một bên né tránh xét, một bên nhanh chóng hoa động mái chèo xuyên thấu qua sương trắng. Khu. Diệp Phàm ho ra một ngụm máu tươi. Từ đến gần cho tới bây giờ đi vào, hắn bị liền với bổ 6 lần. Đã đến bây giờ hắn có thể thừa nhận được lớn nhất cực hạn. Diệp Phàm không chút do dự ăn vào một viên liệu thương đan, sau đó trước đem lục đạo chân lôi điện hồ sau khi luyện hóa, này mới chậm rãi đứng dậy. Tinh thần phục hồi lại lúc, thuyền đã tựa vào bên bờ. Diệp Phàm mới vừa xuống thuyền lên bờ, quay đầu lại lúc, thuyền đã biến mất không thấy gì nữa. Thuyền đây. Nơi này bạch mặc dù vụ đậm đà, nhưng là tinh thần lực cũng không phải rất được trở ngại. Chỉ là Diệp Phàm tinh thần lực đến cái đảo biên giới sau, tựa như cùng đã chìm đáy biển. Quả nhiên có cái gì không đúng. Diệp Phàm tâm lý cứ việc sớm có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới trước mắt xương trắng như thế quá tà dị. Diệp Phàm thử rời đi, kết quả một cước mới vừa bước ra, tinh thần phục hồi lại lúc, chính mình đứng ở một cái tiểu trong doanh trại. Nơi chú quân dùng đại chiếc lá cùng cành khô xây dựng giản dịch lều vải. Lều vải phía sau còn có một cái hang động. Trước mặt đống lửa còn lưu lại hỏa tinh, xem ra một mực có người ở dùng. Địa phương quỷ quái này còn có người sống. Diệp Phàm tâm niệm vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ Diêu lão sư ở nơi này chứ? Nhiều ngày như vậy, dựa theo Diêu Lâm tốc độ phi hành, tìm đòi một cái huyền cấp bí cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn một mực đợi không được Diêu Lâm cứu viện, chẳng lẽ Diêu Lâm bị buồn ngủ ở nơi này? Cẩn thận nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy, hắn mới vừa phải rời khỏi cái đảo, liền xuất hiện ở nơi này. Loại cảm giác này rất cổ quái, cũng không có trận pháp khí tức, càng không có không gian di động dấu hiệu. Có thể chính mình cứ như vậy xuất hiện ở nơi này. Lâm Du, ngươi có chú ý tới vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm hỏi Lâm Du tình huống. Lâm Du lại vội vã hỏi, ta vừa muốn hỏi ngươi, vừa mới ngươi thế nào vẫn không có đáp lại ta? Ta rõ ràng nhìn thấy một cái bóng đen to lớn đưa ngươi cuốn lấy sau đó thả ở nơi này. Ngươi giống như là mất hồn như thế. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm rụt rè. Chính mình ngắn ngủi mất đi ý thức. Như vậy thứ nhất, ngược lại là có thể giải thích tại sao chính mình vừa mở mắt liền xuất hiện ở nơi này. Không phải trận pháp cưỡng ép rời đi truyền tống, càng không phải khốn trận huyễn cảnh, mà là mình mất đi ý thức sau bị trực tiếp rời đi. Đối với người trong cuộc mà nói, mất đi ý thức được cảm giác thanh tỉnh thấy tựa như cùng chớp chớp con mắt. Ta đoán, ta gần sắp rời đi cái đảo thời điểm, nhất định là hắc ảnh giở trò quỷ. Ta làm thì không có bất cứ gì ý thức. Cái bóng đen kia bây giờ còn đằng sao? Ngươi xem thanh nó bộ dáng sao? Lâm Du bất đắc dĩ nói, phát sinh quá nhanh, ta duy nhất chú ý tới chính là cái bóng đen kia là từ trong biển xuất hiện. Diệp Phàm theo bản năng liếc nhìn lòng đất, nói cách khác, cái bóng đen kia cũng không phải tới từ với trên đảo, mà là tới từ ở dưới đảo. Có thể hiểu như vậy, chỉ bất quá bây giờ còn không rõ ràng hắn mục đích. Nếu như là yêu thú lời nói, ở loại hoàn cảnh này bên dưới, thấy võ giả hẳn sẽ không chút do dự đưa ngươi ăn mới đúng. Hoàn toàn không cần thiết cố ý đưa ngươi mang tới đây. Lâm Du phân tích nói. Diệp Phàm kinh hãi không thôi, nói cách khác, sẽ ở đó sao trong thời gian ngắn, mạng nhỏ mình gần như đều tại bị người khác chúa tể. Diệp Phàm ngay sau đó vận chuyển bí bảo đồ, thử xuyên thấu qua bí bảo đồ quan sát bí bảo chỗ. Bí bảo đồ cho ra cảm giác chính là ngự lôi châu liền ở hòn đảo này bên trong. Không biết có phải hay không là sương mù duyên cớ, hắn căn bản là không có cách phong tỏa phương vị cụ thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như cùng mò kim đáy biển. Đang ở Diệp Phàm suy tư đang lúc, ánh mắt của hắn trùng, một đạo to lớn đen ảnh nhất tránh mà qua. Đạo hắc ảnh kia ở bạch trong sương mù chợt lóe lên, nhìn sừng sững to lớn. Diệp Phàm đồng tử sau đó co rụt lại, vậy rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm tinh thần lực mới vừa lộ ra đi, hắc ảnh vậy lấy nhưng tan biến không còn dấu tích.
Ai?
Không đợi Diệp Phàm mở miệng, cách đó không xa, một đạo nữ tử lạnh giá tiếng quát khẽ truyền tới. Diệp Phàm nghe đạo thanh âm này, con mắt sáng lên, Diêu lão sư.
Lá, Diệp Phàm.
Trong sương mù, Diêu Lâm chậm rãi đi tới. Bây giờ Diệp Phàm nhìn tình trạng thật có chút tệ hại. Tóc lộn xộn không nói, trên người bay một cột như có như không mùi khét. Y phục trên người càng là rách rách dưới dưới, so với nhặt móc đồ còn thẳng hơn. Nhiều ngày như vậy tới nay, Diệp Phàm rốt cuộc trải qua cái gì? Chương 305, 306 hắc ảnh hiện thân. Diêu Lâm về phía trước đến gần, ngươi thật là Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ bộ dáng chật vật, phòng trường Phàm là biết hắn cũng sẽ không nhịn được nghi ngờ một tiếng. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười khổ, Diêu lão sư, ngươi cũng không cần nói như thế. Chính mình biến hóa có lớn như vậy ấy ư? Diệp Phàm đoán thầm không dứt. Diêu Lâm trên mặt triển lộ vui mừng, ta cuối cùng đoán tìm tới ngươi, ngươi khoảng thời gian này cũng đi nơi nào? Ngươi một mực cũng ở trên tòa đảo này sao? Vậy tại sao ta một mực cũng không có nhìn thấy ngươi? Diêu Lâm theo bản năng cho là, thực ra Diệp Phàm cùng mình vẫn luôn ở một tòa trên đảo. Chỉ tiếc, Diêu Lâm suy đoán là sai. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm báo cho biết Diêu Lâm khoảng thời gian này chính mình trải qua. Diêu Lâm nghe xong trố mắt nghẹn họng, nàng một mực ở trên đảo nhỏ, không nghĩ tới bên ngoài như thế nguy cơ từ phía. Nhưng nếu thật sự là như thế, kia khởi không phải nói, tòa đảo này cứu nàng. Cho nên ngươi là cảm thấy tòa đảo này không chịu lôi đỉnh công kích cho nên mới đi lên. Diêu Lâm hỏi dò. Diệp Phàm lúc này gật đầu, bí bảo một chuyện còn là chính mình tâm lý biết rõ liền có thể. Bất quá ngươi rốt cuộc là bị lôi cho bổ bao nhiêu lần? Ta biết có một địa phương có thể tắm, ngươi đi theo ta đi. Diêu Lâm thật sự không nhìn nổi bây giờ Diệp Phàm hình dạng, mang theo Diệp Phàm đi tới trong núi một vùng thanh tuyền trước. Này nước suối nhìn vô cùng trong suốt, tổng cộng có tam đàm. Trong đó một cái đầm Diêu Lâm một mực vô dụng, vừa vặn bây giờ để lại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy Diêu Lâm đứng ở trước chân, không khỏi lúng túng nói, Diêu lão sư cũng phải giặt rửa sao? Diêu Lâm lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mặt đẹp ửng đỏ, Diệp Phàm, ngươi gan lớn hơn rồi, dám mở lão sư đùa giỡn. Ta đi, chính ngươi chậm rãi thu thập đi. Diêu Lâm xoay người bước nhanh đi ra. Diệp Phàm thấy vậy, lúc này mới rút đi áo quần, một đầu đâm vào thanh tuyền bên trong. Này thanh tuyền cùng bên ngoài mặt biển hoàn toàn bất động, càng không biết trói buộc hắn trong cơ thể nguyên lực. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn không thấy ánh mặt trời sương trắng. Theo một ý nghĩa nào đó, thực ra nơi này khả năng mới là lôi hải giới an toàn nhất một nơi. Cẩn thận nghĩ đến, đạo hắc ảnh kia ngăn cản bọn họ đi ra ngoài nhưng lại chưa bao giờ hại người. Một mực bảo vệ tòa này tinh thổ, chẳng lẽ thực ra hắc ảnh dụng ý là tốt? Diệp Phàm rửa sạch sau khi lên bờ đem đã khô cằn tóc cạo thành đầu đinh. Nhìn trong nước cái bóng ngược, Diệp Phàm sờ một cái đầu, vẫn là đẹp trai như vậy. Đầu đinh chính là tối khảo nghiệm nhan giá trị tiểu tóc. Bây giờ Diệp Phàm nhìn tăng thêm mấy phần cường tráng ngang ngược. Diệp Phàm trọng mới đổi thân không chút tạp chất y phục, nhất thời cả người nhẹ một chút. Từ đi tới lôi hải giới, chưa bao giờ giống như bây giờ vậy thoải mái quá. Nghe được xa xôi tiếng sấm, căn bản không cần phải sợ, càng không cần thời khắc cẩn thận bị lôi cho bổ chúng. Chẳng biết tại sao, bị phách nhiều lần sau đó, hắn ngược lại càng dễ dàng bị lôi đỉnh phong tỏa. Trở lại nơi chú quân, Diêu Lâm thấy rực rỡ hẳn lên Diệp Phàm, con mắt có chút sáng lên. Không tệ không tệ, so với vừa mới xoái hơn nhiều. Diêu Lâm thở dài nói. Diệp Phàm tuét miệng cười một tiếng, ta vẫn luôn rất tuấn tú. Diêu Lâm cho Diệp Phàm một cái liếc mắt, ngươi lại không thể khiêm tốn điểm à? Ta bị rồi chút lương khô, ngươi nhanh ăn chút đi. Diêu Lâm thật ra thì vẫn là có một bụng nghi ngờ. Diệp Phàm cũng không nhăn nhó, trực tiếp ngồi xuống ăn ngon nghiến. Ăn bụng cảm giác không sai biệt lắm no rồi. Diêu Lâm vẻ mặt tò mò nhô đầu ra đến, Diệp Phàm, ngươi biết rõ làm sao rời đi nơi này sao? Bọn họ cũng không thể tiếp tục ở nơi này bị kẹt đến, vô luận như thế nào cũng phải tìm được ra. Nếu không, khởi không phải nàng và Diệp Phàm phải ở chỗ này quá đời trước. Diệp Phàm ngược lại là biết rõ ở cái đảo ngoại, ở đâu là rời đi cửa ra. Bây giờ bị vây ở cái đảo trên, hắn nơi nào rõ ràng. Nghe Diêu Lâm nói về cái đảo tình huống, Diệp Phàm mới phát hiện, Diêu Lâm còn chưa phát hiện hắc ảnh bí mật. Dù sao vậy chỉ có người thứ ba xuất hiện mới có thể thấy rõ. Nếu không phải có Lâm Du bí mật quan sát, hắn khả năng bây giờ cũng là vẻ mặt ngộng. Diệp Phàm đem tình báo chia sẻ cho Diêu Lâm sau, Diêu Lâm thất kinh, sau đó vẻ mặt bình tĩnh. Ta nói đâu rồi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Diêu Lâm quay đầu đánh giá chung quanh một cái lần, nói cách khác, chúng ta chỉ muốn đi trước cái đảo biên giới, là có thể đưa tới hắc ảnh. Đến lúc đó chỉ cần bắt được nó, nói không chừng có thể có được đi ra ngoài biện pháp. Diêu ý tưởng của Lâm không tệ. Diệp Phàm ngược lại là cũng không quá gấp, mình mới vừa tỉnh lại, cũng không muốn lập tức đi ra ngoài bị sét đánh. Sắp trời cũng mau không còn sớm, Diêu lão sư, không bằng ngày mai lại áp dụng kế hoạch đi. Diêu Lâm cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Nơi chú quân sẽ để lại cho Diệp Phàm nghỉ ngơi, Diêu Lâm là đi cách đó không xa hang động. Ban đêm, Diệp Phàm thấy Diêu Lâm nghỉ ngơi, lặng lẽ rời đi. Ở cái đảo bốn phía không ngừng đi loanh quanh, lợi dụng bí bảo đồ cảm ứng, định có thể tìm được một chút ngự lôi châu dấu vết. Đáng tiếc chuyển đến quá nửa đêm, Diệp Phàm hiệu quả quá nhỏ. Ngự lôi châu khí tức phảng phất liền tồn tại cùng cái đảo trên, không chỗ nào không có mặt. Lâm Du đối với loại tình huống này cũng biểu thị không thể nào hiểu được. Hôm sau, Diệp Phàm mở ra tinh, trung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa sương mù. Diêu Lâm dậy thật sớm đã làm xong chuẩn bị. Theo như bây giờ chiếu hai người cảnh giới, dĩ nhiên là Diệp Phàm làm mồi dụ, Diêu Lâm xuất thủ. Đối với lần này, Diệp Phàm ngược lại không để ý. Diệp Phàm vốn định sẽ ở cái đảo đợi thêm mấy ngày, xem có thể hay không tìm tới điểm ngự lôi châu đầu mối. Có thể dưới mắt nhiệm vụ chỉ có hai thiên thời giới hạn. Có lẽ hẳn từ hắc ảnh hạ thủ, có lẽ có thể tra ra cái gì. Cái đảo biên giới. Diệp Phàm đi tới lên bờ địa phương. Diêu Lâm cùng Diệp Phàm liếc nhau một cái, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, "Diêu lão sư, nhờ ngươi." Diệp Phàm hít sâu một hơi, nhấc chân bước ra xương trắng. Lần này, Diêu Lâm chân chân thiết thiết nhìn thấy một vệt bóng đen nhanh chóng lóe lên. Diêu Lâm đồng tử co rụt lại, lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm, không biết Diệp Phàm bị ảnh hưởng gì, hai tròng mắt đờ đẫn. Diệp Phàm. Diêu Lâm theo bản năng kêu lên Diệp Phàm tên, Diệp Phàm không có bất kỳ phản ứng. Diêu Lâm ý thức được, chính mình mỗi lần định rời đi khả năng cũng là trạng thái như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu quả thật là có yêu thú mưu đồ gây rối, bây giờ nàng đã sớm bị ăn liền xương đều không thừa rồi. Mắt thấy hắc ảnh muốn quấn lấy Diệp Phàm, Diêu Lâm không chút do dự rút ra trường kiếm, quanh thân sóng biển hội tụ. Nhất kiếm đâm về phía từ trên trời hạ xuống hắc ảnh. Vành. Diêu Lâm chỉ cảm thấy mũi kiếm nơi truyền tới một cổ cự lực. Nàng bị trong nháy mắt văng ra, bay ngược mà ra. Hắc ảnh bị đau, lắc lư mấy cái sau đó, dự định lại hướng Diệp Phàm bay tới. Rơi xuống đất Diêu Lâm bất chấp miệng hùm nơi đau đớn, lần nữa xuất kiếm. Kiếm hoa bay múa, nước chảy tứ tán, hướng hắc ảnh cắt đi. Diêu Lâm giang tay trưởng hướng đen ảnh nhất theo như. Sóng biển cuốn lên xương trắng chợt đánh về phía hắc ảnh. Ô. Rên rỉ một tiếng truyền ra. Hai cái không biết rõ cảm ơn tiểu gia hỏa. Một giây kế tiếp, một đạo thanh âm giàn mua truyền tới, giọng càng là thở hổn hển. Ta lòng tốt cứu các ngươi, đem các ngươi ở lại chỗ này, các ngươi còn đánh ta. Trước mắt xương trắng chậm rãi rời đi, một đạo bóng người xuất hiện, trên người lại lộ ra một cổ nồng nặc yêu khí. Chương 306, 307 cuối cùng yêu thú. Diêu Lâm lập tức đem kiếm đưa ngang trước người, đồng thời chắn Diệp Phàm bên người. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía đâm đầu đi tới hắc ảnh, ngươi là ai? Đối mặt Diêu Lâm chất vấn, hắc ảnh dần dần hiện ra chân thân. Đâm đầu đi tới là một gã lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng buộc búi tóc, người mặc phục cổ trường bào. Đồng tử lóe lên quỷ dị lang quang. Thật lâu không có mặc nhân loại quần áo, không nghĩ tới trước giữ lại lại còn là như vậy vừa người. Lão giả không để ý đến Diêu Lâm, tự mình mà nhìn mình y phục trên người. Diêu Lâm cũng đã phát giác trên người lão giả như có như không khí tức kinh khủng. Yêu thú này có thể hóa hình, cảnh giới ít nhất ở bát phẩm. Không chỉ có như thế, trên người kia sâu không lường được khí tức, thậm chí khả năng còn phải mạnh hơn. Chẳng lẽ là cửu phẩm? Muốn biết rõ cửu phẩm yêu thú, cái này ở một ít tiên cấp bí cảnh bên trong cũng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Diệp Phàm không phải nói, nơi này liền chỉ là một huyền cấp bí cảnh sao? Huyền cấp bí cảnh làm sao có thể toát ra mạnh như vậy yêu thú? Diêu trong lòng Lâm vô cùng tuyệt vọng, làm nửa ngày bọn họ chẳng qua chỉ là một cái siêu cường yêu thú trong mắt đồ chơi. Nàng căn bản không thể nào là trước mắt lão giả đối thủ. Diêu trong lòng Lâm nóng nảy như trên chảo nóng con kiến, vẫn như trước muốn không ra bất kỳ đối sách. Lão giả vỗ tay phát ra tiếng sau, ánh mắt của Diệp Phàm dần dần tập trung. Ở Diệp Phàm cảm giác nói, chính là nháy mắt cái nhãn công phu. Diêu lão sư, như thế nào đây? Diệp Phàm nhìn Diêu Lâm thần sắc ngưng trọng như thế dáng vẻ. Diêu Lâm ngược lại sững sờ, người tỉnh táo lại. Lão giả không lo lắng địa ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, các ngươi không cần như vậy phòng bị, ta lại không bị thương các ngươi. Diêu Lâm sầm mặt lại, yêu thú nói chuyện, ngươi để cho chúng ta thế nào tin tưởng? Yêu thú? Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả. Trên người đó yêu lực khí tức, Diệp Phàm chưa bao giờ cảm nhận được quá. Coi như là ban đầu kinh khí cầu rơi xuống, từ mặt đất chui ra đại xà cũng không có khủng bố như vậy. Lão giả ánh mắt vừa nhấc, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiểu tử, trên người của ngươi có ta khí tức quen thuộc. Tầm thường mà nói, ta là không cho phép người khác vào địa bàn của ta, muốn chết thì chết, ta bất kể. Lôi hải giới mỗi 30 ngày sẽ hữu lôi buộc phát sinh, thập tử vô sinh. Bất quá ta nhìn này, nha đầu cùng tiểu tử ngươi là cùng đi, trước hết tạm thời để cho nàng lưu ở nơi này. Ta đoán ngươi sớm muộn sẽ tìm tới, tốc độ ngược lại là so với ta dự đoán phải sớm. Tiểu tử, nói một chút đi, Quý Ngôn cùng ngươi quan hệ thế nào? Diệp Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới trước mắt cái này thần bí yêu thú lại biết rõ Quý Ngôn. Nhìn tiểu tử ngươi phản ứng, chắc biết rõ Quý Ngôn. Diêu Lâm ngược lại là vẻ mặt mờ mịt, Quý Ngôn là ai? Lão giả nhưng là thở dài, ta một người bạn cũ. Tiểu nha đầu, muốn không phải ngươi là theo chân nam nhân của ngươi đi vào, không ta bảo đảm ngươi, bây giờ ngươi sớm đã chết ở bên ngoài. Lão giả vừa nói ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đừng tưởng rằng bên ngoài lôi đình dễ chơi, ngươi chịu được nổi, là bởi vì nơi này lôi hải quy tắc. Vô luận mặc cho thuế phàm cảnh giới, lôi đình hạ xuống lúc, cường độ cũng sẽ so với người kia cảnh giới cao. Ánh mắt của Diệp Phàm đông lại một cái, ngươi một mực đang quan sát ta. Lão giả từ chối cho ý kiến, cũng không thể cho ngươi tử ở bên ngoài đi, lôi bạo tới ngươi chắc chắn phải chết. Lại nói ngươi cái gì cũng không biết rõ liền xuống tới. Diệp Phàm xấu hổ, hắn sở hữu tin tức đều là từ Lâm Du nơi nào chiếm được. Lâm Du không nói, hắn dĩ nhiên cái gì cũng không rõ ràng. Diêu Lâm lại như cũ mặt đẹp đỏ thắm, ta là lão sư hắn, cái gì nam nhân, chớ nói nhảm. Lão giả cười một tiếng, tiểu nha đầu còn xấu hổ, lão sư thế nào, cưới chính mình sư phụ không phải nhiều bình thường sự tình à? Nhớ lúc đầu Quý Ngôn tiểu tử kia, bên người Hồng Nhan, có một cái chính là hắn đã từng trưởng môn sư phụ. Diêu Lâm buộc phát xấu hổ, ngươi có thể hay không im miệng? Lão giả cười buộc phát vui sướng, ai, ta ở nơi này lôi hải giới đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có người theo ta trò chuyện rồi. Lão giả cười cười, đáy mắt thoáng qua vẻ cô đơn. Diệp Phàm đống nhiên nghĩ đến, Lâm Du đã từng nói tới, ban đầu Quý Ngôn đem ngự lôi châu đưa cho một con yêu thú, sau đó cái kia yêu thú liền trở về lôi hải giới, chẳng lẽ chính là trước mắt lão giả? Xin hỏi tiền bối tục danh. Diệp Phàm dự định hỏi sau đó hướng Lâm Du chứng thực. Tên. Lão giả lắc đầu một cái, đã sớm quên, gọi ta Trương lão là được. Ngươi còn không nói cho ta biết chứ, ngươi và Quý Ngôn quan hệ thế nào? Trên người của ngươi có khí tức của hắn, bất quá lại không giống nhau, ngươi cũng không phải hắn đời sau. Diệp Phàm cười khổ, Trương lão, không dối gạt ngươi, ta là hắn người thừa kế. Lần này tới, chủ yếu vẫn là tìm một vật. Trương lão cười thần bí, ta biết rõ tiểu tử ngươi đang tìm cái gì, nửa đêm hôm qua không ngủ khắp nơi thoáng qua, ta liền đã nhìn ra. Ngươi là đang tìm nó có đúng hay không? Trương lão tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên quả đấm lớn tiểu tử sắc hạt châu. Hạt châu toàn thân trong suốt, bên trong vệ sáng tím rong rồi xoay tròn. Ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực, có thể so với tịch lôi một muốn nhiều hơn. Diêu Lâm đánh giá lão giả trong tay ngự lôi châu, đây chính là Diệp Phàm chuyến này tới nơi này mục đích chân chính. Trực giác nói cho Diêu Lâm, vật này thật không đơn giản. Diệp Phàm trong đầu, hệ thống cũng phát ra nhắc nhở. Kiểm tra đến ngự lôi châu, mời ký chủ tốc tốc về thu. Diệp Phàm xấu hổ vô cùng, làm nửa ngày, này ngự lôi châu hay lại là ở trong tay người khác. Hắn chút thực lực này, có thể cướp không tới. Diệp Phàm hơi suy nghĩ, Trương lão, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Trương lão bạch rồi Diệp Phàm liếc mắt, khác vòng vo, muốn vật này có đúng hay không? Ta không phải như vậy không thông tình đạt lý nhân. Ta có thể cho ngươi, chỉ bất quá, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Diệp Phàm liền biết do đồ vật không có dễ cầm như vậy, bạch hoan hỉ một trận. Trương lão mời nói. Diệp Phàm hỏi dò. Trương lão thu hồi ngự lôi châu, không gấp, nơi này không phải là nói chuyện địa phương tốt, ta mang bọn ngươi đi ta chỗ ở. Trương lão vung tay lên, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai nhân ánh mắt hoa lên. Tinh thần phục hồi lại lúc, trước mắt xuất hiện một cái tiểu hình đền. Nơi này trung quanh như cũng bị sương trắng bao phủ. Thế nào ta cho tới bây giờ không có bái kiến cái địa phương này? Diêu Lâm khiếp sợ sau khi nghi ngờ nói, ta đặc biệt bày trận pháp ngăn trở, ngươi đi vào tới mới kỳ quái. Trương lão mang theo Diệp Phàm cùng Diêu Lâm đi vào. Điện Vũ nội bộ có thể nói là kim bích huy hoàng, tùy ý có thể thấy đều là xa xỉ hoa quý vật. Trong này cất ta không ít thứ tốt. Trương lão kiêu ngạo nói, dĩ nhiên, chết đi sở hữu yêu thú, bọn họ tồn hạ tới đồ vật cũng đều ở ta nơi này. Diệp Phàm nhớ tới đáy hồ thi hải, làm sao sẽ tử nhiều như vậy yêu thú? Trương lão thở dài, ta coi như là mảnh này lôi hải giới trung cuối cùng yêu thú, năm đó ta mang theo ngự lôi châu trở về, cũng là bởi vì nơi này lặp đi lặp lại vô thường lôi bạo. Lôi bạo xuất hiện cũng rất quỷ dị, vốn là nơi này mặc dù hàng lôi thường xuyên, có thể cũng chưa từng xuất hiện như vậy chuyện ngoại hạng. Vốn là một năm một lần lôi bạo, chẳng biết lúc nào biến thành 30 ngày một lần, ta lúc trở về, nơi này đã chết thương hơn nữa. Chương 307, cựu phẩm yêu thú làm yêu sủng. Trương lão tâm tình nhất thời thấp. Ta làm việc ban ngày, thật vất vả mượn tới ngự lôi châu. Quay đầu lại, ai cũng không cứu được tới. Chúng ta nhất tộc ở lôi hải giới cũng gần như diệt chủng tộc. Tinh thần phục hồi lại lúc, chỉ còn ta một cái yêu. Hai tay Trương lão phủ bối, trong giọng nói nói vô tận thê lương tang thương. Diêu Lâm cũng không khỏi có chút xúc động. Vạn năm cô độc, không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Trương lão lúc này ngón tay móc một cái, một gốc lam sắc thảo dược rơi vào Diêu Lâm trong tay. Tiểu nha đầu, ngươi đã là hắn nữ nhân, nhìn trong quá khứ ân huệ bên trên, đưa ngươi đồ tốt. Luyện hóa nó, ngươi liền có thể đột phá đến thất phẩm cảnh giới. Diêu Lâm vô cùng kinh ngạc, tối đầu nhìn trước mắt thảo dược. Nàng duy nhất rõ ràng, chính là trước mắt vạn năm phần thảo dược rất không bình thường. Trong đó thủy thuộc tính nguyên lực dày đặc, cùng thể chất nàng thập phần hô ứng. Không cần Trương lão nhắc nhở, Diêu Lâm cũng có thể cảm giác được, trước mắt thảo dược đối với nàng có tác dụng lớn. Nhiều, đa tạ Trương lão. Diêu Lâm liền vội vàng cảm kích nói. Trương lão lại vô tình khoát tay một cái, ta lại không dùng được, để cũng là để, cho ngươi không sao. Diệp Phàm toét miệng cười một tiếng, Trương lão khách khí, chính bởi vì một cái hai cái không chê ít. Khóe miệng của Trương lão hơi vểnh lên, tiểu tử ngươi, thật đúng là cùng Quý Ngôn có điểm giống. Yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta làm chuyện tốt, chỗ này của ta đồ vật, tùy ngươi cầm. Trương lão đại phương để cho Diêu Lâm đều là chi tâm sợ. Một cái cựu phẩm yêu thú cất giữ, hàm kim lượng có thể tưởng tượng được, đủ để cho ngoại giới vô số võ giả điên cuồng. Diêu Lâm lần đầu tiên cảm thấy, đi theo Diệp Phàm cùng đi ra ngoài là nàng làm qua tối quyết định chính xác. Diệp Phàm chính là nàng phúc tinh. Trương lão nhìn về phía Diệp Phàm, thực ra chuyện này cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện phiền toái. Dẫn ta rời đi nơi này. Trương lão lời nói để cho Diêu Lâm sắc mặt chợt biến đổi. Này có thể không phải tầm thường thấp cảnh giới yêu thú. Không ít thế lực có thể sẽ đem một ít thấp cảnh giới yêu thú mang đi ra ngoài thuần phục. Có thể Trương lão là vạn năm trước liền sống sót cựu phẩm yêu thú. Như thế nhân vật mạnh mẽ, một khi đi ra ngoài, đối với võ giả mà nói, đem sẽ cải biến nhất định cách cục. Yêu thú trận doanh đem sẽ bộc phát thế lớn. Giờ khắc này, Diêu trong lòng lâm ngũ vị tạp trần. Nàng cũng không phải là không thể thông cảm Trương lão, bị kẹt vào năm, tự nhiên muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Hết lần này tới lần khác bây giờ thời cuộc đặc thù, Trương lão xuất hiện sẽ để cho võ giả trận doanh cảm giác áp lực. Thật là giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải. Diêu Lâm vẫn còn ở quấn quýt thời điểm, Diệp Phàm ngược lại là thoải mái mở miệng. Trương lão, không phải ta không giúp ngươi, bây giờ yêu thú và giữa các võ giả quan hệ cũng không tốt. Ta rất sợ đem ngài cho mang đi ra ngoài, lập tức có cựu phẩm võ giả đuổi tới. Trương lão thở dài, không nghĩ tới đi qua vài năm, võ giả cùng giữa yêu thú với nhau mâu thuẫn hay lại là sâu như vậy. Bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, ta là trở lại đại dương, hải yêu từ trước đến giờ khinh thường lục địa lãnh địa. Địa bàn còn không có chúng ta đại. Diệp Phàm lúng túng cười một tiếng, Trương lão nói ngược lại là nói thật. Đại dương diện tích rộng lớn như vậy, hải yêu sinh hoạt thật tốt, ai sẽ không nghĩ ra thế nào cũng phải lên bờ tới. Diêu Lâm sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Mấy năm nay, nhân loại cùng hải yêu giữa hay lại là duy trì nước giếng không đáng sông thủy quan hệ. Như vậy thứ nhất, mang Trương lão rời đi, nói không chừng còn có thể tăng tiến võ giả cùng hải yêu chi gian quan hệ. Lâm Du lại đột nhiên ở Diệp Phàm trong đầu đáp lời. Ta nhớ ra rồi. Lúc ấy Quý Ngôn chủ nhân đề cập tới một cái họ Trương yêu thú. Ta nhớ được hình như là gọi nó Trương Ngư Ca tới. Diệp Phàm không khỏi tức cười, theo bản năng lẩm bẩm, Trương Ngư Ca. Người chắc chắn chứ? Ai ngờ trước mắt Trương lão đột nhiên bu lại. Con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đem Diệp Phàm cùng Diêu Lâm giật nảy mình. Tiểu tử ngươi, sẽ không phải là Quý Ngôn chuyển thế chứ? Diệp Phàm vội vàng lắc đầu, Trương lão hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm, ngươi thế nào biết rõ Quý Ngôn cho ta lấy được ngoại hiệu? Diệp Phàm tức cười, hắn dĩ nhiên biết rõ, Quý Ngôn cùng hắn đều là xuyên việt giả, đối Trương Ngư Ca không thể quen thuộc hơn được. Không phải là cua bảo vương nhân viên thu ngân sao? Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, Diệp Phàm có chút không cách nào nhìn thẳng trước mắt Trương lão. Trương lão không lý do nổi giận, chính là cái này ánh mắt. Lúc ấy Quý Ngôn cũng là nhìn như vậy ta. Diệp Phàm rất sợ Trương lão hoàn toàn nổi giận, vội vàng ngưng cười. Trương lão ngài thật hiểu lầm, Trương Ngư ca nhưng thật ra là ở nhân loại chúng ta chung đặc biệt nổi danh nhân vật. Nhà nhà đều biết cái loại này. Trương lão nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, thật không? Diêu Lâm không có chen vào nói, tâm lý lại âm thầm nghi ngờ, có như vậy nhân vật số má sao? Thôi thôi, không cùng ngươi tiểu tử nói nhảm. Trương lão khoát tay nói, nhiều năm trước, không ít hải yêu, bao gồm chúng ta nhất tộc bị xua đuổi đến lôi hải giới. Trên người chúng ta đều bị gieo xuống phong ấn, ta lần đầu tiên lúc rời đi sau khi chính là Quý Ngôn dẫn ta đi. Hắn có thể có biện pháp, ngươi khẳng định cũng có biện pháp. Diệp Phàm nhất thời sững sờ, chợt hỏi hướng Lâm Du, có biện pháp gì có thể dẫn nó rời đi nơi này sao? Lâm Du vô cùng bình tĩnh nói, rất đơn giản, thu hắn làm yêu sủng, có thể bao trùm xuống trên người hắn gieo xuống phong ấn, là có thể rời đi. Đơn giản như vậy. Diệp Phàm không ngờ rằng biện pháp thì ra là như vậy dị thường đơn giản. Hắn từ thu phục Tuyết Ưng sau đó, yêu sủng vị còn có thể lại thu phục một con yêu thú. Chỉ bất quá làm Diệp Phàm lần nữa nhìn về phía Trương lão lúc, ý thức được, chính mình nơi nào đến lá gan thu một cái cựu phẩm yêu thú vì yêu sủng. Làm sao mở miệng đây? Giống như vậy sống trên vạn năm cựu phẩm yêu thú, tâm cao khí ngạo. Đang lúc Diệp Phàm suy tư nên làm thế nào cho phải lúc, Trương lão lại trực tiếp mở miệng thúc giục. Còn lo lắng cái gì, vội vàng cùng ta quyết định khế ước, thu ta vì yêu sủng. Diêu Lâm đứng ở một bên hoàn toàn há hốc mồm. Để cho Diệp Phàm thu trước mắt cựu phẩm Trương Ngư Hải yêu vì yêu sủng. Nói mơ giữa ban ngày sự tình dĩ nhiên cũng làm phát sinh ở trước mặt mình. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Trương lão thật cảm thấy không thành vấn đề. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi thu làm yêu sủng sau, liền không giải khai khế ước sao? Diệp Phàm ý thức được, năm đó Quý Ngôn khả năng cũng là như vậy đem Trương lão mang đi ra ngoài. Ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta, nhất định phải không muốn cởi bỏ khế ước. Trương lão lần nữa nhấn mạnh, đổi mới Diêu Lâm nhận thức. Cựu phẩm yêu thú xin trở thành yêu sủng, thế giới này rốt cuộc thế nào? Diệp Phàm giống vậy vẻ mặt dấu hỏi, tại sao? Trương lão giải thích, lúc ấy Quý Ngôn cho ta hạ khế ước rất kỳ quái, có thể dễ dàng bao trùm ta phong ấn, hơn nữa để cho ta không hề bị phong ấn ảnh hưởng. Ngươi nếu là cởi ra khế ước, ta nói không chừng sẽ bị cựu gia cho phản chế. Diệp Phàm lúc này mới hoàn toàn biết rõ Trương lão dụng ý. Thì ra lần này ly khai về đến biệt hơi, Trương lão là chạy báo thù đi. Vì vậy có thể áp chế phong ấn khế ước trọng yếu vô cùng. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Diệp Phàm dò xét tính địa hỏi. Trương lão ngược lại là tính nôn nóng, đừng làm nhằng, vội vàng bắt đầu. Chúng ta giờ khắc này, đợi quá lâu. Diệp Phàm thấy vậy, ngay sau đó lập tức khởi động hệ thống yêu sủng chức năng. Diệp Phàm trong tay, một đạo thanh quang chợt hiện, rất nhanh hóa thành phức tạp phù văn, rơi vào Trương lão trong thân thể. Khế ước trở thành. Chương 308, 309 trăm đạo chân lôi. Trương lão xem ra đã tiếp thụ qua một lần khế ước. Vì vậy vô cùng thuần thục, trực tiếp phóng khai tâm thần, mặc cho khế ước làm yêu sủng đóng dấu. Đối với Trương lão mà nói, điều này cũng không có gì. Chỉ bất quá là năm đó Quý Ngôn mang sau khi hắn rời đi liền giải khai khế ước. Đi ra ngoài báo thù ngược lại bị áp chế hắn ý thức được khế ước tầm quan trọng. Cho nên đi vòng vèo khắp nơi tìm Quý Ngôn. Quý Ngôn cho hắn ngự lôi châu, để cho hắn dùng chức ngự lôi châu tiêu trừ lôi hải giới nhân tố không ổn định. Nhưng hắn trở lại lôi hải giới, tộc nhân chết thảm, lôi bạo tăng lên. Ngự lôi châu có thể che chở hắn, nhưng bởi vì phong ấn như cũ vẫn còn, hắn không cách nào rời đi. Mà Quý Ngôn cũng mất tung ảnh, vẫn không có lại xuất hiện. Trương lão cũng không rõ ràng, ngoại giới rốt cuộc xảy ra nhiều biến hóa lớn. Trương lão cảm thụ phong ấn bị che kín sau, trên người khí tức không ngừng leo lên. Chính là loại cảm giác này. Trương lão cất tiếng cười to, kinh khủng yêu lực khí thế lại ép tới Diệp Phàm cùng Diêu Lâm cũng không thở nổi. Bọn họ cũng chân chân thiết thiết cảm nhận được trưởng lão cảnh giới, cựu phẩm hậu kỳ. Trương lão ý thức được mình mở tâm quá mức, vội vàng thu liễm khí tức, xin lỗi a, vừa mới thất thố. Diêu Lâm cùng Diệp Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, gượng cười. Đối mặt như vậy siêu cường yêu thú, bọn họ vừa có thể nói cái gì vậy? Tiểu tử, ngươi giúp ta bận rộn. Trương lão trực tiếp vứt cho rồi Diệp Phàm một cái chiếc nhẫn màu xanh nước biển. Đều cho ngươi, ta không dùng được những thứ này. Đều là năm đó ta thu được chiến lợi phẩm. Về phần tộc nhân ta vật phẩm, thật xin lỗi không thể lấy ra. Đối đãi với ta vào biển sau đó, còn phải vì chúng nó làm một mộ chôn quần áo và di vật, cũng coi là lá dụng về tội. Trong mắt của Trương lão tràn đầy tiếc nuối cùng phẫn hận. Diệp Phàm có thể hiểu, yên lặng nhận lấy, cũng không có tại chỗ kiểm tra. Diêu Lâm đã chấn kinh đến chết lặng. Nàng vốn tưởng rằng, Trương lão chính là để cho Diệp Phàm chọn một món vật phẩm, không nghĩ tới trực tiếp cho Diệp Phàm một cái chữ vật khí. Bên trong có bao nhiêu thứ tốt, không cần muốn cũng biết rõ. Trong lòng Diệp Phàm cũng tràn đầy cảm xúc, lôi hải giới không hưởng công, cũng không có bạch bị lôi đình chém. Trương lão sau đó để cho Diệp Phàm cùng Diêu Lâm nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chính thức lên đường. Diêu Lâm trở về nơi trú quân sau, Diệp Phàm như cũng ở lại trong cung điện. Trương lão, cái kia ngự lôi châu. Diệp Phàm nhắc nhở, hắn thả cũng không nên chiếc nhẫn kia đổ vật bên trong, ngự lôi châu cũng không khỏi không cầm. Trương lão phản ứng kịp, thiếu chút nước quên, tiếp lấy. Trương lão tiện tay ném đi, Diệp Phàm cẩn thận tiếp lấy. Ta đây cũng tính là vật quy nguyên chủ. Đúng rồi, ngày mai sẽ phải đi ra ngoài, ngươi không ngại nói cho ta một chút, hiện ở bên ngoài hình dáng gì? Trương lão rất là tò mò, vạn năm trôi qua, Cổ Phong quốc còn ở hay không hưng thịnh? Tại sao Quý Ngôn lại cũng không có tới? Diệp Phàm bắt được ngự lôi châu, tâm hoàn toàn để xuống. Liên phụng bồi Trương lão bất chi bất giác trò chuyện đến buổi tối. Trương lão vẻ mặt thổn thức, thật là biến hóa vô thường, thì ra trải qua nhiều như vậy biến cố. Hy vọng ta những thứ kia cựu nhân cũng tốt nhất còn sống, nếu không ta đây đi ra ngoài, thật không biết rõ nên làm cái gì. Diệp Phàm ngược lại là động linh cơ một cái, Trương lão nếu là dỗi rảnh, tới làm cái giáo thụ thật tốt, lấy ngài học thức, nhất định sẽ nổi tiếng thiên hạ. Như vậy thứ nhất, cũng coi là cho các ngươi nhất tộc lưu danh không phải. Con mắt của Trương lão có chút tỏa sáng, là một cái không tệ chủ ý, chờ ta báo thủ sau cân nhắc một chút. Diệp Phàm cáo từ rời đi đến sau, không có trực tiếp trở lại nơi Chu Quân, mà là tìm tới một cái nơi yên tĩnh, lấy ra Ngự Lôi Châu. Hệ thống đã nhận định nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Phàm bây giờ lấy ra Ngự Lôi Châu, bí bảo cùng ký chủ bắt đầu trói chặt. Ngự Lôi Châu cùng Trương lão giữa liên lạc hoàn toàn cắt ra. Ngự Lôi Châu hoàn toàn ở bí bảo đồ bên trên trở về vị trí cũ. Đồng thời, một cổ bàng bạc lôi đình chi lực đổ xuống mà ra, trải rộng Diệp Phàm toàn thân. Diệp Phàm thân thể run rẩy, cố nén loại đau khổ này, cắn răng bắt đầu luyện hóa. Đây chính là hiếm có cơ hội, dù sao cũng hơn bị sét đánh hiệu suất cao. Bắt lại Ngự Lôi Châu, thứ nhất là ở Lôi Hải giới bình yên hành động, thứ hai chính là mượn Ngự Lôi Châu bên trong lôi đỉnh chi lực ra tốc ngưng luyện chân lôi. Diệp Phàm lần ngồi xuống này, an vị một cái dạng. Sáng sớm, trên đảo xương trắng hoàn toàn tàn đi. Diệp Phàm quanh thân, tử sắc điện hồ lóe lên. Cách đó không xa, Diêu Lâm xa xa quan sát Diệp Phàm, không có đến gần. Một bên Trương lão nhìn Diệp Phàm, không có quấy rầy, năm đó Quý Ngôn giống như cũng là toàn thuộc tính nguyên lực thể chất. Tiểu tử này, sợ rằng giống như Quý Ngôn, lôi thuộc tính hẳn mới là bước đầu tiên. Nào ngờ, này thuận miệng một câu, lại để cho Diêu Lâm hoàn toàn lật đổ nhận thức. Ở nàng trong nhận biết, tam thuộc tính nguyên lực thể chất đều vô cùng nghịch tiên. Giác tỉnh toàn thuộc tính nguyên lực, này đang nói đùa sao? Huống chi, nàng còn chưa từng nghe nói, giác tỉnh nguyên lực từ tứ phẩm cảnh giới liền bắt đầu chuẩn bị. Đang lúc nàng đắm chìm trong khiếp sợ tâm tình bên trong, trong bầu trời lôi tiếng nổ lớn, Diệp Phàm quanh thân, điện quang rong ruổi, lôi đỉnh chi lực không ngừng hội tụ, không có xương trắng ngăn che, không trung lạc lôi thuần gian đem Diệp Phàm phong tỏa. Diêu Lâm bị dọa sợ đến gấp vội mở miệng, muốn nhắc nhở Diệp Phàm. Nhưng mà sét đã tới, vang minh lôi âm thanh tựa như đang phát tiết lửa giận. Như thế khí thế hung hung lôi đỉnh, nhưng ở đỉnh đầu của Diệp Phàm lặng lẽ tản ra, tựa như đem hòn đá nhỏ ném vào một mảng lớn giữa hồ. Vẹn vẹn có chút dâng lên rung động, nước cũng không có. Diệp Phàm ổn định đứng dậy, trong mắt tử quang dần dần thu liễm. Trong đan điền, trăm đạo chân lôi nồng giúp thành tử sắc tiểu châu, cũng liền to bằng ngón tay, ẩn chứa trong đó năng lượng, lại không thể khinh thường. Bây giờ hắn đan hải chân lôi rốt cuộc đại thành. Diệp Phàm sắc mặt mừng rỡ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mục tiêu đạt thành, không có so với cái này mở lại tâm sự tình. Ngự Lôi Châu đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa khống chế. Đồng thời hắn cũng thu được đế cấp trung giai vũ khí phá lôi mũi tên. Chỉ bất quá cảnh giới không có đi đến ngũ phẩm trước, căn bản không có tư cách tu luyện. Thu hồi tâm thần chú ý tới cách đó không xa Diêu Lâm cùng Trương lão, chủ động vẫy tay tỏ ý. Trương lão khẽ mỉm cười, xem ra nên lên đường. Diêu ánh mắt của Lâm phức tạp, nàng càng ngày càng xem không hiểu Diệp Phàm. Ở chỗ này phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không biết rõ làm như thế nào hướng hiệu trưởng báo cáo. Lại không biết rõ, có một số việc là có hay không nên đúng sự thật báo cáo. Diệp Phàm đứng dậy lúc, Trương lão một đạo tinh thần lực truyền vào hắn não hải. Ta có thể giúp ngươi tiêu trừ này nha đầu đi vào sở hữu trí nhớ. Diệp Phàm theo bản năng nhìn một cái Trương lão, cuối cùng lựa chọn lắc đầu. Tiêu trừ trí nhớ, ắt sẽ mang đến tinh thần lực tổn thương. Diêu Lâm một mực chiếu cố hắn, hắn lại ngược lại tổn thương Diêu Lâm, làm như vậy không đạo đức. Trương lão thấy vậy, dứt khoát cũng không nhắc lại ra đề nghị. Trương lão mang theo Diệp Phàm ngự không mà đi, Diêu Lâm theo ở phía sau, ba người rời đi cái đảo. Hiển nhiên Trương lão đối với cửa ra phương hướng cũng có hiểu biết. Nhưng ngay khi phi hành trên đường, sắc trời lại dần dần tối xuống. Trên bầu trời tiếng sấm liên tục vang lên. Cuồng phong thổi đến, sóng biển gầm thét. Trương lão sắc mặt sau đó biến đổi. Lôi bạo lại nói trước. Diêu Lâm cùng Diệp Phàm ngước mắt nhìn hướng chân trời, vô số sét liên tiếp hạ xuống, đập vào mắt chỗ, lôi đỉnh không ngừng. Chương 309, không lôi bạo. Trong tầng mây hạ xuống lôi đỉnh khí thế kinh người. Luận uy lực, so với Diệp Phàm trực tiếp bị qua mạnh hơn. Kia từng đạo sét vỗ xuống, phản phất ngay cả cựu phẩm võ giả cũng có thể hoành thành cho tàn. Mắt thấy lôi bạo khu vực nhanh chóng đến gần, tựa như lôi hải giới nổi giận. Diêu Lâm cũng trợn tròn mắt, không có nghĩ đến bên ngoài như thế này mà nguy hiểm. Diệp Phàm nhiều ngày như vậy rốt cuộc là tại sao tới đây? Có thể còn sống cũng là kỳ tích. Trương lão sắc mặt như khó coi. Ta mang bọn ngươi chạy. Khát chống cự. Trương lão lập tức điều chỉnh phương hướng, bây giờ chỉ có thể hướng lôi bạo khu biên giới lượn quanh hướng cửa ra. Trương lão thân hình biến đổi. Cao lớn bóng mờ đem Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người đáp lại. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm ánh mắt hai người trùng, một cái dáng cự đại trương ngư lạc vào trong biển. Đối với Diệp Phàm cùng Diêu Lâm mà nói, đại dương vô cùng nguy hiểm. Trong biển không cách nào vận dụng nguyên lực, bị lạc sét đánh trúng lời nói, chắc chắn phải chết. Hai cái xúc tu cuốn lấy rồi Diệp Phàm cùng Diêu Lâm. Đây là Trương lão. Diêu trong lòng Lâm còn đang khiếp sợ. Sau một khắc, Trương lão ở dưới nước nhanh chóng di động. Duy một hai con xúc tu dò ra mặt biển, bắt Diệp Phàm cùng Diêu Lâm. Tốc độ này, so với vừa mới phi hành còn nhanh hơn gấp mấy lần. Đối diện cùng phong gào thét, thổi Diệp Phàm cùng Diêu Lâm một trận sốc xít. Gần như trong phút chốc, liền cùng lôi bạo khu kéo dài khoảng cách. Chấn định lại Diêu Lâm dần dần thích ứng loại tốc độ này. Bàn tay vừa nhấc, nguyên lực liền trợ giúp Diệp Phàm chặn lại thổi đến cuồng phong. "Diệp Phàm, ngươi có khỏe không?" Diêu Lâm quan tâm nói. Diệp Phàm gật đầu biểu thị chính mình không việc gì. Trương lão tinh thần lực đang di động đồng thời cùng hai người tiến hành trao đổi. Thật là chuyện lạ, vốn là hẳn còn có một tuần này lôi bạo mới có thể đánh tới. Thế nào trong lúc bất chợt đến như vậy nhanh? Diệp Phàm liếc nhìn xa xa vây lại lôi bạo cùng thao thiên hải lãng, nuốt nước miếng một cái. Có phải hay không là bởi vì đảo nhỏ sương mù giải tán? Diệp Phàm cảm thấy lôi bạo đột nhiên để trước cơ hội cũng chỉ có cái này. Có đạo lý. Trương lão biểu thị đồng ý, nhất định là đám kia bảy lôi bạo khốn kiếp, vì đem chúng ta nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Sẽ chờ một ngày nào đó sương mù tan đi, đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trương lão trong giọng nói xen lẫn tức giận, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Trương lão đã đi ra ngoài một lần, đối với cửa ra tự nhiên thuộc trong lòng. Diệp tiểu tử, đừng lo lắng, chờ lát nữa ngươi cần giúp. Trương lão lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta bây giờ phải thừa dịp lôi bạo còn chưa hoàn toàn bao trùm trước rời đi. cửa ra vị trí khẳng định đã bị lôi bạo vây quanh. Ngươi được dùng ngự lôi châu, giúp chúng ta đỡ ra thật sự hữu lôi bạo. Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, ta, mình coi như nắm ngự lôi châu, có thể còn không có thực tế đi sử dụng. Huống chi, ngự lôi châu thật có mạnh như vậy sao? Tuy nói Lâm Du đề cập tới, chỉ cần có ngự lôi châu, sẽ không sợ đầy trời sét. Vấn đề bây giờ lôi bạo so với sét càng kinh khủng hơn. Vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn có thể sự một giây cũng sẽ bị chém thành than. Bây giờ không phải do dự thời điểm, chuẩn bị sẵn sàng, nhiều nhất một nén nhang, chúng ta liền muốn đi vào lôi bạo khu. Trương Lão nhắc nhở. Diệp Phàm vô cùng nhức đầu, Trương Lão vừa mới là đơn độc dùng tinh thần lực cùng hắn liên lạc. Một bên Lâm Du nhìn Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ bộ dáng, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm lập tức đắm chìm tâm thần, ngay sau đó liên lạc Lâm Du biện pháp giải quyết. Ngự lôi châu bây giờ ta có thể khởi động để ngăn cản lôi đỉnh sao? Lâm Du trả lời, ký chủ đã luyện hóa, nên vấn đề không lớn. Diệp Phàm liếc mắt, cái gì gọi là vấn đề không lớn, không phải là không vấn đề chút nào mới đúng hả? Lâm Du bất đắc dĩ nói, không có cách nào có liên quan này, lôi bạo sự tình ta cũng biết rõ. Vừa mới ta xem lôi bạo khí tức, chỉ sợ là từ một tọa siêu cường đại trận đưa tới. Ngự lôi châu tuy nói trời sinh liền hữu lôi thân hòa lực, có thể ngươi có thể hay không dễ dàng khống chế, chính là một vấn đề khác. Diệp Phàm từ Lâm Du trả lời chung, rất nhanh có suy luận, nói cách khác, nếu như ta có thể dễ dàng khống chế lời nói, liền không có vấn đề đúng không? Lâm Du cho khẳng định câu trả lời. Diệp Phàm trong tay một giây kế tiếp, ngự lôi châu lập tức xuất hiện. Giờ phút này Diệp Phàm từ địa bắt ngự lôi châu, từng đạo tử quang ở ngự lôi châu mặt ngoài lưu chuyển. Diệp Phàm trên tay lôi chi lực quen quần. Giờ phút này Diệp Phàm ở thử khống chế ngự lôi châu, làm được có thể linh hoạt sử dụng. Chỉ bất quá lôi chi lực biết bao bá đạo, dù là chính mình luyện hóa ngự lôi châu, khống chế lại cũng tương đương tốn sức. Như vậy trình độ, có thể gánh không được lôi bạo. Diêu Lâm thấy Diệp Phàm chân mày nhíu chặt dáng vẻ, không có lên tiếng quấy rầy. 10 phút sau, Trương lão thanh âm ở Diệp Phàm trong đầu vọng về. Diệp tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương lão xác nhận nói. Diệp Phàm hít sâu một hơi, liếc nhìn trong tay nắm ngự lôi châu. Mắt thấy phía trước cách đó không xa chính là lôi bạo khu, Diệp Phàm chuẩn bị kỹ càng. Được rồi. Kèm theo Diệp Phàm khẳng định quát khẽ một tiếng. Diêu Lâm cùng Diệp Phàm hai người gắng gượng vọt vào lôi bạo trong vùng. Diêu Lâm nhìn thỉnh thoảng ở bốn phía hạ xuống lôi đỉnh, sợ hết hồn hết vía. Không đợi tinh thần phục hồi lại, trên bầu trời, một đạo ít nhất hai cây lớn như vậy lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống. Thật không được đem trước mắt ba cái chạy trốn người bắn cho thành bã vụn. Ánh mắt của Diệp Phàm nghiêm túc, không chút do dự thúc giục ngự lôi châu. Cường đại lôi đỉnh chi lực vờn quanh Diệp Phàm quanh thân, cút cho ta. Diệp Phàm gầm lên tiếng, nắm ngự lôi châu chợt hướng hạ xuống lôi đỉnh vung lên. Ngự lôi châu chung, một đạo cường đại lôi đỉnh thoát ra, cùng sét đụng nhau. Gắng gượng đem xét cho chém lệch ra phương hướng. Vành. Xét nhập vào cách đó không xa mặt biển, văng lên thật cao nước. Diêu Lâm vẻ mặt không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Diệp Phàm còn có sức mạnh như thế thủ đoạn. Lần này đi vào, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai? Chính mình làm lão sư, lại rơi vào để cho học sinh tới bảo vệ mình mức độ. Diêu trong lòng Lâm không khỏi có chút xấu hổ, luôn cảm giác mình thành con ghẻ ký sinh. Trong lòng không lý do dâng lên nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Tốt lắm, Diệp tiểu tử, cứ như vậy. Trương lão tiếp tục gia tốc, ở lôi bạo trong vùng linh hoạt qua lại. Mỗi lần xuất hiện xét tập kích, Diệp Phàm biết sử dụng ngự lôi châu khống chế lôi đỉnh tiến hành chặn lại. Trương lão, còn bao lâu có thể tới cửa ra? Ngự lôi châu trung lôi đỉnh chi lực nhanh dùng hết, nhiều lắm là chỉ có thể lại chặn lại 3 lần. Nhanh. Trương lão trả lời để cho trong lòng Diệp Phàm rất là không có yên lòng. Nhanh là mau hơn, ngài vừa mới cũng là nói như vậy. Bất đắc dĩ Diệp Phàm chỉ phải tiếp tục chú ý bốn phía lôi bạo chiều hướng. Trong lúc bất chợt, bên trái một cái lôi đỉnh quang cầu nhanh chóng tránh tới, tốc độ cực nhanh, điện quang bắn ra bốn phía, dán mặt biển liền hướng Diệp Phàm cùng Diêu Lâm đánh tới. Đây là cái gì quỷ? Xét hòn. Diệp Phàm lập tức vận chuyển ngự lôi châu, dự định đem gần sắp đến lôi đỉnh quang cầu chặn lại. Làm người tức giận là, lôi đỉnh quang cầu vô cùng linh hoạt, liên tục hai lần dễ dàng né tránh Diệp Phàm công kích. Mắt thấy lôi đỉnh quang cầu liền muốn tập kích đến trước mặt, Diêu Lâm cũng không khỏi hòa dung tất sắc. Diệp Phàm trong đầu, Lâm Du lập tức nhắc nhở, ngự lôi châu không chỉ có thể thả ra lôi đỉnh, còn có thể hấp thu. Câu này nhắc nhở, để cho nguy cơ xuất hiện hy vọng. Chương 310, hồ nổ. Diệp Phàm lập tức để cho Trương lão khống chế hắn xông về lôi đỉnh quang cầu. Ngự lôi châu rời tay bay ra, cùng lôi đỉnh quang cầu chính diện đụng vào. Vành. Nước mắt điện quang ầm ầm nổ tung, uy lực còn lại quét hướng bốn phía, nước phân tránh bắn. Ngự lôi châu bộc phát ra cường đại hấp lực, gắng gượng đem lôi đỉnh quang cầu cho hút vào. Diệp Phàm thuận thế bắt ngự lôi châu. Ngự lôi châu trong đó lôi chi lực lấy được cực lớn bổ sung. Vạn hạnh, Trương lão này thời điểm mở miệng. Hai người các ngươi chú ý, lập tức sẽ đến cửa ra. Diệp Phàm thấy vậy, vẻ mặt phong bị, một mực nắm ngự lôi châu không thả. Tùy thời chuẩn bị khống chế trong đó lôi chi lực đối tập kích tiến hành chặn lại. Rất nhanh, Diệp Phàm đã nhìn thấy phía trước cô đảo bên trên có một cái cửa nhỏ. Trong môn vòng xoáy cùng bọn họ mới vừa lúc đi vào sau khi giống nhau như lúc, nơi đó gần như hoàn toàn bị lôi đình bọc lại, liên tiến đi cửa vào cũng không có. Diệp tiểu tử, phá vỡ nó. Trương lão đến gần đảo nhỏ hậu thân hình biến đổi, khôi phục thành nhân thân cùng nhấc lên Diệp Phàm. Diệp Phàm không chút do dự nào, ngự lôi châu hấp thu lực mở ra. Trước mắt lôi đình hơn nửa bị trong nháy mắt thu nạp vào. Tham dự lôi đình chi uy lại đem Diệp Phàm điện cả người toàn bộ ma. Nếu không phải Trương lão xét hắn có thể sẽ ngã lộn chồng vó xuống. Đi. Trương lão nhắc nhở một tiếng Diêu Lâm, sau đó một đầu đâm vào trong môn trong nước xoáy. Diêu Lâm theo sát phía sau, mới vừa gia nhập, bầu trời lôi đỉnh lần nữa nóng nảy hạ xuống, liên tiếp không nghỉ. Cô Đông, Diệp Phàm lần nữa mở mắt lúc, bọn họ trở lại lúc trước trong hồ. Trương lão yêu lực trực tiếp bao lấy Diệp Phàm cùng Diêu Lâm, nhanh chóng lao ra mặt hồ. Diệp Phàm nhìn Trương lão vẻ mặt bộ dáng nóng nảy, thế nào? Trương Lão sắc mặt vô cùng khó coi, ta mới phát hiện, lôi hải giới mới vừa cường cực đem không ổn định, kia lôi bạo bao trùm toàn bộ lôi hải giới sau, lôi hải giới có thể sẽ nổ. Lao ra mặt hồ sau, Trương Lão liền vội vàng mang theo hai người hướng xa xa bay đi. Vừa mới phi việt một ngọn núi, không quá nửa hơi thở giữa, mặt đất truyền tới tiếng ầm ầm vang, thanh âm càng lúc càng vang. Diệp Phàm theo bản năng cảm nhận được phía sau khí tức tử vong nhanh chóng ép tới gần. Trương Lão không do dự, một cái lao xuống, đem Diêu Lâm cùng Diệp Phàm ném trên mặt đất đồng thời, dâng trào yêu lực lập tức đem hai người đắp lại. Giờ khắc này, Kim Chu thành sắc trở biến, vốn là coi như quang đãng không trung mây đen trải rộng, nhất là Liễu Diệp Hồ, là mây đen tụ tập trung tâm. The Hoonzer, theo một tiếng nổ vang hướng nổ trời, Liễu Diệp Chu Vi Hồ gặp đại địa dạn nước bể tan cảnh, ầm ầm nổ lên. Cũng may Diệp Phàm đám người tương đối may mắn, lôi hải giới nổ mạnh uy năng phương hướng là chỉ hướng về mặt biển, mà không phải bọn họ giấu bên này. Trương Lão yêu lực miễn cưỡng chặn lại nổ mạnh đánh vào, biển hơi phương hướng, nổ mạnh cùng lôi đình liên tiếp thả ra. Kim Chu dân trong thành chúng cùng võ giả cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, xa xa dãy núi từng ngọn nổ tung, cùng bạo lôi đình càn quét bên dưới, từ Liễu Diệp Hồ trực tiếp chạy đến bờ biển. Xem ra là trận pháp dự trù rồi Trương Lão khả năng thoát đi phương hướng, lại không nghĩ tới, Trương Lão hướng phương hướng ngược lại nút vào. Nếu không vừa mới nổ mạnh uy năng, Trương Lão phỏng chừng coi như chịu đựng, cũng tuyệt đối không cách nào bảo đảm Diệp Phàm cùng Diêu Lâm an toàn. Diêu Lâm đồng tử chấn động, nàng chưa bao giờ cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Phàm là bọn họ đang chạy trốn lôi hải giới cửa ra thời điểm trì hoãn như vậy một lát, bây giờ khả năng đã chết không có chỗ chôn. Kim Chu thành bên này ngay sau đó phóng vang lên báo động, trọng đại như vậy thì biến, tự nhiên không thể coi thường. Kim Chu thành Vũ đạo hiệp hội phân hội cũng lập tức liên lạc Thuận Hải thành phân bộ, hy vọng có thể mau sớm phái tiếp viện tới kiểm tra. Liên đang chấn động mắt thấy trở nên yếu ớt lúc, Trương Lão lại trầm mặt nhắc nhở, đừng nóng. Ông. Một tiếng ngắn ngủi ông minh truyền ra, nổ tung chính giữa hồ nước, một đạo điểm đen nhanh chóng co rút lại. Giờ phút này Trương Lão không chút do dự nào, nắm Diệp Phàm cùng Diêu Lâm liền xông ra ngoài. Ẩm. Hai hơi thở sau đó, điểm đen nổ lên, màu đen nhánh lôi đỉnh đem quanh mình sơn thể lục địa toàn bộ chiếm đoạt. Kinh khủng lực tàn phá để cho Kim Chu dân trong thành chúng cùng võ giả người người tự nguy, sợ hãi nguy hiểm khuyết tán đến bên này. Vạn hạnh, màu đen nhánh lôi đỉnh nổ lên phạm vi có hạn. Trong phạm vi, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Giờ phút này Trương Lão lòng vẫn còn sợ hãi đem Diệp Phàm cùng Diêu Lâm để xuống. Ba người chậm rãi quay đầu, bọn họ cũng bất quá là khó khăn lắm chạy ra màu đen nhánh lôi đỉnh đánh phạm vi. Diệp Phàm nhìn tàn phá màu đen lôi đỉnh, đồ chơi này tuyệt đối không phải Ngự Lôi Châu có thể hấp thu hoặc là chặn lại. Vừa nghĩ tới nửa đường phạm là hơi có chút sai lầm, bọn họ cũng sẽ mệnh tang hoàn toàn, Diệp Phàm cũng không khỏi tê cả da đầu. Này đã coi như là ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Diêu Lâm chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, miệng gắng gượng bên cạnh thân cây. Thiếu chút nữa, liền chết thật rồi. Trương Lão ngược lại là vẻ mặt ổn định, thật đúng là cho ta mặt mũi, làm tình cảnh lớn như vậy. Nếu như Trương Lão bọn họ nhất tộc còn sống, phòng trừng thật sự được tất cả đều tử ở bên trong. Bởi vì lấy Trương Lão tính cách, tuyệt đối sẽ không ném xuống tộc nhân bất kể. Hết sức ngăn cản lôi bạo hậu quả, chính là cuối cùng bị kinh khủng này lôi bạo cùng lôi hải giới nổ mạnh tan nát. Bao trùm lôi hải giới này kinh thiên trận pháp thật là một vòng trừ một vòng. Hai người các ngươi không có sao chứ? Trương Lão hỏi dò. Diệp Phàm thở phào một hơi, thu hồi Ngự Lôi Châu, ta không sao. Diêu Lâm cũng nuốt nước miếng một cái, ta cũng không chuyện. Vậy thì tốt. Trương Lão tuét miệng cười một tiếng, Diệp tiểu tử, chúng ta duyên phận trước hết tới đây. Ta còn có phải xử quản lý tỉnh, liền đi trước một bước. Ngươi lúc đó nhắc tới trường học là kia tới đến. Trương Lão muốn phải rời khỏi, trước khi đi vẫn hỏi Diệp Phàm một câu. Kinh Bắc Đại học. Diệp Phàm trả lời. Trương Lão gật đầu một cái, được, ta biết. Dứt lời, Trương Lão phẩy tay áo bỏ đi, bóng người biến mất trong nháy mắt ở chân trời, hướng mặt biển đi sâu vào rời đi. Diệp Phàm nhìn phía xa biến mất điểm đen nhỏ, quay đầu nhìn về phía Diêu Lâm. Diêu Lâm vừa vặn xoay người nhìn tới, hắn thế nào đột nhiên hỏi tới trường học chúng ta. Diệp Phàm chính chuẩn bị trả lời, lại phát hiện mình ánh mắt nhất thời không biết rõ nên lạc ở nơi nào. Diêu lão sư, không nhìn ra, ngươi thích màu hồng a? Diêu Lâm thấy Diệp Phàm vẻ mặt lúng túng vẻ mặt mê muội đang lúc, ánh mắt một thấp, quần áo trên người bị thủy thấm ướt, hoàn toàn tấu đi ra. Nhanh xoay qua chỗ khác. Diêu Lâm hốt hoảng hai tay bảo vệ trước ngực, chính mình trước xoay người. Được a, Diệp Phàm, không nghĩ tới ngươi như vậy không đứng đắn. Diêu Lâm xấu hổ nói, không cho phép nhìn tới. Diêu Lâm dứt lời xông vào trong rừng, chỉ chốc lát sau liền ở bên ngoài tăng thêm cái kín áo khoác. Dù vậy, Diêu Lâm trên mặt đỏ ửng vẫn không có rút đi. Con nhỏ tuổi không học giỏi. Diêu Lâm dạy dỗ một câu, chỉ bất quá nhìn đảo cũng không hề tức giận. Diệp Phàm này mới chậm rãi xoay người, này lại không phải hắn có thể đủ khống chế. Hắn cũng không muốn nhìn, có thể cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, ai phản ứng kịp? Diêu lão sư, chúng ta lúc này để cho về trước Kim Chu thành. Diệp Phàm vội vàng đổi chủ đề hỏi. Diêu Lâm lại lắc đầu một cái, không được, bây giờ khắp thành phòng bị, chúng ta từ bên ngoài đột nhiên đi vào, khó tránh khỏi bị người hoài nghi, huống chi chúng ta bây giờ như vậy. Hai người bây giờ nhìn tựa như cùng ấp như chuột lột, rất khó không bị hoài nghi. Chương 311, Hoàn Giang thành. Trong rừng núi, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người tìm được một nơi hang động đơn giản nghỉ ngơi. Bên trong động sinh hỏa, có chút ánh lửa đem không tính lớn hang động chiếu sáng trưng. Như hôm nay sắp dần dần ảm đạm xuống. Bên ngoài liên miên lạc vũ không ngừng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này Phàm là nghe một chút tiếng sấm, Diêu Lâm thân thể liền không nhịn được khẽ run lên. Trong đầu không tự chủ hiện ra lúc trước trong biển sấm sét trốn chết cảnh tượng, thật sự là để cho người ta suốt đời khó quên. Diêu Lâm đã đổi mới rồi quần áo, hai tay ôm đầu gối ngồi ở bên lửa. Trên lửa cắm mấy cây quái gỗ, đơn giản nướng một ít lương khô, có chút đun nóng, ăn cũng thoải mái, còn có thể để cho hun khói chê xuống. Diệp Phàm bên này cũng đã sớm đổi một thân quần áo. Bên ngoài mưa rơi không nhỏ, Lúc này Diệp Phàm liền ngồi xếp bằng ngồi ở Diêu Lâm đối diện, đang ở cho thân thể của mình chữa thương. Lúc đó trước khi rời đi hay là để cho hắn bị thương không nhẹ. Diêu Lâm liếc mắt một cái Diệp Phàm trên mu bàn tay nhàn nhạt vết sẹo, là đương thời lôi đỉnh đánh chúng lưu lại. Cái này cho ngươi. Diêu Lâm lên tiếng đồng thời, đưa cho Diệp Phàm một cái bình thuốc. Diệp Phàm cũng không khách khí, cầm lấy sau tại chỗ ăn vào. Trên mu bàn tay vết sẹo cũng dần dần đậm hóa, nhìn hiệu quả chữa thương rất không tồi. Diêu Lâm lặng lặng nhìn Diệp Phàm, nhớ tới vừa mới lung túng một màn, Diêu Lâm trong lòng vẫn là có chút mất tự nhiên. Kế hoạch đã định một tháng hành trình, bây giờ mới qua không tới hai tuần lễ liền kết thúc. Diệp Phàm một bên tu bổ thương thế, vừa hỏi Lâm Du sau đó phải làm gì. Lâm Du là tỏ ý Diệp Phàm cha nhìn một chút lúc ấy Trương Lao đưa cho hắn chiếc nhẫn. Diệp Phàm thấy vậy, tinh thần lực tiến vào trên tay mình màu thủy lam nhẫn chữ vật. Bên trong nhẫn chữ vật không gian tương đối rộng rãi, trước mắt chất đầy đủ loại đồ lặt vặt. Nói là đồ lặt vặt, trên thực tế đều là vạn năm phần, cơ bản cũng coi là định giá không tệ bà bối. Một phen kiểm điểm sau đó, Lâm Du chậm rãi mở miệng. Thứ tốt còn chưa ít, ta đại khái nhìn xuống, đã có thể giúp ngươi bất đi kích hoạt toàn bộ nguyên tố thuộc tính thể chất rất nhiều công phu. Người người đều là cực phẩm, có thể cho ngươi giác tỉnh thuộc tính thời điểm, thuộc tính cường độ cao hơn. Địa viêm thủy, hấp thu sau đó có thể giúp ngươi kích hoạt hỏa thuộc tính. Vạn năm linh một căn, một thuộc tính cũng không thành vấn đề. Còn có quy nguyên huyết kim, u minh thổ, thanh phong vũ yêu bản mệnh lông chim. Ngươi vận khí cũng thực không tồi. Lâm Du vừa giúp bận rộn nhẹ một chút một bên cảm khái nói. Ánh mắt của Diệp Phàm cũng theo đó sáng lên. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng chỉ thiếu kém thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính kích hoạt vật rồi. Xem ra lần này tới Lôi Hải giới thật là không uổng lần đi này. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Diệp Phàm không tự chủ có chút cong lên. Rơi vào riêu trong mắt của Lâm, chỉ nhìn thấy Diệp Phàm nhắm đến con mắt, tựa như cười mà không phải cười, không biết rõ đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Riêu Lâm tâm lý không khỏi lẩm bẩm, tiểu tử này, không phải là đang suy nghĩ chuyện vừa mới phát sinh đi. Riêu giờ phút này Lâm tâm loạn như ma, nàng làm Kinh Bắc Đại học tích nhật thiên tài năng và học vấn sinh. Sau khi tốt nghiệp lựa chọn ở lại Kinh Bắc Đại học nhâm giáo, thời gian 5 năm cảnh giới thì đến được rồi lục phẩm đỉnh phong. Đã coi như là được công nhận là Kinh Bắc Đại học lão sư trung có tiềm lực nhất. Ít năm như vậy, nàng toàn tâm toàn ý ngay tại nghiên cứu tu luyện cùng giáo thụ học sinh. Thường thường giải trừ nam sinh cũng chỉ có Mạnh Dương sư huynh. Mạnh Dương sư huynh năm ngoái liền kết hôn, thê quả nghiêm, bây giờ Mạnh Dương sư huynh đều rất ít đi ra ngoài nhàn chơi đùa. Bận rộn xong công tác, trên căn bản liền lập tức đàng hoàng về nhà bản tin. Diệp Phàm nơi nào nghĩ đến Diêu Lâm loại thời điểm này cũng có thể phải lệnh. Bây giờ hắn đắm chìm trong số lớn thu hoạch bên trong vui vẻ không dứt. Lâm Du kiểm điểm xong nhìn về phía Diệp Phàm, nhắc tới, ngươi xin nghỉ một tháng, bây giờ còn có 2 tuần lễ đúng không? Vừa vặn ta biết rõ một cái rất không tồi thủy thuộc tính thể chất kích hoạt vật. Hẳn ngay tại hơi chút hướng bắc một chút vùng, không ngại quá đi tìm một chút, như vậy thứ nhất, ngươi cũng chỉ còn lại có băng thuộc tính kích hoạt vật rồi. Diệp Phàm nghe xong rất là động tâm, chủ ý này dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Đang cùng Lâm Du nghe cụ thể vị trí sau, Diệp Phàm này mới chậm rãi mở mắt, hứng thú nồng nặc điều động trừ yêu vệ phối màu đen thủ hoàn. Dù là ở vô tín hào địa khu, màu đen thủ hoàn tín hiệu như cũ sẽ không đoạn. Diệp Phàm nhẹ nhàng thoải mái liền từ trên bản đồ điều tra rồi chính mình hạ một cái mục tiêu, Hoàn Giang thành. Diêu Lâm cũng chú ý tới Diệp Phàm thủ hoàn, cái này vòng tay làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Diêu Lâm suy nghĩ một chút, trừng mắt, Diệp Phàm, ngươi bây giờ là trừ yêu vệ rồi hả? Diệp Phàm lúc này mới phục hồi lại tinh thần, theo bản năng vui vẻ quá mức, quên Diêu Lâm cũng ở nơi đây. Mắt thấy bị nhận ra được, Diệp Phàm ngược lại cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Trước mắt tạm thời chính là một đội dự bị viên mà thôi. Diệp Phàm giải thích, tứ phẩm trung kỳ liền có thể làm được đội dự bị viên, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Diêu Lâm khó có thể tin nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm mới năm thứ nhất đại học, cũng đã đem một ít người tốt nghiệp cho xa xa bỏ lại đằng sau rồi. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Phàm sau khi tốt nghiệp, rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu? Ngươi thế nào đột nhiên lên làm đội dự bị viên rồi hả? Diêu Lâm hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, lại đột nhiên có thiên tìm tới ta, hỏi ta có muốn hay không làm đội dự bị viên. Ta muốn nếu như không trói buộc tự do lời nói, đáp ứng cũng không có gì. Diệp Phàm này vô cùng tùy ý dáng vẻ, để cho Diêu Lâm buộc phát khiếp sợ. Lại còn là Trừ Yêu Vệ chủ động tìm tới Diệp Phàm. Trên người Diệp Phàm rốt cuộc có bao nhiêu sức hấp dẫn, có thể để cho Trừ Yêu Vệ phá cách thu nhận? Nào ngờ Diệp Phàm còn che giấu một ít yếu tố, so với như trên thực tế là trụ sở chính hội trưởng tự mình mời hắn. Diệp Phàm thấy vậy lúc đó có nhiều chút buồn chán, dứt khoát liền đem ban đầu ở Thanh Thành cùng Trừ Yêu Vệ gặp được nói một lần. Hai người vừa ăn lương khô vừa trò chuyện, bất chi bất giác cũng đã đêm khuya. Bên ngoài mưa rơi dần dần nhỏ đi. Hai người cuối cùng dựa lưng vào đống lửa đem liền nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, Diêu Lâm duỗi người. Bên ngoài tiên tờ mở sáng, mưa đã hoàn toàn ngừng. Trong không khí tung bay sương mù, hít sâu một hơi, còn có thể ngửi được đất sét cùng cỏ xanh hỗn tạp thơm tho, để cho người ta cảm giác thần thanh khí sảng. Không sai biệt lắm có thể đi gần đây thành phố, sau đó đi xe buýt hồi Thuận Hải thành, sau đó ngồi kinh khí cầu hồi Kinh Bắc. Diêu Lâm đã làm xong dự định. Vừa vặn lúc này, Diệp Phàm ngượng ngùng đi tới cửa hang. Diêu lão sư, ta đây kỳ nghỉ thời gian cũng còn chưa tới. Thực ra ta còn có một cái địa phương phải đi, cũng không xa, không bằng thuận tiện đi qua nhìn một chút. Diêu Lâm đại hảo tâm tình, trong nháy mắt rơi xuống một nửa. Chẳng biết tại sao, nghe Diệp Phàm nói phải đi một cái địa phương nào đó, Diêu Lâm lập tức trở về nhớ tới ở Lôi Hải giới gặp gỡ. Đi theo Diệp Phàm, thật giống như nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Lần này, chẳng lẽ lại vừa là một trận sinh tử mạo hiểm đi? Diêu trong lòng Lâm tuy nói có chút kiêng kỵ, hết lần này tới lần khác nàng lần này đi ra ngoài chủ yếu mục đích là bảo vệ Diệp Phàm. Diệp Phàm thật muốn đi lời nói, ở xin kỳ nghỉ còn chưa kết thúc trước, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Đi thôi. Diêu Lâm cuối cùng rũ hai vai, huề vải đi ra ngoài. Hai người tới phụ cận thành trấn ngồi lên vượt thành xe buýt, trở lại Thuận Hải thành lúc, Kim Chu Thành phát sinh biến cố đã sớm chuyển sôi sùng sục. Có người nói là trí bảo xuất thế, còn có người nói là hồ linh nổi giận, ly kỳ cổ quái lý do khắp nơi đều ở chuyển, một cái so với đi một lần phổ. Chương 312, Thủy Liên Tâm. Diêu Lâm sau khi vào thành thông một chút điện thoại, liên lạc không sai biệt làm sao, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, kinh khí cầu phiếu đặt xong, ngay tại buổi trưa. Diệp Phàm toét miệng cười một tiếng, đà tạ Diêu lão sư. Diêu Lâm bất đắc dĩ than thở, không cần cảm ơn ta, này vốn là trường học cho ngươi bảo đảm. Thuận Hải Thành tuy nói cùng Kim Chu Thành cách một khoảng cách, có thể trên mặt mỗi người cũng lo lắng. Lúc đó Liêu Diệp Hồ động tĩnh, có thể nói là kinh thế hai tục. Cụ thể rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đồn bậy bạ bên dưới, không phải náo lòng người bàng hoàng. Đối với lúc ấy tình huống tối rõ ràng hai người, lúc này như không có chuyện gì xảy ra đi ở trên đường chính. Diệp Phàm ở Thuận Hải Thành hay lại là mua điểm đặc sản, hiếm thấy thật xa đi một chuyến, cũng không thể tới uổng. Diêu Lâm khả năng cũng là từ cái ý nghĩ này, hai người cho tới chưa thời gian cơ bản đều tại mỗi người tiêu phí. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều sau, liền đến kinh khí cầu đứng hội hợp. Từ Thuận Hải Thành đến Hoàn Giang Thành, ngồi kinh khí cầu tốc độ có thể ngay cả một giờ cũng chưa tới. Vốn là Hoàn Giang Thành cách Thuận Hải Thành khoảng cách không coi là quá xa. Diêu Lâm cùng Diệp Phàm hai người ngủ gật thời gian, kinh khí cầu cũng đã hạ xuống. Hoàn Giang Thành thành trì xây dựng tương đối đặc thù. Chỉnh thành phố vừa vặn bị Giang Lưu phân chia hai nửa. Tất cả đều là láng giềng bờ sông xây lên. Hoàn Giang Thành nhìn cũng không rộng rãi, nhưng là khoảng cách trường. Chỉnh thành phố ngang khoảng cách, phòng trường chưa có thành phố có thể so sánh rồi. Kinh khí cầu chính là dừng ở Hoàn Giang Thành Giang Lưu Nam biên thành trong thành phố. Năm đó ở khu vực này, ta nhớ được đã từng phát hiện qua một gốc thủy liên tâm cây giống. Bây giờ vạn năm trôi qua, chỗ đó vị trí ẩn nút, nói không chừng còn không có bị lấy đi. Nếu như có thể thuận lợi bắt được thủy liên tâm, ngươi thậm chí có thể thuận tiện đem băng hệ kích hoạt vật cũng đoạt tới tay. Lâm Du ngược lại là không ngờ rằng Diệp Phàm vận khí tốt như vậy, nàng vốn là cũng làm xong Diệp Phàm có thể sẽ liên tiếp mấy lần cảnh giới chạy xuống đến tứ phẩm sơ kỳ chuẩn bị. Ngươi còn nhớ cụ thể vị trí sao? Diệp Phàm hỏi dò. Lâm Du lại lắc đầu một cái, cụ thể vị trí nơi nào biết rõ, đều đi qua lâu như vậy rồi, ta liền mơ hồ nhớ, ở bờ sông hai cái trọng điệp tiểu sơn chân hạ. Trong lòng Diệp Phàm nhất an, chỉ cần có cụ thể đặc thủ, sẽ không sợ không tìm được. Thoáng hỏi thăm một chút là được. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người vào trong thành, không nghĩ tới là Kim Chu Thành sự tình, liền liên Hoàn Giang Thành bên này đều có tin tức. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, Diệp Phàm liền men theo thành cũ khu hỏi một chút thành khu lão nhân. Đem Lâm Du đối gò núi miêu tả thuật lại một lần, nhìn có hay không nhớ. Diêu Lâm chính là lúc trước hướng bờ sông quan sát một phen có hay không tương tự hình dáng gò núi. Thuận liền có thể ở ngoài thành bay đến trời cao quan sát một chút. Diêu Lâm tuy không hiểu Diệp Phàm rốt cuộc lại muốn làm cái gì, bất quá vẫn là lựa chọn làm theo. Ở Lôi Hải giới đều là bị Diệp Phàm bảo vệ, nàng làm lão sư, cũng không thể một mực được học sinh chiếu cố. Thế nào cũng phải làm ra một chút lão sư nên có dáng vẻ. Diêu Lâm một phen sau đó, còn chụp ảnh, lần lượt phát cho Diệp Phàm. Nhưng mà vô luận là từ góc độ nào, phương hướng nào đến xem, Diệp Phàm đều không cách nào soi sáng như Lâm Du lời muốn nói kia hai tọa gò núi. Vạn năm trôi qua, Thương Hải San Thiên, sơn hay không còn là đã từng sơn, này ai cũng không nói chắc được. Bây giờ thật là hai mắt sở một cái mù. Ban đêm, tìm kiếm không có kết quả, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người tạm thời tìm khách sạn lạc sẵn ở. Lúc ăn cơm chiều, Diêu Lâm hay lại là hỏi thăm tới Diệp Phàm lần này mục đích. Diệp Phàm cũng không có giấu giếm dự định. Diêu Lâm sau khi nghe, thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không còn là đi tìm tòi cái gì không biết bí cảnh, chỉ là tìm một gốc tương đối đặc thù dược thảo, vậy có thể nguy hiểm đi nơi nào. Diêu Lâm tâm cũng có chút buông lòng chút. Chỉ bất quá Diệp Phàm tại sao chung quy có thể tìm được một ít ly kỳ cổ quái, thế nhân khó biết đồ đâu. Mỗi lần hỏi Diệp Phàm thời điểm, cũng sẽ bị trực tiếp lấy lệ một câu từ trong cổ tịch tìm được. Nơi nào cổ tịch lợi hại như vậy, Diêu Lâm càng tò mò hơn một điểm này. Hôm sau, hai người lần nữa chia nhau hành động. Diệp Phàm tiếp tục tại cũ trong nội thành đi loanh quanh, luôn cảm thấy có lẽ còn có hy vọng. Lão bà, ngươi có không có bái kiến như vậy một ngọn núi? Diệp Phàm thậm chí còn vì thế vẽ một tấm đồ, ít nhất trải qua Lâm Du nhận sau đó, xác nhận liền là như thế hình dáng. Trước mắt tựa vào trên ghế tre, cặp mắt híp lại, liếc nhìn Diệp Phàm đưa ra tới bản vẽ, không có năng lực làm địa lắc đầu một cái. "Xin lỗi a, tiểu tử, ta không có bái kiến cái địa phương này." Diệp Phàm thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị thu hồi bản vẽ. Lão bà trong lúc bất chợt vô một cái bắt đùi, bất quá, nhắc tới Lao Dương có lẽ biết rõ, hắn lúc còn trẻ đặc biệt yêu hướng bờ sông trong núi chạy. "Ngươi đi hỏi một chút hắn, có lẽ có thể có điểm đầu mối." Diệp Phàm luôn miệng cảm kích, hỏi thăm lão Dương địa chỉ sau đó, bước nhanh đi tìm. Lão Dương bây giờ ở địa phương là một khu nhà lão nhân viện dưỡng bệnh. Viện dưỡng bệnh nhìn cũng tương đối có tuổi cảm, trên cửa sổ vốn là lục sắc sơn hiện tại cũng gì loang lổ. Bên ngoài đồ sứ trắng gạch càng là đã sớm mô vàng. Rất nhiều không cách nào tu luyện dân chúng già rồi sau đó cơ bản cũng ở nơi này. Dù sao người trẻ tuổi nhưng phàm có thể tu luyện, cũng sẽ đi ra sông sáo, khát vọng thi triển hoài bão. Bọn họ già rồi sau đó cũng chỉ có thể tới đây loại viện dưỡng bệnh, đơn giản trải qua cuộc đời còn lại. Diệp Phàm mới vừa đi vào, đã nhìn thấy mấy cái viện dưỡng bệnh y tá chính ngồi ở trong sân cầu nhau. Các lão nhân tùy tiện ở trong sân phơi thái dương, cũng không thèm quan tâm. Một tên trong đó y tá thấy Diệp Phàm, hay lại là theo bản năng đứng dậy, người trẻ tuổi, tìm ai hả? Diệp Phàm chủ động mở miệng nói, "Lão Dương, Dương đạo." Lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là đem lão Dương toàn danh nói ra. "Ngươi nói là cái kia chỉnh ngày đều muốn leo tường đi ra ngoài quái lão đầu, ngươi là gì của hắn?" Diệp Phàm ngay sau đó giải thích, "Ta là nhà hắn thân thích, lần này tới là được xem hắn." "Thân thích?" Y tá trên dưới quan sát một chút Diệp Phàm, "Lão Dương gia người nhà phần lớn đều chết sạch, ngươi lại là từ nơi nào nhô ra thân thích?" Diệp Phàm lúng túng cười một tiếng, luôn có người còn sống không phải sao? Y tá phảng phất cũng không muốn nhiều tìm phiền toái, nhấc tay một cái, chỉ bên tường một mực ngưỡng cái đầu lão giả đầu hói. Chính là hắn. Y tá dứt lời tiếp tục xoay người lại cùng những đồng nghiệp khác khoác lác đi. Diệp Phàm chậm rãi đi tới lão Dương bên người, "Dương đạo." Diệp Phàm dò xét tính địa kêu lên lão Dương tên thật, để tránh xuất hiện nhận lầm người loại này ô long tình huống. Lão Dương nghe xong, đầu nhẹ nhàng thoáng một cái, sau đó quay đầu qua nhìn về phía Diệp Phàm. "Ngươi là ai?" Lão Dương sững sốt một chút sau, giọng rất chậm địa hỏi. "Là Lưu bà để cho ta tới tìm ngươi, ngài còn nhận ra chỗ này sao?" Diệp Phàm giải thích ý đồ sau đó, lấy ra lúc trước bản vẽ. Lão Dương nhìn bản vẽ, như có điều suy nghĩ một lúc lâu. Đang lúc Diệp Phàm đều cảm thấy khả năng không có gì hy vọng lúc, con mắt của Lão Dương theo bừng sáng. Bắc Ngạn gió xoáy tụ tập sau núi. Lão Dương vừa nói, con ngươi đột nhiên toát ra một vẻ hoảng sợ. "Đi ra ngoài, ta muốn chạy đi." Lão Dương chẳng biết tại sao, đột nhiên nóng nảy, từ trên ghế đứng lên, trực tiếp liền hướng ngoài tường lay. Các y tá sợ hết hồn, liền vội vàng vào tới. Chương 313, bài tham ma. Lúc trước thả Diệp Phàm đi vào, y tá trợn mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Có lẽ là cho là Diệp Phàm cho các nàng tìm phiền toái. Vài tên y tá ngăn chặn Lão Dương sau, lập tức gọi tới nam y tá, cùng đem Lão Dương mang về. Lão Dương bị mang vào thời điểm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Chạy đi, phải chạy đi. Ta nhất định phải chạy đi." Chợt nghe một chút, tất cả mọi người cho là Lão Dương cùng thường ngày phát điên, muốn chạy trốn ra viện dưỡng lão. Diệp Phàm đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư, Lão Dương vừa mới lời nói, phảng phất cũng không phải chỉ trước mắt viện dưỡng lão. Gió xoáy tụ tập sau núi, chẳng nhẽ đã từng phát sinh qua cái gì không? Diệp Phàm thuận thế đi về phía một bên đang xem người khác hạ cờ tướng lão nhân gia. "Lão gia gia, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chuyện, ngài biết rõ gió xoáy tụ tập sau núi ở nơi nào sao?" Lão giả vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi thế nào biết rõ cái địa phương này?" Diệp Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút, thế nào từng cái hướng về phía địa phương phản ứng cũng lớn như vậy? "Ta chính là hỏi đường mà thôi." Diệp Phàm giọng tùy ý nói. Lão giả ánh mắt tức thì vô cùng âm trầm, "Tiểu tử, bất kể ngươi là hỏi đường vẫn là có ý định hướng nơi nào đây, ta đều tối đề nghị hay ngươi tránh xa một chút. Kia không phải ngươi có thể đủ đi địa phương?" Diệp Phàm buộc phát hiếu kỳ, "Có thể nói một chút tại sao không?" Lão giả lại phảng phất ở kiêng kỵ cái gì, nói khả năng ngươi cũng không quá sẽ tin tưởng. "Bất quá ngươi cố ý muốn hỏi, ta cũng có thể cho ngươi giảng một chút. Gió xoáy tụ tập, chỗ đó âm khí trọng, đã từng Hoàn Giang thành có đoạn trải qua một đoạn lúc hỗn loạn kỳ. Căn nguyên là Hoàn Giang thành tam đại gia tộc đột nhiên bùng nổ mâu thuẫn, ai cũng mong muốn đối phương hai gia tộc tổng đầu. Lúc ấy dính dấp rất nhiều phe thế lực, huyên náo đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó ở gió xoáy tụ tập khu vực vậy càng là xảy ra một trận trước đó chưa từng có đại chiến. Bây giờ Hoàn Giang thành sở dĩ một nhà độc quyền, cũng là bởi vì nhân gia là năm đó trong hỗn loạn chiến thắng đi xuống nhất phương. Phát sinh lớn như vậy mâu thuẫn, chết nhiều người như vậy, kia cuối cùng nhân cũng đi đâu vậy đây? Tất cả đều ném vào gió xoáy tụ tập sau núi, bây giờ chỗ đó chính là một mảnh bãi tha ma. Không việc gì từ nơi nào quá, không đúng còn có thể nghe mấy tiếng khóc thét âm thanh, rất dễ dàng chúng ta. Diệp Phàm thấy lão giả thần thần bí bí địa nói xong sau, ngược lại còn có chút sợ khoảng đó nhìn một cái, bước nhanh đi vào liệu dưỡng trong đại lâu. Diệp Phàm ở điều lấy thủ hoàn bên trên bản đồ sau, hơi chút kiểm tra rồi xuống. Không chỉ có kiểm tra đến gió xoáy tụ tập sau núi vị trí, ngay cả năm đó phát sinh hỗn loạn cũng có thể tra được rõ ràng. Hoàn Giang thành tam đại gia tộc quất, Tống, Tiếu. Tam đại gia tộc cho tới nay cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt, thỉnh thoảng tổng hội bùng nổ một điểm nhỏ mâu thuẫn tiểu va chạm. Theo tam phương thực lực dần dần tăng lên, ai cũng mong muốn đối phương áp chế, hoàn toàn xưng bá Hoàn Giang thành. Vừa vận đại hỗn loạn lúc buộc phát sau khi, tam gia tộc quản lý việc nhà gia chủ đều là tính tình nóng nảy. Chiến đấu bùng nổ nguyên nhân chẳng qua chỉ là hạt vừng hơi lớn chuyện nhỏ. Có thể mọi người đã sớm muốn khai chiến rồi, chính là kém một cái cơ thôi. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, lúc ấy tam đại gia tộc nhanh chóng mời chào thế lực, Hoàn Giang thành hoàn toàn phân làm tam cái thế lực hệ phái. Tam đại gia tộc đánh ngược lại là vui mừng, đi theo một ít tiểu gia tộc trên căn bản đều là bị đương thành rồi con chó thí. Chiến đấu cuối cùng người thắng là giả ý liên hiệp tiểu gia, cuối cùng lại đang tiểu gia phía sau thọt đao Tống gia. Chỉ cần vô sỉ đến mức tận cùng, liền không có người có thể chiến thắng ngươi. Tống gia tự mình chứng thực này một lý niệm, sau đó triển khai tự mình ở Hoàn Giang thành buôn bán kế hoạch xây dựng. Diệp Phàm sau khi xem xong, chỉ cảm thấy buồn chán, nói cho cùng chẳng qua chỉ là lợi ích tranh nhau một trận náo nhiệt. Làm không có bất kỳ nguyên lực người bình thường mà nói, gió xoáy tụ tập bên kia bãi tham ma, liếc mắt nhìn phòng trừng cũng phải thầm được hoảng. Buổi trưa, Thái Dương treo cao chính bầu trời. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm ở Bắc Ngạn hội hợp, hai người tìm được một nhà quán mì đơn giản đối phó xuống. Ở chỗ này, tùy ý có thể nhìn thấy cửa hàng dưới góc phải, cũng sẽ ghi chú Tống thị hai chữ dạng. Trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ làm ăn, vô luận làm gì, trên căn bản đều là đang vì Tống gia phục vụ. Rồi một cái lũng đoạn, này Hoàn Giang thành, Tống gia là hoàn toàn xứng đáng địa đầu xà. 2 giờ chiều, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm đi tới gió xoáy tụ tập. Nơi này hoang sơn giá lĩnh, trên căn bản xây phòng đất tử tất cả đều là một ít bỏ hoang thôn, không có một người ở nơi này. Buổi chiều Thái Dương bị tầng mây che phủ, những chỗ này phần lớn bị sơn thể che phủ, ánh sáng u ám, nhìn cũng là người ta không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Diêu Lâm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, gió lớn thổi qua, phát ra ô ô tiếng kêu rên. Diệp Phàm ngẩng đầu một cái, là có thể sau khi nhìn thấy sơn trước mặt cũng tất cả đều là đơn giản thạch bi, phần lớn phần mộ đều là tùy tùy tiện tiện xen vào tấm bảng hiệu hoặc là đứng thẳng tảng đá. Diệp Phàm chú ý tới Diêu Lâm vẻ mặt, "Diêu lão sư, một mình ngươi lục phẩm võ giả đỉnh cao, cũng sẽ không sợ những thứ này chứ?" Diêu Lâm phảng phất bị nhìn xuyên rồi một dạng vẻ mặt mang theo mấy phần quất bách, "Cắt, ta làm sao có thể biết sợ những thứ này? Chỉ bất quá ta từ nơi này nhìn bên này, này gò núi hình dáng cũng không quá giống chúng ta muốn tìm, có phải hay không là ngươi lầm?" Diệp Phàm nhìn một cái, vẹn vẹn chỉ là nhìn trước mắt. Sau núi tương đối lệch, cũng không có nhìn thấy khác một tọa gò núi trùng điệp dấu hiệu. Diêu lão sư, không bằng ngươi dẫn ta bay đi lên xem một chút. Diêu Lâm hiển nhiên cũng không muốn ở nơi này nhiều chút bỏ hoang thôn đợi. Nhấc lên Diệp Phàm, không chút do dự liền bay lên bàn không. Trời cao tầm mắt thoáng cái trở nên trống trải. Diêu Lâm cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm để cho Diêu Lâm đi vòng qua sau núi phương hướng, từ hậu sơn bốn cái vị trí tiến hành quan sát. Vẫn không có nhìn ra cái gì tương quan liên hệ dấu hiệu. Ngay tại Diệp Phàm dự định để cho Diêu Lâm đem hắn buông xuống đi thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên nhìn thấy tại hậu sơn bên phải tối phía dưới, cất giấu một đạo khe núi. Nhìn kỹ một chút khe núi bên cạnh, là một mảnh đất đoạn. Diệp Phàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lúc ấy bên kia trùng điệp gò núi gãy lìa. Qua trên vạn năm, phát sinh biến hóa gì cũng không tính là ly kỳ. Diêu lão sư, chúng ta đi xuống. Diêu Lâm sửng sốt một chút, thật giả? Ta xem nơi này cũng không quá giống a, chúng ta hẳn là tìm lộn chỗ đi. Diệp Phàm vô cùng chắc chắn gật gật đầu, không có tìm sai địa phương, chính là chỗ này phía dưới. Năm đó Lão Dương khi còn bé khẳng định đã tới khu vực này, chỉ bất quá khi đó, hai tọa gò núi vẫn còn ở đó. Khả năng bởi vì lúc ấy cuối cùng đại hỗn loạn đại chiến ảnh hưởng đến nơi này, đưa đến sơn thể có chút hư hại. Thật tốt hai tòa sơn, đảo mắt cũng chỉ còn lại có một tòa cô đơn đứng sướng sướng. Diêu Lâm thấy vậy, dứt khoát kiên trì đến cùng đi theo Diệp Phàm cùng đi xuống. Hai người rơi vào khe núi biên giới. Ánh mắt của Diệp Phàm lại hơi đổi. Diêu Lâm tâm đều đi theo nói lên, thế nào? Diệp Phàm chỉ khe núi lối vào dấu chân. Dấu chân còn rất tân, có thể có người mới vừa đi vào. Diêu Lâm theo bản năng liếc nhìn một phía, ai nhàn rỗi không chuyện gì làm tới chỗ như vậy, âm sâm sâm. Diệp Phàm ôm dự định xấu nhất, nói không chừng là cùng chúng ta ôm như thế mục đích. Chương 314, dẫn họa thất bại. Ánh mắt của Diêu Lâm bộc phát có chút ngoài ý muốn, Diệp Phàm, ngươi không phải nói, nước kia liên tâm ngươi là ở trong cổ tịch tìm tới sao? Giống như vậy địa phương ẩn nút, ít đòi cùng lúc có hai quyển lấy thượng cổ tịch đối loại chuyện này tiến hành ghi lại đi. Nói không chừng là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Phàm yên lặng gật đầu, hắn đảo là hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đi vào trước đi. Diệp Phàm quyết định chủ ý, trước chui vào cửa vào. Diêu Lâm thấy vậy, liếc nhìn bốn phía âm sâm sâm sơn lâm, không ngừng bận rộn đi theo Diệp Phàm. Ngươi chờ ta một chút. Khe núi cửa vào sau khi đi vào, là nội bộ lối đi cực kỳ phức tạp hang động. Trong huyệt động còn có một chút sông ngầm vọt lưu mà qua. Nguồn nước chắc là phụ cận giang lưu phân tán mà tới. Phía trên cột đá thỉnh thoảng nhỏ xuống giọt nước. Ba tháp địa một mực ở vang. Diệp Phàm vừa quan sát địa hình cùng phương hướng, vừa hỏi Lâm Du hay không còn có chút ấn tượng. Lâm Du bồi thường đáp là đang ở sơn động chỗ sâu nhất. Diệp Phàm sau khi nghe, chỉ có thể không ngừng hướng hang động sâu bên trong tiến tới. Hết lần này tới lần khác nơi này cửa hang là thực sự nhiều, dày đặc, ai cũng không biết rõ thông về phương hướng nào. Diệp Phàm ở tiến vào bên trong một cái cửa hang lúc, Diêu Lâm khẽ cau mày, có lưu lại nguyên lực ba động. Diệp Phàm chỉ thành trong một bên vết chảy, này ký hiệu chắc cũng là vừa mới đi lại. Diêu Lâm cùng Diệp Phàm tiến vào trong lối đi không cao lắm, hai người đều chỉ có thể có chút túi người xuống tiến tới. Nếu như phía sau lối đi chỉ có thể giống như bây giờ vậy càng ngày càng hẹp hòi lời nói, bọn họ thì phải cân nhắc rút lui. Bởi vì hiển nhiên đường này không thông. Chỉ bất quá hai người bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm, xuất hiện ở rồi lối đi nhỏ cửa hang lúc, trước mắt lần nữa sáng tỏ thông suốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là rêu trải rộng đá vụn vùng. Lớn nhỏ đá vụn rắc rối rải rác, hào vô quy luật có thể nói. Ở nham bích trung quanh, như cũng lại vô số lớn lớn nhỏ nhỏ lỗ thủng. Diệp Phàm cũng không nhịn được hiếu kỳ, những thứ này lỗ thủng rốt cuộc là thiên nhiên tạo thành, hay lại là ngày hôm sau bị thứ gì tận lực chế tạo thành. Cuối cùng, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm dự định theo phương hướng lớn tiếp tục hướng trong hang tiến tới. Trước mắt lối đi ngược lại là đặc biệt rộng rãi, đoán chừng có cao 4-5 mét. Lối đi thoáng cái trở nên cao to như vậy rộng rãi, để cho Diệp Phàm cùng Diêu Lâm cũng có chút kinh ngạc. Có thể đi ở nửa đường, lại mơ hồ nghe thở dốc cùng kêu thảm thiết rên rỉ tiếng. Diêu Lâm tay theo bản năng đặt ở trên chuôi kiếm, cảnh giác một chút xíu hướng phía trước di động. Nguyên lực khí tức lại nồng không ít, bốn có thể có võ giả. Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được, khí tức hẳn là ở ngũ phẩm sơ kỳ dáng vẻ. Hai người vòng qua phía trước khúc quanh, Diêu Lâm sắc mặt chợt biến đổi. Diệp Phàm đi theo, chỉ thấy một tên thân thể gầy lìa một nửa nam tử chính tựa vào trên vách đá. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, vẻ mặt kêu thảm. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm bước nhanh về phía trước hỏi tình huống. Diêu Lâm dặn dò một tiếng cẩn thận sau, hay lại là theo phía trước đến, cảnh giác bảo hộ ở Diệp Phàm bốn phía. Diệp Phàm quan sát một chút nam tử thương thế, không giống như là đao kiếm cắt vết thương, xé rách hình vết thương càng giống như là bị sống sờ sờ cắn lôi xé đi xuống như thế. Cứu, cứu ta! Nam tử thấy Diệp Phàm cùng Diêu Lâm lúc, thống khổ chảy nước mắt nước mũi, cũng không nhịn được nữa. Đám kia trứng rùa, bọn họ gặp phải nguy hiểm liền bỏ lại ta, ta thành quỷ cũng sẽ không buông quá bọn họ. Khu. Nam tử vừa nói vừa phun ra một vũng lớn máu tươi, ta lạnh quá, ta muốn về nhà. Nam tử vừa nói, trong mắt quang mang hoàn toàn tiêu tan. Xem ra là bị đồng bạn cho bỏ. Diêu Lâm phân tích nói. Nhìn ra được. Diệp Phàm ánh mắt thiên tĩnh, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, mạo hiểm phải có bỏ ra sinh mệnh chuẩn bị. Tử vong là không thể bình thường hơn được sự tình. Từ vừa mới hắn nói chuyện, có thể đoán được, đất này động có ít nhất ngũ phẩm cảnh giới yêu thú. Nếu như yêu thú thể hình không tính là quá lớn, này không chỗ nào không có mặt hang động chính là bọn họ phát động công kích thiên nhiên vũ khí sắc bén. Bất quá như thế nào đi nữa, cũng không đạt tới trực tiếp đem đồng bạn ném xuống mức độ. Trừ phi yêu thú kia cảnh giới ít nhất cao hơn bọn họ một cảnh giới, tỉ như lục phẩm. Ánh mắt của Diêu Lâm nhìn về phía Diệp Phàm, chúng ta còn muốn đi vào hướng bên trong dò sao? Nếu như ngươi chỉ là muốn tìm thảo dược lời nói, chúng ta dứt khoát trực tiếp mướn một vài người đi vào hiệu suất còn cao một chút. Diệp Phàm lắc đầu một cái, đối mặt chân chính bà bối, không có bao nhiêu người có thể giữ rõ ràng lý trí. Ta không nghĩ lại làm ra dư thừa phiền toái. Cuối cùng, Diệp Phàm hay lại là trước khi đi dùng trừ yêu vệ trang bị một cái tiểu đạo cụ, một cái bất quy tắc hồng sắc hộp vương bé bé, rơi vào trên người nam tử sau, một đám lửa xông lên. Nam tử còn sót lại nửa đoạn thân thể cũng theo đó hỏa táng. Diêu Lâm đem hết thảy các thứ này cũng nhìn ở tâm lý. Ở xuyên quá to lớn lối đi rộng rãi sau, trước mắt xuất hiện lần nữa dày đặc cửa hàng, để cho Diệp Phàm nhức đầu. Chỉ bất quá đi lâu như vậy còn không có đụng phải kia một nhóm người. Chẳng lẽ mục đích thật giống như bọn họ, là chạy Thủy Liên Tâm tới? Theo Lâm Du từng nói, Thủy Liên Tâm là hiếm hoi thủy thuộc tính thảo dược, đối với giác tỉnh thủy thuộc tính thể chất võ giả, chỗ tốt đặc biệt lớn. Giờ phút này Diêu Lâm đang quan sát phía trước hố địa hình, kia một nhóm người dọc đường cũng làm ký hiệu, giữ lại đồ vật. Không bằng chúng ta há miệng chờ xung dụng như thế nào? Diêu Lâm đề nghị vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Cùng với giống như con ruồi không đầu như thế khắp nơi tìm lung tung, không bằng ở nơi này tìm một an toàn vị trí yên lặng chờ đợi. Chỉ cần kia một nhóm người lấy được rồi Thủy Liên Tâm, tất nhiên sẽ men theo ký hiệu dễ nhớ hào trở lại. Đến lúc đó chỉ cần chặn lấy là được. Đang lúc Diêu Lâm cùng Diệp Phàm cũng tính toán như vậy thời điểm, hét thảm một tiếng truyền tới. Cứu mạng a! Ba người đàn ông thúc giục toàn thân nguyên lực, thân thể nhanh chóng phiêu đã qua, hướng Diệp Phàm cùng Diêu Lâm chỗ vị trí chạy tới. Chẳng lẽ đây chính là mới vừa cùng tên kia chỉ còn nửa đoạn thân thể nam tử một nhóm võ giả? Nam tử cầm đầu khỏe môi nết lên đại hắc nốt ruồi, màu da hơi tối, nhìn vóc dáng không cao lắm. Chỉ bất quá nhìn đây, lại mặt rộng mũi sập, con mắt của tiểu tiểu nhìn một cái sẽ không hảo tâm gì. Giờ phút này nam tử cầm đầu dĩ nhiên là thấy được Diêu Lâm cùng Diệp Phàm, nhất là nhận ra được trên người Diêu Lâm lục phẩm đỉnh phong khí tức, hết sức vui mừng. Tiền bối cứu mạng a! Mắt thấy ba người liều mạng hướng bọn họ bên này chạy tới, Diêu Lâm lạnh rên một tiếng, nơi nào không rõ ràng ba người ý tưởng, đơn giản chính là muốn kẻ gây tai họa, đem truy kích ở sau lưng phiền toái đẩy tới cạnh mình. Lạc Vũ Liêm, hai tay Diêu Lâm hướng xuống dưới nhấn một cái, phủ cận sông ngầm nước chảy ầm ầm phun ra, ở ba người trước mặt nhanh chóng tạo thành một đạo thủy liêm, hoàn toàn đem muốn chạy trốn lấy mạng tam người chết tử địa ngăn trở. Cái này làm cho tam nhân sắc mặt đại biến, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a? Đúng vậy, chúng ta nhưng là người nhà họ Tống. Không sai, chúng ta là thay Tống gia làm việc, ngươi không giúp chúng ta sẽ có phiền toái. Chương 315, dưới đất tổ kiến. Diêu Lâm bị thai không nghe, các ngươi ở trong đó lấy được rồi thứ gì, đàng hoàng giao ra, liền tha các ngươi đi. Bị Thủy Liêm ngăn trở ba người đàn ông sắc mặt nhất thời biến đổi. Được a, thì ra các ngươi cũng là hướng về phía Thủy Liên Tâm tới. Nam tử cầm đầu cái miệng, con mắt của Diệp Phàm híp lại, đúng như dự đoán, xem ra Thủy Liên Tâm đã bị đám người này bắt vào tay rồi. Thủy Liên Tâm chúng ta là không có khả năng cho các ngươi. Nam tử cầm đầu cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi chờ đó cho ta, bây giờ ta nhớ các ngươi dáng vẻ, chờ chúng ta chạy đi, Tống gia lửa giận không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Ánh mắt của Diêu Lâm run lên, ta đều có thể không ngăn trở các ngươi, bây giờ sẽ giết hết tất cả các ngươi. Nam tử cầm đầu nghe một chút, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Phía sau nam tử người hầu cũng bối rối. Lần này thật là gặp vận đen tám đời rồi. Bây giờ trước có lang, sau có hổ, hôm nay chẳng lẽ thật muốn ngỏm tại đây rồi không được? Vốn là bọn họ được Tống gia nhờ, đến tìm Thủy Liên Tâm. Tống gia mở thù lao rất cao, bọn họ căn cứ Tống gia một ít tình báo, rất nhanh phong tỏa nơi này. Vốn tưởng rằng hết thảy thuận lợi, ai có thể nghĩ khe núi trong động đất bộ giấu giếm huyền cơ. Đi vào không bao lâu, còn hao tổn một người. Lão đại, không được, còn như vậy hao tổn, chúng ta chắc chắn phải chết. Một người trong đó người hầu thật là sợ, tiền ở thời điểm này không chỗ dùng chút nào, mạng nhỏ quan trọng hơn. Hết lần này tới lần khác nam tử cầm đầu tính khí quật, đừng ở chỗ này cho ta nói bậy nói bạn. Chúng ta không lấy được đồ vật, ngươi cho rằng là chỉ là không có tiền vấn đề sao? Ngươi cảm thấy Tống gia sẽ tha chúng ta không được? Dù sao đều phải chết, thế nào cũng phải bắt được tiền lại nói. Ta lại không được không tìm được địa phương đi ra ngoài. Cầm đầu nam tử lập khắc đi vào mèo, không nói nhiều liền xông vào chung quanh một chỗ động trong lối đi. Hai cái người hầu mặt lộ sầu khổ, chỉ đành phải vội vàng đuổi theo. Diêu Lâm quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, chúng ta cũng đuổi theo. Diệp Phàm khẽ gật đầu một cái, không thể đuổi theo, phía sau bọn họ nhất định là có không được yêu thú ở truy kích bọn họ. Chúng ta bây giờ đuổi theo, không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn phân tán uy hiếp. Nếu như ta suy đoán không sai, vô luận bọn họ từ đâu cái lối đi đi vào, cuối cùng muốn đi ra ngoài, cũng phải đi qua nơi này. Diêu Lâm ngược lại là cảm thấy có chút không có yên lòng, ngươi chắc chắn chứ? Nơi này động đất nhiều như vậy, vạn nhất thì có còn lại có thể đi thông mặt đất đây. Để cho bây giờ bọn họ chạy mất, chúng ta lần này coi như đi không. Diệp Phàm dĩ nhiên biết là tồn tại loại khả năng này tính, chỉ bất quá dưới mắt phải lại quan sát quan sát. Diêu Lâm đang muốn nói gì nữa, đột nhiên phát giác dị trạng, nhanh trốn. Diêu Lâm kéo Diệp Phàm nút ở một khối nham thạch phía sau, ngay sau đó đã nhìn thấy thủy liêm phía sau không ít trong động đất xông tới dày đặc gần như sắp có báo đại con kiến nhỏ. Loại này con kiến toàn thân đen nhánh, phần lưng còn dài hơn có cánh cùng giáp sát, như cái kìm một loại khẩu khí không tách ra hợp, xúc giác không ngừng ở dò xét cái gì. Thủy liêm vừa vặn có thể ngăn cách Diệp Phàm cùng Diêu Lâm khí tức. Dày đặc con kiến rất nhanh nhận đúng trước ba người đàn ông thoát đi phương hướng đuổi theo. Những thứ này con kiến cảnh giới phần lớn ở tam phẩm khoảng đó, có thể đếm được lượng nhiều như vậy, để cho nhân tê cả da đầu. Đang sắp bị đám này đồ vật bao bọc vây quanh, không chết cũng phải lộ ra. Khó trách ba người vẻ mặt hốt hoảng như vậy sợ hãi. Diêu Lâm bí mật quan sát đến hết thảy các thứ này, giống vậy cảm thấy kinh hãi. Trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, thì ra núi này câu trong động đất địa hình phức tạp, hoàn toàn là con kiến đánh ra. Nơi này chính là một cái dưới đất tổ kiến. Trước mắt những thứ này con kiến chỉ là thông thường nhất kiến thợ, chân chính kiến chúa chắc hẳn ngay tại sơn động chỗ sâu nhất. Làm sao bây giờ? Diêu Lâm nhỏ giọng hỏi. Diệp Phàm cũng đang suy tư, để cho hắn buông tha Thủy Liên Tâm là tuyệt đối không thể nào. Dựa theo Lâm Du trí nhớ, cũng liền chỉ nơi này biết rõ có một nơi Thủy Liên Tâm. Húng chi đã nhiều năm như vậy, niên đại ít nhất đi đến vạn năm Thủy Liên Tâm, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu. Bỏ qua lần này, khả năng sẽ thấy cũng không cách nào bắt được tốt như vậy đồ vật. Chờ một chút. Diệp Phàm bình tĩnh lại, kia ba người đàn ông chạy thoát không có kết quả, cuối cùng nhất định sẽ trở lại cầu bọn họ. Diêu Lâm thấy vậy, một bên chờ đợi, một bên để phòng bọn họ phía sau. Thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ. Trong lúc không có gì đặc biệt động tĩnh truyền ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cũng không phân rõ, nhóm người kia rốt cuộc là chạy đi vẫn bị con kiến cho phân thực. Ầm. Trong lúc bất chợt, toàn bộ động đất chấn động đứng lên. Tiếng nổ bên tai không dứt. Ba người đàn ông bóng người xuất hiện lần nữa ở thủy liêm trước. Mẹ nó, mai phục lâu như vậy, mới nổ như vậy điểm. Nhìn tới vẫn là chỉ có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mẹ kiếp, thế nào này thủy liêm còn cản trở. Nam tử cầm đầu sắc mặt vô cùng khó coi, thở hồng hộc hy vọng lên trước mắt thủy liêm. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm bóng người xuất hiện lần nữa. Diệp Phàm đi tới trước, giao ra thủy liêm tâm, ta tha các ngươi đi. Nam tử cầm đầu con mắt tử địa nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, nam tử cầm đầu lại gật đầu một cái, được, ta cho ngươi, nhưng là ngươi này thủy liêm cản trở, để cho thế nào ta đưa cho ngươi. Khóe miệng của Diệp Phàm hơi vểnh lên, thế nào? Muốn nhân cơ hội chạy trốn? Lấy các ngươi cảnh giới, các ngươi thật thấy phải là đối thủ của chúng ta sao? Nam tử cầm đầu cũng thở ơ nhún vai một cái, ngược lại đều phải chết, ghê gớm, bây giờ ta liền đem thủy liên tâm làm hỏng, ai cũng đừng nghĩ bắt được. Nam tử cầm đầu cảnh giới ở ngũ phẩm hậu kỳ, đối mặt Diêu Lâm sắc thực hoàn toàn không phải là đối thủ. Diêu lão sư, tản ra thủy liêm. Diệp Phàm rất nhanh làm ra nghĩ rằng, Diêu Lâm lại có chút bận tâm, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Phàm khẳng định nói, tiếp tục như vậy rằng con nữa không có ý nghĩa, tản ra đi. Diêu Lâm thở dài, nhấc tay một cái, thủy liêm mới vừa cởi ra. Nam tử cầm đầu lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử, cùng ra đấu, ngươi còn ngớ ra đây? Nam tử cầm đầu đột nhiên giơ tay lên chụp vào Diệp Phàm, xem bộ dáng là dự định đem Diệp Phàm đem làm con tin, dùng để kiểm chế Diêu Lâm. Bang. Sau đó sắc bắt Diệp Phàm tay, trong lúc bất chợt tiếp xúc được một tia điện hồ. Không ổn. Nam tử muốn đổi ý lúc đã muộn. Diệp Phàm thật sớm liền lấy ra Ngự Lôi Châu. Cho các ngươi cũng biết một chút về, ta hấp thu Lôi Hải Lôi đỉnh tư vị gì. Ngự Lôi Châu bên trong lôi chi lực ầm ầm thả ra. Trước mắt ba người bị bá đạo lôi đỉnh trực tiếp nổ bay. Nam tử cầm đầu muốn phải bắt được Diệp Phàm cánh tay càng là trực tiếp nổ lên. Diệp Phàm đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đem tiêu hao hơn nửa Ngự Lôi Châu chậm rãi thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía ánh mắt sợ hãi ba người, trở thành yêu kiến khẩu phần lương thực, hay là từ nơi này còn sống đi ra ngoài, tự các ngươi chọn. Cầm đầu thống khổ che cổ tay, không ngờ rằng Diệp Phàm lại ủng có như thế cường đại bà bối. Nghe trong động đất động tĩnh càng ngày càng đến gần. Nam tử cầm đầu ánh mắt oán độc cắn răng. Cho ngươi. Nam tử cầm đầu ngay sau đó giơ tay lên hất một cái. Một viên bàn tay ánh màu xanh lam sấm đại hạt châu nhỏ ném ra ngoài. Diệp Phàm lập tức để cho hệ thống tiến hành giám định. Vạn năm thủy liên tâm, thanh u thủy liên kết tâm quả, ăn vào sau, nhưng đối với thủy thuộc tính thể chất tăng lên trên diện rộng. Chương 316, khắp thành đại vây bắt. Diệp Phàm xác nhận đồ vật không có bị lỗi, thuận thế liền thu vào trong nhận chữ vật. Bắt được đồ vật, Diệp Phàm xoay người liền muốn rời đi. Nam tử cầm đầu sắc mặt nhất thời biến đổi. Chờ một chút, các ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Diệp Phàm nghi ngờ nhìn về phía nam tử cầm đầu, vừa mới không phải đã nói rồi sao, ngươi cho chúng ta đồ vật, chúng ta liền không nữa ngăn các ngươi. Bây giờ đường liền ở trước mặt các ngươi tùy tiện trốn, chúng ta lại không ngăn cản các ngươi. Dứt lời, Diêu Lâm bắt Diệp Phàm cổ tay, nhanh chóng hướng đường cũ tuyến rút lui. Nam tử cầm đầu giận đến điên cuồng nện mặt tường, các ngươi đám này đồ vô sỉ, cầm đồ vật chạy. Người hầu vẻ mặt sợ hãi, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử cầm đầu liếc một cái người hầu, còn có thể làm sao, trốn a. Sau khi đi ra ngoài, đem chuyện này trước tiên bẩm báo cho Tống gia. Chỉ cần chúng ta cho ra hữu hiệu tin tức, cũng có thể miễn cho vừa chết. Ta nhất định phải tận mắt thấy bọn họ bị Tống gia bắt, xử tử lăng trì dáng vẻ. Nam tử cầm đầu hung tợn mắng mấy câu, không ngừng bận rộn liền đứng dậy cũng ra tốc thoát đi. Người hầu vội vàng đuổi theo, có thể phía sau vọt tới con kiến càng ngày càng nhiều. Đừng nói là phía sau, ngay cả trước mặt cũng xuất hiện không ít. Nam tử cầm đầu bởi vì một cánh tay bị mất, thực lực đại giảm, chỉ có thể để cho hai cái người hầu một trước một sau, một cái mở đường, một cái đoàn hầu. Chỉ tiếc, ngoài ý muốn hay lại là phát sinh. Phía sau người hầu bị một cái từ phía bên phải động đất xông tới ngũ phẩm trung kỳ đại kiến trực tiếp kẹp nổ đầu. Bị dọa sợ đến dẫn đầu nam tử lần nữa ra tốc, không ngừng ăn khôi phục nguyên lực đan dược. Liều mạng hướng phía trước chạy như điên. Mắt thấy phía sau mãnh liệt nghĩ chiều với càng ngày càng gần, dẫn đầu nam tử mặt lộ ngân sắc. Còn sót lại một cái tay trợn bắt trước mặt người hầu bà vai. Lão đại, người hầu còn chưa phản ứng kịp, liền bị dẫn đầu nam tử mượn lực về phía trước đồng thời đẩy về phía sau. Người hầu sắc mặt trong mờ mịt mang theo kinh hoàng, lão đại, không muốn a. Tiêu thảm thiết vừa mới phát ra, liền bị nghĩ chiều huyên náo tiếng hí bao phủ. Dẫn đầu nam tử trên mặt nổi lên cười lạnh, các ngươi chết thì chết, ta cũng không thể chết. Yên tâm, lão đại ta sau này sẽ giúp các ngươi báo thù. Năm sau cho thêm các ngươi đốt điểm tiền vàng bạc, cho các ngươi ở phía dưới cũng có thể qua tiêu sái ngày tốt. Dẫn đầu nam tử bây giờ chỉ có thể tự đi mở đường, cuối cùng lôi kéo vết thương chồng chất thân thể, mỏi mệt leo ra ngoài khe núi. Phía sau truy kích nghĩ chiều phản phất đối với ngoại giới rất là kiên kỵ, bồi hồi mấy lần, cuối cùng cũng không có đuổi theo ra ngoài. Dẫn đầu nam tử một mực chạy vào trong rừng cây, thấy không có nghĩ chiều đuổi theo, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tựa vào trên thân cây tê liệt ngồi xuống. Nam tử nhìn mình của tay, miệng to thở hổn hển, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác để cho hắn không nhịn được rơi lệ. Rốt cuộc ta còn sống. Nam tử tiếng khóc dần, còn lại một cái tay run rẩy hơi lấy ra điện thoại di động. Này, Tống thiếu, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người đã rời đi gió xoáy tụ tập sau núi. Nhóm người kia không biết rõ cuối cùng có thể chạy hay không đi ra. Diêu Lâm thấp giọng thầm nói, Bất quá chúng ta bây giờ có phải hay không là hẳn lập tức rời đi? Diêu Lâm chợt nghĩ tới Tống gia. Ở Hoàn Giang thành, Tống gia chính là địa đầu xà, cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Diệp Phàm cũng đang suy tư ứng làm như thế nào quy hoạch đường chạy trốn, trùng hợp ở bờ sông thấy một tờ truyền đơn. Là kinh vân đấu giá sở, xem ra cơ gia làm ăn làm vẫn còn lớn, liên Hoàn Giang thành đều có phân bộ. Thế nào? Diêu Lâm thấy Diệp Phàm vẻ mặt có biến hóa. Diệp Phàm cầm truyền đơn, sở dĩ trên nét mặt cất giấu kích động, là bởi vì Lâm Du một câu nói, vẫn còn có cực hàn huyền băng đấu giá. Này có thể hiếm thấy, nếu như ngươi có thể bắt lại, tài liệu liền toàn bộ gặp đủ. Tốt như vậy chuyện, mình tại sao có thể bỏ qua? Xem ra lần này phải thiếu kinh vân đấu giá sở một cái đại nhân tình rồi. Diệp Phàm cười khổ một tiếng nói. Diêu Lâm mặt đầy nghi ngờ, không biết rõ lời này nói từ chỗ nào. Diệp Phàm mục tiêu bây giờ lại rất rõ ràng, Diêu lão sư, chúng ta bây giờ đi kinh vân đấu giá sở. Thống gia xa hoa dinh thự bên trong, một tên ngũ phẩm trung kỳ nam tử trẻ tuổi đang điên cuồng đập lên trước mắt quý giá đồ cổ. Phế vật, đều là phế vật. Ngay cả một thủy liên tâm cũng không lấy được, không có thủy liên tâm, thế nào ta đột phá đến lục phẩm đi? Nam tử trẻ tuổi nóng nảy địa khơi thông trong chốc lát lửa giận sau đó, lập tức bấm một số điện thoại. Truyền lệnh, bây giờ khắp thành vây bắt này hai người. Thông qua lúc trước từ khe núi trốn ra được nam tử đối Diệp Phàm cùng Diêu Lâm mặt mũi miêu tả, hai giống như bức họa lập tức truyền khắp thành. Trước mắt ánh mắt âm trầm nam tử chính là bây giờ Tống gia đại thiếu gia, Tống Huy. Tống Huy nguyên lực thể chất vừa vặn chính là thủy thuộc tính, lần này thật vất vả tìm được thủy liên tâm, vốn là dự định làm cho mình tu luyện nâng cao một bước. Dù sao vạn năm thủy liên tâm, thật sự là có thể gặp không thể cầu. Không nghĩ tới còn bị nhân cho chặn lấy rồi. Tống gia động, làm không thể bảo là không nhanh, khắp thành sở hữu Tống gia liên quan thế lực toàn bộ điều động. Không lâu lắm, một thông điện thoại gọi cho Tống Huy. Cái gì? Nhân vào kinh vân đấu giá sở. Ánh mắt của Tống Huy lóe lên, chẳng lẽ đối phương chặn lấy thủy liên tâm, vẹn vẹn chỉ là vì bắt được kinh vân đấu giá sở đấu giá? Nếu như chỉ là bởi vì loại lý do này, như vậy thủy liên tâm hắn vẫn có cơ hội bắt được. Kinh vân đấu giá sở ở Hoàn Giang thành tương đối đặc thù, kinh thành cơ gia tài sản, không phải bọn họ có thể rất mạnh mẽ đi động. Nếu như là nhà khác đấu giá sở, đừng nói là động, hắn có thể trực tiếp mang theo một đám đông người tại chỗ đem đấu giá sở bay lên lộn chồng vó lên trời. Thật đúng là sẽ giấu. Tống Huy tức giận tới mức cắn răng, thôi, cho ta đem kinh vân đấu giá sở bên ngoài tất cả đều phong kín. Đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, không cho phép bất kỳ một cái nào con rồi bay ra ngoài. Tống Huy sau khi cúp điện thoại ngay sau đó đứng dậy. Thủy Liên Tâm nếu như cầm đi đấu giá, hắn tình thế bắt buộc. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai nhân đã tới kinh vân đấu giá sở nội bộ. Diệp Phàm ở lấy ra hắc tạp hội viên thân phận sau, bị an bài vào phòng đấu giá phòng khách quý. Diêu Lâm ngồi ở bên trong bao gian, nhìn Diệp Phàm đang cùng một bên phục vụ viên nhỏ giọng thì thầm cái gì. Phục vụ viên gật đầu liên tục sau cung kính kính báo từ rời đi. Diêu Lâm chính là vô cùng ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Phàm, không nghĩ tới ngươi lại còn là kinh vân đấu giá sở hắc tạp hội viên, ngươi làm thế nào chiếm được? Diệp Phàm cười thân bí, Diêu lão sư, ta đây cũng khó mà nói. Thật sự lấy chúng ta bây giờ cứ đợi ở chỗ này. Diêu Lâm cũng đại khái đoán được Diệp Phàm một ít ý tưởng, chỉ bất quá cũng không thể một mực ở đấu giá sở bên trong đợi đi. Diệp Phàm duy trì như cũ thân bí, rất nhanh ngươi liền biết. Bây giờ còn là để cho chúng ta trước nhìn một chút lần này buổi đấu giá. Kinh thành kinh vân đấu giá sở trụ sở chính. Duẫn Thanh Uyển khi nhận được một thông điện thoại sau đó, ngựa không ngừng vó câu liền đi tới cơ vân đồng phòng làm việc. Đại tiểu thư, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Duẫn Thanh Uyển vẻ mặt lo lắng nói. Chương 317, bị gạt. Cơ Vân Đồng còn ít ỏi nhìn thấy Duẫn Thanh Uyển như thế vội vội vàng vàng dáng vẻ. Nói một chút đi, thế nào? Cơ Vân Đồng không nhanh không chậm hỏi dò. Kia bình tĩnh ánh mắt, phản phất trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng sẽ không lại chút nào đổi màu. Duẫn Thanh Uyển điều chỉnh hạ khí hơi thở, là Diệp Phàm. Ngươi nói hắn? Lần trước hắn không phải mua lôi hỏa quyết trở về sao? Thế nào, không phải là muốn trả lại hàng chứ? Cơ Vân Đồng tự tiếu phi thiếu hỏi. Duẫn Thanh Uyển cười khổ, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Duẫn Thanh Uyển đem trước mắt Diệp Phàm gặp gỡ nói một lần. Ánh mắt của Cơ Vân Đồng cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi chắc chắn sao? Cơ Vân Đồng xác nhận nói. Duẫn Thanh Uyển gật đầu một cái, hẳn không có sai. Cơ Vân Đồng lộ ra suy tư vẻ mặt, Duẫn Thanh Uyển yên lặng đứng ở một bên, không dám lên tiếng quấy rầy. Hoàn Giang Thành, ta nhớ được đó là Tống gia địa bàn. Thời gian dài như vậy tới nay, cũng không ít được bọn họ Tống gia chiếu cố. Con mắt của Duẫn Thanh Uyển đi theo sáng lên, đại tiểu thư, ý ngươi là? Cơ Vân Đồng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn, lập tức hướng Hoàn Giang Thành phân bộ phát mệnh lệnh, nhất định phải bảo đảm Diệp Phàm an toàn rời đi. Duẫn Thanh Uyển liền vội vàng gật đầu, biết rõ. Hoàn Giang Thành kinh vân đấu giá sở phân bộ, buổi đấu giá đã mở màn. Tống Huy bây giờ vô cùng lo lắng địa chạy tới. Tống thiếu, ngươi nói ngươi muốn tới tham gia buổi đấu giá thế nào cũng không nói trước một tiếng. Hoàn Giang Thành kinh vân đấu giá sở phân bộ người phụ trách lập tức tiến tới góp mặt. Người phụ trách là danh dáng có chút mập ra người đàn ông trung niên. Tránh ra cho ta, không tâm tư nghe người nói nhảm. Tống Huy thẳng đi vào trong phòng đấu giá. Người đàn ông trung niên đấy mắt thoáng qua một tia tức giận, bất quá cũng không có phát tác, như cũng nở nụ cười đi theo, không biết rõ Tống thiếu hôm nay coi trọng thứ gì. Tống Huy căn bản không để ý tới đối phương, không liên quan đến ngươi, đừng quấy rầy bản thiếu gia đấu giá. Người đàn ông trung niên thấy vậy, này mới biết điều cáo lui. Rời đi phòng riêng sau đó, theo bản năng nhìn một cái Diệp Phàm chỗ phòng riêng. Khai ra một tên phục vụ viên, thấp giọng dặn dò mấy câu sau đó liền xoay người rời đi. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Diệp Phàm nhìn trước mắt trưng bày từng cái món đồ đấu giá. Hoàn Giang Thành tuy nói thành phố kích thước không nhỏ, bất quá thứ tốt thực ra cũng không có kinh thành nhiều như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, phần lớn đều là một ít giá trị không cao đồ vật. Diêu Lâm cũng có vài phần hiếu kỳ, ngươi là coi trọng kia cái món đồ đấu giá sao? Diệp Phàm chỉ đấu giá đơn bên trên đếm ngược thứ 5 cái món đồ đấu giá. Chính là cái này. tới tay sau đó chúng ta liền đi. Diêu Lâm theo Diệp Phàm chỉ vị trí nhìn. Cực hàn huyền băng, đây chính là cái hiếm tài liệu. Người bình thường biết dùng cực hàn huyền băng tới chế tạo một ít băng thuộc tính vũ cụ. Đối với một ít băng thuộc tính nguyên lực võ giả mà nói, có thể nói sẽ bị tính như chí bảo. Diêu Lâm một mực liền rất kỳ quái, vô luận là Ngự Lôi Châu, Thủy Liên Tâm hay lại là cực hàn huyền băng. Diệp Phàm phảng phất một mực ở gom đa nguyên làm vật kiện. Trong đầu hồi tưởng lại ban đầu Trương lão chuyển lời, toàn thuộc tính nguyên lực thể chất. Chẳng lẽ bây giờ Diệp Phàm chính là ở vì cái này làm chuẩn bị không được? Diêu Lâm đến bây giờ đều cảm thấy Trương lão lúc ấy lời nói lộ ra có vài phần hoang đường. Trước mắt Diệp Phàm chuẩn bị lại làm cho nàng ý thức được, Trương lão lời nói kia cũng tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Trên đài đấu giá, người chủ trì cuối cùng là giới thiệu đến cực hàn huyền băng. Tự cấp ra một phen cực cao ca ngợi chi từ sau đó, giá khởi đầu chính là 3 tỷ, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 50 triệu. Diệp Phàm tâm lý trong lúc nhất thời không khỏi có chút không có yên lòng. Lần trước ở Kinh Vân lầu tiêu phí một lớp sau đó, hắn hiện tại trên tay tiền khả năng cũng chỉ có 10 tỷ khoảng đó dáng vẻ. Nếu như thực sự có người quyết tâm muốn bắt cực hàn huyền băng, hắn bên này cũng chỉ có thể đến tiếp sau này cầm vật khác cái tới đến giới. 3 tỷ rưỡi, 40 ức, 5 tỷ. Giá cả một đường tăng vọt. Tống Huy ngồi tại chính mình trong bao gian, tâm tư căn bản sẽ không ở cực hàn huyền băng phía trên. Thế nào còn không có xuất hiện? Tống Huy rất là nghi ngờ, bất quá nghĩ đến vạn năm thủy liên tâm chân quý tính, nói không chừng là áp trục ra sân. Một loại buổi đấu giá áp trục món đồ đấu giá cũng là hoàn toàn bảo mật. Bây giờ Tống Huy cũng cảm thấy vạn năm thủy liên tâm có thể sẽ bị đặt ở cuối cùng đấu giá. Bây giờ chỉ đành phải chịu ở tính tình, càng không biết cầm trong tay tiền xài ở còn lại không cần thiết đồ vật phía trên. Cực hàn huyền băng giá cả rất nhanh thì đạt tới 93 ức. Diệp Phàm chậm chạp không có ra giá, giá cả tăng lên tới 9350 triệu thời điểm, cơ hồ không có tiếng gọi giá âm. Liên ở một tên trong đó lão giả cảm giác mình tình thế bắt buộc lúc, Diệp Phàm quả quyết kêu giá 95 ức. Đột nhiên này kêu giá đánh lão giả một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đuổi tăng giá vạch. 96 ức. Nhìn ra được, lão giả bây giờ trên người tiền cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Diệp Phàm làm, nhưng sẽ không bỏ rơi, vì hù dọa lão giả, dứt khoát trực tiếp mở miệng. 10 tỷ. Một bên Diêu Lâm đều kinh ngạc địa mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Phàm lúc nào có tiền như vậy, tuy tuy tiện tiện liền kêu giá cả 10 tỷ. Bất quá nghĩ đến Diệp Phàm lại vừa là Kinh Vân đấu giá sở hắc tạp hội viên, phản phất lại rất hợp lý. Nhưng là ở nàng trong ấn tượng, Diệp Phàm nửa năm trước còn không qua là thanh thành võ giáo chung một cái tiểu tử nghèo. Duy nhất gia sản chính là kia thật sự lao công ngụ bên trong nhà ở. Lão giả xác thực bị Diệp Phàm kêu giá dọa sợ. Thấy Diệp Phàm như thế nhẹ nhàng thoải mái tăng giá, lão giả ý thức được, Diệp Phàm khả năng còn có để ẩn. Tiếp tục kiên trì không được là tự giữ lấy. Do dự một chút, cuối cùng buông tha kêu giá. Nào ngờ, giờ phút này Diệp Phàm trong lòng cũng âm thầm đổ mồ hôi. Đây đã là hắn toàn bộ tư sản. Lão giả nếu như tiếp tục tăng giá lời nói, hắn bên này phải trả giá thật lớn khả năng sẽ lớn hơn. Vạn hạnh, nữ thần may mắn lần này đứng ở hắn bên này. Chúng ta đi. Diệp Phàm không có chút gì do dự, lập tức đi ra phòng riêng. Diêu Lâm thấy vậy vội vàng đuổi theo. Còn không có hỏi rõ tiếp theo an bài, cửa phục vụ viên liền hướng Diệp Phàm cung kính con người. Diệp tiên sinh, mời đi bên này. Ở đen nhánh trong phòng đấu giá, không người chú ý tới có hai cái thân ảnh từ phòng đấu giá cửa sau bên trong lặng lẽ biến mất. Diêu Lâm vẻ mặt tình trạng ngoại, liền theo phục vụ viên một đường đi tới Kinh Vân đấu giá sở phân bộ người phụ trách phòng làm việc. Diệp tiên sinh. Người phụ trách thập phần nhiệt tình tiến lên cùng Diệp Phàm chào hỏi. Tay đi theo một chiêu, cực hàn huyền băng cũng bị cầm tới. Diệp tiên sinh, món đồ đấu giá trước cho ngài, tính tiền lời nói, chờ ngươi trở lại kinh thành lại kết cũng không mượn. Bây giờ thời gian cấp bách, đại tiểu thư đã phân phó, xin Diệp tiên sinh rời đi trước. Trong lòng Diêu Lâm tràn đầy dấu hỏi. Đại tiểu thư? Chẳng lẽ nói là cơ gia đại tiểu thư Cơ Vân Đồng hay sao? Diệp Phàm vẫn còn có như vậy một mối liên hệ. Diêu Lâm phát hiện mình là càng ngày càng xem không hiểu Diệp Phàm. Nửa năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mới nửa năm không thấy, Diệp Phàm đã không còn là ban đầu cái kia u mê thiếu niên. Tống Huy bây giờ còn ngây ngốc chờ đợi cuối cùng áp chụp món đồ đấu giá ra sân. Mắt thấy cuối cùng một món đồ đấu giá mang lên thời điểm, Tống Huy sắc mặt hoàn toàn sụp đổ. Thủy Liên Tâm đây, làm sao sẽ không phải Thủy Liên Tâm? Bọn họ vào phòng đấu giá, không phải là phải đem Thủy Liên Tâm cho ra tay rồi chứ? Tống Huy lúc này mới ý thức được, mình bị lừa. Chương 318, thực lực lại đột phá. Tống Huy giận đến tại chỗ dậm chân, lập tức cho ta đem người phụ trách đi tìm tới. Bên trong bao gian hai gã hộ vệ liền vội vàng lên đường. Tống Huy đem bên trong bao gian đồ vật toàn bộ đập qua một lần. Chẳng lẽ là lần sau mới cho phép bị đấu giá? Nếu như không phải là bởi vì đem ra đấu giá, bọn họ vào Kinh Vân đấu giá sở có ích lợi gì? Bây giờ đấu giá sở bị ta hết bao vây hết, bọn họ căn bản chắp cánh khó thoát. Tống Huy một bên phân tích một bên tự an ủi mình. Nào ngờ, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm đã từ người phụ trách phòng làm việc lối đi bí mật tới xuống đất. Ở trong thành bốn phương thông suốt nước ngầm giữa đường, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm đi theo một tên phục vụ viên đi tới bên ngoài thành. Người phụ trách nói, bây giờ kinh khí cầu đứng khẳng định cũng có người nhà họ Tống đang theo dõi. Đi này hai chương phi tàu thuyền phiếu chỗ thành phố. Nơi đó sẽ tương đối an toàn, ít nhất người nhà họ Tống không sẽ lập tức phản ứng kịp. Diêu Lâm nhận lấy kinh khí cổ phiếu, từ trong thâm tâm hướng trước mắt phục vụ viên ngỏ ý cảm ơn. Phục vụ viên khẽ mỉm cười, đây đều là chúng ta hẳn làm. Phục vụ viên xoay người liền trở về đường cũ. Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trước mắt là an toàn. Bất quá như cũng không thể khinh thường. Diệp Phàm lấy tay hoàn phong tỏa kinh khí cổ phiếu xác định vị trí thành phố sau đó, lập tức cùng Diêu Lâm cùng lên đường. Chạm bạn. Tống Huy buồn buồn không vui địa đứng ở Kinh Vân đấu giá sở Hoàn Giang thành cắt chi nhánh miệng. Mỗi buổi đấu giá rời đi nhân hắn đều nhất kiểm tra qua một lần. Căn bản không có phát hiện Diệp Phàm cùng Diêu Lâm bóng dáng. hai người giống như là vô căn cứ từ đấu giá sở bên trong biến mất. Hắn cũng hỏi thăm qua người phụ trách, có hay không có thủy liên tâm tiến hành gửi trụ. Trả lời là không có có. Này có thể cho Tống Huy giận quá, còn tuyên bố muốn kiểm điểm đấu giá sở tốn kho, nhận thức làm người phụ trách đang nói láo. Người phụ trách dĩ nhiên biểu thị không có vấn đề. Chỉ bất quá Tống gia loại này hành vi, như không có tìm được thủy liên tâm lời nói, thì nhất định phải được cho cơ gia một câu trả lời. Tống Huy không quản được nhiều như vậy, lập tức yêu cầu kiểm điểm tồn kho. Nhưng mà tồn kho kiểm điểm sau đó, cũng không có thủy liên tâm. Tống Huy buộc phát thất vọng. Chất vấn người phụ trách có phải hay không là len lén đem Diệp Phàm cùng Diêu Lâm giấu đi. Người phụ trách cố làm vô tội trả lời Tống Huy, hắn liền căn bản không nhận biết Diệp Phàm cùng Diêu Lâm, đối mặt như vậy tố cáo, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Tống Huy còn muốn tiếp tục náo đi xuống, như vậy thì thật muốn mời cơ gia tham gia. Tống Huy biết rõ năm gần đây Tống gia đều cực lực cùng cơ gia giữ gìn mối quan hệ. Cha mình nếu như biết rõ mình đắc tội cơ gia, sợ rằng sẽ đem hắn cặp chân cũng cho bớt. Một phen do dự sau, Tống Huy chỉ phải tiếp tục để cho người ta tăng cường thành nội giáng khống. Kinh khí cầu đứng cùng vượt thành xe buýt càng là phải nghiêm khắc trông chừng. Hoàn Giang thành tuần biên thành trì cũng phải nghiêm mật lục soát. Ngay tại Tống Huy an bài hạ một hệ liệt lục soát phương pháp lúc, Diệp Phàm cùng Diêu Lâm hai người đã leo lên kinh khí cầu. Ngồi lên kinh khí cầu sau, Diêu Lâm căng thẳng thần kinh hoàn toàn nới lỏng. Tu luyện nhiều năm như vậy, gặp phải kinh hiểm sự tình, còn không có này hai tuần lễ tới nay trải qua nhiều. Này Diệp Phàm chính là một tiểu thai tinh, luôn có thể trêu chọc ra một nhóm phiền phái. Diệp Phàm ngồi ở chính mình vị trí, tâm lý bây giờ vô cùng kích động. Tài liệu toàn bộ gặp đủ, bây giờ hắn đã đợi không đến trở về đem các loại toàn bộ luyện hóa. Kinh khí cầu đến kinh thành là đang ở hôm sau sáng sớm. Diêu Lâm ngáp một cái, chậm rãi xuống kinh khí cầu. Trường học xe liền dừng tại phi đỉnh đứng ngoại, cố ý tới đón hắn môn. Hai người vừa lên xe, không nghĩ tới là chỗ cạnh tài xế ngồi lại chính là Công Tôn Duyên hiệu trưởng. Diêu Lâm vẻ mặt có chút kinh ngạc, "Hiệu trưởng, ngài làm sao tới rồi hả?" Công Tôn Duyên chính là xoa xoa mi tâm, "Ta mới muốn hỏi một chút các ngươi, lúc này mới bao lâu không thấy, hai người các ngươi lên Hoàn Giang thành Tống gia vây bắt danh sách." Diêu Lâm vẻ mặt nhất thời từ kinh ngạc biến thành lúng túng. Diệp Phàm liền đem ở Hoàn Giang thành chuyện phát sinh nói một lần. Công Tôn Duyên nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, "Bảo vật loại vật này, năng giả có, Tống gia như vậy giống chống thua chiêng, sắp thực hơi quá đáng. Bất quá, các ngươi lần này gây ra lớn như vậy tai vạ, cuối cùng còn phải trường học tới giúp các ngươi chủ đi. Nhất là ngươi, Diệp Phàm, giới hạn ngươi sau này kỳ nghỉ trở ra trong vòng nửa năm không phải lại xin ra giáo." Diệp Phàm biết rõ Công Tôn Duyên nhưng thật ra là ở tí bảo vệ bọn họ, lúc này cười đáp ứng. Hắn nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt lấy được bảo bối luyện hóa, kia có tâm tư lại tới nơi ra bên ngoài chạy. Sau đó thời gian một tháng bên trong, Diệp Phàm trên căn bản đều tại bên trong nhà trọ đóng cửa không ra, nói thì đơn giản dùng lương khô giải quyết. Từ Lai cùng Lý Thanh Phong hai người cũng thiếu chút nữa cho là Diệp Phàm đây là đang bên trong nhà trọ bạo tệ không được. Cũng may Diệp Phàm thỉnh thoảng đi nhà cầu sẽ ra mấy lần, Từ Lai cùng Lý Thanh Phong lúc này mới yên lòng. Mùa thu cũng ở đây trong lúc lơ đãng lặng lẽ trôi qua. Kinh thành khí trời dần dần chuyển lạnh, bọn học sinh cũng đều mặc vào thật dày chế phục. Một mực đắm chìm trong tu luyện giờ phút này, Diệp Phàm toàn thân khí lạnh lờ lờ. Có thể luyện hóa sở hữu kích hoạt thuộc tính vật, hắn cơ bản cũng toàn bộ luyện hóa. Bây giờ cũng chỉ còn lại có cực hàn huyền băng. Chỉ bất quá cực hàn huyền băng luyện hóa trình ngoài ý muốn rất chật vật. Tốn ngũ ngày, cũng mới luyện hóa hơn phân nửa. Mỗi lần mặc cho khí lạnh ở trong người tàn phá, Diệp Phàm cảm giác mình tựa như cùng người trần truồng ở tuyết rơi nhiều phân tranh phi tuyết trong đất. Lạnh đến để cho hắn thẳng dùng mình. Vì có thể thuận lợi đột phá, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Diệp Phàm một mực ở nhẫn mại giữ vững, đây đã là một bước cuối cùng. Phải nhất cổ tác khí. Lại qua ba ngày, Diệp Phàm đã cảm giác đại não mê man. Tay chân vô cùng lạnh như băng không nói, ngay cả phòng ngủ cũng khí lạnh tràn ra. Trong phòng khách Lý Thanh Phong cùng Từ Lai thậm chí cảm thấy, ngoài phòng ngủ mà so với bên trong phòng ngủ muốn ấm áp. "Lý huynh, ngươi nói Diệp huynh khoảng thời gian này đang tu luyện cái gì?" Từ Lai đứng ở ngoài phòng ngủ mặt, tò mò hỏi dò. Lý Thanh Phong nhún vai một cái, "Lời này ngươi được hỏi hắn, ta nơi nào biết rõ." Từ Lai lung túng sờ lỗ mũi một cái, "Này không phải nhìn Diệp huynh nghiêm túc như vậy, ta cũng không tiện quấy rầy ạ." Lý Thanh Phong thở dài, mặc dù không rõ ràng hắn đang tu luyện cái gì, nhưng là ta có dự cảm, chờ hắn kết thúc tu luyện, có thể năng cảnh giới lại sẽ đem chúng ta hất ra. Loại tu luyện này tốc độ, thật là chưa bao giờ nghe. Nói không chừng hắn học kỳ kế là có thể đi đến tiêu chuẩn tốt nghiệp rồi cũng có chút ít khả năng. Từ Lai nghe xong cũng không nhịn được chép miệng một cái, này liền là thiên tài ấy ư, chúng ta và Diệp huynh so sánh, sợ rằng so với người bình thường còn phổ thông. Khóe miệng của Lý Thanh Phong toát ra mấy phần khổ sở, hắn loại tu luyện này biến thái, ta khuyên ngươi chính là đừng tìm so với hắn, nắm chặt tăng lên thực lực của chính mình trọng yếu nhất. Đang lúc hai người câu có không một câu trò chuyện, phòng ngủ của Diệp Phàm bên trong, khí lạnh đã đạt đến đỉnh phong. Ông. Kèm theo một tiếng ông minh, Diệp Phàm trong đan điền sở hữu thuộc tính lực đồng thời kích hoạt. Diệp Phàm vốn là tứ phẩm trung kỳ cảnh giới ứng tiếng mà phá, trực tiếp vọt tới tứ phẩm hậu kỳ. Chương 319, lấy lệ lý do. Kèm theo cảnh giới đạt tới tứ phẩm hậu kỳ, Diệp Phàm khí huyết cảnh giới cùng tinh thần lực cảnh giới cũng theo đó đột phá. Vốn là gông cùm xiềng xích sau đó phá vỡ. Khí huyết cùng tinh thần lực nhảy lên tới ngũ phẩm sơ kỳ. Diệp Phàm bây giờ thực lực tổng hợp đã không chút nào kém hơn một loại ngũ phẩm trung kỳ võ giả trình độ. Trong đan điền bảy loại nguyên tố càng là quỷ dị hòa làm một thể, hóa thành một đoàn lớn bằng ngón cái hạt châu nhỏ, trên đó lưu động thất thải quang mang. Diệp Phàm nhìn trong đan điền viên này viên châu, bất kỳ nguyên tố cũng có thể tùy thời từ trong điều lấy. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn cảnh giới không cho phép hắn làm như thế. Chỉ bất quá hắn mơ hồ có loại cảm giác này. Ta đây có tính hay không cái loại này kết đan tu sĩ như thế? Diệp Phàm sắc mặt cổ quái, không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước thấy những thứ kia. Cảnh giới củng cố sau đó, Diệp Phàm đẩy ra cửa phòng ngủ. Một tháng này tiểu bế quan, mang đến cho hắn tăng lên có thể thật không phải một điểm nửa điểm. Cách mình mục tiêu ngũ phẩm sơ kỳ lại bước vào một bước dài. Như vậy thứ nhất, trong vòng 2 năm tăng lên tới ngũ phẩm sơ kỳ lại thêm mấy phần có khả năng. Đi tới phòng khách, Lý Thanh Phong cùng Từ Lai trố mắt nhìn nhau. Ngươi xem, ta nói không sai đi. Lý Thanh Phong cười khổ nói. Từ Lai lăng lăng nhìn Diệp Phàm, Diệp huynh, ngươi là ta gặp tu luyện tốc độ châu nhất nhân. Thiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta coi như là hoàn toàn bị ngươi khuất phục. Diệp Phàm cười một tiếng, ngươi này định hót công phu chả thế nào dùng ở trên người ta. Từ Lai liền vội vàng lắc đầu, ta đây là xuất phát từ nội tâm cảm khái. Diệp huynh, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Trong lòng Từ Lai cũng muốn có thể một ngày nào đó, giống như Diệp Phàm, nhanh chóng tăng thực lực lên. Diệp Phàm thập phần bất đắc dĩ, cũng không thể nói cho Từ Lai, lúc nào ngươi nắm giữ hệ thống, nói không chừng có thể còn nhanh hơn hắn. Bình tĩnh lại, cố gắng tu luyện. Diệp Phàm chỉ đành phải cho ra một cái như vậy trả lời. Từ Lai hai vai rũ xuống, tu luyện có lúc chính là quá khô khan rồi, xem ra giống như ta vậy, lui về phía sau muốn trở thành cao thủ là không có hy vọng nào. Cần gì phải như vậy tự coi nhẹ mình. Lý Thanh Phong khích lệ nói. Ánh mắt của Từ Lai chuyển hướng Lý Thanh Phong, Lý huynh, nếu như ngươi ngay cả tiếp theo một tháng không liên lạc Lưu Hàm học tỷ, làm được không? Lý Thanh Phong sắc mặt nhất thời mang theo mấy phần quất bách, ta đang nói sự tình của ngươi, ngươi chả thế nào liên hệ ta. Từ Lai thở dài một cái, ta liền biết rõ. Diệp Phàm nhìn hai người lẫn nhau trêu ghẹo, tâm tình cũng đi theo bừng lòng chút. Đang định ra ngoài ăn cơm trưa, lại bị Lý Thanh Phong cùng Từ Lai ngăn lại. Ngươi sẽ mặc cái tay ngắn tiểu ra môn. Từ Lai chỉ ngoài cửa sổ, huynh đệ, bây giờ đã vào đông. Diệp Phàm này mới phản ứng được, nhìn ngoài cửa sổ quang ngốc ngốc đại thụ, hàn phong không ngừng thổi đến vô vào ở cửa sổ mặt. Đây là học viện phát mùa đông biệt phục, ngươi một mực ở bên trong đợi, chúng ta cũng không có tìm được cái gì tốt thời cơ cho ngươi. Từ Lai đem Diệp Phàm một bộ kia một bộ đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thay sau đó không nhịn được cảm khái thời gian cực nhanh. Hắn chuyên tâm bế quan một tháng này, cho hắn cảm giác cũng bất quá 14 năm ngày cảm giác. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt chính là một cái nguyệt. Thay quần áo xong sau, Từ Lai cùng Lý Thanh Phong cũng đi theo Diệp Phàm cùng ra ngoài. Đúng rồi, Lý huynh, lễ giáng sinh sắp tới, định cho Lưu Hàm học tỷ đưa lễ vật gì? Từ Lai bắt quái điệu hỏi. Lý Thanh Phong theo bản năng sờ lỗ mũi một cái, ta còn không có cân nhắc. Không thể nào. Từ Lai tại chỗ chắc chắn, lấy Lý huynh ngươi tính cách, bây giờ phòng trừng cũng sớm đã chuẩn bị lễ vật tốt rồi. Lý Thanh Phong thần sắc lung túng, cho nên ngươi chuẩn bị gì? Từ Lai cười thần bí, đương nhiên là vui mừng thật lớn. Lý huynh, ta có thể nói với ngươi, nữ sinh thích nhất vui mừng, mặc dù ngoài miệng sẽ không như thế nhất, nhưng ngươi phải hiểu được nhìn rõ lòng của nữ nhân. Lý Thanh Phong giống như thụ giáo một dạng gật đầu liên tục. Diệp Phàm ngay sau đó cho Từ Lai một cái xem thường, kinh hỉ dùng không thích hợp với người sở hữu, dụng tâm chuẩn bị đồ vật, nữ sinh cũng có thể cảm thụ được. Vô cùng theo đuổi kinh hỉ, thường thường nhận được kinh hỉ nhân cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Từ Lai đối với lần này lại biểu thị dị nghị. Ba người thảo luận một trận, đi tới phòng ăn lúc, vừa vặn đụng phải Vương Lộ phòng ngủ ba người. Sáu người bốn mắt nhìn nhau, Đào Doanh theo bản năng liền muốn lui về phía sau né tránh. Không nghĩ tới lại bị Chu Di tại chỗ khóa ở. Doanh Doanh, ngươi đây cũng là hướng đi hướng nào? Đụng phải làm sao? Khác mỗi lần xoay người liền lưu. Từ Lai cũng cảm thấy có chút lúng túng, rõ ràng bạn gái mình ngay tại trước mặt, có thể dưới mắt cái này đại không khí có vẻ hơi vi diệu. Vương Lộ ở chú ý tới trên người Diệp Phàm cảnh giới thời điểm, chừng hai mắt một cái. Tứ phẩm hậu kỳ, là ta hoa mắt sao? Vương Lộ tiếng nói lập tức hấp dẫn Chu Di cùng Đào Doanh chú ý. Hai người cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Chu Di theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ta cái ai à, đây thật là nhân loại nên có tốc độ sao? Đào Doanh tâm tình lại buộc phát thấp, phản phất, là thấy được mình và Diệp Phàm giữa chênh lệch. Thứ Minh, các ngươi tân tiến đi ăn cơm đi. Diệp Phàm sau đó nhìn về phía Đào Doanh, trò chuyện một chút. Vương Lộ cùng Chu Di phản ứng ngược lại là nhanh, liền tranh thủ Đào Doanh đẩy tới trước mặt Diệp Phàm. Ta bụng đột nhiên thật là đói, Từ Lai, chúng ta vào đi ăn cơm. Vương Lộ vừa nói liền một cái níu lại muốn xem cuộc vui Từ Lai đi vào phòng ăn. Chu Di cùng Lý Thanh Phong cũng đều thức thời đi theo. Nơi này không thích hợp nói chuyện, không bằng chuyển sang nơi khác. Diệp Phàm vừa nói liền rời đi phòng ăn, Đào Doanh còn dự chi hạ, hay lại là lựa chọn đi theo. Hai người tới rồi phòng ăn đối diện vườn hoa, rất nhiều học sinh cơm nước xong đều sẽ tới nơi này tản bộ nghỉ ngơi. Diệp Phàm tìm một băng dài ngồi xuống, gần đây có khỏe không? Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm cảm giác mình rõ ràng không có gì vừa ý hư, nhưng loại này không khí luôn là rất kỳ quái. Đào Doanh mím môi một cái, nhẹ nhàng gật đầu, cũng còn khá. Đề tài trong nháy mắt chung kết, không khí trở nên tĩnh mịch chậm chậm. Ta nhớ lần trước ở phòng ăn còn nhìn gặp ngươi. Diệp Phàm chủ động mở miệng, tại sao ngươi muốn ẩn núp ta?